Chương 155, chợ búa lời đồn đại. Chương 155, chợ búa lời đồn đại. Tiêu Phong lấy tay bụm mặt, không để ý tới bên cạnh đám người ánh mắt ân cần. Buổi tối hôm qua Tiêu Phong thanh tỉnh sau, cái kia hai cái mật thám liền trong nháy mắt biến mất, nhưng không đến Hưng Đông, toàn bộ Cẩm Y Lệ vệ liền bắt đầu bắt quái lên Tiêu Phong tiến hành song song yêu thích. Thẩm Luyện cùng Triệu Tổng Kỳ mấy người quen nhau người mặc dù cố hết sức vì Tiêu Phong biện hộ, bất đắc dĩ các huynh đệ đều hi hi ha ha không chịu tin tưởng Thẩm Bách hộ. Triệu Tổng Kỳ, chúng ta đều biết Tiêu đại nhân là người tốt, nhưng người tốt cũng có ưa thích của mình không phải? Cái này cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ, có gì có thể che giấu? Tiêu đại nhân khẩu vị đặc biệt, kinh thành đều biết, bây giờ nâng cao một bước cũng không có gì đáng kinh ngạc kỳ. Ha 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 ha. Còn có cùng Thẩm Luyện bọn người cùng cấp bậc quen biết hảo hữu, càng là không chút kiêng kỵ trêu chọc hai người hai vị, ta khuyên hai người các ngươi đừng có lại thay Tiêu đại nhân giải bày, nói nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ phải hoài nghi các ngươi cùng Tiêu đại nhân không chỉ là quan hệ bằng hữu. Ha 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 ha. Bắc trấn phủ ti bên trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, mãi cho đến Lục Bình mang theo Lục Dịch đi tới mới lập tức trở nên yên lặng. Lục Bình tự nhiên nghe được bọn hắn nói đùa, sụ mặt hừ một tiếng, như thế nào chúng ta Cẩm Y Liễu vệ bây giờ như thế thanh nhàn sao? Vẫn là các ngươi làm mật thám thời gian dài, thật đem mình làm đầu đường người nhàn rỗi. Bực này nhàm chán sự tình cũng đáng được nghị luận, mất mặt. Lại để cho ta nghe thấy, liền phái đến tuyên đại quan bên ngoài đi điều tra tin tức. Bọn Cẩm Y vệ lập tức đều không dám nói chuyện, tuyên đại quan bên ngoài cũng không phải gì nơi tốt, làm không tốt ngày nào ta đáp giết tới, liền thành kẹp ở hai bên đại quân ở giữa phá hôi. Lục Bình khiển trách xong thủ hạ, mang theo Lục Dịch tiến vào nội đường, hai cha con thương lượng mấy chuyện. Lục Dịch mặc dù còn không có chính thức tiến vào Cẩm Y Liễu vệ biên chế, nhưng ra tính thật thưởng thức thức Lục Dịch, cố ý nói qua để cho Lục Bình thật tốt bồi dưỡng mà nói, Lục Bình tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Lục Dịch lúc sắp đi, Lục Bình gọi hắn lại, do dự một chút, mới gian khổ mở miệng cái kia. Ta cùng Tiêu Vạn Niên là bạn tốt, biết hắn không có phương diện này đam mê. Bất quá Tiêu Phong là cái người có học thức có phải hay không ở phương diện này tương đối cái kia bốn. Ta biết các ngươi hồi nhỏ rất muốn hảo, hắn có hay không khuynh hướng phương diện này? Lục Dịch sững sờ, lập tức hiểu rồi ý của phụ thân, cười trả lời phụ thân, mặc dù hai năm này không gặp mặt, nhưng ta dám cam đoan, Tiêu Phong tuyệt không có phương diện này đam mê. Hai ta cùng một chỗ lúc cũng nói chuyện bình thường luận nữ nhân, ta còn dẫn hắn nhìn lén qua nha hoàn tắm rửa. Ngài suy nghĩ một chút, nếu như hắn thật có phương diện này đam mê, trong nhà liền nên có tuấn tú gã sai vặt, nhưng hắn lại là một đám nữ tử trong nhà ở tại trong nhà hắn nam nhân, mặc kệ là Trương Vô Tâm vẫn là Thích Kế Quang, cái nào không giống như hắn có thể đấy à? Hắn có thể làm gì nha? Lục Bình vui mừng gật gật đầu, đống nhiên lại nhíu mày, hai người các ngươi cùng một chỗ đàm luận nữ nhân, ngươi còn dẫn hắn nhìn lén nha hoàn tắm rửa, hai người các ngươi ở chung với nhau thời điểm mới bao nhiêu lớn a? Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy. Tiêu Phong lúc này bộ mặt là bởi vì căn cứ An Thanh Nguyệt nói, cái này Phong Thanh đã từ Cẩm Y Liễu vệ trong đội ngũ lan tràn tới chợ búa bên trong, cho Tiêu Phong thần bí hình tượng lại tăng thêm một trang nổi bật. Tất cả nữ nhân lúc này đều vây bên người hắn, ánh mắt phức tạp, bao hàm quan tâm, hầu nghi cùng với kinh hoàng. Chỉ có Sảo đúng dịp ánh mắt tương đối thuần túy, dưới cái nhìn của nàng, lão gia ưa thích nữ nhân vẫn ưa thích nam nhân đều không quan trọng. Lão gia vẫn là lão gia kia, đối với chính mình vô cùng tốt lão gia. Cho nên nàng một mực cố gắng giúp nương khuyên Tiêu Phong rửa mặt, ăn cơm. Vì thế không tiếc lấy mình làm mẫu, một hơi ăn 5 cái bánh bao thịt, uống một chén lươn cháo, cố ý ăn liếm miệng lưỡi, lấy câu lên Tiêu Phong muốn ăn. Cuối cùng vẫn là Sảo nương ngăn trở nàng làm mẫu. Bởi vì nàng lại làm mẫu tiếp, cho lão gia chuẩn bị bữa sáng liền bị nàng làm mẫu không còn. Trương Vân Thanh cùng Vương Nên Hương mặc dù trong lòng mang theo khủng hoảng lớn cùng nghi vấn, nhưng vẫn ôn nhu khuyên giải Tiêu Phong, Tiêu đại ca, chúng ta đều biết đây là một hồi hiểu lầm, Trương đại ca nói ngươi chúng độc đi, làm ra chuyện gì tới đều không ly kỳ. Trương Vân Thanh mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại không có một chút sức mạnh, bởi vì nàng và Vương Nên Hương tại sáng sớm vừa mới nghe được một cái bí mật kinh người, là Xảo Xảo để lộ cho các nàng. Xảo Xảo nói, buổi tối hôm qua nàng đói bụng rồi, đến phòng bếp đi tìm ăn, kết quả trông thấy nương bưng nước trà đi lão gia gian phòng. Bởi vì nương thường xuyên đi cho lão gia tiễn đưa nước trà, cho nên Xảo Xảo cũng không hề để ý, đợi nàng từ phòng bếp ăn no lúc đi ra, vừa vặn trông thấy nương bị từ trong nhà vung ra tới, lảo đảo kém chút ngã xuống. Xảo Xảo lúc đó tâm liền nhắc tới, lão gia chưa bao giờ đối với chính mình cùng nương phát hỏa, chẳng lẽ hôm nay là lão gia động thủ đánh mẹ sao? Nàng muốn chạy đi qua giúp nương, nhưng lại từ trong đáy lòng không tin lão gia sẽ đánh nương, cho nên nhất thời sững sờ tại chỗ. Tiếp đó nàng liền mắt thấy nương đẩy cửa đẩy không mở, hướng phía trước viện chạy, Trương Vô Tâm tới đập cửa, tiếp đó bị lão gia bổ nhào, xé nát quần áo bốn. Bí mật này tại Xảo Xảo nho nhỏ trong bụng thực sự có chút giấu không được, tăng thêm sáng sớm làm mẫu phía trước, lại ăn không thiếu ăn ngon, cuối cùng đem bí mật gạt ra. Nàng chỉ nói cho Trương Vân Thanh cùng Vương Nên Hương bởi vì Xảo Xảo trong tiềm thức là đem hai nàng trở thành người nhà, cùng ăn cùng ở lâu như vậy, tình như tỉ muội. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đây là nương thường nói một câu nói, cho nên không thể nói cho tiền viện những người kia, nhưng dương cho tỉ muội, vẫn là có thể. A đây chính là Trương Vân Thanh cùng Vương Nên Hương trong lòng hốt hoảng nguyên nhân. Xảo nương mặc dù tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng tuyệt đối là một mỹ nhân, nếu như không năm gần đây nhẹ cùng collagen hàm lượng, tiểu thư hai soi gương lúc đều sẽ có chút tự ti mà cảm. Lão gia mặc dù không biết chúng độc gì, nhưng nhìn tóm lại không giống như là thật độc. Nhưng hắn chúng độc, lại đem xinh đẹp như vậy động lòng người Xảo nương ném ra, ngược lại đem nhân cao mã đại, một thân bắp thịt Trương Vô Tâm cho đụng ngã, đây là hành động gì? Đây là cái đạo lý gì? Trương Vân Thanh hận không thể đem qua mình tại tràng, cũng có thể vào nhà thử xem, là sẽ bị vung ra tới vẫn là bị bộ nào. Nghĩ như vậy, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nóng nóng lên. Nàng chỉ sợ người khác nhìn ra, nhanh chóng nhìn lướt qua, còn tốt, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở che mặt trên thân Tiêu Phong. Trương Vân Thanh nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó bỗng nhiên trông thấy Vương Nên Hương cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, da mặt thật dày bốn. Thích Kế Quang sáng sớm liền chạy tới trực, mặc dù Thích An hoài nghi hỏi qua, lúc này mới tiết mùng 7, nha môn không phải còn chưa mở môn sao? Nhưng Thích Kế Quang liên tiếp âm thanh nói trong nha môn bể bộn nhiều việc, hướng về trong miệng nhét một bánh bao, trong tay nắm lấy hai cái liền chạy, giống như chạy chậm một bước nha môn liền đóng cửa tựa như. An Thanh Nguyệt sớm tới tìm dạo qua một vòng, mang đến chợ búa tin tức mới nhất, tiếp đó liền mỉm cười đi. Nhìn nàng cũng không có lo lắng sư huynh ở tại Tiêu phủ không an toàn. Trương Vô Tâm ngược lại là người không việc gì một dạng, đội kiện mới áo choàng liền tản bộ đến đây, mặt mỉm cười, hết sức vui mừng Tiêu huynh luyện tập nội công chính là du tướng quân một đường, cương mãnh vô cùng, dễ học khó tinh thông. Nhưng từ tối hôm qua cùng Tiêu huynh giao thủ nhìn, Tiêu huynh đã có tiểu thành, thật đáng mừng a. Quả nhiên là một cái võ sĩ, đối với chính mình kém chút thất thân căn bản không có coi ra gì, chỉ lo đánh giá Tiêu Phong nội công tiến triển. Loại khí chất này chính là trong truyền thuyết chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Tiêu Phong thế mà cũng bị Trương Vô Tâm khí chất lây nhiễm, cũng bắt đầu cảm thấy không có gì có thể lúng túng. Vốn chính là một cái hiểu lầm, người khác thích nói thế nào thì nói thế đó đi, chẳng lẽ mình còn có thể chạy đến trên đường cái đi, níu lấy mỗi người cổ áo, hướng về phía đối phương giống to. Lão tử không thích nam nhân, lão tử không phải Nghiêm Thế Phiên, lão tử chỉ thích mỹ nữ. Rửa mặt, ăn xảo xảo làm mẫu đi qua còn giữ lại hai cái bánh bao cùng nửa bát cháo, Tiêu Phong triệt để tính táo lại cái này Kim Mạn Đà quả nhiên lợi hại, ta nhất thời vô ý, bị Vượng Tài đánh lén, kém chút dẫn xuất đại họa tới. Nói đến chỗ này, Tiêu Phong nghiêm khắc chừng nút ở góc tường Vượng Tài một mắt. Thanh tâm đan dược hiệu không qua, Vượng Tài vẫn như cũ dùng hiền giả ánh mắt e ngại nhìn xem Tiêu Phong. Xảo xảo nhanh chóng ôm lấy Vượng Tài, chỉ sợ Tiêu Phong dưới cơn nóng giận, đem nó vung ra phòng đi Kim Mạn Đà pha loãng hậu chế thành dược hoàn, bây giờ tại kinh thành quyền quý trong vòng lưu hành, cái này mặc dù không phạm pháp, cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng nếu như Kim Mạn Đà bản thân dược tính khốc liệt như thế, ai có thể cam đoan dược hoàn bên trong hàm lượng sẽ không biến hóa? Coi như chế tác dược hoàn người 10 phần dụng tâm, ai có thể cam đoan ăn người mỗi lần chỉ ăn một hạt? Nhiều biến số như vậy, xảy ra chuyện là tất nhiên. Hơn nữa lấy cái này dược tính mãnh liệt, tất nhiên sẽ với thân thể người có hủy hoại, dùng lâu dài hoặc một lần dùng qua lượng, đều có thể đột phá nhân thể cực hạn, liền sẽ. Tiêu Phong trong tay nắm nuốt cái bình sứ kia, nhếch miệng lên một tia nụ cười thần bí liền sẽ mã thượng phong. Chương 156, theo đồng đội. Chương 156, theo đồng đội. Nghiêm phủ, Nghiêm Thế Phiên đang chiêu đãi một người khách nhân, đây là một cái từ cửa hông tiến vào khách nhân, theo lý thuyết, cửa hông người tiến vào, quản gia đều chưa hẳn sẽ tiếp đãi, nhường một nhị quản gia bên trên cũng rất cho mặt mũi. Nhưng người này từ cửa hông đi vào, lại có thể ngồi ở Nghiêm Thế Phiên đối diện, còn có thịt rượu khoản đãi. Hắn là cái diện mạo bình thường nam tử trung niên, rơi vào trong đám người trong khoảnh khắc liền không tìm được cái chủng loại kia Nghiêm đại nhân, chủ nhân nhà ta nói, đại nhân lần này ăn phải cái lô vốn, mặc dù là vì cảnh vương, nhưng dù sao cũng giúp chúng ta. Cho nên, ngày Tết tháng này lợi tức, cũng không nhấn 64 chia làm, tất cả đưa cho đại nhân, cầu chúc đại nhân đông sơn tái khởi. Nghiêm Thế Phiên gật gật đầu, hài lòng cười. Ngày Tết là mùa thịnh vượng, tháng này thu hoạch cũng không ít. Bình thường là đối phương cầm 6, hắn cầm 4, lần này hắn ném đi quan, đang tức giận, đối phương quả nhiên là hiểu chuyện thay ta cảm ơn ngươi gia chủ người, tiền này ta ngược lại thật ra cầm cũng không lỗ tâm. Không nói phía trước điều đi Hồ Tông hiến chuyện, liền nói lần này. Nếu không phải là nghĩ thuận tiện thay các ngươi chơi đi vương thôi quan, kế hoạch của ta cũng không đến nỗi bị Tiêu Phong tiểu tử kia nhìn ra sơ hở. Người kia trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Phong phá ngươi cục trước đây, nghĩ đến vương thôi quan sơ hở ở phía sau, lời này của ngươi liền có chút không biết xấu hổ. Nhưng hắn đương nhiên không dám nhận mặt nói toạc, chủ nhân liên tục căng dặn, đại sự có thể thành không, Nghiêm Thế Phiên làm mấu chốt một con cờ, cho nên hắn lập tức chuyển đổi chủ đề son phấn tỉ muội, tại đại nhân thủ hạ còn đắc lực. Hai nàng là chủ nhân yêu thích nhất thị nữ, chủ nhân đem nàng tỉ muội đưa cho đại nhân, có thể thấy được cùng đại nhân anh hùng tương tích, mặt trời chứng giám. Nghiêm Thế Phiên gật gật đầu, mười phần đắc lực, thủ hạ ta chính xác thiếu khuyết nhân tài như vậy. Hoa nhân chỉ có thể chém chém giết giết, để cho bọn hắn bàn bạc dùng đầu óc chuyện, đều dựa vào không được, phế vật. Người kia uống chén rượu, đứng dậy cáo từ, Nghiêm Thế Phiên cũng đem chén rượu thả xuống, nhìn xem người kia người bán thuốc cho Đào Trọng Văn. Người kia sững sờ, lập tức cười nói, là Triệu Thị Lang giới thiệu, cái kia Đào Trọng Văn cũng là nhân vật có tiền, như thế nào, không thể bán. Không phải là không thể bán, mà là phải cẩn thận. Đào Trọng Văn là cái cẩn thận người, hắn ngược lại sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng bạn thuế cũng không phải dễ chơi, chúng ta làm ăn này, hay là muốn tận lực điệu thấp. Người kia gật gật đầu, Nghiêm Thế Phiên nghĩ nghĩ, hay không tình nguyện tăng thêm một câu hơn nữa, Vạn Tuế bỗng nhiên như bệnh, cũng không biết phải hay không cùng thuốc này có quan hệ. Vạn Tuế thông chi Tiêu Phong, mặc dù không phải để cho hắn truy tra chuyện này, vốn lấy kinh nghiệm của ta, mọi thứ chỉ cần có tiểu tử này dính vào, cũng không có cái gì chuyện tốt. Người kia mỉm cười, một bộ bộ dáng trong lòng đã có dự tính đại nhân, đây không phải ngươi cùng chủ nhân tính toán tốt sao? Đàm Tân Nhân đi, nhưng chuyện của hắn cũng không có xong. Cái kia tạo đội trưởng chết, đã khiến cho Vương Thôi Quan chú ý, hắn kinh nghiệm phong phú, nếu để cho hắn điều tra tiếp, không chừng liền sẽ phát hiện thứ gì. Xử lý Vương Thôi Quan, dừng lại giữa chừng truy tra. Kế hoạch này mặc dù bị Tiêu Phong phá hủy, nhưng Tiêu Phong chưa hẳn sẽ không đem lòng sinh nghi. Cách áp dụng kế hoạch còn có rất lâu, cái này nửa đường như xuất hiện biến cố gì, vậy coi như sắp thành lại hỏng. Vạn Tuế việc này mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng nếu có thể đem hết thảy đẩy lên lạm dụng trong dược vật, để cho Tiêu Phong đi làm đường, cũng là chuyện xấu thay đổi xong chuyện. Lấy Vạn Tuế tính cách, nếu như biết lạm dụng dược vật có vấn đề, hắn nhiều nhất là chính mình không cần, tuyệt đối sẽ không vì vậy cấm những người khác dùng. Cho nên chúng ta sinh ý sẽ không nhận ảnh hưởng. Nghiêm Thế Phiên không nói gì, trong lòng hắn có thể cùng chính mình đánh đồng người thông minh, ngoại trừ Vạn Tuế, chính là người kia. Hai người bọn họ đều cảm thấy không có vấn đề chuyện, theo lý hẳn là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng vì cái gì sự tình một liên lụy Tiêu Phong, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc đâu. Chẳng lẽ mình thật sự ngầm thừa nhận Tiêu Phong có như thế thông minh sao? Vì, họ Tiêu đều thông minh như vậy sao? Tiêu Phong, là ai nói ngươi thông minh? ngươi thông minh sẽ kết giao dạng này heo đồng đội sao? Thua thiệt Đông Lâu còn nói Hồ Tông Hiến là người thông minh cái dám a. Bên trong các, Nghiêm Tung trận to hai mắt, không dám tin nhìn xem trong tay tấu chương, nếu như không phải tay chân lẩm cẩm, hận không thể nhảy dựng lên nhảy múa một phen. Không thể trách Nghiêm Tung không giữ được bình tĩnh, thật sự là hơn nửa năm đó tới, bị Tiêu Phong khi dễ hung ác. Đường đường thủ phụ, hiển hách nghiêm đảng, cư nhiên bị tiểu tử này chơi đùa lòng trời lở đất, không thở nổi. Nghiêm Tung cùng Nhi Tử tăng thêm con nuôi, Thiết Tam Giác hội nghị mở bao nhiêu lần, muốn thu thập Tiêu Phong, hết lần này tới lần khác tiểu tử này giảo hoạt cực điểm, không chịu mắc lừa. Lại có Vạn Tuế che chở, tới cứng còn không được. Lần này tốt, Tiêu Phong chính mình giảo hoạt, không chịu nổi bằng hữu càng ngày càng nhiều, cây lớn có cánh khô, nhiều người có sắt lang, cái này không thì có heo đồng đội nhảy ra ngoài sao? Trung thư xá nhân mặc dù quan không lớn, lại là nội các quan viên. Nội các quan viên kết giao biên tướng, vốn cũng không thỏa. Huống chi Tiêu Phong lúc này còn có cái hoàng tử thân phận lão sư. Hoàng tử lão sư a, ngươi kết giao biên tướng, ý muốn cái gì là? Ngươi là muốn giúp hoàng tử nào tạo phản sao? Nghiêm Tung như nhặt được chí bảo, nâng đấu trương liền hướng trong cung mãnh liệt chạy, tốc độ nhanh để cho người ta nhìn mà than thở. Từ Giai tuyệt vọng nhìn xem Nghiêm Tung bóng lưng, đã nói xong dần dần già mua đâu. Theo cái này càng già càng dẻo dai tư thế, ta lúc nào có thể hết khổ a? Gia Tĩnh vốn là đã sớm muốn về Tây Huyện, kể từ hắn song phi xảy ra chuyện sau, mấy ngày nay một mực tĩnh dưỡng, không tiếp tục triệu người thị tẩm. Tĩnh dưỡng thời gian, trong hoàng cung liền không có Tây Huyện thư thái, nhưng mình miệng vàng lời ngọc nói qua hết 15 về lại Tây Huyện, há có thể thay đổi bất thường. Tăng thêm tĩnh dưỡng 2 ngày sau, Gia Tĩnh thân thể khôi phục khỏe mạnh, lại có chút dục dịch. Gió ngừng thổi vũ tinh, chấm lại cảm thấy chấm đi. Tất nhiên tân dược sức thuốc quá mạnh, chấm dùng lao dược không được sao? Đào Trọng Văn hai ngày này chính xác lại đưa phía trước lao phối Phương Thiên Dương đan đi vào, nhưng cũng mịt mờ khuyên qua Gia Tĩnh, việc này à, không hoàn toàn là thuốc qua, Vạn Tuế vẫn là nghỉ hai ngày lại cử động. Gia Tĩnh đã nghỉ ngơi hai ngày, đang suy nghĩ buổi tối có muốn thử một chút hay không, Hoàng Cẩm liền đi vào bẩm báo, Nghiêm thủ phụ cầu kiến. Gia Tĩnh nhíu nhíu mày, gần sang năm mới, không biết Nghiêm Tung có chuyện gì vội vã như vậy, đều đổi tới trong cung tới. Chắc chắn không phải việc nhỏ, Gia Tĩnh không phải loại kia gì cũng không để ý hoàng đế, hắn lập tức thu liễm tâm tư, để cho Nghiêm Tung đi vào. Nghiêm Tung đưa lên tấu chương, hiếm thấy hành đại lễ, bi vẫn bắt đầu lên án Vạn Tuế. Tiêu Phong thân là nội các quan viên, hoàng tử sư phó, vậy mà tự mình kết giao biên tướng, vì đó bày mưu tính kế, quả nhiên là tâm hắn đáng chết. Chuyện này ảnh hưởng hại vô cùng, nếu là không giúp cho Nghiêm trị, chỉ sợ quần thần nhao nhao bắt trước, tương lai đem đại loạn triều đình a. Gia Tĩnh trông thấy tấu chương sau, cũng là cau mày, sắc mặt không vui. Nhưng lỗ thai hắn bên trong nghe Nghiêm Tung lên án, bất chi bất giác rốt cuộc lại dần dần bình thản xuống. Hồ Tông Hiến cùng Cửu Loan không phải tại Tuyên làm lớn rất tốt sao, như thế nào đông nhiên muốn rời đâu? Tuyên lớn tuần án ngự sử mặc dù không phải cái gì đại quan, nhưng cũng thật trọng yếu, có gì nguyên nhân a? Nghiêm Tung tại hạ lệnh rời Hồ Tông Hiến lúc đã sớm suy nghĩ xong ứng đối ra sao hỏi thăm, lúc này tự nhiên đã tính trước Vạn Tuế, Cửu Loan bảo thủ thiếu dũng, cẩn thủ bất công, khi dựa vào Vũ Dung chi sĩ, lấy bổ kỳ yếu. Hồ Tông Hiến mặc dù túc trí đam mưu, nhưng quá khéo đưa đẩy, tại Cửu Loan thủ hạ, chẳng những không phát huy ra tác dụng, hai người còn lẫn nhau cả tay. Bây giờ Phương Nam ra qua rất là hung hăng ngang ngược, để cho Hồ Tông Hiến đi tuần phủ duyên hải, cũng là toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng a. Không thể không nói, Nghiêm Tung nói rất có lý, hơn nữa đối với Hồ Tông Hiến khắc chế ra qua chuyện, cũng trời đất xui khiến phán đoán chính xác. Gia Tĩnh ít nhất không nghe ra cái gì có ý đồ khác tới. Nghiêm Tung hận không thể Gia Tĩnh lập tức liền hạ chỉ đem Tiêu Phong tịch thu tài sản và giết cả nhà, mặc dù hắn biết đây là quá lý tưởng hóa, bất quá cái này tư thông biên tướng tội lỗi, có thể lớn, có thể nhỏ, nếu như trên cùng xử phạt, tịch thu tài sản và giết cả nhà cũng không phải ngộng. Nghiêm Tung đang suy nghĩ tượng, nếu quả thật muốn chặt Tiêu Phong đầu, hắn phải ai đi dám chạm. Chính mình chắc chắn là không được, là mất thân phận để cho nhi tử đi. Hắn chắc chắn nguyện ý, báo thủ rửa hận đi. Thế nhưng không được, nhi tử vẫn là Bạch Đinh đâu, không có tư cách dám chạm. Vậy thì Triệu Văn Hoa à, đứa con nuôi này mặc dù gần nhất không quá hiếu thuận, nhưng cũng coi như là cẩn trọng, dù sao cũng là Thiết Tam Giác một chồng, mặc dù là tối cùn cái kia cái sừng hoàng cầm, lấy người đi tra hỏi, Tiêu Phong kết giao biên tướng, ý muốn cái gì là? Tra hỏi, đồng dạng là có thể lớn có thể nhỏ chuyện, tương đương với hoàng đế phái một cái truyền lời, cùng thần tử thông một cái có chút chênh lệch thân thể điện thoại. Nói như vậy, tra hỏi so trực tiếp triệu kiến cờ mang ôn hòa một chút, nhưng cũng không thể cơ đua cả nắm, bởi vì ngay trước mặt, ngươi còn có thể cầu tình, không thấy được hoàng đế mặt, có thể ngay cả biểu diễn bán thẳng cơ hội cũng không có. Nghiêm Tung lúc này toàn thân toàn ý cầu nguyện Gia Tĩnh tra hỏi hung ác một điểm, Tiêu Phong trả lời quật cường một điểm, có thể mang một ít lời thô tục tốt hơn. Tiếp đó Gia Tĩnh dưới cơn nóng giận khám nhà diệt tộc, hoàn mỹ, chương 157, quan không còn. Chương 157, quan không còn. Tới hỏi lời nói vẫn là Tiểu Xuân Tử, hắn thấy Tiêu Phong, đầu tiên là chắp tay, vừa chỉ bên cạnh thị vệ, ra hiệu chính mình hoàn mệnh tại người, không thể đa lễ. Tiêu Phong để cho tất cả mọi người rời đi, tự mình một người khoanh tay đứng hầu, chờ đợi tra hỏi. Theo lý thuyết hoàng đế lấy người tra hỏi đồng đẳng với tuyên chỉ, bị tra hỏi người là muốn quỳ xuống. Bất quá Tiêu Phong thân phận đặc thù, tại Gia Tĩnh ở trước mặt cũng có thể không quỳ, lúc này Tiểu Xuân Tử tự nhiên cũng sẽ không chọn cái lễ này. Vạn Tuế hỏi ngươi, ngươi thân là nội các triều thần, hoàng tử sư phó, kết giao biên tướng, ý muốn cái gì là? Cái này câu nói đầu tiên thì trọng lượng mười phần, núp ở phía sau đường các nữ tử có thể còn không cảm giác được, nhưng ở tiền viện nghe lén thích kế quang lại trong lòng run lên. Tiêu Phong âm thanh lại hết sức bình tĩnh mà bình tĩnh thần kết giao bạn bè, chưa từng nhìn thân phận địa vị, cũng không chú ý hắn lên trước biến hóa. Chỉ nhìn tâm địa nhân phẩm, hiền nhân thì gần, gian nhân thì xa. Nhưng Vạn Tuế trách chính là triều đình quy củ, thần không dám giảo biện. Vốn nên thống cải tiền phi, làm gì thần người tu đạo, phải gìn giữ thiên tính tự nhiên, không thể sức mạnh thay đổi. Vì thế thần khẩn cầu Vạn Tuế, tướng thần quan thân miễn trừ, thần lúc này lấy tu đạo chi thân tiếp tục vì Vạn Tuế hiệu mệnh, là đại minh hiệu mệnh. Một câu nói kia, để cho Tiểu Xuân từ phía dưới đều không hỏi được. Bởi vì lời kế tiếp chính là ra tính hỏi Tiêu Phong, kết giao người đủ loại, phải chăng từng có phân biệt, phải bị tội gì các loại. Bây giờ Tiêu Phong hiểu nói cho gia tính, ta biết sai, sai tại ta không phải làm quan, về sau ta không làm quan, vậy ta liền có thể tùy tiện kết giao bằng hữu đúng không? Còn tình chân ý thiết nói cho gia tính, sư minh, ngươi không cần ngượng ngùng, ngươi chính là đem ta một lột đến cùng, ta cũng giống vậy sẽ giúp ngươi tu đạo thành tiên. Tiểu Xuân Tử trở lại trong cung, rõ ràng mười mươi cùng gia tính nói chuyện, ngay cả ngựa khí ngựa tốc đều không mang theo kém, có thể xưng nhân thể máy ghi âm đây là đắc lực thái giám nhất định luyện công phu, cho ngươi đi tra hỏi lúc, ngươi chính là nhân thể máy ghi âm, quyết không thể trộn lẫn chính mình ngựa khí cùng cảm xúc đi vào. Phải biết, đồng dạng một câu nói, dùng khác biệt cảm xúc nói ra, cho người cảm giác cùng cuối cùng hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Nếu như bởi vậy dẫn đến hiểu lầm, bị tra hỏi đại thần tất nhiên xui xẻo, về sau điều tra ra, thái giám này cũng chắc chắn không sống được. Tỷ như một cô nương chừng trong mắt, dùng tối khinh bị khẩu khí tại trên xe buýt mắng ngươi, không biết xấu hổ. Ngươi cảm giác gì? Nếu như một cô nương, bị nhãn như tơ, hàm răng cắn môi một chút, đồng thời xoay một chút eo, dùng gió xuân một dạng âm thanh mắng ngươi một tiếng, không biết xấu hổ. Ngươi lại là cái gì cảm giác? Có thể giống nhau sao? Gia Tĩnh nghe xong Tiêu Phong đáp lời, nửa ngày im lặng. Hoàng Cẩm ở bên cạnh cúi đầu, trong bụng vừa buồn cười lại lo lắng. Gia Tĩnh nhưng là một cái muốn mạnh hạng người, Tiêu Phong lời nói này là mang theo điểm và khí, mặc dù chiếm lý, nhưng cùng hoàng đế phân rõ phải trái, bản thân liền là kiện chuyện rất nguy hiểm người tới, truyền khẩu dụ, Tiêu Phong thân là nội các triều thần, giao hữu không kiểm, lại không theo quá trình, trong âm thầm mù nghị kế, còn có thể thống. Lấy phạt bổng nửa năm, miễn đi trung thư xá nhân chức vụ, lấy đó trừng trị. Thái giám đang chờ, Nghiêm Tung cũng tại chờ lấy, đều đang đợi lấy Gia Tĩnh nói tiếp, nhưng Gia Tĩnh nửa ngày không có lại nói tiếp. Nghiêm Tung nhịn không được hỏi, Vạn Tuế, phía dưới đâu? Gia Tĩnh liếc Nghiêm Tung một cái, không còn. Tiểu Xuân Tử khẽ cong eo, tuân chỉ. Xoay người chạy, bước chân mạnh mẽ, không chút nào bị phía dưới không còn ảnh hưởng. Nghiêm Tung gấp, giống như phía dưới không còn chính là hắn, còn kém nhảy cẩn lên Vạn Tuế, liền miễn đi hắn trung thư xá nhân chức vụ. Hắn hoàng tử chi sư đâu? Không phải còn có cái Nghi Loan vệ tên tuổi sao? Hắn cái này tội lỗi không nhỏ a, nếu như không giúp đỡ Nghiêm trị, về sau quần thần bắt trước. Gia Tĩnh nhìn lão bằng hữu một mắt, vung lòng ngữ khí, giống như là an ủi hắn đồng dạng bắt trước. Ai có thể bắt trước, trong triều còn có thứ hai cái Tiêu Phong sao? Ngươi ngược lại là chỉ cho ta ra một cái đến xem. Ân, thế phiên ngược lại là cùng Tiêu Phong tương xứng, bất quá hắn bây giờ tại ngươi trong phủ chuyên tâm chiếu cố ngươi, đáng tiếc. Hoàng Cẩm, thường Nghiêm thế phiên cử nhân xuất thân, để cho hắn năm nay kỳ thi mùa xuân hạ tràng, chấm muốn nhìn lấy thế phiên chi tài, có thể hay không đoạt cái trạng nguyên, để cho thiên hạ xem. Lời nói này là an ủi, cũng là tỏ thái độ. Chấm biết oán khí của ngươi rất lớn một bộ phận đến từ nhi tử bị đoạt quan thân, cho nên lần này hy vọng Tiêu Phong ít nhất cũng bị chiếm quan thân mới được. Bất quá chấm có nỗi khổ tâm riêng của mình, cho nên không thể làm như vậy. Vì an ủi ngươi, cho ngươi nhi tử cái cử nhân xuất thân, như vậy hắn liền có thể tham gia năm nay kỳ thi mùa xuân. Hắn không phải tự nhận thiên hạ đệ nhất tài tử sao, để cho hắn đi kiểm tra, chỉ cần thi đậu, liền có thể khôi phục quan thân. Đến lúc đó thăng quan nhanh chậm, còn không phải ngươi cái này thủ phụ định đoạt sao? Nghiêm Tung nghe hiểu, hắn cùng Gia Tĩnh là ăn ý, bởi vậy cũng sẽ không lại truy cứu Gia Tĩnh ở đây đến tuột cùng có cái gì nỗi khổ tâm. Bất kể nói thế nào, Tiêu Phong không thể tại nội các lung lay, lúc nào cũng một chuyện tốt. Nhi tử năm nay liền có thể khôi phục quan thân, càng là chuyện tốt, xem như thắng thảm A Nghiêm thế phiên có thể hay không kiểm tra không chúng. Phi, nói đùa cái gì, nhi tử ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất tài tử. Nghiêm Tung sau khi đi, Gia Tĩnh mới suy sụp phía dưới khuôn mặt tới, cười khổ nhìn xem Hoàng Cẩm ngươi nói tiểu tử này là không phải quá mức, ta có nên hay không gõ một cái hắn. Vạn Tuế thánh minh, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Nhìn Hoàng Cẩm một bộ dáng vẻ thật trọng, Gia Tĩnh cười mắng Hoàng bạn ngươi a. Khó trách Tiêu Phong dạng này. Hắn rõ ràng là sinh khí ta dùng sinh bệnh chuyện khảo nghiệm hắn, cho nên mới muốn bỏ gánh. Vẫn là trẻ tuổi nóng tính a, cái này tương lai đế sư là dễ làm như thế sao? Chẳng không muốn nhìn thấy huynh đệ tương tàn thảm kịch, việc này sẽ phải rơi vào trên người hắn. Gặp Gia Tĩnh nói lời trong lòng, Hoàng Cẩm lúc này mới cười trả lời Vạn Tuế tâm tư, Tiêu Phong hẳn là hiểu. Hắn để cho Hồ Tông Hiến làm như vậy, nghĩ đến còn có tránh đầu sóng ngọn gió ý tứ a, kể từ Vạn Tuế phong hắn Văn Huyền chân nhân sau, lại là trung thư xá nhân, lại là Nghi Loan vệ, lại là đại diện thuận tiên phủ, gần nhất lại làm hai cái hoàng tử lão sư. Thiếu niên cao vị, quá nhanh nha. Chính mình phạm điểm sai, để cho Vạn Tuế cùng hắn đều có cái hòa hoãn, kỳ thực cũng là chuyện tốt. Gia Tĩnh gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm này, bất quá chỉ là luôn cảm thấy Tiêu Phong việc này trong mang theo điểm và khí. Cảm giác này rất vi diệu, giống như bỗng dưng một ngày, ngươi để cho hải tử làm gì hắn liền làm cái đó, đặc biệt thống khoái, chính là biểu lộ không tốt. Ngươi liền biết, đứa nhỏ này nghe lời kỳ thực là đang giận, nhưng ngươi lại tìm không ra cái gì sai tới. Gia Tĩnh bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt nhớ tới một sự kiện, nụ cười liền cứng ở trên mặt hoàng bạn, ngươi nói, hắn sẽ không là biết Tiêu Vạn Niên chuyện a? Tiêu Vạn Niên chuyện, không phải liền là giết quan bị giáng trước sao? Còn có khác chuyện sao? Nếu như Tiêu Phong tại chỗ, nhất định sẽ có nghi vấn như vậy. Nhưng Hoàng Cẩm lại không có nghi vấn, hắn chỉ là do dự một chút sẽ không, Lục Bình kín miệng rất nhiều, hắn sẽ không nói ra. Gia Tĩnh gật gật đầu, thần sắc có chút tiêu điều vậy là tốt rồi, chấm cũng không sợ hắn biết chấm lợi dụng nhà hắn, chỉ là sự kiện kia, chấm. Ta không muốn để cho hắn đoán hơn ta. Hoàng Cẩm cúi đầu, trong lòng quyết định muốn cùng Tiêu Phong lại đi càng chặt hơn một điểm. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Gia Tĩnh bây giờ đối với Tiêu Phong cảm tình, càng ngày càng không giống như là quân thần chi tình. Cái này tiên cảnh gặp mặt duyên phận là thật là giả khó mà nói, cái này sư huynh đệ cảm tình lại là làm cho càng lúc càng giống thật. Vạn Tuế, Tiêu Phong bên này xử lý cái kia Hồ Tông hiến chuyện, Vạn Tuế còn không có cho nội các ý chỉ đâu. ta đoán chừng Nghiêm thủ phụ hẳn là sẽ theo lúc đầu ý kiến, đem Hồ Tông hiến phái đi Duyên Hải. Gia Tĩnh gật gật đầu, nếu như hắn không có rõ ràng ý chỉ, Nghiêm Tung là có cái quyền lợi này. Dù sao Nghiêm Tung vừa rồi hồi báo thời điểm hắn không có tỏ thái độ, có thể coi là ngầm thừa nhận. Cho nên Hoàng Cẩm cái nhắc nhở này là rất có cần thiết, Gia Tĩnh dù thông minh, cũng không khả năng có chuyện đều không sơ hở, Hoàng Cẩm ở phương diện này tác dụng rất lớn, phái người đi chuyển chỉ, Hồ Tông hiến tuyên lớn tuần phủ ngự sử chức quan không thay đổi, phái đi Thái Nguyên đóng giữ, cùng nhau giải quyết giám sát Thái Nguyên quân coi giữ, tùy nghi giải quyết. Chương 158, đại tái thêm nhiệt. Chương 158, đại tái thêm nhiệt. Tiêu Phong mất trước. Nghiêm đảng quan viên một người làm quan cả họ được nhờ. Mặc dù rất chỉ là một cái tòng thất phẩm hạt vương tiểu quan, nhưng cái này dù sao cũng là Tiêu Phong quật khởi sau lần thứ nhất mất trước, phía trước cũng là không ngừng thăng quan tiến tước. Huống chi trung thư xá nhân mặc dù tiểu, lại là tại nội các đi lại. Mặc dù không có bất luận cái gì quyền lợi ngăn cản Nghiêm Tung quyết đoán, nhưng lại có thể không đứng ở bên cạnh quấy rối đưa ý kiến đối với Nghiêm Tung mà nói, Tiêu Phong giống như là một cái đánh không chết lại đuổi không đi con muỗi, mỗi ngày đều lúc nào cũng có thể sẽ bay đến bên thai tới ong ong một hồi, để cho người phiền lòng phi táo. Mấu chốt là ngươi còn không thể không đề phòng hắn, vạn nhất ngươi phất lở, hắn đi lên đâm một châm, mặc dù không đau, cam đoan nhường ngươi ngứa vài ngày. Lần này tốt, bên hai thanh tịnh, Nghiêm Tung tiến vào bên trong các lúc cười hết mắt, liền nhìn từ giai đều thuận mắt không thiếu. Nghiêm phủ càng là tràn vào không thiếu quan viên, vụ trộm tặng quà, đường hoàng tới cửa, đảo qua trước đó vài ngày vắng vẻ cùng khói mù. Phần lớn là chúc mừng Nghiêm Thế Phiên thu được cử nhân xuất thân, cầu chúc hắn kỳ thi mùa xuân tên để bằng vàng, cao trung trạng nguyên. Nghiêm Thế Phiên vốn là đối với việc này không có quá hưng phấn, theo lý thuyết, việc này chỉ là tới vấn đề sớm hay muộn đi. Nhưng chúc mừng nhiều người, hắn cũng dần dần bắt đầu vui vẻ, hơn nữa hắn còn có một cái ý tưởng mới, có thể hung hăng áp tâm Tiêu Phong một chút. Hắn hướng về phía lớp này bình thường đều không thể nào con mắt nhìn nhau đám quan chức chắp tay một cái, lớn tiếng tuyên bố các vị, ta bởi vì cha thân nguyên nhân, sớm tiến vào quan trường, không thể đi qua khoa cử, một mực có chút tiếc nuối. Hôm nay vạn tuế thiên ân, để cho ta có cơ hội bù đắp này tiếc, quả nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, nhất định đem dốc hết toàn lực, không phục thiên ân. Ta nghe Văn Huyền chân nhân cũng chưa từng đi qua khoa cử, phía trước làm trung thư xá nhân vạn tuế cho tiến sĩ xuất thân. Bây giờ trung thư xá nhân như là đã không còn, sao không cũng trùng nhập Long môn, thử một lần phong mang. Nếu là Văn Huyền chân nhân không dám hạ trạng, đây chẳng phải là để cho người ta ngờ tới hắn hoàn toàn không có văn tài, như thế có thể nào làm hai vị hoàng tử chi sư đâu. Lời nói này rất nhanh liền tại người hữu tâm truyền bá phía dưới, trong kinh thành lưu hành mở. Nhất là lấy Nghiêm đảng quan viên nhất là khởi kình, liều mạng thổi phồng. Trong lúc nhất thời kinh thành người có học thức đều hành động, nghĩ không ra bọn hắn có cơ hội năm nay cùng Nghiêm Thế Phiên cùng chàng cạnh tranh, càng không biết có thể hay không liền Tiêu Phong cũng tự mình hạ tràng. Hai cái này một cái danh xưng thiên hạ đệ nhất người thông minh, thiên hạ đệ nhất tài tử là Nghiêm đảng người thổi, người phương nam là không quá phục tùng. Dù sao vạn thuế khen hắn nguyên thoại là gì, ai cũng không nghe thấy. Một cái khác mặc dù tác phẩm rất ít, nhưng truyền đến phía ngoài tốt ca chú cũng là vạn người truyền tụng danh thiên. Cái kia bài đêm giao thừa viết cảm hoài thơ, mặc dù trình độ không bằng trước hai bài, nhưng chân tình thực cảm giác cũng cảm động không ít người. Hai người này cùng một chỗ hạ tràng, cho thiên hạ người có học thức áp lực đúng là không nhỏ a, liền Trường Cư Chính cũng ngồi không yên, vội vàng chạy đến Tiêu phủ nghe ngóng trực tiếp tin tức Tiêu Hình, Nghiêm Thế Phiên công nhiên hạ chiến thư, ngươi biết không nên chiến. Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, ta lại không muốn làm quan, thi cử làm gì? Lại nói, Vạn Tuế rút lui ta quan, lại không cấp đi hắn ban cho ta tiến sĩ xuất thân. Ta đường đường tiến sĩ đi cùng một đám cử nhân tham gia khoa cử, có phải hay không ăn no rồi việc a? Trường Cư Chính đại xuất dự kiến, hắn không nghĩ tới Tiêu Phong vậy mà không có hỏa khí như thế, câu trả lời này cảm giác như thế nào có điểm giống vô lại đâu. Tiêu Minh nói như vậy, chỉ sợ những cái kia người có dụng tâm khác sẽ nắm được án, có hại Tiêu Minh hình tượng à? Tiêu Phong cười ha ha, ta có hình tượng gì? Nếu có người dùng đòn công kích này ta, ngươi liền giúp ta trở về bọn hắn một câu nói. Trương Cư Chính gật gật đầu, lời gì? Nghiêm Thế Phiên tất nhiên có chí khí như vậy, Vạn Tuế không có tước đoạt hắn quan thân thời điểm, thế nhưng không có cấm hắn đi tham gia khoa cử à? Hắn tại sao không đi tham gia sao? Trương Cư Chính sững sờ, lập tức cũng cười ha ha. Tiêu Phong đáp lời truyền đến bên ngoài sau, mọi người ý kiến lượng cực phân hóa ủng hộ Tiêu Phong, nói Tiêu Phong tiêu sái, không màng danh lợi, chính là người có đạo địa bộ. Phản đối Tiêu Phong, lấy Nghiêm đảng cầm đầu, thì thở hổn hển chỉ trích Tiêu Phong cương từ đoạt lý, là công tử bột. Bất kể nói thế nào, tại kỳ thi mùa xuân phía trước, kinh thành còn có một hồi trọng yếu đại tái đâu. Mặc dù trận đấu này tại Đại Minh triều tầm quan trọng còn kém rất xa khoa cử, thậm chí ngay cả bên ngoài kinh thành đều chưa hẳn chú ý, nhưng ở trong kinh thành, dân chúng trong thị giác lại quả thực là một hồi vạn chúng chú mục đại sự, đây chính là kinh thành thực thần đại tái. So với khoa cử tới, lão bách tính môn càng chú ý trận đấu này. Dù sao trong dân chúng người có học thức thiếu, khoa cử cùng bọn hắn không có gì quan hệ. Nhưng bách tính cũng là muốn xuống quán ăn, cho nên biết tất cả nhà tiểu lâu quán cơm xếp hạng là vô cùng trọng yếu, quan hệ đến mặt mũi và lớp vải lót. Có thể nói, kinh thành thực thần đại tái chính là Đại Minh bản đại chúng lợi bình cùng tiểu hồng sách, trực tiếp quyết định tương lai trong một năm kinh thành tiểu lâu lưu lượng khách. Cho nên, 15 tháng riêng còn có vài ngày thời điểm, các đại tiểu lâu chủ bếp nhóm cũng đã bắt đầu ma quyền sát trưởng, chăm học khổ luyện. Trong lúc nhất thời các đại tiểu lâu trong phòng bếp đao quang lập lòe, nồi chén bầu bồn đinh đương vang dội. Sử Chân Tương tự nhiên cũng không nhàn rỗi, hắn không những mình khổ luyện, còn đem chính mình sở hữu bọn đồ tử đồ tôn gom lại cùng một chỗ mở ra một đại hội tên là Bảo đảm Thái Bạch Cư đoàn đội đoạt giải quán quân, kỵ ai đoạt giải quán quân cũng không thể để Túy Tiên lâu đoạt giải quán quân tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Thái Trắng hệ trưởng môn nhân Sử Chân Tương tại trên đại hội làm trọng yếu giảng thoại, phía dưới là hội nghị ghi chép năm nay ai cũng có thể thua, nhưng quyết không thể bại bởi Túy Tiên lâu. Trước kia mẹ nàng tài nấu nướng không giống như nàng hảo, như cũ thua dưới tay của ta. Đầu bếp đỉnh cấp cái này một nhóm, cho tới bây giờ cũng là chúng ta nam nhân thiên hạ. Nữ nhân làm cơm chỉ xứng cho nam nhân của mình cùng hài tử ăn. đại gia yên tâm, trọng tài đối với chúng ta có lợi, đại gia cứ thỏa thích phát huy. Đương nhiên, nếu như Túy Tiên lâu có thể biết khó mà lui tốt nhất. Cuối cùng những lời này là nói cho môn đồ của mình nó nghe, cũng đầy đủ bại lộ sự chân tương chỗ dạng. Hắn mặc dù tự nhận chủ nghệ cao hơn nhiều Liễu Như Vân, nhưng Liễu Như Vân hậu trưởng thế nhưng là Tiêu Phong a, ai biết Tiêu Phong lại sẽ làm ra ý đồ xấu gì tới. Trước kia Trương Thiên Tứ cùng đám tân nhân đối kháng, cơ hồ không có người xem trọng Trương Thiên Tứ có thể thắng, nhưng cuối cùng đâu? Trương Thiên Tứ bây giờ là kinh thành thương hội hội trưởng, đám tân nhân đi đâu? Cho nên, quyết không thể xem thường Tiêu Phong ủng hộ bất luận kẻ nào, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, hắn sẽ bỗng nhiên cho ngươi đi lên như thế nào lập tức. Sử chân tương các đồ đệ ngầm hiểu, đồng thời cấp tốc triển khai hành động. Túy Tiên lâu bỗng nhiên náo nhiệt, chừng mấy nhóm người chạy tới ăn cơm, để cho Trần Trung Hậu bận tối mày tối mặt. Bởi vì vẫn là thuê không đến đầu bếp, Liễu Như Vân tự nhiên phải tự mình xuống bếp bên trên lò. Cứ như vậy, nàng liền không có thời gian luyện tập cùng suy xét dự thi chuyện. Mắt thấy không có hai ngày liền muốn so tài, Trần Trung Hậu suy nghĩ nếu không thì đóng lại hai ngày môn, để cho khuê nữ hảo hảo luyện tập, dù sao ngoại trừ cái kia năm đạo đồ ăn, thức ăn còn lại đều không phải là rất quen thuộc đâu. Nhưng vừa lộ ra ý nghĩ này, những cái kia ăn cơm không làm, lớn tiếng kêu la làm cái gì làm cái gì. Trên đời này nào có đổi khách từ lâu, các ngươi Túy Tiên lâu là muốn chủ lớn thì lớn khách sao? Cái này lời bình thế nhưng là không dám nhận, bất luận cái gì niên đại tiểu lâu cũng là ngành dịch vụ, một khi bị cải lên chủ lớn thì lấn khách tên tuổi, chính là chủ nghệ cho dù tốt, cũng không cần nghĩ có khách. Không dám ngừng kinh doanh, cái này một số người thay phiên tới dùng cơm, hơn nữa khẩu vị cực kén ăn, đem Trần Trung Hậu mắng cũng không dám đưa tay, toàn bộ nhờ Liễu Như Vân tại trong phòng bếp bận rộn chân không chạm đất. Liên tục hai ngày, đừng nói luyện thức ăn, Liễu Như Vân đều nhanh mệt mỏi gục xuống, đoán chừng chống đỡ không đến thực thần đại tái cùng ngày, liền cần phải mệt ngã không thể. Trần Trung Hậu thấy tình thế không ổn, chính mình lại muốn không ra chủ ý tới, đành phải vụng trộm để cho Tiểu Hỏa Kế chạy tới Tiêu phủ cầu viện. Tiêu Phong nghe xong Tiểu Hỏa Kế hồng hộc mang hồn hẹn giảng thuật sau, theo thói quen cầm lấy cây quạt tới gõ trong lòng bàn tay. Hắn còn chưa lên tiếng, bên cạnh đi theo Vượng Tài chạy vào phòng tới Trương Vân Thanh đã lông mày dựng thẳng, thở phì phò quát lên đây rõ ràng là Sử Chân Tương giở trò quỷ. "Tiêu đại ca, ngươi để cho Cẩm Y Liễu vệ đi đánh cho hắn một trận." Lúc này đồng dạng đi theo Vượng Tài chạy vào Vương Nên Hương lắc đầu, biểu thị ý kiến khác biệt. Nàng dù sao cũng là nhà quan, kiến thức cao hơn chút Tiêu đại ca vừa bị hoàng đế trừng phạt, lúc này nếu như quá kiêu căng, sẽ chọc cho phiền phức. Một cái duy nhất không phải đi theo Vượng Tài chạy vào, mà là đuổi theo hai cái tỷ tỷ tiến vào xào xạo, đối với minh tranh ám đấu không phải quá cảm mạo, ngược lại khơi gợi lên con sâu thèm ăn rất lâu không ăn Liễu tỷ tỷ làm thức ăn, nếu không thì chúng ta đi ăn đi. Tiêu Phong bất đắc dĩ dùng cây quạt vỗ vỗ xào đúng dịp đầu cái gì tốt lâu không ăn, ngươi không phải 30 Tết vừa ăn xong sao? Lúc này mới mấy ngày. Bất quá ngươi nói ăn. Tiêu Phong đứng lên, bày ra cây quạt mỉm cười đối với Tiểu Hỏa Kế nói ngươi lại trở về đi, ta có biện pháp. Chương 159, đằng sau xếp hàng. Chương 159, đằng sau xếp hàng. Trương Vân Thanh nhìn xem Tiêu Phong cầm chính mình tặng cây quạt, càng xem càng tuấn mắt, cười híp mắt hỏi Tiêu Phong: "Tiêu đại ca, ngươi có chủ ý gì? Nói một chút thôi." Tiêu Phong liếc nhìn nàng một cái, cười nói: "Không phải ngươi nói sao, tìm Cẩm Y Liễu vệ a?" Trương Vân Thanh càng đắc ý, con mắt đều cười híp lại. Vương Nên Hương lại gấp: "Tiêu công tử không phải là thật nghe xong Vân Thanh chủ ý ngu ngốc a? Tiêu công tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, phải Cẩm Y Liễu vệ đi đánh nhau, đây cũng không phải là việc nhỏ a, làm không tốt hoàng đế còn có thể phạt ngươi." Tiêu Phong gặp Vương Nên Hương gấp, cũng mỉm cười nói với nàng: "Nghe lời ngươi, không đánh nhau." Xào xào gặp hai cái tỷ tỷ chủ trương đều được lao ra ủng hộ, nhanh chóng nhắc lại quan điểm của mình lao ra, rất lâu không ăn Liễu tỷ tỷ làm thức ăn, chúng ta đi ăn đi. Vốn cho rằng lao ra sẽ giống đối đãi hai cái tỷ tỷ, cười ha hả nói, nghe lời ngươi, đi ăn. Không ngờ Tiêu Phong cây quả hợp lại, lại chụp đầu của nàng một chút tham ăn nhỏ con, chỉ có biết ăn. Sáng sớm hôm sau, Trần Trung Hậu liền lại nghe thấy dưới lầu gõ cửa tấm thanh âm, dùng nắm đấm đập cái rầm. Lại là đám người kia, trời vừa sáng liền đến phá cửa muốn ăn cơm. Nhìn xem sát vách nữ nhi mệt mỏi đều nhanh không rời khỏi giường nổi, Trần Trung Hậu khẽ cắn môi, lớn tiếng đối với nữ nhi nói: "Tiểu Vân, ngủ tiếp, chúng ta hôm nay không mở cửa." Liễu Như Vân lắc đầu, gắng gượng rời khỏi giường cha: "Không được à, mở tiểu lầu không thể tùy tiện ngừng kinh doanh, bằng không về sau thanh danh này liền hỏng, ta có thể chịu được. Lại nói, thực thần đại tái nếu như ta thắng, về sau sinh ý ngày ngày đều giống như vậy, chúng ta còn không làm. Đám người này quấy rối, chúng ta coi như sớm luyện tập." Trần Trung Hậu lắc đầu, biết nữ nhi là đang an ủi mình. Nếu như thực thần đại tái thắng, cái kia Sử Chân Tương thế lực lại lớn, cũng ngăn không được có đầu bếp tới Túy Tiên lâu, chớ nói chi là còn sẽ có rất nhiều người tới làm học đồ đâu. Khi đó tự nhiên không thiếu nhân lực, nhưng bây giờ liền tự mình cha con hai người thêm một cái Tiểu Hỏa Kế, trong phòng bếp toàn bộ nhờ Liễu Như Vân một người, tiếp tục như vậy khẳng định muốn mệnh ngã. Nghĩ đến hôm qua Tiểu Hỏa Kế mang về mà nói, Trần Trung Hậu cũng không biết Tiêu Phong chủ ý đến cùng là cái gì, nhưng bây giờ phải làm gì đây? Không lay chuyển được nữ nhi của cường, Trần Trung Hậu đành phải mở cửa tấm. Đám người này một loạt mà tiến, bắt đầu mồm năm miệng mười gọi món ăn. Món gì khó khăn nhất, lụy nhân nhất liền chút gì. Trần Trung Hậu vẻ mặt đau khổ đang tại trên hướng về bảng ghi chép tạm thời nhớ đồ ăn, bên kia Liễu Như Vân cũng lên dây cót tinh thần quấn lên tạp dề, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hò hét loạn cào cào một mảnh tiếng mắng. Một đám cẩm y dị vệ hùng hùng hổ hổ tại Triệu tổng kỳ dẫn dắt phía dưới đi đến, không có kỵ chút nào mỗi cái bàn ngồi hai người, đem đám kia trước tiến đến người dọa đến lập tức đứng lên trốn ở một bên lão bản, mang thức ăn lên, "Ân, liền ngươi làm à?" Trong phòng bếp nha đầu xem xét liền mặt ủ mày chau, làm cũng không tốt ăn. Trần Trung Hậu không nghĩ ra, thận trọng hỏi thăm các vị quan gia, "Các ngươi muốn ăn thứ gì, còn xin chỉ thị." Tiểu nhân mặc dù cũng học qua chủ nghệ, nhưng tay nghề đồng dạng, còn xin các vị quan gia thông cảm nhiều hơn. Triệu tổng kỳ trừng mắt, chỉ thị cái gì chỉ thị, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ tiệm cơm sư phó trong nhà có việc, hai ngày này không khai hỏa, cho chúng ta phát phụ các bạn, để chúng ta đi ra ăn. Việc nhà đồ ăn, ngươi sẽ làm cái gì thì làm cái đó, chúng ta là ăn cơm, cũng không phải dự tiệc, không thiếu ngươi bạc chính là. Trần Trung Hậu sau trong lòng hồ nghi, nhưng cũng đoán được 7-8 phần, nhanh chóng cười theo để cho tiểu hỏa kế châm trà đổ nước, chính mình thì tiến vào phòng bếp. Tiểu Vân A, ta xem đám này quan gia có thể là Tiêu đại nhân mời tới. Bọn hắn không gọi món ăn, còn chỉ đích danh để cho ta làm, đây chính là nhường ngươi nghỉ ngơi. Liễu Như Vân tự nhiên cũng có thể nhìn ra, đám này cầm y liễu vệ mặc dù lớn tiếng đại khí, nhưng cùng phụ thân nói chuyện một điểm chữ thô tục cũng không có, còn thỉnh thoảng hướng về chính mình ở đây nghiêng mắt nhìn hai mắt, tiếp đó thấp giọng nghị luận cái gì, thỉnh thoảng cười hai tiếng. Triệu tổng kỳ tự nhận là nắm giữ chân tướng sự tình, nhỏ giọng đối với đồng liêu truyền thụ tâm đắc các ngươi còn dám nói bậy bạ gì đó Tiêu đại nhân hai bút cùng vẽ sao? Nhìn Tiêu đại nhân đối với cô nương này để bụng a, không phải tình trùng có thể dạng này. Một cái tiểu đội nhỏ giọng phản bác, cái kia không nhất định a, Tiêu đại nhân không chừng là coi trọng cô nương cha hắn đâu, cái này Trần lão bản bộ dáng không được, dáng người còn có thể. Triệu tổng kỳ giận dữ, một bạt thai tát đi qua, cái kia tiểu kỳ cười hì hì không lưng tránh thoát, lại liếc mắt Liễu Như Vân một mắt. Bọn họ đều là cùng một chỗ lăn lộn rất lâu huynh đệ, bình thường đùa giỡn đã quen, cũng không thèm để ý, ngược lại là Liễu Như Vân cảm thấy đám này đại nam nhân thật thú vị. Nghĩ đến bọn hắn là tại đoán Tiêu Phong vì sao muốn như thế giúp Túy Tiên lâu à, liền xem như có cổ phần, cũng bất quá là phần đầu tư mà thôi, đến giúp mức này, còn có thể có gì nguyên nhân khác sao? Liễu Như Vân đỏ mặt lên, cũng sợ phụ thân bên này không giúp được, liền không có đi lên lầu, tạp dề cũng không trích, ngồi ở phía ngoài phòng bếp, vừa suy nghĩ chính mình thực đơn, vừa nhìn phụ thân làm đồ ăn đám kia tới trước người, kỳ thực cũng là trong kinh thành tất cả nhà tiểu lầu học đồ. Phục riêng phần mình sư phụ mệnh lệnh tới Túy Tiên lâu quấy rối, tự nhiên cũng là sử chân tương đồ tử đồ tôn. Lúc này chỗ ngồi của bọn hắn cũng bị cầm y liễu vệ chiếm, vừa rồi đồ ăn cũng không điểm thành, trong lúc nhất thời ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Triệu tổng kỳ nghiêng qua bọn hắn một mắt, làm gì, không phục a? Lão tử bình thường xuất sinh nhập tử, ăn cơm ngay cả một cái quyền ưu tiên cũng không có. Cái này một số người nào dám cùng cầm y liễu vệ phân cao thấp, dọa đến lắc đầu liên tục, nhanh chóng thối lui ra khỏi Túy Tiên lâu. Bọn hắn lại không thể tiến đối diện Thái Bạch Cư nghỉ ngơi, vậy thì lập tức lộ hãm, sử chân tương cũng tuyệt không nguyện ý trắng trợn như vậy. Nhưng chung quanh lại không có cái khác có thể nghỉ chân chỗ, chỉ có thể trên đường lăn lư, lại không dám đi được quá xa, chỉ sợ chờ một lúc những bọn cầm y vệ kia cơm nước xong xuôi liền đi, cái kia còn phải đuổi trở về chiếm chỗ ngồi đâu. Nhiệm vụ trên người a, đám kia cầm y liễu vệ cũng không như thế nào dày vò khốn khổ, bọn hắn dù sao cũng là có chuyện đứng đắn, ăn như gió cuốn mây tan sau khi ăn xong dỗi người một cái liền đứng dậy rời đi. Nhưng dù thế nào không làm phiền, mùa đông ban ngày ngắn, lúc này cũng sắp muốn tiếp cận giữa trưa, những người này ở đây chung quanh lăn lư trơ mắt nhìn, xem như chờ đến bọn cầm y vệ rời đi, nhanh chóng trở về chạy, dự định chiếm chỗ ngồi gọi món ăn. Liễu Như Vân thở dài, đứng lên chuẩn bị làm đồ ăn. Bất kể nói thế nào, cầm y liễu vệ dày vò như vậy, nàng nhiều nghỉ ngơi thời gian thật dài, hôm nay chắc chắn là có thể chống đỡ đi qua. Những người kia không đợi chạy đến vị trí, một đám thuận thiên phủ bọn bộ khoái cười cười nói nói liền từ trên đường tuần tra đến đây, lập tức an vị tiến vào Túy Tiên lâu, vẫn là hai người một cái bản, chiếm được tràn đầy trèo lên trèo lên. Dẫn đầu chính là trong ruột thực, bởi vì lần trước phá án có công, Quách Vân cố ý tăng lên một cái phó bộ đầu vị trí, để bạn trong ruột thực. Kỳ thực Quách Vân cũng có ý nghĩ khác, mắt thấy Tiêu Phong đem Trương Vô Tâm lấy được kinh thành, đoán chừng An Thanh Nguyệt là không làm được 2 năm rồi, bộ đầu chức vị này, dù sao cũng phải tìm cái người nối nghiệp không phải. Cũng không phải Quách Vân đánh giá thấp An Thanh Nguyệt nghề nghiệp quyết tâm, chỉ là An Thanh Nguyệt nếu như lấy chồng liền phải sinh con, chắc chắn không có khả năng ôm cái bút bê khắp phố truy tạc. Trần Trung Hậu đều không cần đoán, nhìn cái này một số người lẫn nhau nháy mắt ra hiệu nụ cười liền biết là Tiêu Phong tìm đến người. Hắn cười xoang lên đón, chắp tay mấy vị kém đại ca, Quang Lâm tiểu điếm, muốn ăn chút gì? Trong ruộng chắc bị bụng, nhếch miệng nở nụ cười chúng ta là tuần nhai đói bụng rồi, có cái gì ăn cái gì, ngươi xem suy tính là được rồi. Nhưng lượng mà lớn, ăn không ngon có thể, ăn không đủ no không được. Trần Trung Hậu cười nói, mở tiệm cơm còn sợ bụng lớn hắn sao? Nhìn kém các đại ca cũng là chẳng hán, nhất định có thể ăn thịt. Ta làm đến một nồi thịt kho tàu, trong nồi có sẵn hầm tốt cơm, ngay cả canh mang nước trộn cơm ăn, lại xào mấy mâm lớn trứng gà, như thế nào? Trong ruộng thực cười con mắt đều híp lại, An Thanh Nguyệt vốn là dặn dò hắn, đến đó biệt điểm đồ ăn, nhân ra như thế nào tỉnh tỉnh liền làm sao tới, cho cái gì ăn cái gì. Nghĩ không ra tỉnh kình cơm cũng có thể ăn hảo như vậy, quả nhiên là mừng rỡ a, nhanh chóng liên tục gật đầu. Bị ngăn tại phía ngoài đám người kia hai mặt nhìn nhau, Thuận Thiên phủ bộ khoái đương nhiên không có cầm ý liễu vệ đáng sợ như vậy, thế nhưng tuyệt không phải bọn hắn tùy tiện có thể chọc nổi. Lại nói nhân gia bọn bộ khoái cũng không gây chuyện, nhân gia êm đẹp tiến tiểu lâu ăn cơm, các ngươi còn có thể đi qua, để người ta cho ngươi nhường chỗ ngồi hay sao? Vậy coi như không phải sợ không sợ vấn đề, mà là trực tiếp tới cửa khi dễ bộ khoái. Coi như Thuận Thiên phủ bộ khoái bình thường không khi dễ dân chúng, nhưng nếu như dân chúng dám khi dễ bộ khoái, cái kia cũng tuyệt đối là tìm chết. Thuận Thiên phủ lại lao. Mặc dù so hình bộ cùng chiếu ngục điều kiện tốt điểm, nhưng cũng tuyệt không phải Xuân Yến lâu cao cấp phòng trọ, bên trong treo roi ra tử cùng cưỡi ngựa gỗ, cũng hoàn toàn không phải một cái công dụng. Cũng may mặc kệ những thứ này, bọn bộ khoái bụng lại lớn, đều cũng có ăn no thời điểm. Ăn no rồi, tối đa cũng liền lại uống chén nước trà, cũng không thể vô kỳ hạn tiếp tục chờ đợi, bọn hắn dù sao vẫn là muốn tuần nhai công tác đi. Bởi vậy, tại Thái Dương quá trưa thời điểm, bọn bộ khoái xỉa răng hài lòng đi. Lưu lại bên đường đi ngang qua đám người nghị luận ầm ĩ không phải nghe nói Túy Tiên lâu sinh ý không tốt lắm sao? Hiện tại xem ra không phải đó à, cái này đều liên tiếp đã mấy ngày. Sinh ý hoàn toàn nóng này không được a. Đúng thế, chẳng những sinh ý thịnh vượng, ngươi nhìn liền bọn bộ khoái cùng cầm ý liễu vệ đều tới dùng cơm. Bộ khoái thì cũng thôi đi, cái kia bọn cầm ý vệ thế nhưng là nổi danh kén ăn a. Nghe nói cầm ý liễu vệ tiệm cơm đại sư phó, cũng là nam bắc đầu bếp nổi danh. Bọn hắn chịu tới Túy Tiên lâu ăn cơm, Túy Tiên lâu tuyệt đối không là người khác nói như vậy không được. Đám kia bới móc trong lòng người tức thật đấy, nhưng bọn hắn lại không thể ngăn lại người qua đường nói cho bọn hắn chân tướng. Hai ngày trước nóng nảy sinh ý là chúng ta Thái Bạch cư người gây chuyện tìm ra. Hôm nay nóng nảy sinh ý là nhân ra mọi người tới đối phó chúng ta. Không nói đến người khác tin hay không, chính là tin, Thái Bạch cư lại có cái gì có thể hào quang đây này. Đám người này cũng tại dưới ánh mặt trời phơi hơn nửa ngày, chẳng những một miếng cơm không ăn, liền một ngụm nước không uống đến, đã là đầy mình ta hỏa, một chán kiệt cáo. Lúc này gặp bọn bộ khoái đi sạch sẽ, lập tức một bầy ong xông vào túy tiên lâu, họ hét loạn cào cào kêu la gọi món ăn gọi món ăn, lão bản nương nhanh chóng đứng lên, chúng ta muốn chọn đồ ăn. Chương 160, ai nói khó ăn? Chương 160, ai nói khó ăn? Một đám người rêu rao rất khởi kình, muốn đem cái này hơn nửa ngày vừa mệt vừa đói vừa khát lại biệt khuất lửa giận đều phát tiết ra ngoài. Sử Chân Tương đứng tại đối diện Thái Bạch cư trên lầu 2, cũng cảm thấy hôm nay cũng không sai biệt lắm, Tiêu Phong có thể ảnh hưởng đến người, cơ bản đều đang chẳng. Cẩm Ý Liễu vệ cùng Tiêu Phong quan hệ tốt, hắn là biết đến, Tiêu Phong tại Thuận Thiên phủ chủ trì thẩm án, cùng An Thanh Nguyệt quan hệ tốt, cũng là biết đến. Còn lại còn có ai? Nhập thế quan là Tiêu Phong, vậy thì thế nào, Tiêu Phong có thể đem nhập thế trong quán một đám tiểu tể tử lộng vào thành tới dùng cơm sao? Xuân Yến lâu là Tiêu Phong, chẳng lẽ Tiêu Phong có thể đem xuân bên trong Yến lâu các nữ tử đều lấy được túy tiên lâu ăn cơm không? Cái kia không được chê cười. Coi như Tiêu Phong không biết xấu hổ, thật đem cái này hai nhóm người đều dùng tới, lại thêm Trương Thiên Tứ lương nhân viên phục vụ cùng tạo đội, lại như thế nào? Phía trước hai nhóm cũng là con sai, chính mình bọn đồ tử đồ tôn không thể trêu vào chỉ có thể trốn. Có thể nhập thế quan tiểu đạo sĩ, Xuân Yến lâu cô nương, Trương Thiên Tứ tiểu nhị, những thứ này giống như chúng ta, cũng là bách tính, cũng là thảo dân. Thảo dân đối với thảo dân, sợ cái giám a, dù sao cũng phải kể tới trước tới sau a. Nếu như bọn hắn dám không nói đạo lý, phía bên mình liền hạ lệnh độc thủ. Chính mình đồ tử đồ tôn nhân số không thiếu, đối phương cũng không gì sức chiến đấu, coi như tạo đội đám kia đám dân quê có chút khí lực, chính mình Thái Bạch cư ở phía đối diện, tùy thời có thể xuất động trợ giúp. Đến nơi đắc tội Tiêu Phong, Sử Chân Tương bây giờ đã cố kỵ không được nhiều như vậy. Ngược lại Tiêu Phong ủng hộ Túy Tiên lâu, mình coi như là lại bồi cẩn thận cũng vô dụng, dứt khoát đắc tội tới cùng, ngược lại bây giờ chính mình hậu trường là Nghiêm Thế Phiên. Trước mấy ngày Nghiêm Thế Phiên xui xẻo mất trước, Sử Chân Tương cũng đi theo run lẩy bẩy, nhưng mấy ngày nay không đồng dạng a, Tiêu Phong cũng mất trước, hơn nữa Nghiêm Thế Phiên muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, một lần nữa nhập sĩ. Ngay tại Sử Chân Tương cho mình động viên thời điểm, dưới lầu Túy Tiên lâu ngoài cửa, truyền đến gầm lên một tiếng đều cút ra ngoài cho ta, ở đây ta bao. Sử Chân Tương giận dữ, với lấy lan can nhìn xuống, đến tột cùng là ai to gan như vậy đã chiếm đoạt bản cùng đạo đức điểm trí cao bọn đồ tử đồ tôn tự nhiên cũng giận dữ, đều nhìn về phía ngoài cửa, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ngoài cửa chỉ có hai con ngựa, Tiểu Hỏa Kế đang chạy ra ngoài tiếp nhận dây cương tới buộc ở trên bên cạnh tảng đá cái máng. Lập tức ngồi ngay thẳng hai người, một cái là Triển Vũ, một cái khác là ngựa đầu, liếc xéo lấy mọi người trong nhà dụ vương. Còn có một cái không có cái ngựa, từ trong một chiếc xe ngựa xuống, béo lùn chắc địch, diện mục phổ thông, nhìn không ra là thần thánh phương nào. Bên trong những người quấy rối này có nhận biết, có không quen biết. Nhận biết còn chưa kịp mở miệng, không quen biết đã chửi ầm lên, lật bàn vung mạnh băng ghế liền muốn tiến lên quần đầu. Sử Chân Tương tự nhiên là nhận được, hắn dọa đến kém chút từ trên lầu ngã xuống, giống như điên rồi một bên hướng về dưới lầu xung kích, một bên kêu gào như giết heo vậy lấy không nên động thủ, không nên động thủ, hỗn đản, đó là dụ vương điện hạ. Xông vào trước mặt mấy người nghe được Sử Chân Tương chú lên, nhưng cước bộ cũng không phải nói ngừng liền có thể ngừng, trong tay băng ghế cũng không phải nói không vung mạnh liền có thể lập tức ngừng đợi sau nhà khoa học xưng là quán tính, lúc này dân chúng không biết cái này tự, chỉ giảng giải vì bỗng nhiên thu kình, dễ dàng chật hông. Triển Vũ đao không có xuất hiếu, chỉ là dùng chân đá bay xông đến cao nhất hai người. Những người còn lại không cần hắn động thủ, bởi vì đều tại nhau nhau thu kình, tiếp đó tiếng kêu rên một mảnh, chính xác đều chật hông, hoàng đại chủ ý thật không lừa ta. Cái này một số người liền lăn một vòng chạy tới đối diện Thái Bạch cư, lúc này Sử Chân Tương cũng không đoái hoài tới che giấu, liền hô mang mắng đem người đều lộng tiến Thái Bạch cư bên trong đi. Chật hông bị bản rên gì, những người còn lại thì thê lương một mảnh sư ra, cho hấp trà uống đi, nửa ngày chưa có cơm nước gì, cũng họng buốt khói a. Sư tổ, cho chén cơm ăn đi, ta cái này đói, vừa rồi ghế đều vung mạnh không nổi a. Sử Chân Tương trong lòng nổi nóng, nhưng lại không thể không quản, cái này một số người chẳng những là hắn đồ tử đồ tôn, vẫn là đến giúp hắn làm việc. Đành phải nén giận, để cho bọn tiểu nhị an bài chiếu cố. Lúc này Thái Bạch cư bên trong người ăn cơm cũng không ít, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, vừa cảm thấy buồn cười, lại khó tránh khỏi khinh bỉ, cũng không kiêng dè Sử Chân Tương nhao nhao nghị luận lên, ngươi nói cái này Thái Bạch cư có phải là có chút quá phận rồi hay không? Nhân ra là tổ truyền sản nghiệp, tuy nói đối diện mở tiệm là đối đầu, nhưng cũng không cần thiết làm như vậy a. Ngươi biết cái gì? Hắn đó là chột dạ, theo ta thấy à, lần này thực thần đại tái. Hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói đâu. Không thể nào, nghe nói cái này Liễu Như Vân không có mẹ nàng lợi hại, trước kia mẹ nàng cũng chưa từng thắng Sử lão bản dẹp đi à, ngươi người trẻ tuổi biết cái gì. Trước kia tranh tài lão phu ta là ở hiện trường, kỳ thực tất cả mọi người cảm giác mẹ nàng tay nghề càng hơn một bậc. Vậy tại sao cuối cùng thực thần vẫn là cho Sử lão bản đâu? Bởi vì hậu trường thôi, Sử lão bản hậu trường cứng rắn a, là thượng thiện giám lưu công công. Không chỉ như vậy, những cái kia trọng tài vốn là không muốn đem thực thần ban nữ nhân, đây là đầu bếp hành lý thành kiến a. Ai, ta nghe nói lấy Sử Chân Tương nguyên lai like vẫn là Liễu cô nương ông ngoại đồ đệ đâu. Về sau đánh bại sư phụ đi ra tự lập môn hộ, đây cũng là khi sư diệt tổ a. Sử Chân Tương nghe những nghị luận này, sắc mặt tái xanh, nhưng hắn bất kể thế nào ngang tàng, dù sao cũng là mở tiểu lâu. Tiểu lâu chính là khiến mọi người nói bậy bạ chỗ, chỉ cần không mắng hoàng thượng, chính là mắng Nghiêm Tung cũng sẽ không phải người bắt người. Không phải Nghiêm Tung rộng lượng, mà là tội danh không tốt định, nếu có người ở trước mặt mắng Nghiêm Tung, vậy không cần nói, trực tiếp bắt vào tới, tội danh là vũ nhục mệnh quan triều đình, cái này tội, quan càng lớn, tội càng nặng. nhưng nếu như nhân gia sau lưng mắng ngươi, ngươi đem nhân gia bắt lại, nói người ta vũ nhục mệnh quan triều đình, cái kia hình bộ sẽ rất khổ sở. Bởi vì cái tội danh này báo cáo hoàng thượng nhất định sẽ không cho là đúng đường đường tể tướng. Nhân gia sau lưng mắng ngươi hai câu ngươi lại muốn bắt người nhà, đây là tể tướng khí độ sao? Tục ngữ nói, sau lưng mắng hoàng thượng, chấm cũng sẽ không chạy đến trà lâu tiểu quán đi bắt những cái kia uống say ra hỏa. Ngươi so sánh cái này thật, ngươi là so chấm còn tôn quý sao? Nếu hoàng đế sinh ra nghi vấn như vậy, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Cho nên, không có người sẽ đợi lấy không có việc gì đi tìm cái phiền phức này. Cứ thế mà suy ra, ngươi Sử Chân Tương tại ẩm thực giới coi là một nhân vật, tại chính thức nhân vật trong mắt ngươi bất quá là một cái thật sự có tài đầu bếp đầu thôi. Ngươi mở tiểu lâu, cũng bởi vì nhân gia nói ngươi hai câu nói xấu, ngươi liền ẩu đả khách nhân. Đừng nói về sau không có người đi nhà ngươi ăn cơm, chính là quan phủ cũng biết cảm thấy nói nhảm, ngươi Sử Chân Tương so tể tướng cùng hoàng đế còn tôn quý hay sao? Nhân gia lại không chỉ vào cái mũi của ngươi mắng, ngươi thì không chịu nổi. Cho nên Sử Chân Tương một buồn lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hạ mệnh lệnh nhìn chăm chú vào đối diện, ta cũng không tin Dụ Vương có thể ở nơi đó ngốc thời gian bao lâu, chờ Dụ Vương vừa đi, các ngươi liền lại đi. Dụ Vương Gia Lâm, Trần Trung Hậu không dám giống phía trước như vậy chào hỏi, nhanh chóng lôi kéo Liêu Như Vân, cầm lấy đồ ăn lệnh bài, rất cung kính thỉnh Dụ Vương gọi món ăn. Dụ Vương không nhìn đồ ăn lệnh bài, mà là tò mò nhìn Liêu Như Vân, dường như là muốn nghiệm chứng trong mình tưởng tượng ấn tượng một dạng. Liêu Như Vân lại lanh lẹ gan lớn, cũng dù sao chỉ là một cái thương gia nữ tử, đối mặt Dụ Vương căn vốn không dám ngẩng đầu, lấy tay thẳng xoa góc áo. Cũng may Triển Vũ là người quen, Liễu Như Vân biết cái này cũng là người mời tới Tiêu Phong, mới không để quá mức khẩn trương. Dụ Vương quan sát xong Liễu Như Vân, mới chỉ vào đối diện cái kia bề ngoài xấu xí mập mạp nói bản vương không phải tới ăn cơm, là cho ngươi tiễn đưa đầu bếp tới. Liễu Như Vân không hiểu nhìn xem cái kia một mặt bồi tiếu đầu bếp, không biết là có ý tứ gì. Triển Vũ thay giải thích nói, Tiêu đại nhân nói, mở tiểu lầu không thể tùy tiện ngừng kinh doanh, nhưng Liễu cô nương phải nuôi tinh xúc duệ nên đón thực thần đại tái. Bởi vậy Dụ Vương đem chính mình trong phủ lĩnh ban đầu bếp đưa tới, giúp Túy Tiên lâu làm mấy ngày đồ ăn, chờ thực thần đại tái sau khi kết thúc, về lại vương phủ. Trần Trung Hậu kinh hãi, vương phủ đầu bếp đầu, không phải chính mình tiểu lâu này lao động lên. Hắn liên tục khoát tay, không dám đáp ứng. Dụ Vương nhíu nhíu mày, bản vương trong phủ cũng không phải chỉ có một cái đầu bếp, sẽ không ăn không bên trên cơm. Ngươi liền lưu hắn lại, để cho Liễu cô nương nghỉ ngơi. Ai còn dám trêu chọc, nói ngươi tiểu lâu đồ ăn không thể ăn, nhất định để Liễu cô nương đi ra làm, ngươi liền để hắn lưu lại tên, đem cơm tiền bồi cho hắn. Trần Trung Hậu sững sờ, nghĩ thầm đây là tìm đường chết đâu. Liễu Như Vân lại như có điều suy nghĩ, tựa hồ hiểu rồi cái gì, nhịn không được cười trộm rồi một lần. Nụ cười này, giống như xuân hoa nở rộ. Dụ Vương nhìn xem Liễu Như Vân nụ cười này, nhịn không được vỗ đùi, hiểu rồi. Lời này đi cùng, ai cũng không biết hắn hiểu được cái gì, cũng là một mặt ngộng. Mai mới chờ đến lúc đến Dụ Vương rời đi, những cái kia nín kình người gây chuyện đều vặn ra, từ Thái Bạch cư trực tiếp sát tiến Túy Tiên lâu, bắt đầu la hét gọi món ăn. Nhưng đồ ăn trên bảng hiệu đồ ăn đã đổi mới một chút, những người kia cũng không để ý, dù sao thì là nín kình gọi món ăn, ngược lại chỉ cần không phải Liễu Như Vân tự mình làm, thì khó mà nói được ăn, muốn gây chuyện. Mọi người thấy Liễu Như Vân lên lầu, tại trong phòng bếp bận rộn là cái béo lùn chắc nịch đầu bếp, đều gọi kêu gào lên thức ăn này mùi vị không đúng. Ngươi từ chỗ nào lấy được giá đồ bếp, làm thứ đồ gì? Để cho Liễu cô nương đi ra làm. Không tệ, thức ăn này đồ đệ của ta làm đều so cái này ăn ngon, để cho giá đầu bếp xéo đi, để cho Liễu cô nương đi ra làm đồ ăn. Bằng không không trả tiền. Bởi vì cái này đầu bếp không phải cùng Dụ Vương cùng một chỗ cưỡi ngựa tới, mà là đơn độc ngồi xe tới, mọi người cũng không rõ ràng hắn là Dụ Vương người mang tới, một mực kêu la. Trần Trung Hậu dựa theo Dụ Vương phân phó, chỉ nói cái này đầu bếp là nắm thân thích từ nơi khác người tới, không có cách nào, kinh thành đầu bếp cũng không chịu tới đi. Cái kia béo đầu bếp cười hì hì từ phòng bếp đi tới. Dùng tạp dề lau bóng loáng tay là vị nào cao nhân nói tại hạ làm đồ ăn không thể ăn a? Lại là vị cao nhân nào đồ đệ làm đồ ăn đều so tại hạ ăn ngon a? Tài nghệ không bằng người là không có cách nào khác chuyện, mời cao nhân nhóm lưu lại tính danh, đồ ăn tiền chúng ta liền không thu. Chương 161, thuật phòng khe. Chương 161, thuật phòng khe. Gặp cái này béo đầu bếp dung mạo không đáng để ý, đám người cũng không đáng sợ, nhao nhao chế rêu tính sao, liền xem như ngươi thiên hạ đầu bếp nổi danh, không cho phép khách hàng nói khó ăn sao? Khó ăn, chính là khó ăn. Muốn tên là a, ta gọi nào đó một cái. Không tệ. Làm dâu trăm họ, chưa bao giờ không phải để chúng ta đều nói ăn ngon đạo lý, chính là khó ăn. Tại hạ nào đó một cái. Mọi người cũng là có theo số đông trong lòng, gặp một lần có dẫn đầu, béo đầu bếp cũng chính xác gì cũng không dám nói, chỉ là cầm một cái quyển sổ nhỏ nhớ kỹ tên mà thôi. Tiếp đó còn xin để tên người đẻ xuống thủ ấn, cái này sợ cái gì, lập tức tất cả mọi người có sức. Lập tức nhao nhao báo danh, in dấu tay, tiếp đó chê bai một phen đồ ăn khó ăn, nên ngang rời đi đây cũng không phải là chúng ta không trả tiền à, là chính ngươi chết vì sĩ diện, không cần tiền. Đầu bếp béo cũng không tức giận, chỉ là cười híp mắt liên tục gật đầu, đám người kia cười vang một trận, chạy trở về Thái Bạch cư bên trong. Sử Chân Tương thấy mọi người trở về nhanh như vậy, không khỏi buồn bực không phải cho các ngươi tiền sao, một mực điểm, một mực ăn à, không thể để cho nha đầu kia có thở hổn hển thời gian. Như thế nào trở về nhanh như vậy đâu? Bọn đồ tử đồ tôn đem chuyện nói chuyện, nói Túy Tiên lâu thả bị thừa nhận đồ ăn không thể ăn, thà rằng không cần tiền, cũng không để Liễu Như Vân xuống bếp sự tình. Sử Chân Tương nhịn không được nhíu mày, có chút không nghĩ ra được cái này lão Trần đầu thật cam lòng không cần tiền. Hắn có thể cùng ta so không được, ta có tiền. Để cho người ta liền ăn hắn 10 ngày nửa tháng không là vấn đề. Nhưng hắn điểm này ra sản, coi như Trương Thiên Tứ nhập cổ, cũng không có lớn như vậy tài lực bữa bữa không cần tiền, chẳng lẽ Trương Thiên Tứ âm thầm lại thêm tiền? Không đúng, làm ăn là có quy củ, lần trước Trương Thiên Tứ cầm tiền, đã chiếm cơ hồ một nửa cổ phần, lão Trần đầu tuyệt sẽ không lại muốn tiền của hắn. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ vì sao, Sử Chân Tương dứt khoát cũng sẽ không buồn rầu cái vấn đề này, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, ngày mai các ngươi tiếp tục đi, chỉ cần là Liễu Như Vân xuống bếp, các ngươi liền dùng sức gọi món ăn, mệt trên nàng. Nếu như không phải Liễu Như Vân xuống bếp, các ngươi điểm xong đồ ăn thì khó mà nói được ăn, bồi trên nàng. Tóm lại chúng ta đứng ở thế bất bại. Bọn đồ tử đồ tôn thập phần vui vẻ, ăn uống chùa còn có thể xuất khí, trên đời này còn có so đây càng thoải mái chuyện sao? Húng chi cái kia béo đầu bếp tay nghề quả thực không tệ đâu. Thế là bọn đồ tử đồ tôn ngày thứ hai lại đi, đương nhiên lại theo thường lệ bị Cẩm Y Lệ vệ và Thuận Lòng Trời phủ bọn bộ khoái đuổi đi hai lần. Nhưng lần này Dụ Vương không có trở lại, cho nên cho bọn hắn lưu lại phong phú phát huy không gian. Cái kia béo đầu bếp vẫn là tốt tính, cười híp mắt cho bọn hắn làm đồ ăn, ký danh chữ, in dấu tay, miễn phí. Tất cả mọi người rất happy. Trần Trung Hậu mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng đây là Dụ Vương đưa tới người, hắn cũng không dám ngăn cản, chỉ là khó tránh khỏi có chút mặt mày ủ rột. Ngược lại là Liễu Như Vân thấy rõ ràng, bí mật an ủi Trần Trung Hậu cha, mỗi ngày chính là để cho bọn hắn ăn không hai bữa đi lại như thế nào, mấy ngày trước đây làm ăn khá, chúng ta cũng kiếm lời không thiếu đâu. Lại nói, chỉ cần ta có thể tại thực thần trên giải thi đấu đánh bại Sử Chân Tương, chúng ta Túy Tiên lâu liền đứng thẳng lưng lên, vẫn quan tâm chút tiền đấy sao? Sử Chân Tương bên này lúc này cũng coi như qua cái này sổ sách tới, hắn cũng gấp. Đã các ngươi Túy Tiên lâu không sợ thâm một tiền, vậy ta liền đến một cái hung ác. Sử Chân Tương phát động chính mình bọn đồ tử đồ tôn, để cho bọn hắn mang lên thân bằng hảo hữu đều đi ăn, thậm chí còn kích động trong tiệm mình khách nhân đi Túy Tiên lâu ăn cơm, chúng ta bên này ăn cơm là muốn tiền, Túy Tiên lâu nhưng là khác rồi, chỉ cần ngươi ăn xong nói tiếng không thể ăn, đem tên lưu lại, theo cái thủ ấn, liền có thể miễn phí. Một năm khách nhân chính xác động tâm, chạy đến đối diện đi chiếm tiện nghi đi. Một bộ phận khác tương đối có tư chất khách nhân, thì không nhúc nhích tí nào, khinh bị nhìn xem những cái kia chạy tới khách nhân người a, không thể tiện nghi gì đều chiếm, che giấu lương tâm nói chuyện, giúp người bán đi, gánh không nổi người kia. Bất kể nói thế nào, tại dạng này thanh thế thật lớn dưới thế công, Túy Tiên lâu lại còn chịu đựng. Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì Trần Trung Hậu cũng học đối diện Thái Bạch Cư làm xếp hàng quy định. Ngươi người tới nhiều hơn nữa, ta chỉ khai phóng lầu một 10 cái bàn, còn lại thỉnh số sắp xếp. Loại này thịnh huống kể từ sư phó Liễu Liệt sau khi qua đời liền sẽ chưa từng có, Trần Trung Hậu lại có chút kích động. Bất quá kích động chỉ là trong nháy mắt, lập tức đám người ồn ào nói không thể ăn, yêu cầu miễn phí, Trần Trung Hậu liền lập tức lại trở về thực tế. Cái kia béo đầu bếp cũng mệt mỏi trở thành cậu, uống miếng nước công phu cũng không có. Bất quá rõ ràng Dụ Vương là cho trọng thưởng, thế mà cũng chịu mệt nhọc kiên trì nổi. Gia tính lại bắt đầu triệu nhân hầu hạ, bất quá lần này tương đối khắc chế, không dám so phi. Hơn nữa bản cũ Thiên Dương Đan, dùng luôn cảm thấy không bằng bản mới đã nghiền. Dược hiệu kỳ thật vẫn là rất mạnh mẽ, chỉ là loại kia kèm theo sinh lý vui sướng phiêu phiêu dục tiên cảm giác, cũng không còn mãnh liệt như vậy. Người cũng là thực tùy chi vị, dùng qua đồ tốt, cái này kém một chút đồ vật đã cảm thấy kém chút ý tứ. Bởi vậy Gia Tĩnh có chút sầu não bất ức, lúc trước hắn thích nhất hai chuyện, một cái là tu đạo, một cái là mỹ nữ. Hắn đã từng muốn đem hai người này hợp hai là một, cũng chính là nghiên cứu thuật phòng theo ý nghĩ này rất giống bây giờ một chút người trẻ tuổi, tưởng tượng lấy có thể đem ưa thích của mình biến thành sự nghiệp, nhưng chân chính có thể thực hiện, trừ phi trong nhà có khoáng, nếu không thì là trời sinh cá chép. Nhưng về sau Gia Tĩnh phát hiện, nghiên cứu đạo môn thuật phòng the nguyên lai cũng không phải một kiện rất vui vẻ chuyện. Sở dĩ rất nhiều nam nhân cho là phòng tu luyện chúng thuật là một chuyện vui sướng, là bởi vì những nam nhân này liền đụng nữ tử thân thể cơ hội đều rất ít, một cách tự nhiên liền cho rằng có thể lấy âm dương dung hợp vì phương thức tu luyện, chắc chắn là ái tố sự. Bọn hắn căn bản liền không rõ, lấy Gia Tĩnh loại này đụng nữ tử cơ thể không có chút nào khó khăn, thậm chí cũng là từ thiện hành vi thân phận, phòng tu luyện chúng thuật là chuyện thống khổ dường nào. Bởi vì nam nhân phòng tu luyện chúng thuật hạch tâm là muốn nhẫn lại, đem khoái cảm áp chế đến thấp nhất, lấy dài nhất thời gian, hoàn thành khó khăn nhất động tác. Chỗ chết người nhất chính là đến cuối cùng còn không thể có kết quả ba. Bởi vì nếu có kết quả, người cái này thuật phòng the liền uổng công luyện tập, chẳng những không có chỗ tốt gì, còn có thể thiệt hại nguyên dương, tổn thương thân thể. Cay cú nói đi đây quả thực là phản nhân tính hành vi, ít nhất là phản nam nhân nhân tính hành vi. Cho nên Gia Tĩnh về sau liền triệt để từ bỏ thuật phòng the tu luyện. Hắc Thạch Truyền Luân Vương đã từng nói, ngươi muốn tu đạo liền tu đạo, muốn khoái lạc cũng khoái lạc, nhất định phải đem tu đạo cùng khoái hoạt nói nhập là một. Có thể kiên trì tu đạo cho tới hôm nay, cũng là một chuyện lạ. Cho nên Gia Tĩnh bây giờ đem cùng nữ tử thân mật, hoàn toàn xem như là vui vẻ chuyện đang làm. Nếu đều bởi vậy làm trễ nại tu đạo, đó chính là xem như chính mình khắc khổ tu đạo ban thưởng, đương nhiên muốn khoái lạc tối đại hóa. Nhưng bây giờ Gia Tĩnh buồn bực, bởi vì hắn trả giá giá thật lớn đổi lấy thuần túy khoái hoạt, trở nên không có lấy trước như vậy vui vẻ, phải làm gì đây? Một lần nữa ăn bản mới Thiên Dương Đan. Gia Tĩnh không quá muốn. Hắn để cho Đào Trọng Văn đang tại thêm một bước nghiên cứu cách điều chế mới thai hoàng ẩm, tại không có triệt để chắc chắn sẽ không có cái vấn đề phía trước, hắn thì sẽ không mạo hiểm thử. Khoái hoạt mặc dù rất trọng yếu, nhưng mình chủ thể sự nghiệp vẫn là tu tiên, điểm này là không dung dao động. Buồn bực Gia Tĩnh liền gọi đến Tiêu Phong, cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút tu đạo phương diện đề, dùng cái này chứng minh chính mình đối chuyện nam nữ hứng thú không lớn, có thể chuyên tâm tu đạo. Tiêu Phong kinh nghiệm phong phú được nào, liếc mắt liền nhìn ra Gia Tĩnh buồn bực bộ dáng, tuyệt đối là một cái nam nhân không có tận hứng kết quả. Hắn cùng Gia Tĩnh đức nói nhăng nói cuội một hồi sau, thừa dịp Gia Tĩnh giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm tìm được Hoàng Cẩm Hoàng Công Công, hai ngày này sư huynh buổi tối ngủ ngon rất không? Cái này vẫn pháp rất bị mờ, nhưng Hoàng Cẩm là người nào, gặp một lần Tiêu Phong trên mặt không quá nghiêm chỉnh nụ cười, liền biết hắn muốn hỏi là cái gì vạn tuế hai ngày này lại bắt đầu triệu nhân hầu hạ. Bất quá có thể là tu đạo tinh tiến, ở phương diện này có chút đạm bạc. Tiêu Phong âm thầm một cười, đồ tốt ăn nhiều cũng không cảm giác mới mẻ, cái này cùng tu đạo tinh tiến chỉ sợ không có nửa xu quan hệ. Hoàng Công Công, ngươi là Ti Lễ Giám thiêm sách, ta muốn thỉnh giáo một chút, nếu như Ti Lễ Giám cai quản ở dưới giáo phường ti người, tiến cung không tính phạm quy đi. Hoàng Cẩm sững sờ, lập tức hiểu rồi Tiêu Phong muốn làm gì, hắn nhìn hai bên một chút, thấp giọng là giáo phường ti cai quản bình thường quan kỹ, vẫn là tại trong giáo phường ti người quản sự. Cái trước chắc chắn là không được, cái sau đi, còn nói qua đi. Bất quá nếu không phải Vạn Tuế ý chỉ, mà là trong cung khác quý nhân muốn triệu kiến, chuyện này ta mặc dù cũng có thể an bài, nhưng theo cấp bậc lễ nghĩa, hay là muốn cùng ti lễ giám trưởng ấn thái giám Trần Công Công thông báo một tiếng. Tiêu Phong gật gật đầu, biểu thị hiểu rồi Hoàng Công Công, trong cung quý nhân, nhưng có nghĩ đoán chữ sao? Chương 162, nhập vai. Chương 162, nhập vai. Thế là, tại cùng gia tính giật một trận tiên cảnh kỳ duyên sau đó, Hoàng Cẩm đi tới cười tấu Vạn Tuế, trong cung quý nhân, đối với Tiêu Phong hiếu kỳ đã lâu. Hôm nay nghe nói Tiêu Phong ý kiến, đặc biệt thỉnh nhắn chỉ, muốn mời Tiêu Phong đoán chữ. Gia Tĩnh sửng sốt một chút, nghĩ thầm hôm nay ta còn không có chắc đâu. Nhưng hắn liếc mắt nhìn Hoàng Cẩm ánh mắt, liền khẽ gật đầu đồng ý hậu cung phụ nhân, chính xác đối với ngươi nghe thấy đã lâu, bất quá ngươi một ngày cũng chỉ có thể chắc một chữ, các nàng lại có rất nhiều người, thân thể của ngươi chịu được sao? Tiêu Phong cũng sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ lời này nghe, như thế nào không giống như là tại nói đoán chữ đâu. Hắn mỉm cười, thông dong nói chính xác hữu tâm vô lực, còn xin Hoàng Công Công hồi bẩm các quý nhân, hôm nay lại thả ta trở lại a hơn nữa đoán chữ muốn chuẩn, tốt nhất vẫn là có thể làm mặt hỏi thăm. Ta cùng các quý nhân gặp mặt cũng nhiều có bất tiện. Nếu là Vạn Tuế ân chuẩn, ta ngày mai từ ti lễ dám mời một trợ thủ tới, hiệp trợ ta cùng với các quý nhân câu thông, vừa vặn rất tốt. Gia Tĩnh gật đầu cười, chờ Tiêu Phong sau khi đi, Gia Tĩnh nhìn xem Hoàng Cẩm cho mình đổi hương hoàng bạn, hai người trong hồ lô muốn làm cái gì à? Liên chấm cũng dám đùa bỡn. Hoàng Cẩm nhanh chóng thả xuống trong tay hương, tới cho Gia Tĩnh đấm lưng Vạn Tuế, Tiêu Phong cũng là có ý tốt, hắn gặp Vạn Tuế tinh thần không tốt, hỏi nô tài phải chăng ban đêm ngủ không tốt. Nô tài nói, Vạn Tuế tu đạo tinh tiến, cho nên thanh tâm quả dục. Tiêu Phong hỏi nô tài ti lễ giám cai quản giáo phường ti quản sự nhân viên có thể vào cùng, nô tài không dám đáp ứng, nói đến Vạn Tuế đồng ý mới được đến nỗi các quý nhân muốn tìm Tiêu Phong đoán chữ chuyện, lại là sớm đã có. Nhất là Khang Phi cùng Lư Tĩnh Phi hai người, đã sớm đối với nô tài nói, chờ đến lúc Tiêu Phong tiến cung, để cho ta hỗ trợ hướng Vạn Tuế thỉnh chỉ. Gia Tĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đại khái hiểu rồi chuyện gì xảy ra, mặc dù cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng suy nghĩ một chút Tiêu Phong cũng là một mảnh hảo tâm, thì cũng thôi đi. Tiêu Phong đi bộ đi ngang qua Túy Tiên lâu, xa xa liếc mắt nhìn tiếng người huyên náo dáng vẻ, cũng không có tới gần, mà là tiếp tục đi lên phía trước, một đường đi đến Xuân Yến lâu. Hắn hôm nay quản cái này nhàn sự, kỳ thực là rất mạo hiểm. Dựa vào đơn giản là cùng Gia Tĩnh sư huynh đệ danh phận, cùng với giữa nam nhân đặc biệt hiểu nhau. Hoàng Cẩm chịu bồi tiếp hắn mạo hiểm một lần, dựa vào đồng dạng là Gia Tĩnh tuyệt đối tín nhiệm, cùng với hắn mặc dù không hiểu nhưng mà có thể cảm nhận được nam nhân phiền muộn. Nhưng Hoàng Cẩm mạo hiểm là có hồi báo, mặc kệ Gia Tĩnh phải chăng cao hứng, hắn ít nhất phải Tiêu Phong nhân tình, đây là hắn trực tiếp nhất hồi báo. Nếu là Gia Tĩnh cao hứng, đó chính là song trọng hồi báo. Nhưng Tiêu Phong mạo hiểm hồi báo là cái gì đây? Điểm này Hoàng Cẩm đều không nghĩ rõ ràng, coi như Gia Tĩnh cao hứng, hắn cũng bất quá là tại trong hiện hữu thân cận quan hệ càng sâu một chút, nhưng nếu là Gia Tĩnh cảm thấy hắn xen vào việc của người khác, mất hứng, tổn thất kia cũng rất lớn. Tiêu Phong thông minh như thế, hắn không thể lại làm loại này nguy hiểm lớn hồi báo tiểu nhân chuyện a. Điểm này, thẳng đến Tiêu Phong cũng đứng ở Xuân Yến lâu cửa ra vào, cho Gia Tĩnh đấm lưng Hoàng Cẩm vẫn không nghĩ biết rõ. Tiêu Phong đi vào Xuân Yến lâu, trong lâu chợt im lặng trong nháy mắt, tiếp đó bộc phát ra một mảnh tiếng cười vui, quả nhiên là huynh ca yến hót, xuân ý nồng đậm. Luôn luôn yêu mị cay cú mụ mụ Yến Nương, thấy Tiêu Phong lại có chút ngượng ngùng, đỏ mặt tới chào đón, nói chuyện cũng không có bình thường như vậy văng rội, cũng có một ít âm thanh hẹp hòi bộ dáng. Các cô nương thấy cảnh này, cười càng vui vẻ hơn. Đang tại trong phòng cố gắng mấy người khách nhân, cũng bị phía ngoài tiếng cười vui kinh động, đẩy cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài mau nhìn, đây chính là Tiêu Phong Tiêu đại nhân. Lần trước ta cùng người khác nói ta ở đây qua đêm, đụng tới Tiêu đại nhân đem Yến Nương kéo vào phòng trọ, còn không người tin ta. Ta muốn đi ra ngoài hô người, để cho bọn hắn xem, lão tử không phải nói bậy bạ. Nữ nhân bên cạnh hắn nhanh chóng giữ chặt hắn, gấp đến độ thẳng dậm chân, ngươi chạy cái gì nha, ngươi cái này làm đến một nửa không làm, thế nhưng phải cho cả phần tiền a. Lại nói, ngươi còn để chân đâu, chạy đi đâu a? Không sợ ra đường bị người đánh chết a? Tiêu Phong nhạy cảm phát hiện các cô nương trên mặt có một chút không thích hợp biểu lộ, mang theo điều tra cùng trêu cợt, hắn lập tức rõ ràng chính mình trợ bữa truyền ngôn nhất định là đã truyền ra. Tiễn Nương cắn môi nhỏ giọng trêu ghẹo hắn, "Tiêu công tử, ngươi hôm nay là tới chơi phải không? Muốn tìm cô nương nào, ta lập tức đuổi đi khách nhân an bài cho ngươi." Chính là vừa ý cái nào gã sai vặt, mặc dù Xuân Yến lâu không phải làm chuyện làm ăn kia, nô gia cũng chắc chắn tận lực an bài. Tiễn Nương nói xong, cũng không chịu nổi, cười nhánh hoa run rẩy. Rõ ràng các nàng đều biết lời đồn đãi này hoang đường, nhưng Tiêu Phong tốt tính, các nàng cũng vui vẻ rêu cợt một phen. Tiêu Phong nghiêm mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Yến Nương, tiếng cười của nàng dần dần thu nhỏ, có chút e ngại nhìn xem Tiêu Phong, không biết có phải hay không là chính mình nói đùa quá trớn. Tiêu Phong gật gật đầu, cái biểu tình này mới ra dáng, bảo trì lại, cùng ta vào nhà tới. Khi Tiêu Phong đẩy cửa tiến vào gian kia thu phí hủ chết người, thường xuyên chống không cao cấp phòng trọ lúc, các cô nương lại một lần bạo phát ra tiếng cười vui. Tiễn Nương hung ác trợn mắt nhìn các nàng một mắt, lúc này Eo Thon cũng đi vào theo, trong lòng vẫn như cũ lo sợ bất an, không biết Tiêu Phong lời nói mới rồi là có ý gì. Tiêu Phong tựa ở cao lực đàn hồi bên cạnh giường lớn, một cái ưu tiên 45 độ bóng loáng trên ghế dài, cảm giác cái này ghế dài bóng loáng như vậy, không biết là đi qua bao nhiêu lần mài cái ghế này mài như thế bóng loáng làm gì, người ngồi lên chẳng phải trượt xuống tới rồi sao? Tiễn Nương khuôn mặt đỏ lên, nghĩ thầm ở bên ngoài còn giả bộ như vậy đứng đắn, vừa ở vào nhà cứ như vậy Tiêu công tử, chính là muốn trượt mới tốt ta, ngươi suy nghĩ một chút, cô nương tiểu khiếp e sợ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, bỏ hai bước lại trượt về tới, nam nhân là không phải đặc biệt có cảm giác. Tiêu Phong yên lặng, ai nói xã hội tiến bộ, khoa học kỹ thuật đang phát triển, tại phỏng đoán trong lòng nam nhân phương diện này, lúc này chỗ ăn chơi đơn giản đang phong tạo cực ca Yến Nương, ta có một vấn đề, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta, ngươi có thể hay không biểu hiện càng giống phụ nữ đàng hoàng một điểm. Tiến Nương nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng tự đủ quả nhiên nam nhân thiên hạ đều như thế, đều thích câu dẫn phụ nữ đàng hoàng. Khuyên Phong Trần nữ tử Hoàn Lương Tiêu công tử, đừng nói phụ nữ đàng hoàng, ngươi chính là muốn cho ta biểu hiện giống tiểu thư khuê các, cũng khó không được ta. Có muốn hay không ta gọi cái nữ nhi đi vào, đóng vai làm nha hoàn trợ hứng. Tiêu Phong cười khổ, nghĩ không ra lúc này liền có đắm chìm thức tình cảnh đóng vai phục vụ, thực sự là quá tiền vệ, khó trách Xuân Yến lâu sinh ý hảo như vậy. Yến Nương, ngươi hiểu lầm, ta ngày mai muốn dẫn ngươi tiến hoàng cung, ngươi phải đem ngươi tại trong Xuân Yến lâu bên trong bộ này phong thái thu liễm, bằng không vạn nhất bị người trông thấy, ngươi sẽ xui xẻo, ta cũng phiền phức. Yến Nương lấy tay khăn che miệng, đỡ ngửa gỗ, cười toàn thân phát run, quả thực là nghe thấy được từ lúc chào đời tới nay chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Tiêu Phong cũng không đánh gãy nàng, cười híp mắt nhìn xem nàng, để cho nàng cười cái tận hứng. Dù sao tại trong cái này Xuân Yến lâu bên trong cô nương, ngay cả mụ mụ đều tính toán ở bên trong, mỗi ngày đọng trên mặt không ngừng nghỉ trong tới cười, có thể có một khắc nào là xuất phát từ nội tâm, cười cho mình đây này. Cho nên cho dù thời khắc này sung sướng ngắn ngủi như vậy, đáng thương không đáng giá nhắc tới, nhưng Tiêu Phong vẫn không muốn đánh gãy, không muốn tức đoạn. Qua nửa ngày, Yến Nương mới từ từ thở ra hơi, lấy tay khăn lau lau bật cười nước mắt, thở phì phò cười nói Tiêu công tử à, ngươi thật là biết nói đùa, ai nha không được, chết cười ta. Ta biết nam nhân các ngươi đam mê, cô nương chơi chán muốn đổi người, khuê phòng chơi chán muốn đổi phòng trọ chơi chán phải đổi chỗ. Cái gì công tử cùng tiểu thư a, cường đạo cùng áp trại phu nhân a, ta đều cho khách nhân an bài qua, lúc tuổi còn trẻ cũng tiếp khách chơi qua. Thế nhưng là dám qua hoàng đế nghiện, ta còn thực sự là lần đầu gặp phải, đoán chừng cũng liền Tiêu công tử ngươi dám làm như vậy a, ai bảo vạn tuế sủng ngươi đây. Bất quá Tiêu công tử a, ngươi hoàng cung ở nơi nào a, là trong tại Tiêu phủ vụng trộm lắp ráp sao? Cái này thật đúng là phải đi ngươi trong phủ mới dám chơi đâu. Bằng không tại khách này trong phòng, chúng ta một đám cô nương cho ngươi quỳ xuống gọi vạn tuế, còn không phải bị lại chụp một lần nhà, lại bán cho giáo phường ti một lần. Tiêu Phong lặng lặng nhìn Yến Nương, Yến Nương vẫn như cũ cười không thở nổi. Khóe mắt nước mắt cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, nàng từ từ dừng lại tiếng cười, có chút tay chân luống cuống nhìn xem Tiêu Phong Tiêu công tử, ngươi nhìn, không giống như là nói đùa. Tiêu Phong không để ý Yến Nương vấn đề, chỉ là lặng lặng nhìn Yến Nương, cuối cùng cầm qua khăn tay của nàng, cho nàng lau lệ ở khóe mắt thủy Yến Nương, ngươi cũng là bị xét nhà bán ra, mới đến giáo phường ti làm quan kỳ a. Chương 163, thật sự nam nhân. Chương 163, thật sự nam nhân. Yến Nương ngốc ngốc đứng, mặc cho Tiêu Phong cho mình lau nước mắt. Tại hai mắt đẫm lệ trong mông lung, cái này nhỏ hơn mình hơn 10 tuổi nam nhân, lại có vẻ so với mình còn muốn thành thục rất nhiều, hắn một mắt liền có thể xem thấu lòng của người khác, không biết qua bao lâu, Yến Nương mới hốt hoảng giành lại khăn tay, chính mình nhanh chóng trà sát hai cái, tiếp đó giả bộ như cái gì chuyện cũng không có phát sinh bộ dáng Tiêu công tử, ngươi là nghiêm túc, ngươi thật muốn mang ta tiến cung? Nhưng ta tiến cung làm gì nha, cái kia chỗ nào là ta đi chỗ a? Tiêu Phong tiện tay cầm lấy ghế dài bên cạnh treo một cây tinh xảo roi ra, trong tay vướt vướt, ngọc trôi bóng loáng, roi thân đỏ thẫm, nhìn xem có loại không nói ra được dụ hoặc, ta nhớ được ngươi đã nói, ti lễ giám Trần công công nhường ngươi trưởng quản Xuân Yến lâu, còn muốn định kỳ đi giáo phường ti hoàn trả. Ngươi còn nói qua tại trong giáo phường ti cũng làm cho ngươi quản chút bản sự, vậy ngươi xem như trong giáo phường ti trong biên chế quản sự nhân viên sao? Tiến Nương lắc đầu, vậy làm sao có thể đâu, ta tại trong giáo phường ti quản cũng là việc vặt vãnh, Trần công công tuy có mấy phần coi trọng, nhưng cũng không thể để bạn ta làm nghiêm chỉnh quản sự người. Giáo phường ti bên trong quản sự người xem như con đâu, ta làm nhiều hơn nữa sống, thân phận cũng là quan kỹ, đây là quá phận không được chuyện. Tiêu Phong trầm mặc phút chốc, từ phòng khách cửa sổ nhìn ra ngoài, sắc trời còn không có hoàn toàn đen lại theo ta ra ngoài một chuyến. Tiến Nương sững sờ, hiện tại sao? Nhưng lập tức liền muốn đèn treo tường, những khách nhân đều phải đi lên đúng, bây giờ. Ngươi luôn có cơ thể không thoải mái hoặc không tại trong lâu thời điểm A, khi đó ai quản lý Xuân Yến lâu? Đó chính là Tiểu Vân là Đàm Lao ra người, Đàm Lao ra lúc đó là Xuân Yến lâu nửa cái lão bản. Là hắn đi Trần Công Công phương pháp, đem Tiểu Vân từ giáo phường ti trực thuộc trong viện điều tới Xuân Yến lâu. Ta không tại lúc, dĩ nhiên chính là Tiểu Vân hỗ trợ người quản lý. Tiểu Vân cũng có năng lực, quản được những cô nương này. Bây giờ nói lão ra mặc dù không có ở đây, nhưng Trương lão bản không muốn để cho Tiểu Thủy quản những sự tình này, tự nhiên là vẫn là Tiểu Vân quản. Cửa phòng khách mở, như lần trước, Tiêu Phong y quan chỉnh tề đi ra, đằng sau đi theo Yến Nương, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt nước mắt chưa khô, hơi hơi phát run. Cô nương cùng những khách nhân đều tại châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán lần này thời gian so với lần trước còn dài hơn một chút ta, xem ra mụ mụ chịu khổ. Không phải chịu khổ à, ta như thế nào nghe thấy mụ mụ một mực tại cười đấy, cười rất vui vẻ. Ngươi biết cái gì nha, cái kia cao cấp trong phòng khách nhiều thứ, ngươi cho rằng cô nương cười chính là vui vẻ à? Nếu không thì ta đem ngươi cột vào trên giường, dùng lông ngỗng gãi chân ngươi tâm thử xem. Phi, ngươi cho ta bạc ngay cả tư thế cũng không thể đổi, còn nghĩ cột vào trên giường gãi chân ta tâm. Ngươi thêm tiền, chỉ cần cho bạc, ta cũng cùng ngươi tiến phòng trọ. Chắc chắn động roi. Ngươi nhìn roi kia vị trí đều không được bình thường. Liền ánh mắt ngươi nhạy bén, roi nguyên lai tại gì vị trí ngươi biết ta? Ta nhìn ngươi căn bản liền không có tiến vào cao cấp phòng trọ. Ta mặc dù chưa từng vào, nhưng ta từ khe cửa nhìn qua. Roi kia nguyên lai là treo ở ghế dài bên cạnh, bây giờ như thế nào ở trên giường đâu? Cái này, có lẽ là động tác kịch liệt đụng rơi đâu. Dẹp đi a, ngươi không nhìn thấy mụ mụ trên mặt có nước mắt ta? Không bị đánh có thể khóc sao? Nhưng ta không nghe thấy tiếng roi a. Chẳng lẽ dùng roi đánh người không có âm thanh sao? Không hiểu à, vậy khẳng định là Tiêu đại nhân một bên đánh, còn buộc mụ mụ một bên cười à, dùng tiếng cười che giấu tiếng roi, cao cấp cách chơi à. Những thứ này loạn thất bát tao tiếng nghị luận, Tiêu Phong căn bản không có chú ý, chỉ thấy Yến Nương lên lầu tìm được Vân cô nương, cùng với nàng giao phó sự tình. Vân cô nương đã từ khách nhân Mã Thượng Phong trong bóng tối đi ra, bây giờ Xuân Yến lâu đi vẽ cô nương, tứ đại hồng bài bên trong lấy Hỏa cô nương nổi tiếng nhất. Nhưng Hỏa cô nương cùng Vân cô nương quan hệ muốn hảo, Thủy cô nương thì thiền tính ôn nhu không tranh không đoạn, bởi vậy mặc dù Đàm Tân Nhân xuống này, nhưng Yến nương không tại lúc, Vân cô nương người quản lý Xuân Yến lâu chuyện, không có người biểu thị dị nghị. Gặp Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn trên lầu, Vân cô nương hướng Tiêu Phong nở nụ cười xinh đẹp, vén áo thi lễ, Tiêu Phong cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Cái này Vân cô nương đúng là xinh đẹp à, bình thường nữ nhân, nhìn thẳng hoặc nhìn xuống cũng đẹp, nhưng có thể chịu được ngưỡng mộ còn đẹp mắt, ít càng thêm ít. Cái này cũng là rất nhiều nữ nhân chụp ảnh lúc không muốn ngẩng đầu lộ cái cằm nguyên nhân. Từ dưới đi lên nhìn, người khuôn mặt sẽ có vẻ càng béo, hơn nữa mặt mũi sẽ có hung tướng, nhưng Vân cô nương từ dưới đi lên nhìn lên, lại không có những thứ này hiện tượng, có thể nói là toàn phương vị mỹ nhân. Mãi cho đến Yến nương xuống lầu đi đến bên cạnh Tiêu Phong, Tiêu Phong ở đây còn tại ngửa đầu cùng Vân cô nương tương tác đâu. Yến nương cắn môi, nhẹ giọng cười nói, "Động tâm. Yên tâm, ta giúp ngươi an bài, lúc nào đều được." Nàng cùng Trương Thiên Tứ không việc gì, công tử cũng không cần tị húy. Tiêu Phong cười cười, lại nhìn Vân cô nương một mắt, mới lưu luyến không rời xoay người rời đi. Trên lầu Hỏa cô nương lại gần, hung hăng bóp Vân cô nương đẩy đặn mềm mại cái mông một cái, dọa đến nàng kinh hô một tiếng thấy choáng. Tiêu công tử so Đàm Tân Nhân lão già kia mạnh hơn nhiều a, kỳ hỉ. Hắn giống như coi trọng ngươi, ngươi phải nỗ lực a. Tiểu Hỏa, ngươi nói nhăng gì đấy? Tiêu công tử chỉ là có lễ phép mà thôi. Lại nói, Đàm Tân Nhân dù nói thế nào cũng là ân nhân của ta, về sau ngươi đừng nói hắn nói xấu. Gặp Vân cô nương có chút nhăn lông mày không vui, Hỏa cô nương cười hì hì ôm lấy nàng, gương mặt vô lại giống, lại hoạt bát lại mê người biết biết, ngươi là cảm ơn đồ báo người tốt, ta về sau không đề cập tới hắn được rồi. Nói thật, ngươi nếu có thể cùng Tiêu công tử tốt hơn, vậy sau này không chừng có thể giống tiểu vẽ, có tốt tiền đồ đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này xuân bên trong yến lâu, ai có thể so với ngươi tốt? Ta không tranh với ngươi, tiểu thủy cùng Trương Thiên Tứ là lão quan hệ, Tiêu công tử cũng không tiện đụng. Hắn một đại nam nhân, lại là xuân yến lâu nửa cái lão bản, giống như hồ ly trông coi ổ gà, hắn có thể không động tâm. Vậy ta coi như không biết nam nhân. Vân cô nương đương nhiên biết Hỏa cô nương là vì chính mình tốt, nàng cũng cười bóp Hỏa cô nương một cái, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng loại này chuyện không cưỡng cầu được. Ngươi không nghe nói, Tiêu công tử khẩu vị đặc biệt, ta xem hắn đối với mụ mụ so với chúng ta còn có hứng thú đâu. Hỏa cô nương đã tính trước, nghe xong lời này, hết khổng lồ đầy đạn, cùng dáng người gần như không thành tỷ lệ lòng tin coi như đây là sự thực, cái kia cũng không sao, nhiều nhất là nhất thời mới mẹ mà thôi. Nam nhân mà, cũng là rất một lòng, từ 8 tuổi đến 80 tuổi đều thích trẻ tuổi. Hắn nếu có thể ngoại lệ, vậy coi như ta không biết nam nhân. Vân cô nương bị nàng tức giận cười, hung hăng chụp nàng đồng dạng cái mông đầy đặn một cái tát mở miệng một tiếng tính ngươi không biết nam nhân, vậy ngươi tại Xuân Yến lâu những năm này, ngủ qua đều không phải là nam nhân a. Hỏa cô nương phiền muộn thở dài, trong lời nói thế mà nhiều hơn mấy phần hiếm thấy đứng đắn tỉ tỉ, ngươi xem một chút cái này một số người, thật có thể tính toán nam nhân sao? Muốn ta nói, tại trong cái này Xuân Yến lâu bên trong nhiều năm như vậy, ta hết thể liền gặp được hai cái dưới nam nhân. Vân cô nương bị Hỏa cô nương kinh người ngữ điệu kinh hãi, hai cái dưới? Là ai vậy? Một cái là Hồ Tông Hiến, hắn có thể đối với vẽ tỉ tỉ đến nơi đến chốn, là một nam nhân. Nửa cái là Trương Thiên Tứ, hắn mặc dù không có thay Thủy Tỷ Tỷ chủ thân, nhưng đối với Thủy Tỷ Tỷ cũng coi như có tình có nghĩa. Phát tài sau đó liền quanh năm bao lấy Thủy Tỷ Tỷ, để cho nàng có thể cự tuyệt tiếp khách, thế nhưng không hạn chế nàng tiếp mình thích khách nhân. Còn lại một cái, ta cảm thấy chính là Tiêu công tử, mặc dù hắn liền có phải hay không cái nam nhân cũng không có hướng ta từng chứng minh, nhưng ta chính là cảm thấy hắn là cái nam nhân chân chính. Hỏa cô nương nói xong, bên kia có khách quen tới, xa xa cùng Hỏa cô nương chào hỏi. Hỏa cô nương trên mặt phiền muộn cùng đứng đắn trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, phủ lên một bộ điêu ngoa bước đồng biểu lộ, lạnh nhạt cùng khách quen chào hỏi. Lạnh nhạt đi tới. Vân cô nương nhìn xem Hỏa cô nương hỏa hồng thon thả bóng lưng, suy nghĩ nàng lời mới vừa nói, trong lòng lại không tự chủ được hiện ra người kia thân ảnh. Mặc trường bào, nho nhã lễ độ, ngoài mềm trong cứng, bá khí mười phần, khoe miệng mỗi giờ mỗi khắc không treo lấy mỉm cười, một mắt liền có thể xem thấu nhân tâm. Tất cả cùng hắn người đối nghịch, cho tới bây giờ, không có một cái nào có thể thành công. Đang cùng hắn người đối nghịch, Vân cô nương tin tưởng, cũng nhất định sẽ thất bại. Ngươi nói không sai, ta gặp được một cái nam nhân chân chính, từ đó về sau, ta đã cảm thấy trên đời này cũng chỉ có hắn mới thật sự là nam nhân. Chương 164, ai là con rùa? Chương 164, ai là con rùa? Xuân Yến lâu xem như kinh thành tên thứ nhất lầu, tự nhiên có tư gia xe ngựa có thể dùng. Yến nương ngồi ở trong xe ngựa, Tiêu Phong ngồi ở đối diện nàng. Nếu như là cái khác nữ tử, Tiêu Phong chắc chắn an vị tại càng xe lên, nhưng đối với Yến nương, hắn liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Cũng không phải Yến nương thân phận không xứng đáng đến tôn trọng, mà là Tiêu Phong chưa bao giờ là cái ngụy quân tử, ngụy quân tử. Hắn cùng Yến nương tại cao cấp trong phòng khách đều đơn độc chung đụng, tại trong một chiếc xe ngựa còn có thể chơi ra cái gì trò mới tới hay sao? Nếu như cái này đều sợ người khác nghị luận, vậy bất luận là Tiêu Phong vẫn là Yến nương, liền đều không cần sống. Cái này yếu ớt tâm lý tố chất, còn không bằng trực tiếp cắt cổ, bớt đi đối thủ khó khăn. Yến nương lúc này cũng đã tỉnh táo lại, vừa cho Tiêu Phong châm trà bên cạnh giọng dịu dàng hỏi Tiêu công tử, đây là muốn dẫn nô gia đi nơi nào a? Thời tiết này có thể chui không thể dừng cây nhỏ a, vậy ít nhất cũng phải chờ xuân về hoa nở. Tiêu Phong trong lòng tự nhủ nữ nhân này thực sự là quanh năm việc làm được bệnh nghề nghiệp, ba câu nói không rời nghề chính, tình cơ lộ ra chân tình, đảo mắt liền lại chứng nào tận ấy. Vấn đề là liền ngươi cái này đẳng cấp, nhiều nhất cũng chính là hậu thế cờ tờ vờ lĩnh ban trình độ, cùng ta cái này thâm niên thương nhân so tốc độ xe còn chậm một chút. Tiêu Phong mỉm cười nhấp một ngụm trà, có ý tứ gì? Xuân Đoán, ngươi liền hoa nở. Tiến Nương sửng sốt một chút, sau đó mới biết mình bị hung hăng đuổi theo đuôi, nhịn không được đỏ mặt nổ Tiêu Phong một ngụm, không còn dám cùng hắn đấu võ mồm. Tiêu Phong cũng sẽ không nói chuyện, hắn lên xe lúc đã nói cho Sa Phu chỗ cần đến, lúc này cảm giác xe ngựa đuổi kịp rất ổn, gặp Yến Nương không dám trêu chọc rảnh rỗi, chính mình cũng muộn khó chịu, liền cùng Sa Phu trò chuyện giết thì giờ ngươi xe này đuổi thật ổn à, có thể so sánh Trương Thiên Tứ nhà mã Sa Phu mạnh hơn nhiều, mỗi lần ngồi xe của hắn đừng nói uống trà, liền ăn cái gì đều sợ cắn được đầu lưỡi. Phía ngoài Sa Phu một bên vội vàng xe, một bên cười xòa trả lời đại nhân nói đùa, tiểu nhân chính là ăn chén cơm này, chưa bao giờ đổ nhanh, chỉ cầu ổn. Trong xe ngồi cũng là trong lâu các cô nương, nếu là đến lúc đó cái châm cài đầu sóc này sai lệch, quần áo vào nát, vậy thì cũng là tiểu nhân tội lỗi lớn. Trương lão bản nhà Sa Phu đó là lương hành xuất thân, là vận lương thực hàng hóa, không sợ sóc này, chỉ cầu tốc độ, càng nhanh càng kiếm tiền a. Tiêu Phong tưởng tượng thật đúng là đạo lý này, nhị cười không được nhà ta không cầu tốc độ, nếu không thì ngươi cho ta làm mã Sa Phu đi. Hắn vốn là thuận miệng một câu nói đùa, nghĩ không ra Sa Phu lại tưởng thật, trầm mặc phút chốc mới sợ hãi trả lời đại nhân cất nhắc, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Chỉ là tiểu nhân mang theo nhà tiểu chạy nạn đến kinh thành, kém chút chết đói, toàn bộ nhờ Xuân Yến lâu thu lưu. Bây giờ tiểu nhân nhà cũng coi như được, cũng không dám khát trèo cảnh cao. Xuân Yến lâu tiền công tuy cao, ở bên trong làm việc nam nhân đều bị người coi thường, tìm xe tốt phu nhưng cũng không dễ dàng. Tiểu nhân như bông nhân đi, các cô nương đi ra ngoài liền không tiện. Tiêu Phong sững sờ, nghĩ không ra một cái nho nhỏ Sa Phu thế mà cảm ơn đồ báo như thế, có tình có nghĩa, nhịn không được mỉm cười gật đầu. Yến Nương cảm giác chính mình dọn về một ván, đắc ý dùng mị nhãn trắng Tiêu Phong một chút, để cho Tiêu Phong nhịn không được buồn cười. Nữ nhân này lớn như vậy, có khi còn cùng tiểu hài, cảm giác còn không có xảo nương thành thục. Lúc này chỉ nghe bánh xe nhẹ nhàng âm thanh, tiếp đó vững vàng dừng lại, trên bàn nhỏ nước trà quả nhiên một giọt cũng không đầy. Liền nghe một cái Tiêu Hành thanh âm nói, "Ai ai ai, nơi này là ngươi có thể đậu xe sao? Ra ngoài ra ngoài." Phu xe kia cười xòa nói, "Vị đại gia này, đây là Xuân Yến lâu xe, có chuyện phải làm, còn xin tạo thuận lợi." Thanh âm kia cười mắng, "Ta còn không biết là Xuân Yến lâu xe, ngươi cho ta con mắt mù a." Lúc nào Xuân Yến lâu xe cũng dám trực tiếp đuổi tới nhà ta trước cổng chính tới. Đừng cái kia vừa đi, ai muốn làm việc tự mình đi tới. Đều cái này sớm muộn, có cái thí sự a. Năm đều không cho người thật tốt qua. Phu xe kia khó khăn nói, đại gia ngươi tạo thuận lợi, để cho người ta xuống ta liền đuổi đi, bên kia cách nơi này xa như vậy, thiên lại lạnh như vậy. Thanh âm kia ngang ngược nói, ta quản ngươi cái gì cô đường, mụ mụ, biểu tử còn bày đặt tranh. Chơi lạnh thế nào, chẳng lẽ là không mặc quần áo, để chờ tới. Dựa vào cái này phục dịch lão gia chúng ta, giống như không có gì dùng a. Bên cạnh tựa hồ còn có người, cùng hắn cùng một chỗ cười lên ha ha. Tiếp đó nghe thấy đông một tiếng vang trầm, truyền đến một tiếng hét thảm, bên cạnh người kia ngược lại thở dài lao tam, nói tới nói lui, ngươi động thủ cái gì a, đánh xe ngươi cũng là, nhường ngươi đi liền đi nhanh lên đi, không phải chịu một cước này làm gì. Tiến Nương khuôn mặt sắc không thay đổi chút nào, loại đãi ngộ này nàng gặp thường đến, tại trong Xuân Yến lâu bên trong nàng là mụ mụ, nhưng ở đây, thủ vệ địa vị đều cao hơn nàng chút Tiêu công tử, đây không phải ti lễ dám Trần công công ngoại trạch sao? Ngươi dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Trần công công rất chán ghét chúng ta những người này đến hắn ngoại trạch tới. Tiêu Phong đưa tay bước lên cửa xe màn, gặp Sa Phu đã cong trở thành con tôm hình dáng, tay ôm bụng, đau đến cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, nhưng như cũ đang đối với người gác cổng hai người vái chào. Tiêu Phong lấy tay vỗ vỗ phu xe đầu vai, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía cái kia khí thế lăng nhân người gác cổng thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng, Tiêu Phong đến đây bái kiến ti lễ giám Trần công công. Cái kia thích mắng người người gác cổng quán tính cho phép, không đợi Tiêu Phong tiếng nói rơi xuống đất liền tiếp lời gốc dạ cái gì Tiêu Phong Tiêu Vũ, xuân bên trong yến lâu nam nhân không phải ấm trà chính là con rùa, còn dám báo danh tiếng. Để các ngươi đem xe đuổi đi trở lại nói chuyện, các ngươi là không nghe thấy sao? Ta con mẹ nó. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn cái kia hơi có vẻ già dặn một chút người gác cổng, miệng mặc dù chậm hơn hắn, đầu góc lại tựa hồ như nhanh hơn hắn một điểm. Từ Tiêu Phong quần áo, khí độ bên trên, trong nháy mắt nghĩ tới cái Tiêu Phong này là ai. Nhanh chóng kéo đồng bạn một cái, cười xòa nói, nguyên lai là Tiêu đại nhân giá lâm, chúng ta chỉ nhìn thấy Xuân Yến lâu xe ngựa, đường đột, còn xin Tiêu đại nhân chớ trách, chúng ta cái này liền đi thông báo. Nói xong lại kéo đồng bạn một cái, trong vãng môn đi đến, lúc này người kia cũng tỉnh lộ lại, im lặng nhanh chóng đi đến chạy. Tiêu Phong ở phía sau nói một câu, thông báo lúc nhớ kỹ nói cho Trần công công, liền nói hắn mắng ta là con rùa. Các ngươi nếu không thì báo, ta một hồi liền chính mình cùng Trần công công nói. Cái kia lão thành bước chân dừng lại, đá mắng người người gác cổng một cước, còn không mau cùng Tiêu đại nhân bồi tội. Tự tìm cái chết ta ngươi. Cái kia mắng người người gác cổng quỳ một chân trên đất ý tứ một chút, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện tiểu nhân có mắt không trọng, khinh mạn đại nhân, mong thứ tội. Tiêu Phong cười lắc đầu, ngươi cái này bồi tội ta không đảm đương nổi, sợ quay đầu lại ngươi nửa đêm mắng chết ta. Ta lời nói không nói hai lần, tự xem xử lý a. Cái kia mắng người người gác cổng gặp Tiêu Phong không chấp nhận xin lỗi, cũng liền trực tiếp đứng lên, quay người liền hướng trong viện đi. Cái kia lão thành điểm người gác cổng dậm chân một cái, thở dài, đuổi theo ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì chứ? Ngươi chưa nghe nói qua sự tình của hắn? Ta nhìn ngươi là thực sự không sợ chết ta. Mắng người người gác cổng cười lạnh một tiếng, lão ca ngươi cũng quá mức nhát gan, không nghe nói hắn vừa bị cách chức mất chức quan, bây giờ bất quá là một cái đạo môn chân nhân mà thôi. Thân phận tuy cao, cùng bọn ta có liên can gì? Đạo lục ti tại trước mặt lão gia cũng không dám ủng hộ lưng, lão gia sẽ sợ hắn. Cái kia lão thành người gác cổng liên tục dậm chân, ngươi người này à? Hắn vẫn là hoàng tử lão sư đâu, thân phận này lại như thế nào? Mắng người người gác cổng xem thường, đó là thanh quý chức vụ mà thôi, có cái gì thực quyền? Chúng ta lão gia ngươi không biết hay sao? Liên hoàng cẩm hoàng công công cấp độ kia nhân vật cũng không dám cùng lão gia sĩ diện, giáo phường ti chuyện hắn chưa bao giờ dám xem vào, hắn Tiêu Phong tính là gì? Cao đến qua hoàng công công đi. Lão thành người gác cổng lắc đầu, ta đã tận lực, hai ta cũng là lão gia bà con xa, phải nói ta cũng nói rồi. Lời hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ, nghe theo mệnh trời a chuyện này ta cũng không dám không nói, đắc tội Tiêu Phong việc nhỏ, lừa gạt lão gia tội càng lớn. mắng người người gác cổng hừ một tiếng, cái này còn cần ngươi nói. Họ Tiêu đã có chuyện, chúng ta không chuyển tới, chính là lừa gạt lao ra. Cái này tội lỗi ngươi dám nhận ta còn không dám nhận đâu. Cũng không cần ngươi, chúng ta nói chính là. Hai người kỳ quái đi tới nội đường, lúc này vừa mới cầm đèn, Trần Công Công đang dùng cơm. Thức ăn trên bàn nhìn mười phần được nhà, cũng không có trong tưởng tượng những cái kia sơn chân hải vị, Trần Công Công ăn đến cũng rất tùy ý, bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ tử đang giúp hắn hướng về trong ly rượu rót rượu, giữa hai người bầu không khí giống như là một đôi chồng già vợ trẻ, rất có điểm ấm áp. Gặp hai cái người gác cổng đứng tại nhà chính bên ngoài, Trần Công Công nhíu nhíu mày, gật gật đầu. Nữ hải kia liền xoay người đến sau tấm bình phong đi chuyện gì, vào nói a. Hai người sau khi vào cửa, cái kia mắng người người gác cổng trước tiên mở miệng, lao ra, Tiêu Phong tới bái, trong ngôn ngữ không quá khách khí, rất là ngang ngược. Lao thành người gác cổng nhìn hắn một cái, không nói chuyện, Trần Công Công đũa dừng một chút, lập tức buông xuống, vương chén rượu lên ngang ngược như thế nào? Hắn mắng ta sao? Lời này giống cây không đúng lắm, mắng người người gác cổng nhanh chóng nói bổ sung, không có mắng chửi người, chỉ là ngữ khí rất cuồng vọng. Trần Công Công nhìn về phía Lao thành người gác cổng, ngươi nói. Lao thành người gác cổng túi lầu nói, lao ra, Tiêu Phong nói đến bái kiến lao ra, chính xác không phải mười phần cung kính, bất quá cũng nói không bên trên nhiều ngang ngược. Hơn nữa, mắng người người gác cổng vội vàng nói, tiểu nhân không cam lòng, khiển trách hắn hai câu, hắn để cho tiểu nhân truyền lời lao ra, nói tiểu nhân mắng hắn là. Trần Công Công con mắt vẫn như cũ nhìn xem lao thành người gác cổng, hắn thấp giọng nói bổ sung, hắn mắng Tiêu Phong là con rùa. Trần Công Công cau mày, nhắm mắt lại, giống như là đang tự hỏi một kiện phi thường gian nan chuyện, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đều có thể nghe thấy sau tấm bình phong nữ hài tiếng hít thở hắn là một người tới sao? Mắng người người gác cổng đã cảm giác được bầu không khí không đúng lắm, nhanh chóng cấp trả lời không phải, hắn là đang ngồi Xuân Yến lâu xe ngựa tới, cho nên tiểu nhân mới đem hắn ngộ nhận là Xuân Yến lâu con rùa. Tiểu nhân cũng là hiểu lầm, nhưng hắn không buông tha, rõ ràng là xem thường lao ra ngài. Trần Công Công cười ha ha, trong ánh mắt lại không có một điểm ý cười. Trần Tam A, ngươi tại ta chỗ này làm nhiều năm, mấy năm này ta đối với ngươi như vậy. Mắng người người gác cổng càng ngày càng cảm thấy không được bình thường, vì cái gì nói lên cái này tới, hắn hai chân phát run, âm thanh cũng đi theo run lên, lão gia chờ tiểu nhân ân trọng như núi. Tiểu nhân cảm kích vạn phần, phụ thân ngươi là ta bà con xa bản gia, trong nhà ngươi gian khổ, ta đưa cho ngươi tiền thưởng cho tới bây giờ cũng là nhiều nhất, mẫu thân ngươi còn có bệnh tại người, bình thường ngươi cũng còn tính là trung thành, cho nên lần này liền. Mắng người người gác cổng trong lòng vui mừng, nhanh chóng quỳ xuống dập đầu tạ ơn, lần này liền đánh gãy hai cái đuổi, chạy về nhà đi thôi. Trần đại, ngay tại trong biển đánh, để cho Tiêu Phong trông thấy, tiếp đó để cho người ta phái xe mang lên 100 lượng bạc tiện hắn về nhà đi. Cái kia lão thành người gác cổng không nói gì gật đầu, mắng người người gác cổng thì trợn mắt hốt mồm, đống nhiên dập đầu như dã tỏi, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn lão gia, lão gia, ta thực sự là vô tâm, là hiểu lầm à? Trần Công Công thở dài, hắn nhờ ngươi truyền lời cho ta, chính là muốn xem ta như thế nào xử lý. Gãy chân cũng chỉ có thể bò, ngươi mắng hắn là con rùa, liền tự mình làm con rùa đi thôi. Từ trong khoảng thời gian này nhìn, hắn không phải hẹp hòi như vậy người, có phải hay không còn có khác nguyên nhân, ta cũng không muốn biết đi thôi, gãy chân dù sao cũng so ném mạng hảo. Chương 165, chuyện thường ngày. Chương 165, chuyện thường ngày. Trần Đại lần nữa mở cửa chính ra, dẫn Tiêu Phong cùng Yến Nương hướng về trong viện đi. Trần Tam tiếng kêu thảm thiết trong sân quanh quẩn, hành hình người xem xét chính là từ trong cung mang ra, nghiên kỷ tuy lớn, thủ pháp nhưng lại hung ác vừa chuẩn. Trước đây cây gậy chỉ là tại trên mông đánh, chờ đến lúc Tiêu Phong dẫn Yến Nương đi tới viện tử, một gậy liền rơi vào Trần Tam trên đùi phải. Trần Tam tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt cao 8 độ, đau đến nhịn không được muốn đứng lên, thế nhưng người hành hình mười phần có kinh nghiệm, lại là một côn, không nhẹ không nặng đánh vào Trần Tam trên lưng, vừa vặn đem hắn chống lên tới thân thể vỗ xuống. Yến Nương nhịn không được run run một chút, nhắm mắt lại không đành lòng lại nhịn. Nàng mặc dù đã gặp nhân mạng như cỏ, nhưng dù sao vẫn là một cái nữ nhân. Nàng tại trong Xuân Yến lâu bên trong cũng làm cho bọn hộ viện đánh qua gây chuyện khác nhân, nhưng cũng là da mặt xanh xương thôi, không có ác như vậy. Tiếp đó người hành hình giơ lên cao cao cây gậy, giống như cố ý cho Tiêu Phong nhìn, mang theo phong thanh, gào thét lên rơi xuống ngừng. Theo Tiêu Phong một tiếng, cây gậy dán chặt lấy Trần Tam chân trái đùi ngừng, đầu côn tại cực lớn quán tính phía dưới nhẹ nhàng lung lay. Trần Tam nâng lên đau đến nước mắt lan tràn khuôn mặt, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phong, Trần Đại cũng quay đầu lại tới, trong ánh mắt mang theo chút hy vọng, vị huynh đệ kia, vận khí của ngươi thật hảo. Tiêu Phong cười híp mắt nhìn xem Trần Tam. Trần Tam thực sự không biết chính mình đoạn mất chân, vận khí tốt ở nơi nào, nhưng hắn lúc này cái kia còn dám cùng Tiêu Phong mạnh miệng, liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Đại nhân nói chính là, tiểu nhân vận khí tốt, tiểu nhân vận khí thật hảo. A, xem ra ngươi phản ứng rất nhanh đi, vậy ngươi nói một chút, ngươi vận khí tốt ở nơi nào? Trần Tam đơn giản muốn thất thanh khóc giống, hắn thực sự không biết mình vận khí tốt ở nơi nào, chỉ có thể nói bừa đại nhân tiến vào kịp thời, cứu tiểu nhân một cái chân, cho nên tiểu nhân là dính đại nhân phúc khí, vận khí rất tốt. Tiêu Phong lắc đầu, ngươi vận khí rất tốt là bởi vì ngươi là dùng đùi phải đá sa phu, mà vị này người hành hình cũng vừa hảo trước cắt đứt ngươi đùi phải. Nếu như hắn không khéo trước cắt đứt người chân trái, một tiếng này ngừng ta cũng sẽ không hô. Trần Tam trong bụng chửi mẹ, trên mặt còn phải cảm động đến rơi nước mắt, cái này rơi nước mắt không phải trang, là đau. Đại nhân nói đúng, tiểu nhân vận khí vô cùng tốt, vận khí vô cùng tốt ta. Tiêu Phong không để ý đến hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước, Yến Nương bước gấp mấy bước, rời đi xa trên mặt đất rên rỉ Trần Tam, thật chặt đi theo Tiêu Phong. Cái viện này nàng tới qua một lần, là Trương Thiên Tứ tranh cử phía trước, đó cũng là Trần Công Công lần thứ nhất tại giáo phường ti bên ngoài chỗ gặp nàng. Trần Công Công hỏi nàng liên quan tới Tiêu Phong rất nhiều chuyện, cuối cùng cho nàng một mệnh lệnh, để cho giáo phường ti kỳ hạ nghề giải trí các đại biểu bảo trì trung lập. Một lần kia, xe ngựa của nàng đậu rất rất xa, nàng cũng đi rất rất xa, lúc rời đi còn bị Trần Tam đùa giỡn một phen. Nhìn ra được, Trần Tam căn bản cũng không sợ Trần Công Công biết, bởi vì tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Trần Công Công đối với Yến Nương mấy người này, căn bản là chẳng thèm ngó tới, dù cho dùng, cũng chỉ là làm công cụ mà thôi. Trần Tam giàu gì, cũng là con chó, cậu tự nhiên so công cụ còn cao quý hơn một điểm. Tiêu Phong mang theo Yến Nương tiến vào nhà chính, Trần Đại lại tại cửa ra vào dừng bước, bởi vì hắn trông thấy, cái kia cô gái trẻ tuổi cũng đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh bàn. Gặp Tiêu Phong tiến vào, Trần Công Công để chén cơm xuống cùng đũa, đứng lên cười chào hỏi Tiêu đại nhân cái thời điểm này tới, nghĩ đến còn không có dùng cơm á chuyện thường ngày, nếu không thì ngồi chung phía dưới ăn một miếng. Tiêu Phong cùng Trần Công Công ánh mắt trong nháy mắt trên không trung đụng một chút, cũng mỉm cười chắp tay như thế liền mạ muội, ta cùng Yến Nương cũng chưa ăn cơm đâu, nếu như không quấy rầy hai vị nhà hứng, có thể hay không thêm hai bộ bát đũa. Trần Công Công nhãn tỉnh sáng lên, cười cũng càng vui vẻ, mắt nhìn thẳng Yến Nương một mắt nương tử, lấp bên trên hai bộ bát đũa, lấy thêm một ly rượu tới, cùng Phong bếp nói, lại xào hai cái đồ ăn tới nhắm rượu. Nữ tử kia 20 tuổi, so Trần Công Công là trẻ tuổi rất nhiều, dung mạo không tính là hết sức xinh đẹp, ít nhất chắc chắn là không bằng Yến Nương, cũng không so bằng Xuân Yến lâu tứ đại hồng bài đại thái giám có ngoại trạch có lão bà. Tiêu Phong là nghe nói qua, nhưng nghe nói những cái kia thái giám lão bà một cái so một cái xinh đẹp, như thế nào Trần Công Công nương tử lại bình thường như thế? Thế nhưng nữ tử tự có một phen thong dong khí độ, hướng về phía Tiêu Phong cùng Yến Nương vén áo thi lễ. Tiêu Phong khẽ không người đáp lễ, Yến Nương lại sợ đến vội vàng phúc phải sâu hơn, thiếu chút nữa thì ngồi xổm trên mặt đất. Nữ tử kia đi ra cửa phòng, doa đến ngoài phòng bọn hạ nhân nhanh chóng tránh né, nàng lại một đường đi đến phòng bếp, cầm lấy hai bộ bát đũa, hướng về phía túi đầu không dám nhìn nàng đầu bếp nói Vương đại ca, lão gia khách tới rồi, nhường ngươi xào hai cái đồ ăn tới nhắm rượu. Đầu bếp kia nhanh chóng đáp ứng một tiếng, một lần nữa đâm vượng bếp nấu, đinh đinh đường đường xào. Nữ tử đem bát đũa bỏ lên bàn, bàn bắt tiên tử vừa vặn ngồi xuống bốn người. Tiêu Phong ngồi ở Trần Công Công đối diện, Tiễn Nương ngồi ở nữ tử đối diện. Tiễn Nương cúi đầu, không dám ngẩng đầu, đũa cũng chỉ tại trong bát cơm lay, ngay cả đồ ăn cũng không dám kẹp. Nàng đã từng xuất nhập qua quan lại nhân gia, đã từng tiến vào nhà cao cửa rộng, cũng như cũng chuyện trò vui vẻ qua, nhưng tại Trần Công Công ở đây, nàng không dám. Bởi vì những người kia, mặc kệ địa vị cao, nhìn nàng ánh mắt đều là nam nhân ánh mắt, là mang theo dục vọng ánh mắt, chỉ cần có ánh mắt này nam nhân, nàng cũng không sợ. Nhưng Trần Công Công nhìn nàng lúc ánh mắt, giống như tại nhìn một cái không có sinh mệnh công cụ, nhìn một kiện tử vật. Nàng lần thứ nhất tại giáo phường ti gặp mặt lúc liền biết, đây là một cái tùy thời có thể người giết người. Không chỉ là nàng, chỉ sợ giáo phường ti thuộc hạ thanh lâu câu lan tất cả mọi người, chỉ cần hắn cảm thấy có cần thiết, cũng có thể, bởi vì hắn không đem các nàng xem như là vật sống. Trên mặt bàn có bốn cái đồ ăn, ba cái cũng là ăn với cơm đồ ăn, một cái duy nhất dùng để nhắm rượu đại khái là cái kia bàn rau xào thịt. Lúc này trong phòng bếp truyền đến hai tiếng gõ cái chiêng âm thanh, nữ tử đứng dậy, đi đến phòng bếp, phút chốc bưng trở về hai bàn mới xào đồ ăn. Một bàn rau hẹ ngạnh trứng tráng, một bàn lựu liều nhạy bén, mặc dù không quý báu, nhưng nóng hổi, mang theo nồi sắt mùi thơm. Tiêu Phong kẹp một khối lựu liều nhạy bén, nhai hai cái, gật đầu tán thưởng cái này đầu bếp tay nghề không tệ, đồ ăn thường ngày phải có đồ ăn thường ngày hương vị, ăn ngon. Trần Công Công cười gật gật đầu, cũng kẹp một khối đây không phải tiểu lầu đầu bếp, là ta từ nông thôn tìm, tổ truyền cũng là làm lớn chỗ ngồi. Ta hồi nhỏ à, trong thôn một khi nhà ai có chuyện vui, ta sớm một ngày liền đi, hỗ trợ làm việc. Không vì cái gì khác, liền vì buổi tối có thể ăn nhiều một trận thủy bàn. À, chỉ sợ Tiêu đại nhân không biết, ở nông thôn ngày đầu tiên buổi tối bản tiệc gọi thủy bản, không chiêu đại khách nhân, chuyên môn cho người giúp ăn. Hắn từ đầu bếp nói chính mình khi còn bé chuyện, lại không có chút nào đột ngột cảm giác, mười phần tự nhiên, trên mặt mang hồi ức đặc lưu ấm áp cùng phiền muộn. Tiễn Nương chưa bao giờ thấy qua dạng này Trần Công Công, nàng đầu thấp đến mức càng thấp hơn, đũa đem cơm trắng từng hạt hướng về trong miệng lay, lộ ra rất bận rộn bộ dáng. Một tảng lớn nóng hổi trứng tráng, từ mặt của nàng cùng chén cơm giữa khe hở bị lấp đi vào, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng gặp Tiêu Phong bung ra đũa, cũng không có cố ý nhìn nàng, mười phần tự nhiên lại kẹp một khối chính mình ăn Trần đại ca thỉnh chúng ta ăn cơm, tốt như vậy tay nghề. Ngươi không ăn nhiều điểm, quang lay cơm làm gì? Tiêu Phong bất quá 18 tuổi, Trần Công Công cũng đã sắp 60, hắn không gọi Trần Công Công, cũng nên kêu thúc thúc thậm chí ra ra, nhưng hắn thế mà mặt không đổi sắc gọi đại ca. Tiễn Nương bị hắn dọa sử sốt, đối diện nữ tử liếc Tiêu Phong một cái, lại nhìn Trần Công Công một mắt, thế mà phốc thử một tiếng che miệng cười. Trần Công Công cũng cười, nhìn xem Yến Nương lắc đầu ngươi làm việc vẫn là đắc lực, chính là đời này chỉ biết tới suy xét phổ thông tâm tư của nam nhân. Nếu đụng tới đối với nữ nhân không còn đói khát nam nhân, hoặc là có chí lớn có định lực, ngươi thiểu tay chân luống cuống. Tiễn Nương cảm giác Trần Công Công tại chỉ điểm chính mình. Nhưng lại không biết vì cái gì, hắn vì cái gì bỗng nhiên lấy ít phát một cái chưa từng mắt nhìn thẳng người. Cái này giống như thợ săn đi đánh lang. Lang cả một đời chào con mồi, chí mạng sát chiêu cũng là căn cổ, lần nào cũng đúng. Nhưng có kinh nghiệm thợ săn, tại trên cổ mình cùng chó săn trên cổ, đều mặc lên làm bằng sắt vòng cổ, còn mang theo đinh dài. Cái kia lang cắn một cái, chẳng những không thể giết đối thủ, ngược lại chính mình bị thương, liền lập tức luống cuống, tự nhiên là bị thợ săn cùng chó săn giết. Nếu như cái này lang không phải như vậy tinh thông cắn cổ của đối thủ, tại phát hiện cắn cổ vô hiệu sau, tự nhiên là đi cắn cánh tay cắn chân, cũng sẽ không hốt hoảng như thế thất thố. Trần Công Công thẳng thắn nói, giống như đang giao hân chính mình một cái hậu bối thân thích, khẩu khí bình thường mà nghiêm túc. Tiễn Nương nghe hiểu hắn lời nói, cũng được ích lợi không nhỏ, nhưng vẫn không rõ hắn vì sao muốn tự nhủ những thứ này, nàng không dám chen vào nói, chỉ là nhờ giúp đỡ liếc Tiêu Phong một cái. Tiêu Phong giơ chén lên, hướng về phía Trần Công Công cùng nữ tử kia phân biệt lung lay tiểu đệ hôm nay mạo muội quấy rầy, nhờ Trần đại ca cùng đại tẩu không bỏ, thịnh tình chiêu đãi, tiểu đệ thực sự cao hứng. Cái này còn không có qua hết năm đâu, chén rượu này liền mượn hoa hiến vật, chúc đại ca đại tẩu mỗi năm có thừa, nhiều phúc nhiều thọ a. Tiễn Nương càng là ngây dại, gọi Trần Công Công đại ca thì cũng thôi đi. Làm sao còn kêu lên đại tẩu tới? Thái giám cưới vợ bình thường đều là rất tị hiểm chuyện, ngươi làm sao còn cố ý làm do nói ra, không sợ người ta tức giận. Lại nói, Tiêu công tử ngươi bình thường tài hoa bay lên, chính là mời rượu cũng nên kính đến hoa đoàn cầm tốc mới đúng, nói thế nào ra như thế hai câu đất bỏ đi mà nói, đơn giản chính là nông thôn đám dân quê chúc Tết trình độ a. Trần Công Công vỗ bàn một cái, cười ha ha hảo, lão đệ, chúng ta làm cái ly này. Chương 166, suy bụng ta ra bụng người. Chương 166, suy bụng ta ra bụng người. Ti lễ giám trưởng ấn thái giám, tại trong Minh triều thái giám thể hệ, là châu nhất ngành châu nhất người đứng đầu, tại trên danh nghĩa chính là thái giám đứng đầu. Sở dĩ nói là trên danh nghĩa, cũng là bởi vì chân chính thái giám đứng đầu, kỳ thật vẫn là muốn nhìn hoàng đế sủng ái nhất tin ai. Không có cách nào, thái giám chính là dựa vào hoàng quyền mà thành. Cho nên bây giờ Đại Minh, trên danh nghĩa thái giám đứng đầu là Trần Hồng Trần Công Công, mà trên thực tế thái giám đứng đầu nhưng là Hoàng Cẩm Hoàng Công Công. Nhưng kể cả chỉ là trên danh nghĩa thái giám đứng đầu, đó cũng là thái giám đứng đầu, cho dù ai cũng khó có thể tưởng tượng, hắn lại sẽ ở triều đình bên ngoài trải qua cuộc sống như vậy. Hai tiếng biệt tử, không nhiều hạ nhân, cùng mình nương tử ăn chuyện thường ngày, bên cạnh cũng không có nha hoàn hầu hạ. Duy nhất hiện lộ rõ ràng địa vị hắn, chính là cái viện này hai bên không có hàng xóm, độc môn độc viện. Lúc Yến Nương lần thứ nhất tiến cái viện này, nàng chỉ cảm thấy khó chịu, quỷ dị, đó là một loại thân phận sai chỗ cảm giác, giống như mọi người lần thứ nhất trông thấy Gia Tĩnh Mặc trên đạo bảo hướng. Nhưng Tiêu Phong đi vào cái viện này, nhất là trong đi vào phòng trong nháy mắt, hắn liền hiểu rồi, đây là một cái khát vọng qua nhân sinh bình thường sống thái giám. Hắn hy vọng mình là một nam nhân bình thường, hy vọng chính mình có cái bình thường gia đình, giàu có mà không hào hoa, ấm áp mà không phức tạp. Dù là hắn đã đứng ở Đại Minh thái giám tối đỉnh phong, đây hết thảy với hắn mà nói, vẫn là mong muốn mà không thể so sánh. Lúc hắn như cái anh nông dân gọi Tiêu Phong cùng nhau ăn cơm, Tiêu Phong liền đã hiểu rồi giao thiệp với hắn phương thức, tôn trọng. Không phải e ngại, không phải ngước nhìn, càng không phải là kỳ thị, là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Hết lần này tới lần khác cái này đơn giản nhất yêu cầu, rất nhiều người lại đều làm không được, hoặc có lẽ là, trang đều đã trang không giống. Nhưng đối với cái này Tiêu Phong tới nói quá đơn giản, thậm chí đều không cần biểu diễn, bởi vì Tiêu Phong từ đáy lòng cho rằng loại nguyện vọng này bản thân đã đáng giá tôn trọng, bất luận kẻ nào có loại nguyện vọng này, đều đáng giá tôn trọng. Cho nên Trần Công Công tại trong Tiêu Phong ánh mắt, không nhìn thấy chút nào khó chịu cùng chế giễu, có chỉ là chân thành. Tiêu Phong kính hắn chén rượu kia, hắn còn không cái gì để ý, nhưng Tiêu Phong chân thành tôn trọng nương tử của hắn, không chút nào miễn cưỡng đều một tiếng đại tẩu hắn thật sự thật cao hứng. Hắn đã đoán ra Tiêu Phong là tới làm cái gì, bằng không hắn cũng sẽ không đối với Yến Nương nói nhiều như thế lời nói. Bây giờ xác nhận Tiêu Phong là cái người có thể chơi được, hắn liền muốn đưa ra điều kiện của mình. Hai người đặt chén rượu xuống sau, Trần Công Công mỉm cười để cho Yến Nương dùng nữa, giống như trong lúc đột ngột, Yến Nương không còn là dưới tay hắn thủ hạ, mà là theo Tiêu Phong tới cửa đến thăm một cái bà con xa biểu đệ con dâu. Yến Nương thụ sủng nhược kinh, nhưng nàng dù sao cũng là người thông minh, vừa rồi Trần Công Công nói lời nói kia, cũng không phải nói vô ích, nàng cũng tận lực tự nhiên bắt đầu ăn, mặc dù vẫn có chút cứng ngắc, nhưng so bắt đầu đã tốt hơn nhiều. Nữ tử kia gặp Yến Nương vẫn có chút không thả ra, cũng tự mình động đũa cho Yến Nương kẹp hai lần đồ ăn, Yến Nương cảm kích cười cười lại ca, ta lần này mang Yến Nương tới, là có chuyện yêu cầu đại ca. Tiêu Phong biết, chính mình nhất định phải trước tiên tỏ thái độ. Trần Công Công gật gật đầu, mỉm cười ra hiệu Tiêu Phong tiếp tục, ta muốn dẫn Yến Nương tiến cung đi, là đắc mọi người đón chữ, cần người trợ giúp. Yến Nương cũng coi như gặp qua chút việc đời, ta cũng không có người nào khác có thể dùng. Ý của lời này không phải bên cạnh ta ngay cả một cái nữ nhân đều không có, mà là không có có thể tin được lại có năng lực, khía cạnh cũng biểu thị, mặc dù Yến Nương là người Trần Công Công người, nhưng ta tin được, cái này cũng là một loại tỏ thái độ, đây không phải cái đại sự gì à, lão đệ tất nhiên phải dùng Yến Nương, là phúc phần của nàng, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lão đệ ngươi cùng Hoàng Công Công giao tình không cạn, chút chuyện nhỏ này, hắn xem như ti lễ giám thiêm sách, chính mình liền có thể quyết định, kia còn cần hỏi ta đâu. Đây là thăm dò, Trần Công Công đối với Tiêu Phong cùng Hoàng Cẩm quan hệ, tuy có phán đoán cùng tình báo, nhưng hắn cần nhận được Tiêu Phong xác nhận, bởi vì tại trong hắn muốn đưa điều kiện, đây là một cái mấu chốt. Tiêu Phong ngầm hiểu, không dối gạt đại ca, ta đúng là trước tiên cùng Hoàng Công Công nhắc chuyện này, là Hoàng Công Công chỉ điểm ta đến tìm đại ca. Hắn nói mặc dù không phải đại sự, nhưng cũng muốn được đại ca đồng ý mới tốt. Hoàng Công Công là người luôn luôn cẩn thận thủ lễ, ta đương nhiên muốn làm theo. Cái này là đủ rồi, Trần Công Công hài lòng cười cười, chủ động giơ lên rượu, cùng Tiêu Phong uống một ly. Nữ tử kia vừa muốn lấy rượu ấm, Yến Nương vội vàng nhận lấy, cho hai người đều rót đầy. Hoàng Công Công suy nghĩ nhiều, chút chuyện nhỏ này mà thôi. Ta giả, không làm được mấy năm, hắn phải sớm làm đem những sự tình này đều quản, ta cũng mới có thể yên tâm cáo lão a. Tới. Tiêu Phong biết mình nhất thiết phải trước tiên tỏ thái độ, đây là quy củ, là tự mình tới tìm người nhà, không phải người ta đến tìm chính mình. Hoàng Công Công cùng ta nói chuyện thêm lúc, cũng thường cảm thán, nếu không phải Trần Công Công khổ cực vất vả, hắn cũng rất khó toàn tâm toàn ý tại Vạn Tuế bên cạnh phục dịch. Nếu có một ngày Trần Công Công mệt mỏi, muốn hưởng thanh phúc, Hoàng Công Công tuyệt sẽ không quên Trần Công Công lao khổ công cao. Trần Công Công thở phào một cái, trong nháy mắt vậy mà cảm thấy thân thể có chút như nôn ra, vội vàng mượn gấp thức ăn động tác điều chỉnh một chút, tránh lấy cùng nhau. Thái giám làm đến hắn mức này, đã đến đỉnh phong. Nhưng làm quan giống như leo núi, lên núi trèo càng cao, xuống núi lại càng gian khổ. Sơ ý một chút, chính là thịt nát xương tan, từ xưa đến nay vậy không bằng này. Xem Hạ Ngôn liền biết, Nghiêm Tung, đừng nhìn bây giờ quyền cao chức trọng, tương lai cũng khó nói vô cùng. Đương nhiên Trần Công Công còn không biết, sau khi Nghiêm Tung, còn có từ giai sau đó, còn có Trương Cư Chính. Quyền lợi lớn nhất cái kia, cũng là té thảm nhất cái kia. Thái giám so với những quan viên này tới, trình độ hung hiểm không giảm chút nào, hơn nữa ti lễ giám quyền cao chức trọng, thậm chí đề cập tới hoàng quyền, liền càng thêm nguy hiểm. Chẳng những thái giám những người đồng hành đỏ mắt tay đen, phía ngoài thanh lưu cũng vẫn đối với thái giám mài đao xoèn xoẹt. Đại quyền trong tay lúc còn dễ nói, nếu lui xuống, có thể hay không bình an sống đến chết, cũng là cái vấn đề lớn. Có thể làm được cái này hàng đơn vị phần, ai dám nói không có làm qua lòng dạ hiểm độc chuyện? Ai dám nói không có đắc tội qua một đám người? Khi ngươi lui xuống sau, cái này một số người cùng nhau xử lý, số lớn tội danh phô thiên cái địa, còn trông cậy vào hoàng đế sẽ giữ gìn một cái đã ra cung lao thái giám. Cho nên đại thái giám muốn thu con nuôi, muốn dẫn đồ đệ, chính là vì mình có thể có cái bình an hạ tràng, nhưng Trần Công Công cũng rất khó khăn làm như vậy. Bởi vì Gia Tĩnh mặc dù cho tiên đế mặt mũi, tiếp tục dùng hắn, nhưng chân chính tín nhiệm lại là Hoàng Cẩm. Bởi vậy Trần Hồng Nhất phái người, căn bản không chiếm được cất nhắc cơ hội, tối đa cũng chính là tại giáo phường ti cái này không trọng yếu bộ môn hỗn. Ti lễ giám chân chính yếu hại quyền hạn bộ môn, cũng là Hoàng Cẩm người. Trần Hồng Vinh quang cùng quyền lợi, tại hắn sau khi lui xuống, liền đem giống Ngọc Xuân, hiểu rõ không dấu vết. Nếu là có người làm loạn đối phó hắn, hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Cho nên, hôm nay Tiêu Phong tới cửa tới, đối với hắn cũng là một cái cơ hội khó được. Bằng không, hắn thật chẳng lẽ sẽ như thế sợ Tiêu Phong, bằng hắn một câu nói liền đánh gãy chính mình tay sai chân. Trần Công Công có chút cảm khái nhìn xem trước mắt cái này trẻ tuổi quá mức tân quý, lại nhìn một chút nương tử của mình Tiểu Cầm là nông thôn nữ hải, trong nhà nàng gặp kiệt áo, bị người hoan uổng. Ta vừa vặn đi nông thôn muốn mua tên nha hoàn, thuận tiện cứu được nàng một nhà đứa nhỏ này là cái có ơn tất báo, nhất định phải đi theo ta tới làm nha hoàn. Về sau, ta nói ta thích nàng, nàng lại phải gả cho ta. Ta là đem cha mẹ của nàng mời đến kinh thành, ta ngôi sáu mời toàn bộ lễ cưới vào cửa, chỉ là việc này không tốt khoa trương, ngoại nhân không biết thôi. Đây coi như là một bí mật, Trần Công Công lại thuận miệng liền nói cho Tiêu Phong, Tiêu Phong không thèm để ý chút nào, Tiến Nương lại hết sức khẩn trương, nàng quá rõ cùng những đại nhân vật này giao thiệp nguy hiểm, tốt nhất chính là chỉ nói Phong Nguyệt, không nói bí mật nếu có một ngày ta ra chuyện, những thứ khác ta đều không lo lắng, chỉ là Tiểu Cầm, nàng theo ta một lần, vốn là rất khổ. Ta không thể để cho nàng sống hết đời ngày tốt lành, đều cũng không thể để cho nàng đi theo ta chịu khổ chịu tội. Tiêu Phong biết là chính mình tỏ thái độ thời điểm, mọi thứ phải có phân tức, lại giả bộ hồ đồ chính là xem thường người ta đại ca yên tâm, đại ca là người, ta từ Hoàng Công Công chỗ giải không thiếu. Từ Yến Nương chỗ cũng có biết một hai, lấy đại ca là người, coi là chịu ân giả so kết thủ giả càng nhiều. Dù cho một ngày kia cáo lão, cũng nhất định là bình an phú quý. Nếu thật có hạng giá áo túi cơm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiểu đệ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Phong lời nói này, không phải lời nói dối, hắn tới bái kiến Trần Hồng, cũng không phải nhất thời cao hứng, mà là cùng Hoàng Cẩm từng có ăn ý Trần Hồng là ngon nhân, nhưng không phải người xấu. Câu nói này, Hoàng Cẩm nói qua, Trương Cư Chính nói qua, Hồ Tông Hiến cũng đã nói, có thể tin. Trần Công Công đứng lên, Tiêu Phong cũng đứng lên, hai người nâng chén cộng ẩm, liên tục làm ba chén. Mới một lần nữa ngồi xuống, Trần Công Công ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Yến Nương phải vào cung gặp quý nhân. Bây giờ cái thân phận này quá thấp, không thích hợp. Ân, ngay tại giáo phường ti trước tiên lĩnh cái giáo tập chức phận A, buổi sáng ngày mai ta để cho ti lễ dám dùng ấn ra văn thư, trước tiên đem nô tịch thoát lại nói chuyện về sau, từ từ sẽ đến A. Yến Nương còn cần học hỏi kinh nghiệm. Yến Nương bỗng nhiên ngẩng đầu tới, đôi đũa trong tay đều kinh hoàng đánh rơi trên mặt bàn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Công Công. Trần Công Công cũng không lại nhìn nàng, chỉ lo uống rượu dùng nữa. Tiêu Phong mỉm cười giúp Yến Nương nhặt lên đũa tới, nhét về trong tay của nàng cũng là muốn người làm quan. Làm sao còn tay chân vụng về như vậy, còn thể thống gì? Chương 167, cô nương quá non. Chương 167, cô nương quá non. Nghiêm chỉnh mà nói, giáo phường ti giáo tập không tính quan, bởi vì không có lên cửu phẩm, chỉ có thể coi là lại. Nhưng cái này lại, đồng dạng cũng là lớn minh công chức thể hệ bên trong một phần tử, giống hôm nay ngoại xính nhân viên, cũng chính là công nhân thời vụ. Lại lương đồng cũng không cao, chắc chắn là không sánh được quan, cơ bản đều dựa vào một chút màu xám thu vào tới trợ cấp. Dù vậy, hắn thu vào cũng chính là ấm no có thừa trình độ. Vậy vì sao làm một cái tiểu lại, sẽ để cho Yến Nương kích động như thế đâu? Lấy Yến Nương thu vào, đừng nói tiểu lại, chính là đường đường chính chính quan tam phẩm, đều chưa hẳn có thể so sánh được với. Vấn đề chính là ở cái này nô tịch bên trên, muốn làm lại đầu thứ nhất, liền không thể là nô tịch, ngược lại, ngươi có thể lên làm lại, tự nhiên cũng sẽ không là nô tịch. Yến Nương lúc trước mặc kệ giúp giáo phường ti làm bao nhiêu sống, quản bao nhiêu chuyện, đều không cải biến được nàng là nô tịch thân phận. Cái thân phận này giống như là gông xiềng, xài bao nhiêu tiền cũng không thoát khỏi được. Trên lý luận nói, muốn bỏ đi nàng tội nô tịch, là muốn thông qua hoàng đế đi thủ tục. Bất quá từ Vĩnh Lạc sau đó, Minh triều hoàng đế lại càng tới càng lười. Cũng không còn Chu Nguyên Chương cùng Chu Lệ loại kia vui sướng sức chiến đấu, cho nên bọn hắn đem rất nhiều công tác cụ thể phân công ra ngoài, chính mình chỉ phụ trách qua cái mắt, nắp cái ấn. Càng về sau dứt khoát đem một vài chuyện nhỏ nắp ấn quyền lợi đều xuống thả, cho một cái không phải tội lỗi rất nặng nữ tử bỏ đi nô tịch, tại hoàng đế xem ra là thuộc về tương đối nhỏ một sự kiện. Hắn có thể sẽ kiểm tra thí điểm cái này chuyện, nhưng chắc chắn sẽ không lần lượt xem qua. Liền xem như xem qua lúc nhìn thấy, cũng tám thành sẽ không vì chút chuyện này cố ý gọi ti lễ giám trưởng ấn thái giám đi qua giải thích, người nghĩ dễ dàng một chút, liền phải tại trên việc nhỏ ủy quyền. Nhưng cho dù như thế, loại sự tình này Trần Công Công một năm cũng chưa chắc sẽ làm một lần, bởi vì hắn không đáng. Việc này hoàng đế mặc dù sẽ không quản, nhưng trong lòng sẽ lưu lại ấn tượng, tích lũy nhiều, liền sẽ cảm thấy cái trưởng ấn thái giám này có phải hay không có chút quyền lợi liền dùng linh tinh a. Tại hoàng đế bên cạnh hỗn, cái gì trọng yếu nhất? Ấn tượng. Hoàng đế đối với một người là rất khó có ấn tượng, mà một khi có, sẽ rất khó thay đổi. Trần Công Công bản thân liền là tiên đế lưu lại lão nhân, gia tính tiếp tục dùng hắn, là cho song phương đều giữ lại mặt mũi, Trần Công Công cũng không phải loại kia cho thể diện mà không cần người. Cho nên, lần này lấy ti lễ giám trưởng ấn thái giám quyền lợi, cho Yến Nương thoát nô tịch, mời làm giáo tập, nhìn như hời hợt, kỳ thực là cử trọng được khinh. Đã cho Tiêu Phong mặt mũi, cũng là điệu thấp bày ra thực lực. Lão tử mặc dù về sau phải dựa vào ngươi hỗ trợ, nhưng bây giờ ngươi còn rất nhiều chuyện là phải dựa vào lão tử hỗ trợ. Tiêu Phong mỉm cười, bữa cơm này ăn đến ở đây, xem như cơm nước non nê, song phương đều hài lòng vô cùng. Hắn đứng dậy, Yến Nương nhanh chóng cũng đi theo tới đại ca, đại tẩu, hôm nay nhận được chiêu đãi, thời điểm không còn sớm, ta cũng không tiện nhiều hơn nữa quấy rầy. Ngày khác có rảnh, ta về lại thỉnh. Tiểu Cầm đứng dậy, hướng Tiêu Phong hơi hơi khẽ chào, khẽ cười duyên, một bộ làm ra chủ phụ tiễn khách thái độ, mười phần tự nhiên. Trần Công Công không có đứng dậy, chỉ là gật gật đầu, rất tùy ý, ta không giống Hoàng Cẩm thường trú trong cung, ngược lại là tại ngoài cung thời gian càng nhiều, rảnh rỗi cứ tới. Chính là ta không tại, có việc cũng có thể nói cho Tiểu Cầm, đợi ta về nhà nàng tự nhiên sẽ thuật lại. Cái này cũng là một loại tỏ thái độ, ta không ở nhà lúc, ngươi nếu có chuyện cũng có thể tới. Phòng ngoài sang tên thê tử không tránh, ta tin được ngươi. Một cái thái giám có thể đối với một cái nam nhân bình thường nói lời như vậy, là rất khó đến, so với phổ thông nam nhân càng khó. Tiêu Phong mang theo Yến Nương đi ra viện tử, xe ngựa ngay tại cửa chính ngừng lại, Sa Phu đã đem màn kiệu vén lên, mặt mũi tràn đầy tự hào. Vừa rồi Trần Tam là bị người dơ lên từ trước mặt hắn đưa tiễn, hắn hỏi thủ vệ Trần Đại, mới biết trong viện chuyện phát sinh. Hắn kể từ tại Xuân Yến lâu làm Sa Phu sau, mặc dù thu vào không tệ, nhưng đi ra ngoài cho tới bây giờ cũng là túi đầu túi người, tự giác kém một bậc, cũng sợ cho các cô nương gây phiền toái. Các cô nương mặc dù đối với hắn không tệ, nhưng cũng sẽ không có bởi vì hắn đắc tội khách nhân. Huống chi, có thể để cho Xuân Yến lâu cô nương ra ngoài khách nhân, bọn hắn vốn là không thể chơi vào. Cho nên nhẫn chữ phủ đầu, là phu xe đòi hỏi thứ nhất. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay ti lễ giám trưởng ấn thái giám, cũng bởi vì một điểm nho nhỏ xung đột, cắt đứt tay sai một cái chân, chỉ vì Tiêu Phong câu nói kia. Mặc dù Tiêu Phong chỉ là Xuân Yến lâu một bốn cái lão bản, nhưng lão bản chính là lão bản. Lão bản hôm nay làm, đương nhiên chủ yếu là cho lão bản xuất khí, nhưng vô luận như thế nào thuận tiện cũng thay chính mình chút giận. Cho nên Sa Phu lòng tràn đầy cảm kích cùng tự hào, ân cần đỡ Yến Nương cùng Tiêu Phong lên xe. Tiêu Phong thả xuống màn kiệu phía trước, lại liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn chịu một cước kia còn đau không. Yên tâm, hắn đá ngươi cái chân kia đã đoạn tuyệt. Ngươi sắp không kiên trì được nữa, chỉ ta tới đuổi, ta cũng biết đánh xe. Sa Phu ngây ngẩn cả người, hắn chú ý tới mình chịu một cước. Trần Công Công đánh gãy tay sai chân là bởi vì hắn đá chính mình một cước. Tự mình tính là cái gì đâu? Sa Phu cúi đầu, âm thanh run rẩy, dùng tay áo lau mắt bẩm đại nhân, tiểu nhân da dày thịt béo, không có chuyện gì. Đại nhân mời ngồi hảo, tiểu nhân này liền đánh xe. Xe sau khi khởi động, Yến Nương dùng giữ ấm ấm bộ bình bạc cho Tiêu Phong rót chén trà, dùng thanh âm cực nhỏ nói chuyện, sợ bị Sa Phu nghe thấy công tử, cái kia người gác cổng tất nhiên đáng giận, bất quá dù sao chỉ là đá xe cũ một cước, vì cái này đánh gãy chân hắn, có phải hay không có chút quá. Đối với xe cũ xưng hô thế này, Tiêu Phong ngược lại là hiểu rõ, đây là Xuân Yến lâu mệnh danh quen thuộc. Giống như thủy cô nương trong tên cũng không mang thủy, hỏa cô nương trong tên cũng không mang theo hỏa một dạng, hoàn toàn là căn cứ vào nhân vật đặc điểm mệnh danh. Xe cũ đoán chừng chắc chắn là không họ Sa, bất quá tất nhiên hắn tại Xuân Yến lâu đánh xe, lại là duy nhất một cái Sa Phu, gọi hắn xe cũ, đại gia cũng tốt nhớ, hắn cũng tốt đáp ứng. Lên tên hiệu cũng không phải một sự coi thường, mà là rất hữu hiệu chỗ làm việc phương thức câu thông. Liên lấy xe cũ làm thí dụ, giả thiết hắn có một cái rất vênh váo tên, tỉ như Long Ngạo Thiên hắn tại Thanh lâu đánh xe. Ngươi nói hắn thì nguyện ý bị người hô một tiếng Long Ngạo Thiên, đóng xe xuất phát, vẫn là nguyện ý nghe một câu xe cũ, đóng xe xuất phát. Đâu? Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói ta như thế mua chuộc nhân tâm, liền vì một cái Sa Phu, giống như có chút không quá đáng giá, đúng không? Đại khái bởi vì muốn thoát nô tịch làm giáo tập, Yến Nương lúc này cực kỳ hưng phấn, tại Trần Công Công trong nhà nín chịu đựng không dám biểu lộ, lúc này chỉ còn dư nàng và Tiêu Phong mặt đối mặt, thật hưng phấn nói không xong đúng vậy à, xe cũng mặc dù là tốt Sa Phu, nhưng dù sao chỉ là một cái hạ nhân, ngươi là Xuân Yến lâu nửa cái lão bản, muốn dùng hắn còn không phải một câu nói chuyện, đáng giá như thế hao tâm tổn trí sao? Kỳ thực Tiêu Phong cùng Trương Tiên Tứ cộng lại là Xuân Yến lâu nửa cái lão bản, Tiêu Phong chỉ có thể coi là một bốn cái lão bản. Bất quá Yến Nương biết Trương Tiên Tứ chính là Tiêu Phong tiểu đệ, cho nên lúc nào cũng nói như vậy. Đương nhiên, nửa cái lao bản so một bốn cái lao bản nói đến cũng muốn thuận miệng. Tiêu Phong xem hưng phấn quá độ Yến Nương, suy nghĩ nàng cũng coi như là muốn bước vào quan trường, nhiều hiểu một chút việc, về sau giúp mình vội vàng lúc cũng càng thuận tay, liền dứt khoát nhiều lời một điểm cũng không hoàn toàn là vì xe cũ. Ta cùng Trần Công Công gặp mặt, mặc dù phía trước từng có một chút làm nền, nhưng tóm lại là lần đầu tiên chân chính gặp mặt. Giữa chúng ta tốt nhất có thể trước tiên có một lần thăm dò, lại lý giải lẫn nhau phong cách làm việc cùng thái độ. Trần Tam chỉ là rất xui xẻo, chủ động đưa tới cửa làm cục đá mài đao này mà thôi. Yến Nương giật mình nhìn xem Tiêu Phong, muốn nói như vậy, nếu như Trần Tam không gây sự, các ngươi chẳng phải là liền không có dò xét lẫn nhau cơ hội. Sẽ không, từ chúng ta xuống xe, đến đi đến Trần Công Công trước mặt, khoảng cách xa như vậy, chắc là có thể tìm được cơ hội. Hơn nữa ta đoán chừng, dù cho ta tìm không thấy, Trần Công Công cũng biết an bài một sự kiện, sẽ không để cho ta cứ như vậy trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Cho nên, hôm nay tiềm tàng xui xẻo đối tượng cũng không chỉ là Trần Tam một cái, chỉ là hắn nhảy ra nhanh nhất mà thôi. Yến Nương không thể tưởng tượng nổi lắc đầu, gương mặt kinh ngạc quan trường người, tâm tư đều đáng sợ như vậy sao? Ta tại Xuân Yến lâu ở nhiều năm như vậy, từ cô nương làm đến mụ mụ, gặp bao nhiêu khách nhân. Chính là trong tại giáo phường ti cũng hỗ trợ quản hơn mấy năm việc vặt vãnh, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua chuyện như vậy. Công tử, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Tiêu Phong bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn xem Yến Nương, giống như nhìn xem một thời điểm nào đó sảng đường, cũng là vừa thông minh lại ngây thơ nữ nhân. Mặc dù không phải tiểu cô nương, nhưng ở ăn người không nhà xương trên quan trường, vẫn là quá non nớt người cùng khách nhân quan hệ, là hoàn chẳng quan hệ, nhìn như nhiều người nhiều miệng, kỳ thực quan hệ rất đơn giản. Chính là bọn hắn dùng tiền đến mua vui vẻ, chân chính cùng ngươi có lợi hại xung đột, một cái cũng không có. Ngươi tại trong giáo phường ti quản việc vặt vãnh, bị ngươi quản thanh lâu câu lan người tự nhiên không dám nói gì. Chính là trong giáo phường ti người, bởi vì ngươi chỉ là quản việc vặt vãnh, lại là nô tịch, cũng sẽ không uy hiếp được các nàng, ai cùng ngươi có thể có cái gì lợi hại xung đột đâu. Nhưng sau này ngươi không phải nô tịch, muốn làm giáo tập lại hướng lên đi cũng không phải là lại, mà là quan. Ngươi đối mặt người tuyệt sẽ không giống phía trước như thế đối đãi ngươi. bọn hắn sẽ càng trọng thị ngươi, nhưng cùng lúc cũng sẽ có càng nhiều lợi hại xung đột, có người muốn hại ngươi, tự nhiên cũng có người sẽ giúp ngươi, đều xem lợi ích dẫn hướng. Ngươi là nữ tử thông minh, cho nên ta mới nghĩ đẩy ngươi một cái, nếu như ngươi không thể mau chóng thích ứng, vậy ta có thể ngược lại sẽ hại ngươi, còn không bằng nhường ngươi an an ổn ổn làm Xuân Yến lâu mụ mụ. Yến Nương đỏ mặt, lần này cũng không phải xấu hổ đỏ bừng. Có cái gì tốt xấu hổ đâu, chính mình không bằng Tiêu công tử, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Nàng là bởi vì từ Tiêu Phong mỉm cười và trong ánh mắt cảm nhận được quan tâm, đây là nàng rất ít cảm thụ qua. Chỉ ở nàng còn rất trẻ chung lúc, một cái nam nhân từng nói qua muốn cho nàng chỗ thân, mang nàng đi qua ngày tốt lành, nàng đã từng cảm thụ qua một lần đáng tiếc, nam nhân kia lừa nàng, ăn không trắng ngủ vài ngày, còn lừa tiền của nàng, từ đó về sau, nàng cũng không còn loại cảm giác này. Hôm nay Tiêu Phong quan tâm, nàng có thể cảm giác được, là chân chính quan tâm, dù là trong đó có thể không có đề cập tới tình yêu nam nữ, nhưng nàng vẫn trong lòng ấm áp nói như vậy đứng lên, cái này Trần Tam thật đúng là quá xui xẻo. Nhiều người như vậy, hắn nhất định phải nhảy ra. Tiến Nương thuận theo nói, hy vọng có thể nhận được Tiêu Phong khen ngợi. Tiêu Phong cười cười, ánh mắt thâm thúy nhìn xem nàng, thấy nàng lại một lần nữa không tự tin tính cách quyết định vận mệnh, ngươi nói Trần Tam loại tính cách này là người, Trần Công Công có thể không biết sao? Trong Trần phủ rõ ràng còn có cái khác cương vị, nhưng hắn vì cái gì còn nhất định phải làm cho Trần Tam làm người gác cổng đâu? Chương 168, không muốn không muốn. Chương 168, không muốn không muốn. Mãi cho đến Tiêu Phong tại Tiêu phủ cửa ra vào xuống xe, Tiến Nương còn đang chấn kinh tại Tiêu Phong lời sau cùng Trần Tam làm người gác cổng, chính là Trần Công Công đã sớm bố trí xong quân cờ, nhưng không phải nhằm vào ta, mà là nhằm vào tất cả tới bái phòng hắn người. Lấy Trần Tam tính cách nhân phẩm, tất nhiên là muốn gây chuyện. Nếu như gây chính là không đáng giá nhắc tới người, Trần Công Công sẽ cho Trần Tam chỗ dựa. Dạng này vừa có thể để cho Trần Tam ngăn lại những cái kia người hắn không muốn gặp, cũng có thể để cho Trần Tam càng phách lối hơn, càng thêm không ai bị nổi đợi đến Trần Tam ngày nào chọc Trần Công Công chân chính muốn con mắt nhìn nhau người lúc, Trần Công Công liền sẽ đem Trần Tam tế ra tới, hoặc là dùng để rút ngắn quan hệ, hoặc là dùng để cho thấy thái độ. Tiến Nương nhớ kỹ chính mình lúc ấy lẩm bẩm nói, nhưng đó là thân thích của hắn à, Trần Công Công, dạng này có phải hay không thái âm? A không, quá độc ác. Đối với vừa cho mình thoát nô tịch thân nhân, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân và mục đích gì, Tiến Nương đều không muốn nói lời ác độc. Tiêu Phong trước khi xuống xe uống nàng ngã nước trà, hướng nàng nở nụ cười nước trà không tệ, về sau trên xe liền dự bị loại trà này a Trần Công Công là ngon nhân, nhưng hắn có tính không hỏng, ngươi trước tiên cần phải suy nghĩ một chút Trần Tam là hạ người gì. Lưu Đồng thở hổn hển đang chất vấn quản gia, bên cạnh mọi người trong nhà bởi vì vừa cơm nước xong xuôi, đều không có tán đi, cũng đều làm thành một vòng, quan tâm nghe ngươi nói cái gì. Ngươi quả thực thấy rõ ràng, cũng không nên nói hiệu nói vượn a. Quản gia lau lau mồ hôi, nhìn xem nhìn mình lom lom một vòng người, cảm giác áp lực rất lớn tiểu nhân từ khe cửa nhìn thấy, sắc trời mặc dù đen, thế nhưng trên xe treo đèn lồng chiếu đường đâu. Tiểu nhân chính xác nhìn thấy rèm xe bên trên vẽ lấy chim én ngậm bùn đồ án, đó là Xuân Yến lâu xe chuyên dụng đồ án a. Lưu Đồng nổi nóng đến cực điểm, nếu như đặt ở trước đó, hắn có thể còn sẽ vui vẻ không thôi. Nhưng cái này năm mới, Tiêu Phong vừa tới phụ thượng đến tham qua, chính mình cũng mở trung môn nên đón, trên thực tế là nắm lô mũi ngầm cho phép hai nhà quan hệ. Nhưng tên tiểu hỗn đản này cũng quá không đứng đắn, người đi Xuân Yến lâu chơi cũng coi như, mặc dù cũng rất hỗn trướng, ngược lại cũng không tính là gì tính thực chất vấn đề lớn. Nhưng ngươi còn để cho Xuân Yến lâu xe tiễn đưa ngươi về nhà, rêu rao khắp nơi như vậy, đơn giản còn kém ôm một cô nương, chiêu cáo thiên hạ, ta là Lưu Đồng con rể, nhưng ta vẫn còn muốn đi dạo thanh lâu. Phu nhân thì tại một bên an ủi Lưu Tuyết, Tuyết Nhi à, Tiêu Phong là Xuân Yến lâu nửa cái lao bản đầu. Hắn đi Xuân Yến lâu, có lẽ là trên phương diện làm ăn chuyện à, trời chiều rồi, Xuân Yến lâu phái xe tiễn hắn hồi phủ, cũng rất hợp lý, đúng không? Lưu Tuyết có chút ủy khuất chu miệng nhỏ, gật gật đầu, công nhận mẫu thân nói, thợ sữa chữa mang tay quay là rất hợp lý lộ dịp tiểu nhân từ khe cửa trông thấy, Tiêu Phong lúc xuống xe, trong xe nhô ra nữ từ đầu, ân cần đưa tiễn. Lưu Đồng mặt trầm như nước, liếc mắt nhìn phu nhân. Phu nhân sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục giảng giải Tuyết Nhi à, nghe nói cái kia Trương Thiên Tứ tại trong Xuân Yến lâu bên trong là có bạn thân. Nghĩ đến hắn là cùng Tiêu Phong cùng ở tại trên xe, nữ tử kia nhất định là Trương Thiên Tứ nhân tình. Lưu Tuyết miệng nhỏ vểnh lên đến cao hơn, cảm thấy mâu thân lần này giảng giải có chút gượng ép, thợ sữa chữa mang một truy giống như không quá hợp lộ dịp tiểu nhân từ khe cửa trông thấy, đèn lồng dưới ánh sáng, nữ tử kia trên đầu mang theo một cái song phượng châm cài. Nếu như nhớ không lầm, này đôi châm phượng là Xuân Yến lâu mụ mụ, Tiến Nương chiêu bài đồ trang sức a. Liên tưởng đến Lưu truyền Tiêu Phong đặc biệt khẩu vị, phu nhân cảm thấy có chút hết chiêu để dùng. Lưu Tuyết miệng cũng không vểnh lên, miệng nhỏ thoát ra, nước mắt liền rớt xuống. Lưu Đồng gặp nữ nhi thương tâm, nhịn không được giận dữ mắng mỏ, nói bậy, ánh mắt của ngươi có thể có bao nhiêu hảo? Hay là từ trong khe cửa, tối lửa tắt đèn, chỉ dựa vào cái đèn lồng quang nhi, ngươi liền có thể thấy rõ ràng như vậy, còn có thể thấy rõ ràng song phượng đơn vượng. Đơn thuần nói bậy, trung thành tuyệt đối quản gia nơi nào chịu được hoài nghi như vậy, hắn nóng lòng hướng lao ra chứng minh ánh mắt của mình tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt đối đừng cảm thấy chính mình giả, vạn nhất muốn đổi quản gia làm sao bây giờ? Lao ra, tuyệt đối không sai à? Lần kia tiểu nhân đi Xuân Yến lâu cho ngài tính tiền, chính là Xuân Yến lâu mụ mụ tự mình tiếp đại ta. Tính sổ sách lúc ta liền đứng ở bên cạnh nàng, nàng cặp kia phượng châm cài nghe nói toàn bộ kinh thành cũng chỉ có một chi, làm sao nhìn lầm đâu. Nội đường hoàn toàn yên tĩnh, Lưu Bằng cảm thấy đại gia chú ý chuyện có chút nhàm chán, đang đánh cho mắt, đột nhiên cũng cảm thấy trong phòng nhiệt độ giảm xuống. Hắn không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu, nhìn bốn phía lao ra. Quản gia đi Xuân Yến lâu kết cái gì sổ sách a? Phu nhân mí mắt hướng phía dưới bưng phóng, một bộ dáng bình thản, ống tay áo phía dưới lại truyền đến ngón tay gặp thân âm thanh a. Không có, nào có. A a đúng đúng đúng. Là có như vậy một lần. Ai nha phía dưới giá trị sau mấy cái đồng liêu nhất định phải ăn mừng ta thăng làm chung, gây rối để cho ta mời khách, không phải liền đi như vậy một lần đi. Lưu Bằng xoa xoa con mắt, u mê ngây thơ nhớ lại một chút không đúng cha, ngươi lần kia nửa đêm mới trở về, không phải nói bởi vì thăng quan, cho nên nhiều rất nhiều việc làm, một mực làm đến nửa đêm sao? Còn mua thanh quýt cho ta ăn đâu? Chính là thật chua, không có ra cái chủng loại kia. Lưu Đồng mặt mũi trắng bệnh, đối với quản gia lặng lẽ xử thủ thế Tiêu Phong quá không ra gì, cũng may bây giờ sắc trời đã muộn, bằng không trên đường cái người đều trông thấy, há không chê cười chúng ta Lưu phủ. Cái này, quản gia, ngươi này liền đi với ta một chuyến Tiêu gia, ta phải ngay mặt hương sư vấn tội, hắn còn có hay không đem Tuyết Nhi để vào mắt ta. Nói xong không đợi phu nhân nói chuyện, như một làn khói liền chạy, quản gia nháy mắt mấy cái, cũng theo ở phía sau chạy ra ngoài. Lưu Đồng một cái 200 mét xuống vào, chạy đến Tiêu phủ cửa chính, ngược lại là chủ trừ. Lẽ ra lấy hắn tương lai nhạc phụ thân phận, phía trên hỏi một chút, cở mắng hai câu, nhưng cũng nói được. Vấn đề là chút chuyện này chính xác có vẻ hơi nhỏ nói thành to. Thời đại này, lấy Tiêu Phong đa trọng thân phận, tại người bình thường xem ra, không thường thường đi Xuân Yến lâu mới có chút kỳ quái đâu. Hơn nữa lần này tin tức nơi phát ra cũng không quá dễ nói mở miệng. Nói ta Lưu phủ quản gia ghé vào trong khe cửa nhìn trộm ngươi Tiêu phủ đại môn. Cái này nói ra cũng quá mất mặt ta. Hơn nữa chất vấn bên trong là quyết không thể xách Tiến Nương, bằng không Tiêu Phong hỏi một chút, các ngươi làm sao nhận biết Tiến Nương, đây không phải là không đánh đã khai sao? Đang do dự bên trong, có người sau lưng vỗ một cái Lưu Đồng bả vai, dọa đến hắn kém chút nhảy dựng lên. Một thân quan phục thích kế quan cười hì hì nhìn xem Lưu Đồng, nói chuyện ngược lại là có chút cung kính ai nha thất lễ, không thấy rõ là Lưu đại nhân. Ta cách thật xa đã nhìn thấy hai người tại Tiêu phủ cửa chính đi dạo, lại không có cửa, sợ là có việc, liền dán vào chân tường đi tới. Nghĩ không ra là Lưu đại nhân cùng quản gia, ngược lại là hù dọa Lưu đại nhân, thứ tội. Không biết Lưu đại nhân có gì muốn làm, là đến tìm con rể sao? Thích kế quan là thế tập tứ phẩm quan võ, so Lưu Đồng hộ bộ lang trung chính ngũ phẩm còn cao hơn nhất cấp, bất quá đại minh triều văn cao võ thấp, hai người xem như san bằng. Thích kế quan khách khí chủ yếu là xem ở Tiêu Phong mặt mũi, cái này dù sao cũng là Tiêu Phong tương lai cha vợ. Bất quá thích kế quan khách khí bên trong mang theo vài phần trêu chọc cũng là bởi vì Tiêu Phong, bởi vì toàn bộ kinh thành đều biết Lưu Đồng cùng Tiêu Phong ân oán giữa cố sự. Lưu Đồng biết tiểu tử này cùng Tiêu Phong đi lại thân mật, thư một tiếng không tệ, lão phu tìm hắn có chút việc. Vừa rồi sở dĩ đi dạo không gõ cửa, là bởi vì lão phu ném đi ít đồ, cho nên xoay quanh tìm một chút. Bây giờ tìm đến, này liền gõ cửa. Quản gia mau tới phía trước gõ cửa, cửa nhỏ mở ra, Thích An gia tới xem xét, lập tức có chút luống cuống. Hôm đó Tiêu Phong đi tặng lễ, Lưu Đồng mở đại môn nên đón, Thích An là biết hắn Lưu đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ngài chờ, ta cái này liền đi bẩm báo Tiêu đại nhân ra nên tiếp. Thiếu gia, ngài trước tiến đến a. Kỳ thực theo quy củ, Thích kế quan phụ thân đã khứ thế, Thích An hẳn là quản hắn gọi lão gia, giống như xảo nương cứ gọi Tiêu Phong. Nhưng Thích An so Thích kế quan đại tam hơn 10 tuổi, đứng đắn là nhìn xem Thích kế quan lớn lên, thói quen này chính xác không tốt đổi. Thích kế quan cười đi vào cửa nhỏ, quay đầu hướng Lưu Đồng nói không tệ, ngài đã tới, không thể giống như ta đi cửa nhỏ đi vào. Lấy thân phận của ngài đến nhà, Tiêu Phong là nhất thiết phải mở rộng trung môn nên đón ngài. Lời vừa nói ra, Lưu Đồng lập tức gấp, hắn chạy tới kỳ thực hơn phân nửa nguyên nhân là vì tránh né phu nhân chế tài, chất vấn Tiêu Phong vốn là thuận tiện chuyện. Mặc dù chuyện này sai tại Tiêu Phong, nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu như Tiêu Phong thật sự mở đại môn nên đón chính mình, khiến cho xôn xao mọi người đều biết, vậy thì hỏng. Tiêu Phong ở phương diện này danh tiếng vốn cũng không hảo, cũng không tồn tại thiết lập nhân vật sụp đổ. Nhưng Lưu phủ cũng đi theo Tiêu Phong bị mất mặt, hơn nữa mấu chốt là phu nhân biết hắn đem chuyện làm lớn chuyện, để cho nữ nhi khó chịu, 9 thành 9 sẽ 2 tội đồng thời phạt, kết quả đáng lo. Phu nhân cùng nữ nhi đều thiên hướng Tiêu Phong, đây là như sắt thép sự thật. Đừng đến cuối cùng, Tiêu Phong phong lưu lường lạc, chân chính bị khổ lại là chính mình cái này chuẩn nhạc phụ, vậy thì quá uổng phí. Cho nên Lưu Đồng nhanh chóng nâng cao bụng, đi theo trong thích kế quang đằng sau liền hướng chen, một bên chen vừa nói đều tính toán người một nhà, hà tất tính toán những thứ này nghi thức xa giao, ta cứ như vậy đi vào là được. Nghe Lưu Đồng tới cửa, Tiêu Phong ngược lại có chút giật mình, cũng không dám thất lễ, nhanh chóng mời đến chính mình phòng chính tự thoại. Xảo nương cùng xảo càng là 10 phần ra sức, trà ngon mảnh điểm, đèn kéo quân tựa như hầu hạ Lưu Đồng, chỉ sợ Lưu Đồng đối nhà mình lao ra xuất ra sai tới. Bộ dạng này hết sức ân cần thái độ, chẳng những để cho Lưu Đồng hết sức hài lòng, ngay cả quản gia đều có chút ngượng ngùng. Nhân gia đều như vậy, lão gia ngươi nhưng phải tâm lý nắm chắc, đừng ác ngữ đả thương người a. Lưu Đồng cũng cảm thấy có chút khó mà mở miệng, nhưng cũng không thể đã trễ thế như vậy, chạy đến nhân gia phụ thượng tới, chỉ nói mình là tới đi tản bộ a. Đây là trong nhà, không tồn tại việc xấu trong nhà bên ngoài giường, đi dạo thanh lâu chính là hắn, ta có cái gì ngượng ngùng. Đang uống hai chén trà sau, Lưu Đồng cũng làm tốt tâm lý xây dựng, vuốt vuốt râu ria chậm rãi mở miệng nhiệt chất, ta hôm nay sau bữa ăn tản bộ, đi ngang qua cửa ra vào. Trông thấy ngươi là đang ngồi Xuân Yến lâu xe trở về. Tiêu Phong giờ mới hiểu được Lưu Đồng tới cửa nguyên nhân, nhịn cười không được. Hắn tâm tư đều dùng tại cùng Trần Công Công đấu trí đấu dũng lên, đúng là những chuyện nhỏ nhặt này không nghĩ quá nhiều. Mặc dù lấy lúc này Tiêu chuẩn đạo đức nhìn, đó căn bản không tính chuyện. Nhưng Tiêu Phong đến từ hậu thế, suy bụng ta ra bụng người, nhân gia khuê nữ đều phải gả cho chính mình, phát hiện mình chạy tới đi dạo thanh lâu, tới hỏi một chút, cũng đúng là bình thường. Bởi vậy Tiêu Phong không có nói dối, 10 phần cung kính trả lời bá phụ xin hỏi, tiểu chất không dám giấu giếm. Chỉ là chuyện này liên lụy cung đình, bá phụ biết được chưa chắc là chuyện tốt, tiểu chất vì bá phụ suy nghĩ, vẫn còn không biết rõ hảo. Nếu bá phụ nhất định muốn biết, tiểu chất này liền từ đầu chí cuối cáo chi bá phụ. Chỉ cầu bá phụ giữ bí mật, bằng không chúng ta Lưu, Tiêu hai nhà đều muốn bị tịch thu tài sản và giết cả nhà. Lưu Đồng dọa đến lập tức nhảy dựng lên, liên thủ bên trong nước trà đều tạt vào trên cả mặt không muốn, ta không muốn biết. Chương 169, cung đình truyền nghề. Chương 169, cung đình truyền nghề. Lưu Đồng hồi phủ sau, sâu xa khó hiểu hướng về phía còn đang chờ tin tức phu nhân cùng nữ nhi. Nhi tử cười cười, ta đã đem chuyện biết rõ, chỉ là lại không thể nói cho các ngươi biết. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Tiêu Phong đi Xuân Yến lâu là vì việc làm, không phải đi chơi. Lưu Tuyết quả nhiên bắt đầu vui vẻ, nhưng vẫn là do dự hỏi một câu, nếu là việc làm, vì sao không thể nói cho chúng ta biết đâu? Lưu Đồng nuốt nuốt râu ria, nhìn chung quanh một chút, dùng thấp nhất âm thanh nói, bởi vì chuyện này đề cập tới cung đình, chúng ta biết đến càng ít càng tốt. Câu nói này đem trong nhà người đều kinh hãi, không ai dám lên tiếng nữa. Lưu Đồng vui vẻ nghĩ, chiêu này quả nhiên dễ dùng, việc này tất nhiên biết rõ, liền đi qua. Thời điểm không còn sớm, đều đi ngủ đi, phu nhân, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Phu nhân cười lạnh nói, Tiêu Phong chuyện đi qua, không có nghĩa là ngươi sự tình cũng đi qua. Ngươi đi Xuân Yến lâu cũng là vì làm việc sao? Hoặc có lẽ là cũng đề cập tới cung đình sao? Lưu Đồng khổ sở nghĩ, nữ nhi dễ dàng như vậy liền tha thứ Tiêu Phong, phu nhân lại không chịu tha thứ chính mình, quả nhiên không được đến cũng là tốt nhất. Nhớ năm đó chính mình đã từng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, khi đó phu nhân đối với chính mình giống như cũng là như bây giờ. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Phong cùng Yến Nương ngồi đổi rèm xe ngựa đi tới trước cửa cung, xe cũ cũng mang tới giải thông bên cạnh mũ che mặt cho ngựa xe đổi rèm. Đây vẫn là Lưu Đồng buổi tối hôm qua cha hỏi nhắc nhở Tiêu Phong. Xuân Yến lâu xe ngựa rèm quá chói mắt, xem ra Tiêu phủ có cần thiết mua thêm một chiếc xe ngựa của mình, đi ra ngoài cuối cùng thuê xe cũng không tiện. Tiêu Phong phía trước không có cân nhắc mua xe ngựa, một mặt là không có thích hợp xa phu, một phương diện khác hắn nữa thích đi đường, trong nhà các nữ nhân cũng rất ít đi ra ngoài, tỷ lệ lợi dụng không cao. Còn có một chút trọng yếu hơn chính là, mặc dù Trương Thiên Tứ cùng Tiêu Phong nhìn phong quang vô hạn, nhưng Tiêu Phong trong lòng tin tưởng, hai người bọn hắn còn thiếu một mông nợ nần đầu 30 vạn lượng bồi thường đầu to cho gia tĩnh. Trương Thiên Tứ vì triệt để đánh bại Đàm Tân Nhân kỳ thực là lấy rắn nuốt voi, cũng mệt mỏi phải gần chết. Những cái kia cho vay Trương Thiên Tứ tiền trang cùng các lão bản, bây giờ là nhìn Trương Thiên Tứ sinh ý phát triển không ngừng, lại có Tiêu Phong làm hậu trường, mới yên tâm chỉ lấy lợi tức không thúc dục tiền vốn. Nếu là cái này một số người bỗng nhiên quần công, cùng một chỗ yêu cầu trả tiền, cái kia Trương Thiên Tứ làm không tốt trong khoảnh khắc liền sẽ bị ép buộc phá sản. Cho nên Tiêu Phong một mực khuyên bảo Trương Thiên Tứ, muốn minh tùng ám nhanh, mặt mũi tiền không cần tỉnh, là muốn để cho người ta đối với ngươi có lòng tin, sau lưng không nên tiêu tiền một phần cũng không loạn hoa, mau chóng tích lũy tư bản, trải qua kỳ nguy hiểm đương nhiên, thì ra Tiêu Phong chỉ có thể nghĩ kế, gom tiền đều phải dựa vào Trương Thiên Tứ làm ăn. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, nhập thế quan là Tiêu Phong sản nghiệp, trừ bỏ thường ngày bảo trì phí dụng bên ngoài, một mực là có lợi nhuận. Vạn nhất Trương Thiên Tứ bị ép buộc, những chủ nợ kia nhóm đánh chết cũng không dám truy nợ đổi tới nhập thế quan trên đầu, cái này cũng là Tiêu Phong nhất định muốn đem ra tính điểm lành đặt ở nhập thế trong quán nguyên nhân. Coi như Trương Thiên Tứ phá sản, Tiêu phủ bây giờ nhà cũng mất, Tiêu Phong ít nhất cam đoan còn có Dương Liếu trong ngõ tiểu viện tử, cùng nhập thế quan tiền mặt lưu, có thể nuôi sống hai nhà người sẽ không chết cóng chết đói. Đây chính là Tiêu Phong tiếp trước làm nửa đời người sinh ý dưỡng thành cẩn thận, mặc kệ lúc nào, nhất định phải cho người nhà chạy ra sau đường tới. Người nhà đi theo ngươi, mặc dù đáp ứng nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nhưng làm một nam nhân, ngươi nắm giữ người cả nhà vận mệnh, liền nên gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Hoàng đế cũng giống như nhau, làm hoàng đế, liền phải kết thúc hoàng đế nghĩa vụ, gánh chịu hoàng đế trách nhiệm. Bằng không ngươi còn nghĩ thành tiên. Tiêu Phong là thường xuyên qua lại, bọn thị vệ đều cười gật đầu, tượng trưng nhìn một chút lệnh bài. Nhưng đối với Yến Nương kiểm tra liền tương đối nghiêm khắc, cũng không có bởi vì nàng là cùng Tiêu Phong tới liền đặc biệt đối đãi. Đây chính là trong cung đình vệ tư cách nghề nghiệp, mặc kệ ngươi là Tiêu Phong mang tới, vẫn là Nghiêm Tung mang tới, cho dù là Lục Bình, Hoàng Cẩm mang tới đều là giống nhau. Không có chính quy thủ tục, hết thảy không cho phép vào. Lão tử là phụ trách hoàng đế an toàn, mặt mũi của ngươi lại lớn, còn có thể so hoàng đế mạng lớn. Tiến Nương là trời còn chưa sáng liền chạy tới giáo phương thi, nhận chính mình giáo tập lệnh bài. Lúc này gặp bọn thị vệ lăn qua lộn lại kiểm tra khối này lệnh bài, trong lòng mười phần thấp thỏm, chỉ sợ không vượt qua được. Cũng may cái kia lệnh bài là đứng đắn hàng, hôm nay hành trình ti lễ giám cũng biết sẽ nội vệ. Thị vệ kia nhiều lần nhìn mấy lần, sau khi xác nhận không có sai lầm lại còn đưa nàng, thả nàng đi qua. Tiến Nương chạy chậm mấy bước, đuổi kịp Tiêu Phong bước chân, xoa xoa mồ hôi trán, bộ ngực chập trùng. Nhỏ giọng tung tăng, đây chính là hoàng cung a, quá lớn, quá nguy nga. Tiêu Phong gặp nàng một bộ lưu mô mộ tiến đại quan viên tư thế, nhàn nhạt nở nụ cười, nhắc nhở nàng không cần nhìn chung quanh, những thị vệ kia sẽ cho là người đang đánh giá địa hình, như đồ làm loạn. Tiến Nương sợ hết hồn, lập tức liền đem đầu túi xuống, đi theo sau lưng Tiêu Phong, đặt Tiêu Phong góp giày đi lên phía trước cũng không cần sợ đến như vậy, liền nhớ kỹ một câu nói, cung kính đúng mức. Một hồi ngươi còn muốn dạy các quý nhân tay nghề của ngươi đâu, đó mới là khó khăn nhất. Tiến Nương vừa nghĩ tới sẽ phải kiếm sống, lập tức đầu liền lớn, vẻ mặt đau khổ hướng Tiêu Phong cầu viện, Tiêu công tử, ngươi trên đường nói, để cho ta gọi các quý nhân trong lâu cô nương công phu, lúc đó ta liền muốn hụ chết. Này làm sao có thể dạy a? Những cái kia công phu há lại là dễ luyện như vậy, trước đây ta giáo các cô nương, cũng là roi ra tử dính nước lạnh đánh ra. Đụng tới cương liệt không nghe lời, lại hung ác thủ đoạn cũng là đã dùng qua. Là chính ta, trước kia cũng giống vậy là chịu đựng nổi như vậy. Ta cùng các quý nhân nói không chừng lời thô tục, cũng không thể động vào tay, như thế nào dám dạy a? Tiêu Phong thả chậm cước bộ, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Tiến Nương cũng coi như cao gầy dáng người, đại khái đến Tiêu Phong lông mày bộ vị, hai người cũng coi như là tối manh chiều cao kém, ta cũng không nhường ngươi đem quý nhân giáo thành trong lâu hồng bài, những cái kia độ khó quá cao, hoặc đối với nữ tính quá mức ủy khuất chiêu thức cũng không cần dạy, càng không thể dạy những cái kia cần đạo cụ. Ngươi suy nghĩ một chút, trong cung có thể phóng một tấm nghiêng giường hay là ngựa gỗ các loại sao? Ngươi liền đem tối nhập môn cái kia mấy chiêu truyền thụ một chút, cũng không cần nói đến quá rõ ràng, chạm đến là thôi, có thể học được trình độ gì nhìn cá nhân ngộ tính. Tiến Nương nhẹ nhàng thở ra, lập tức nghi hoặc nhìn Tiêu Phong nhập môn cái kia mấy chiêu, hiệu quả có hạn. Tùy tiện cái nào câu lan các cô nương đều biết, có thể hiệu nghiệm không? Tiêu Phong dở khóc dở cười, nhỏ giọng nhắc nhở nàng: ngươi Xuân Yến lâu đối mặt nam nhân, là vào Nam ra Bắc đi dạo hết thiên hạ tên lầu các nam nhân, nếu như cùng khác Câu Lan lâu quán giống nhau, bọn hắn đương nhiên không hài lòng. Đáng ngưỡng mộ mọi người đối mặt nam nhân chỉ có một cái, chính là Vạn Tuế. Vạn Tuế thấy qua nữ nhân mặc dù không thiếu, nhưng trên người có công phu chỉ sợ một cái cũng không có. Cho nên nhập môn cái kia mấy chiêu như vậy đủ rồi, ngươi nếu là lập tức dạy cho độ khó cao, dọa sợ Vạn Tuế, không chừng còn nói ngươi dâm loạn cung đình, chặt ngươi cái đầu nhỏ. Tiến Nương mặc dù biết rõ Tiêu Phong là hù dọa nàng, nhưng vẫn dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng mặc dù chưa từng vào cung, nhưng tiếp đãi qua rất nhiều quan viên, biết rõ một cái đạo lý. Mặc kệ ngươi quan lớn tới trình độ nào, muốn giết người lúc nào cũng yêu cầu lý do, là có lưu trình. Trên đời này chỉ có một cái người, là có thể không nhìn những quy tắc này. Hoàng đế giết người, cũng là trước hết giết sau tìm lý do, hơn nữa căn bản cũng không cần chính mình tìm, rất nhiều người sẽ vắt hết óc giúp hắn tìm. Phía trước chính là hậu cung đất, một cái nữ quan sớm đã chờ đợi ở đây, cười hướng Tiêu Phong vén áo thi lễ. Đây là chính mình người, Hoàng Cẩm sớm bắt chuyện qua cho Tiêu Phong. Tiêu Phong dừng bước, Yến Nương túi đầu nghĩ tâm sự, lập tức đụng vào trên thân Tiêu Phong, nhanh chóng lấy tay chống đỡ đã 18 tuổi Tiêu Phong, những ngày này dùng đời sau phương thức rèn luyện, kết hợp du đại du tâm pháp nội công, cơ thể càng ngày càng rắn chắc. Yến Nương lòng bàn tay cảm nhận được trường bảo phía dưới rắn chắc có giãn phía sau lưng, chạm điện rút tay lại. Gặp quỷ, Yến Nương khuôn mặt bên trên đỏ lên, lão nương những năm này duyệt người vô số, chính là nam nhân cũng cởi hết đứng tại trước mặt, cũng tự hỏi có thể mặt không đổi sắc, như thế nào hết lần này tới lần khác đối mặt nam nhân này cứ như vậy không thả ra đâu. Nàng ngẩng đầu, lập tức sững sờ, Tiêu Phong ánh mắt đang theo dõi nàng, ánh mắt thâm thúy, thần sắc trịnh trọng, âm thanh tuy thấp, lại mang theo không thể kháng cự áp lực đi theo cái này cùng nữ đi, nhớ kỹ, ta lặp lại lần nữa, chỉ có thể dạy 18 tuổi trở lên quý nhân, niên linh càng lớn, ngươi càng phải dụng tâm dạy. Nếu để cho ta biết ngươi không ấn ta nói làm. Trong chốc ngắn này, Yến Nương có một loại cảm giác, nếu như nàng vi phạm với Tiêu Phong mà nói, vẫn đối với nàng cười híp mắt Tiêu Phong, thật sự sẽ trở mặt vô tình. Tiến Nương cũng không có chú ý đến trong thanh âm của mình có một tí run rẩy, nàng đối với Tiêu Phong cảm giác vẫn luôn rất phức tạp, có yêu mến, có không hiểu, có khi còn sẽ có chút sinh khí, nhưng đây là lần thứ nhất cảm thấy Tiêu Phong rất đáng sợ Tiêu Công. Công tử, nếu là nàng mang theo ta đi cái nào tiểu quý nhân trong cung. Tiêu Phong chậm lại khẩu khí, khôi phục nụ cười ngươi liền nói đau bụng, trên người của ta có thuốc, để cho nàng mang ngươi đi ra tìm ta. Chương 170, cạm bẫy hung hiểm. Chương 170, cạm bẫy hung hiểm. Nghiêm Thế Phiên đang tại trong phủ vừa uống rượu bên cạnh đọc sách, học là tứ thư ngũ kinh, đường đường chính chính khoa cử tài liệu giảng dạy. Khi đó không có cái gì 5 năm thi đại học 3 năm phụ đạo, nhưng có bao năm qua khoa cử ưu tú bài thi tổng hợp, đại bộ phận là lấy 30 người đứng đầu văn trường, in ấn đóng sách thành sách, tại trong nhà in bán cùng bây giờ mở dạng, những thứ này ưu tú bài thi tổng hợp sổ, đồng dạng là trong các đại nhà in bán được tốt nhất, lợi nhuận cao nhất, vượt xa quá truyền kỳ thoại bản. Nghiêm Thế Phiên trên bản cũng có một quyển như vậy, là Nghiêm Tung để cho người ta mua được cho hắn. Nghiêm Thế Phiên chỉ đem cái này mấy lần trạng nguyên văn chương nhìn một lần, dùng bút viết một đống sắc bén khắc nghiệt lợi bình, đến nỗi bảng nhãn cùng thám hoa văn chương, căn bản liền một mắt không thấy. Dạng này văn chương cũng có thể trúng trạng nguyên, Nghiêm Thế Phiên cảm thấy chính mình nếu là đã trúng trạng nguyên, cũng không gì có thể cao hứng, tốt nhất là lớn minh năng tái sáng tạo một cái so trạng nguyên còn cao danh hiệu, bằng không chính mình cũng coi như chẳng khác gì so với người thường. Gọi gì đây? Nghiêm Thế Phiên nhíu mày, trạng nguyên sau? Trạng nguyên đằng sau hẳn là cái gì? Mặc kệ, chính là trạng nguyên sau a. Đúng lúc này, Tiên Chi Hổ đi tới, thướt tha kể đến bên cạnh Nghiêm Thế Phiên chủ nhân. Tiêu Phong hôm nay mang theo Xuân Yến lâu Yến Nương tiến cung đâu, bọn hắn đem màn kiệu đổi, ta kém chút không nhận ra được. May mắn ta biết người phu xe kia, nếu không thì đem bọn hắn cho mất dấu rồi. Nghiêm Thế Phiên trong độc nhãn ánh mắt ngưng lại, cái mũi người được bên cạnh nữ tử mùi thơm cơ thể, một cách tự nhiên một cái tay liền vuốt lên nữ tử đùi hử, dâm loạn cung đình, cái này tiểu nhân, còn tự xưng là cái gì đạo môn chân nhân, còn dám làm hoàng tử lão sư, ta nhổ vào. Tiên Chi Hổ trong thanh âm nhiều một tia thanh âm rung động, có một loại kỳ lạ dụ hoặc cảm giác ân, ân, chủ nhân, vậy ngươi còn không cho tướng gia đi cáo một hình dáng, không liền đem Tiêu Phong chuyển độ sao? Nghiêm Thế Phiên còn đắm chìm tại trong suy xét Tiêu Phong chuyện, tay cũng không khỏi tự chủ hướng về phía trước trượt, theo phần gốc bắp đùi nô lên, vuốt ve đến đầy đặn hương trên mông. Ngươi biết cái gì? Cái này rất có thể là Tiêu Phong đào cả bẫy. Lấy đầu góc của hắn, sẽ nghĩ không ra cử động lần này ẩn tàng cực lớn nguy hiểm không? Nhiều người như vậy theo dõi hắn, hắn mang một cái biểu tử tiến cung, làm sao có thể không người phát giác? Kín cung kẽ hở đâu? Tất nhiên phong hiểm cực lớn, hắn lại vì sao muốn khăng khăng làm như vậy đâu? Nếu như hắn là người ngu, vuốt mông ngựa chụp đầu góc mê muội, đích xác có khả năng. Nhưng ngươi cảm thấy Tiêu Phong là người ngu sao? Tiên Chi Hổ cắn môi, thân thể dáng Nghiêm Thế Phiên chặt hơn, đem linh lung lồi lõm cao gầy dáng người, toàn bộ nằm ở trên thân Nghiêm Thế Phiên, âm thanh cũng biến thành thở hồng hộc. A, a, chủ nhân nói đúng a, Tiêu Phong tuyệt không phải người ngu. Vậy hắn có thể đào cái gì cả mấy đâu? Nghiêm Thế Phiên quá chìm đắm trong cùng Tiêu Phong cách không trí lực trong đối kháng, hoàn toàn không có ý thức được trước mắt mình liền có một cái cực lớn cả mấy, tay còn tại làm không biết mệnh xoa nắn lấy hắn cố ý lộ ra sơ hở, để chúng ta đi công kích hắn. Mặc kệ là cha ta vẫn là chúng ta Nghiêm đảng phía dưới ngự sử, ai công kích hắn, ai liền tiến vào trong cả mấy. Hắn mang theo biểu tử tiến cung. Chuyện này tất nhiên là Vạn Tuế ngầm đồng ý, ai đem việc này vạch trần ra, người đó là tại đánh Vạn Tuế khuôn mặt. Đương nhiên, việc này là chúng ta chiếm lý, có thể chiếm lý có ích lợi gì, cùng Vạn Tuế phân rõ phải trái, bản thân liền là tự tìm cái chết. Vạn Tuế nhất định chết không nhận, tiếp đó quay đầu đem cái kia biểu tử diệt khẩu, thậm chí ngay cả trong cung nhìn thấy người thị vệ cùng cung nữ cùng một chỗ diệt khẩu. Sau đó thì sao? Người tố cáo cũng đều chết chắc, thậm chí ngay cả ủng hộ người tố cáo cũng đều sẽ bị một mẹ hút gọn. Đây là tuyệt hậu kế, thật mẹ nhà hắn hung ác a. Nghiêm Thế Phiên đắm chìm tại phá giải Tiêu Phong bấy dập trong vui sướng, một đôi yếu đuối không xương tay ngọc đã lặng lẽ giải khai thắt lưng của hắn, theo vạt áo của hắn tiến vào phía dưới. Hắn thân kinh bách chiến huynh đệ lập tức đứng ra, tại cặp kia tay nhỏ dưới sự vớt ve của kích động, khát vọng sách thương lên ngựa, anh dũng chém giết đúng lúc này, hoàn thành suy luận Nghiêm Thế Phiên đột nhiên giật mình tỉnh lại, ý thức được trong lồng ngực của mình cái này yếu đuối, thơm ngát đại mỹ nhân là ai. Hắn như bị trúng tiễn điểu, bị đạp cái đuôi chuột một dạng, lập tức nhảy dựng lên, bỗng nhiên đẩy ra cái kia câu hồn đoạt phách cơ thể, hoàn toàn không để ý huynh đệ mình ai đoán cảm xúc. Nghiêm Thế Phiên thở hổn hển, sửa sang lại một cái thắt lưng của mình, trong mắt dục hỏa còn tại cháy hừng hực, nhưng thần trí cũng đã bình tĩnh lại. Hắn móc ra một khỏa dược hoàn, ném cho Yên Chi Hổ, tức giận nói: "Ngươi nha, lần sau không cho phép đùa giỡn như vậy. Ngươi việc phải làm được rất tốt, đây là thưởng ngươi." "Ân, bạc còn đủ hoa sao? Cái này thỏi vàng thưởng cho ngươi." Yên Chi Hổ ủy khuất xoay vặn eo chi, ai đoán liếc mắt Nghiêm Thế Phiên một mắt, cái kia câu hồn đoạt phách ánh mắt, để cho Nghiêm Thế Phiên còn chưa biến mất dục hỏa lần nữa dâng lên, đại đội trưởng bảo đường cong đều cải biến tại chủ nhân, là chủ nhân ra tay trước đâu, như thế nào ngược lại trách nô gia tới đâu. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, cầm dược hoàn cùng thỏi vàng ròng, nhất bộ tam diêu đi ra Nghiêm Thế Phiên gian phòng. Nghiêm Thế Phiên nhẹ nhàng thở ra, cảm giác toàn thân đổ mồ hôi, hắn cắn răng, trọng trọng quẳng xuống trong tay khoa cử tài liệu giảng dạy ba bước đồng thời làm hai bước, đi đến gian phòng của mình. Trong phòng sấy lấy rượu, tùy thời chuẩn bị nghe Triệu Hồi ra đi rót rượu, hai nữ hải kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong đó một cái nhanh chóng nên tới son phấn hổ tỷ tỷ đi. Không nghe thấy chủ nhân triệu hoán, không dám ra ngoài. Nghiêm Thế Phiên một tay lấy nàng níu qua, hung hăng ngã tại phủ lên thật dày chăn lông trên mặt đất, xé vài âm thanh bên trong, tơ lụa mảnh vụn bay tán loạn. Nữ hải kia một tiếng kinh hô, nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, mặc cho Nghiêm Thế Phiên giày vò. Nghiêm Thế Phiên một tay lấy nàng che miệng tay hất ra, nữ hải đã sớm bị huấn luyện không cần mệnh lệnh, lập tức từ trong miệng phát ra tiêu hồn tiếng rên rỉ, nhưng nàng ánh mắt lại vụng trộm nhìn về phía một bên, chỉ sợ Nghiêm Thế Phiên trông thấy trong ánh mắt đau đớn. Bên cạnh nữ hải cúi đầu, giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy dáng vẻ, chuyên tâm ấm lấy rượu, một giọt nước dọc theo lông mi thật dài, từ chỗ cao rơi xuống, rơi vào rượu ngon bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Bất kể là ai, lại uống đến bình này rượu ngon lúc, đều chỉ sẽ tán thưởng rượu ngon thuần hương, ai có thể nếm ra cái kia chỉ là một giọt nước mắt đâu. Tiến nương đi rất lâu, Tiêu Phong liền chờ tại hậu cung ngoài cửa, không nóng không nội, tựa hồ hắn có thể một mực dạng này đứng ở thiên hoàng địa lão một dạng. Trong cung người đều biết Văn Huyền chân nhân tiến cung đến cho các quý nhân đo chữ, đi theo cung nhân đi vào nữ tử kia, là giáo phường ti giáo tập, là giúp Văn Huyền chân nhân đi vào cùng các quý nhân giao lưu, thỉnh các quý nhân viết chữ ở đây không phải Tây Uyển, lui tới cung nữ thái giám rất nhiều, nhưng tuyệt không có ngoại thần. Không giống tại Tây Uyển, động một chút lại sẽ đụng tới Nghiêm Tung, Lục Bình, các bộ thượng thư một loại trọng thần. Trong cung người đều biết Văn Huyền chân nhân là vạn tuế sư đệ, hơn nữa quan trọng nhất là cùng hoàng công công quan hệ rất tốt, bởi vậy đều vô tình hay cố ý từ Tiêu Phong trước mặt đi ngang qua, hành lễ, hiến cái ân cần gì. Cái này gọi là không làm nổi bản đầu tư. Tiêu Phong không nhớ được các nàng cũng không gì thiệt hại, vạn nhất bị nhớ kỹ đâu, vậy nói không chắc ngày nào Tiêu Phong cùng Hoàng Công Công lúc nói chuyện ngẫu nhiên nâng lên, chính mình nhưng là phát đạt. Nhưng một người là rất khó làm đến điểm này, bởi vì rất khó tưởng tượng trở xuống đối thoại Hoàng Công Công, các ngươi trong cung có tên thái giám hoặc cung nữ làm người không tệ, hẳn là để bạn. A, có thể bị Tiêu Chân Nhân nhìn chúng, nghĩ đến tất có chỗ hơn người, là ai vậy, quay đầu ta để bạn hắn hoặc nàng. Ân, không biết gọi gì tên nhi, chính là khuôn mặt tương đối lớn, con mắt tương đối nhỏ, mũi có chút cao cái kia. Cho nên, phải hoàn thành cái này không làm nổi bản đầu tư. Ít nhất cần hai người phối hợp mới được. Cho nên, bây giờ liền có hai cái tiểu cung nữ đi ngang qua Tiêu Phong trước mặt, một cái tiểu cung nữ hướng Tiêu Phong nở nụ cười xinh đẹp, vén áo thi lễ đại nhân, nhìn ngài đứng ở nơi này đã lâu, bên kia đình nghỉ mát có thể ngồi một chút, ta đi cho đại nhân rót chén trà a. Tiêu Phong cười lắc đầu không cần, đa tạ cô nương. Bên cạnh tiểu cung nữ mau nói, nhập họa, ngươi nhìn ngươi, ta liền nói trực tiếp cầm trà tới, ngươi cái này hỏi một chút đại nhân nào có ý để chúng ta đi một chuyến nữa. Nói chuyện trước tiểu cung nữ ngoác miệng ra, vào thờ, liền lòng ngươi mắt nhiều, ta không phải là không biết đại nhân thích uống trà gì sao? Cái này không biết là cái nào quý nhân hai cái tiểu cung nữ, tuổi tác không lớn, tâm nhãn không thiếu, nghĩ đến chủ nhân đang cùng Yến Nương bồi dưỡng khẳng định muốn đuổi các nàng đi ra chơi. Kết quả hai cái tiểu nha đầu chạy tới chắc chắn cơ hội, một sướng một họa đem tên của mình báo một lần. Loại này nhị nhân chuyển diễn xuất, Tiêu Phong hôm nay ít nhất thấy được ba lần, diễn viên có thái giám cũng có cung nữ, hắn đều là mỉm cười gật đầu, làm bộ nhìn không ra dụng tâm của các nàng. Lại một lát sau, người cung nữ kia mang theo Yến Nương từ trong cung đi ra, Yến Nương nhíu mày, một cái tay che tại bụng của mình chỗ. Chờ đi tới gần lúc, người cung nữ kia tiến lên vén áo thi lễ đại nhân. Vị này giáo tập tỷ tỷ bỗng nhiên đau bụng, nàng nói đại nhân nơi này có thuốc. Tiêu Phong nhìn về phía cung nữ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, nhưng chỉ có trong nháy mắt thoáng qua, mỉm cười trên mặt lại một chút cũng không có đổi là, ta có thuốc, hôm nay cũng không xê xích gì nhiều, ta mang nàng xuất cung lên xe lại ăn a. Cung nữ chưa phát hiện cái gì không thích hợp, lại vén áo thi lễ sau, cáo lui mà đi. Tiến Nương lại thấy được Tiêu Phong trong nháy mắt đó ánh mắt biến hóa, nhịn không được dùng mình một cái. Chương 171, nam nhân cần. Chương 171, nam nhân cần. Tiêu Phong mang theo Yến Nương đi đến cửa cung lúc, Tiểu Xuân Tử cười hì hì tiến lên đón. Hắn nhìn không chớp mắt, phản phất không có trông thấy Yến Nương một dạng đại nhân, cho các quý nhân đoán chữ vẫn thuận lợi chứ. Hoàng công công để cho ta tới xem có gì cần phân phó. Tiêu Phong gật gật đầu, cười vô vô Tiểu Xuân Tử bả vai, Tiểu Xuân Tử nhanh chóng khom lưng đi xuống, để cho Tiêu Phong cánh tay không cần giơ lên quá cao. Đây là đám tiểu thái giám thiên truy bách luyện đi ra ngoài cơ bắp ký ức, đại thái giám tất nhiên có thể tại trước mặt rất nhiều người ngang ngược càng rỡ, nhưng đám tiểu thái giám muốn thường xuyên dự bị lấy đối với có cần thiết đối tượng lấy lòng định đoạt, đừng tưởng rằng cái này rất dễ dàng, kỳ thực rất khó, bởi vì người tiềm thức phản xạ. Có điều kiện là không thông qua đại não. Hoàng đế nhấc chân muốn đá ngươi, đầu óc của ngươi nói cho ngươi không thể trốn, nhưng tiềm thức của ngươi sẽ trước một bước khống chế ngươi cơ bắp lui về phía sau co lại. Cái này co rụt lại, vạn nhất hoàng đế đá trật, ngươi liền có tội. Vạn nhất hoàng đế bởi vì đá trật trật chân, vậy ngươi cũng không phải là có tội, mà là tội chết. Thay cái vương gia, công chúa, quý phi gì, dù cho không phải tội chết, cũng không thiếu được chịu đánh vậy, hơn nữa lưu lại ấn tượng xấu, lại nghĩ xoay người khó khăn. Cho nên bọn thái giám phải thường xuyên huấn luyện phản ứng của mình, tại đối phương muốn đánh chính mình lúc, trong tiềm thức không phải né tránh, mà là như thế nào để cho đối phương đánh càng tận hứng, càng thống khoái hơn. Cho nên Tiêu Phong chụp cái này hai cái, Tiểu Xuân Tử lập tức lấy ra bản lĩnh giữ nhà phối hợp. Mặc dù Tiểu Xuân Tử chiều cao không thấp, nhưng để cho Tiêu Phong chụp 10 phần tỉnh kình, 10 phần thuận tay hoàng công công mà nói, xem ra trong cung người cũng không phải đều nguyện ý nghe a. Tiểu Xuân Tử ánh mắt chớp chớp, nhẹ giọng cười nói cùng chúng ta không có quan hệ, có nghe hay không ta cũng không còn được. Nhưng nếu là bưng hoàng công công bát, còn sau lưng ăn vụng, còn quả nhiên là lòng can đảm không nhỏ. Tiêu Phong không có lại nói cái gì, dẫn Yến Nương xuất cung. Sau khi lên xe, Yến Nương mới bung ra ôm bụng tay, trên trán cũng là mồ hôi, Tiêu Phong không nhịn được cười một tiếng ngươi giả y như thật, cái này trời đang rất lạnh, mồ hôi đều đi ra. Yến Nương trong lòng tự đủ ta cái này một nửa là diễn, một nửa là nhường ngươi bị hủ. Nàng từ trong ngực lấy ra khăn tay, nhưng cái gì cũng không móc ra. Tiêu Phong từ trong tay háo móc ra khăn tay của mình, cho Yến Nương xoa xoa mồ hôi trán. Yến Nương đỏ mặt, một cử động nhỏ cũng không dám, ngoan ngoãn để cho Tiêu Phong lau xong, mới thở phào nhẹ nhõm ta nhớ được ngươi trên đường tới còn dùng tay lụa lau miệng môi tới, làm sao làm ném đi. Yến Nương khuôn mặt đỏ hơn, lắp bắp giảng giải không phải là ném đi, mới nhớ, là đang dạy một cái quý nhân thổi hơi lúc, quên ở trong phòng của nàng. Tiêu Phong nhíu nhíu mày, cảm thấy rất hứng thú bộ dáng dạy thổi hơi như thế nào? Đây vẫn là môn công phu đâu. Yến Nương xấu hổ trừng Tiêu Phong một mắt, không biết dùng ngôn ngữ làm như thế nào giảng giải chính là, ai nha chính là thổi hơi đi, nữ nhân ở trong ngực nam nhân lúc, tại trên nam nhân bên thai thổi hơi đi. Mặc dù là kiến thức cơ bản, nhưng cũng không tốt luyện. Muốn thổi không nhanh không chậm, không thể mang ra thủy khí tới, muốn lúc lạnh lúc nóng. Lấy tay lụa luyện là tiện lợi nhất, đưa tay lụa treo ở trước mặt, vẽ lên một cái lỗ thai hình dạng, thổi bên trên thời gian một chén trà công phu. Khăn tay không thể có bất luận cái gì phiêu động, cũng không thể có bất luận cái gì vết ướt. Hơn nữa khăn tay này còn có thể luyện cái khác, tỉ như dùng đầu lưỡi điểm nhẹ. Tiến Nương không tự chủ được liền tiến vào giảng bài hình thức, một bộ thâm niên chuyên gia bộ dáng, đừng có phong vận. Tiêu Phong không nhịn được nghĩ đến, chẳng thể trách rất nhiều người nguyện ý cưới nữ lao sư đầu bốn. Tiến Nương đang nói khởi kình, trước mặt đống nhiên bị khăn tay che khuất làm mẫu một chút. Cách khăn tay, Tiến Nương cũng không biết Tiêu Phong bây giờ trên mặt là biểu tình gì, nhưng nàng đoán nhất định là loại kia để cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi cười xấu xa. Còn tốt, chỉ là khăn tay, nếu như Tiêu Phong để cho nàng chân nhân biểu thị, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Nghĩ tới đây, Tiến Nương vậy mà không tự chủ có chút thất vọng cùng oán hận. Tất nhiên đùa giỡn ta, làm gì không trực tiếp dùng chân nhân đâu, dùng cái này phá khăn tay làm gì? Nàng đỏ mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Khăn tay quả nhiên không nhúc nhích tí nào, nhưng một cô ấm áp hư khí, theo khăn tay hướng về phía trước phiêu tán, nhiễm ở Tiêu Phong trên đầu ngón tay. Tiến Nương sẽ không hiểu Tiêu Phong tâm lý, thậm chí Tiêu Phong chính mình cũng không chắc chắn có thể biết rõ. Ở trong thời đại này, ở trước mắt trong tất cả các nữ nhân, hắn tại bên cạnh Yến Nương ở lại thời điểm là bông lỏng nhất đối với những khác bất kỳ nữ nhân nào, hắn đều phải gìn giữ cảnh giác, không phải cảnh giác người khác, mà là cảnh giác chính mình. Hắn không phải thánh nhân, mà là cái tâm lý hơn 40 tuổi, nhục thể 18 tuổi thành thục nam nhân, lúc nào cũng có thể phạm sai lầm. Hắn biết mình trở lại đời sau hy vọng càng ngày càng xa vời, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất có một ngày hắn ở thời đại này biến mất, hắn chạm qua nữ nhân đều sẽ trở thành người bị hại ở niên đại này, nữ tử trong sạch so mệnh đều trọng yếu, kết cục chính là phòng thủ cả một đời quả. Nhưng nam nhân lại là cần nữ tính ôn nhu, không đơn thuần là sinh lý bên trên, còn có tâm lý bên trên, cũng chính là cái gọi là cười đùa tán tỉnh, đợt la tô thức tinh thần lưu manh. Không tin nam nhân, có thể nhớ lại một chút mối tình đầu của mình, có phải hay không từ lúc đùa giỡn gây nói đùa bắt đầu, cơ hồ không có ngoại lệ. Nghĩ tranh cãi, trước mắt liền có Châu Nhất ví dụ, liền Trần Công Công đều cưới cái Cẩm Nhi cùng chính mình sinh hoạt, ngươi có thể nói hắn là sinh lý nhu cầu sao? Nhưng Tiêu Phong tương đối khổ cực chính là, tâm lý của hắn nhu cầu cũng không tốt như vậy giải quyết. Hắn thật không dám cùng xảo nương nói đùa, nhất là uống thuốc sự kiện phát sinh sau, xảo nương trông thấy hắn trước hết bỏ mặt. Tiêu Phong cũng nhớ mang máng kia buổi tối cử động của hai người, cái này nói đùa là vô luận như thế nào không dám mở. Trương Vân Thanh cùng Vương Nên Hương ngược lại là thường xuyên chủ động nói đùa hắn, nhưng Tiêu Phong lại không quá dám đáp lại. Bằng vào lịch duyệt của hắn, đương nhiên biết hai nha đầu này tiểu tâm tư. Hai nàng nhỏ tuổi, biết chuyện thiếu, Tiêu Phong luôn cảm giác mình có dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên hiểm nghi đến nỗi xào xạo, ngược lại không cần lo lắng, tiểu nha đầu này chính là một cái ăn hàng, lại là Tiêu Phong nhìn xem lớn lên, hai người ở giữa cảm tình thuộc về là kém đồng lứa cảm tình. Liễu Như Vân ngược lại là vừa độ tuổi nữ thanh niên, chỉ là càng là như thế, Tiêu Phong càng là không dám tùy tiện nói đùa, vạn nhất va chạm gây gỗ làm sao bây giờ? Duy chỉ có Yến Nương, bởi vì thân phận của nàng, để cho Tiêu Phong không cần quá cố kỵ, có thể mở một chút gần nói đùa. Giống như ở đời sau sân làm ăn bên trong, thường xuyên sẽ nhận biết một chút cờ tờ vờ ma ma một dạng, lẫn nhau đùa giỡn một chút, không ảnh hưởng toàn cục Tiêu công tử, ngươi cùng cái kia tiểu công công nói lời, là nhằm vào cái kia dẫn đường cung nữ, phải không? Tiêu Phong vẫn giơ khăn tay, chặn Yến Nương ánh mắt, cũng không biết nét mặt của hắn là dạng gì, ngữ khí lại là mười phần bình thản ân, nàng là hoàng cầm người, ta cùng hoàng cầm từng ước định, lần này đoán chữ, chỉ cấp 18 tuổi trở lên quý nhân chắc. Lấy hoàng cầm cẩn thận, thì sẽ không quên phân phó. Nàng hẳn là thu ai tiền, muốn trộm trộm đục nước béo cỏ. Tiêu công tử, việc này rất nghiêm trọng sao? Hoàng công công sẽ như thế nào đối phó nàng? Tiến Nương đại khái là nghe qua một chút liên quan tới trong cung đáng sợ truyền ngôn, âm thanh có chút phát run, thở dốc cũng gấp gấp rút hơn ngươi công phu này không tới nơi tới chốn a, khăn tay đều phiêu lên. Việc này kết quả có nghiêm trọng hay không, kỳ thực không có quan hệ gì với nàng. Nàng phạm sai chỉ là không có nghe Hoàng Cẩm lời nói. Thuộc hạ không nghe lời, làm như thế nào trừng trị, đây là Hoàng Cẩm chuyện, ta cũng không biết Hoàng Cẩm quy củ là dạng gì đó à. Tiến Nương không phải người ngu, nàng nghe được Tiêu Phong trong lời nói đối với nàng cảnh cáo. Khi thượng cấp của ngươi cho ngươi đi làm một chuyện lúc, ngươi chỉ hẳn là toàn tâm toàn lực làm tốt, việc này trọng yếu hay không, không phải thân phận của ngươi cần biết đến, có khi thậm chí đều không phải là đầu óc của ngươi có thể lý giải. Nếu như một sự kiện cần ngươi lý giải mới có thể làm hảo, cái kia thượng cấp tự nhiên sẽ đối với ngươi giảng giải. Nếu như hắn không đối với ngươi giảng giải, chính là ngươi không cần lý giải, chỉ cần thi hành. Thi hành được không, là trách nhiệm của ngươi, thi hành kết quả là thượng cấp trách nhiệm. Ngươi cảm thấy rất chuyện trọng yếu, tại thượng cấp trong mắt có thể không đáng một đồng, ngươi cảm thấy chuyện nhỏ nhặt, có thể là quyết định rất nhiều người sinh tử mấu chốt. Đây chính là vị trí khác biệt, trí thông minh khác biệt, tầm mắt khác biệt mang tới tuyệt đại khác biệt, tuyệt không phải dựa vào cố gắng liền có thể bù đắp. Cho nên rất nhiều lãnh đạo có thể sẽ dễ dàng tha thứ năng lực làm việc kém thuộc hạ, nhưng tuyệt sẽ không cho phép vi phạm chính mình trực tiếp mệnh lệnh, tự chủ trương thuộc hạ. Tiến Nương túi thấp đầu, một trận hoảng sợ để cho trên mặt nàng đỏ ửng tới hết. Nàng lúc đó đã từng do dự qua, bởi vì cái kia tiểu quý nhân đã lôi kéo tay của nàng, thân mật nói lời nói. Nàng cả đời này chưa từng đã đến cao quý như vậy chỗ, lại bị cao quý như vậy người khách khí như thế thân mật đối đãi qua, nàng lúc đó trong lòng đã từng thoáng qua một cái ý niệm. Thời gian một chén trà công phu, tùy tiện giáo mấy chiêu, cửa ra vào còn có cung nữ kia canh chừng, ai cũng sẽ không biết. Chắc chắn cũng hủy không được Tiêu công tử chuyện á. Tiêu Phong thu tay về lụa, mỉm cười nhìn nàng, nàng cảm giác ánh mắt kia nhìn thấu da thịt của mình xương cốt, trực tiếp thấy trong lòng của mình một dạng ta hiểu rồi, Tiêu công tử, ta tuyệt sẽ không tự chủ trương. Tiến Nương ngẩng đầu lên, dũng cảm kiên định đối mặt với Tiêu Phong, bộ ngực cũng đi theo ưỡn đến mức rất cao. Tiếp đó nàng mới phát hiện chính mình cảm giác mới vừa rồi dường như là sai, Tiêu Phong ánh mắt bây giờ giống như chỉ nhìn thấu trên người mình tơ lụa áo hai lớp. Nàng xấu hổ gắt một cái, tức giận cúi đầu. Lúc này cung nữ kia cũng cúi đầu, quỳ trên mặt đất, khẩu khí véo von xót thương, toàn thân phát run. Hoàng công công, nô tỳ thật là nhất thời hồ đồ, cái kia Đường quý nhân ngày thường chờ nô tỳ không tệ, nô tỳ suy nghĩ chỉ là nhiều dạy nàng một người, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Hoàng công công cúi đầu uống trà, tiểu xuân tử không nhịn được trước đánh giấm, lúc nào đến phiên ngươi suy nghĩ, để cho làm gì, liền làm cái đó, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên tiến cung, quy củ ngươi không hiểu. Hoàng công công, nô tỳ tại tất cả cung quý nhân trước mặt lấy lòng, có thể diện, cũng là vì tốt hơn thay công công làm việc à, còn xin công công xem ở ta mấy năm nay trung thành tuyệt đối phân thượng. Hoàng công công cuối cùng nói chuyện, âm thanh bình thản, rất có vài phần rất giống Gia Tĩnh, có thể thấy được hai người trưởng kỳ làm bạn, ảnh hưởng lẫn nhau rất sâu. Ngươi đây không phải tại biểu trung tâm, là đang cảnh cáo ta. Nói đi, ngươi có cái gì thể diện, ở đâu chút trong cung có thể diện, ta xem một chút có đủ hay không trọng lượng có thể bảo trụ ngươi. Tiểu Xuân Tử hoảng sợ liếc mắt nhìn Hoàng công công, nếu như không phải Hoàng công công một lời nói toạc ra, hắn cơ hồ đều không nghe ra cái này cung nữ lời nói bên ngoài thanh âm. Cung nữ ngữ khí càng thêm hoảng sợ, nhưng lần này liền Tiểu Xuân Tử đều có thể nghe ra cái kia trong kinh hoàng ám thị tự tin công công thứ tội. Nô tỳ tuyệt không ý này, a nô tỳ chỉ là theo công công mệnh lệnh, cùng tất cả cung quý nhân giao hảo. Lư Tĩnh Phi, Đường Tần, An quý nhân, Đoan Phi chợt đều cùng nô tỳ giao hảo, có cái gì mật sự cũng đều để cho nô tỳ đi làm. Hoàng công công đặt chén trà xuống, thở dài, Tiểu Xuân Tử a, ta đàn ông hôm nay mất mặt. Nếu không phải Tiêu Phong, ta còn không biết người phía dưới cánh đều cứng rắn thành dạng này. Tiêu Phong có thể cất nhắc một cái gái lầu xanh tiến giáo phương thi, ta còn cản trở chính mình người Phượng Vũ Cửu Thiên, để cho Tiêu Phong biết, còn không phải lại cười lời nói chúng ta một lần. Chương 172, phích lịch thủ đoạn. Chương 172, phích lịch thủ đoạn. Tiểu Xuân Tử trong lòng run lên, hắn đi theo Hoàng Cẩm nhiều năm, giống như Hoàng Cẩm hiểu rõ Gia Tĩnh, hắn cũng biết Hoàng Cẩm, biết hắn đã có quyết đoán. Hoàng Cẩm coi như là một người tốt, từ rất nhiều phương diện tới nói cũng là, nhưng có thể tại Gia Tĩnh bên cạnh bình sủng một đời, ngồi vững vàng thái giám đỉnh phong chi vị, liền tuyệt đối không phải là cái thánh mẫu. Chỉ là Tiểu Xuân Tử cũng không thể xác định, Hoàng Cẩm lời nói này, đến tột cùng là muốn trọng dụng hay là muốn diệt trừ. Nghe những đại nhân vật này nói chuyện, không thể chỉ nghe mặt ngoài, thậm chí ngay cả ngữ khí cũng không thể nghe, bọn hắn nói lời, chân thực ý tứ vĩnh viễn tự do tại ngôn ngữ và ngữ khí bên dưới. Cung nữ trong lòng cũng kinh nghi bất định, đồng dạng không biết Hoàng Cẩm lời này chân thực ý tứ. Nàng vốn cho là có thể thuận nước đẩy thuyền, làm thần không biết quỷ không hay, tức hoàn thành Hoàng Cẩm nhiệm vụ, lại có thể cùng Đường Tần quan hệ thêm gần một tầng. Cái này Đường Tần tuổi còn trẻ, rất được Gia Tĩnh sủng ái, lại mẫu tộc thế lực khá lớn, hậu kinh rất đủ, là nàng một lòng lấy lòng đi nương nhờ đối tượng, cho nên mới cam nguyện mạo hiểm. Khi sự tình bại lộ sau, nàng biết cầu tha không cần, chỉ có lần nữa bắt buộc mạo hiểm, hướng Hoàng Cẩm chứng minh mình hữu dụng, hơn nữa diệt trừ chính mình sẽ đắc tội rất nhiều người, mới có thể bảo trụ vị trí của mình. Bằng không dù cho Hoàng Cẩm không giết nàng, cũng biết đem nàng triệt để đánh vào cung đình tầng thấp nhất, vĩnh khó khăn xoay người, cái kia đối với nàng dạng này người có dã tâm tới nói, sống không bằng chết. Hoàng Cẩm lời nói này, vừa có khen nàng thành phần, muốn trọng dụng nàng ý tứ, cũng có khả năng là đang châm chọc nàng, muốn trừ hết nàng. Cho nên Tiểu Xuân Tử cùng cung nữ đều đang đợi, chờ Hoàng Cẩm mệnh lệnh sau cùng Tiểu Xuân Tử, ngươi để cho vào thơ đi mấy cái này trong cung, thông chi các quý nhân, liền nói ti lễ dám cầm đèn chu nữ quan tuần tra ban đêm không nghiêm, mô phỏng chuất rơi xuống hoán ý để cục đi. Nàng phục dịch các vị quý nhân một hồi, cái nào quý nhân nguyện ý thưởng nàng ăn miếng cơm, có thể phân phó xuống, thu đến chính mình trong cung, ta tại chỗ này đợi đợi phân phó. Tiểu Xuân Tử giờ mới hiểu được, Hoàng Cẩm là muốn cùng cung nữ đánh cược một hồi. Ngươi nói ngươi cùng tất cả cung giao hảo, có các nàng làm hậu trường, ta không tin. Nếu quả thật có người nguyện ý bảo đảm ngươi, vậy nói rõ lời ngươi nói thật sự. Bảo đảm ngươi càng nhiều người, ta lại càng sẽ không động tới ngươi, hơn nữa về sau coi trọng ngươi một chút, trọng dụng ngươi. Nếu như không có người nguyện ý bảo đảm ngươi, vậy nói rõ ngươi nói lời nói dối, hoặc là sinh ra ảo giác. các nàng cùng ngươi giao hảo, coi trọng không phải ngươi sẽ làm chuyện, mà là ngươi là ta Hoàng Cẩm người. Nếu là như vậy, ta Hoàng Cẩm chính là có người có thể dùng, tại sao phải dùng ngươi cái này tự chủ trương đồ vật? Tiểu Xuân Tử truyền lời đi, cung nữ lúc này cũng hiểu rồi Hoàng Cẩm dụng ý, nàng vừa khẩn trương lại chờ mong, nàng từ tầng dưới chốt cung nữ, làm đến cầm đèn nữ quan, toàn bộ nhờ Hoàng Cẩm nâng đỡ. Nhưng mà hai năm này tiến bộ của nàng rõ ràng trở nên chậm, điều này cũng làm cho nàng sinh ra bất mãn, vụ trộm bắt đầu vì mình làm dự định. Nếu như Hoàng Cẩm không để ý đến công lao của mình, quên lãng chính mình, cái kia vì chính mình cố gắng có lỗi gì? Lần này là nàng một lần đánh cược, chỉ cần có quý nhân nguyện ý vì nàng mở miệng, sau này thân phận của mình liền không thể giống nhau mà nói, Hoàng Cẩm cũng tất nhiên sẽ hướng mình chút xuống tài nguyên. Nhưng nếu là không có quý nhân nguyện ý mở miệng, không, không, không thể nào, chính mình cố gắng như vậy, những cái kia quý nhân cùng mình như thế muốn hảo, mẫu chốt là chính mình còn biết các nàng nhiều bí mật như vậy, tuyệt sẽ không. Sau một hồi, Tiểu Xuân Tử trở về, sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, nhìn vụng trộm ngẩng đầu cung nữ một mắt, khẽ lắc đầu công công, nô tài chuyển qua một lần lời nói, tất cả cung quý nhân đều trầm mặc không nói. Cung nữ lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất, nàng liều mạng lắc đầu, tuyệt vọng kêu khóc không, sẽ không, công công, ta van cầu ngươi chờ một chút ta. Hoàng Cẩm lạnh lùng nhìn nàng một cái, đối với Tiểu Xuân Tử vẫy tay ngươi đi một chuyến nữa, liền nói quá nhiều người, đáp lời là cái gì ngươi sợ nhớ không rõ, thỉnh các quý nhân riêng phần mình phái cái cung nữ tới nói một tiếng hảo. Tiểu Xuân Tử lại đi. Cung nữ co quắp trên mặt đất, bỗng nhiên giống đánh thức, bỏ qua ôm lấy Hoàng Cẩm bắp chân công công, công công, ta biết sai, công công, ngươi tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Về sau công công nói cái gì, ta thì làm cái đó, công công. Tiểu Xuân Tử còn chưa có trở lại, tất cả cung phái tới cung nữ lần lượt đến. Bởi vì là thay các quý nhân truyền lời, Hoàng Cẩm rất lễ phép đứng lên nghe. Những cung nữ kia nhao nhao hành lễ, nói một câu nói liền đi Hoàng công công, nhà ta quý nhân nói, chức phận an bài là ti lễ giám quyền lực và trách nhiệm, nàng không dám xem vào. Hoàng công công, nhà ta quý nhân nói, chu nữ quan ngày thường việc làm cùng tất cả cùng quan hệ qua lại không nhiều, không hiểu nhiều lắm, thỉnh công công xem xét quyết định liền tốt. Hoàng công công, nhà ta quý nhân nói, cung nữ vào cung phân công, tự có quy củ định số, há lại là chính mình nói muốn thì muốn, công công nói đùa. Hoàng công công, cung nữ kia bắt đầu còn ôm Hoàng Cẩm chân, càng về sau càng nghe càng kinh hãi, đã ngất đi. Lúc này Tiểu Xuân Tử cũng quay về rồi, hắn thương cảm nhìn xem té xịu trên đất cung nữ, lại vụng trộm liếc Hoàng Cẩm một cái. Lúc này cái cuối cùng cung nữ nói xong lời nói, gặp người khác đều đi, tiến về phía trước một bước, xích lại gần Hoàng Cẩm, thấp giọng Hoàng công công, nhà ta quý nhân nói, chu nữ quan ngày thường thích giải tất cả cung bí văn, không hợp quy củ. Trở ngại là Hoàng công công người, một mực không nói gì. Có một số việc là không thể truyền ra ngoài, còn xin Hoàng công công lưu ý. Hoàng Cẩm bất động thanh sắc gật gật đầu, cung nữ kia vội vàng rời đi. Hoàng Cẩm thở dài, đưa tay vô vô Tiểu Xuân Tử bả vai, Tiểu Xuân Tử lập tức khom lưng đi xuống, để cho Hoàng Cẩm đập đến thư thư phục phục Tiểu Xuân Tử a, không phải ta đàn ông tâm ngoan, chính là chúng ta muốn giữ lại nàng, chỉ sợ những cái kia quý nhân cũng không muốn lưu nàng lại a, người không thể quá thông minh, nhiều khi ngươi tự cho là đúng tại đào đất đồ lóc chuồng, càng bò càng cao. Nhưng không nghĩ qua đào đất liền có hố. Hạng chót càng cao, hố lại càng sâu, nếu rơi vào, những cái kia thổ liền sẽ chôn sống ngươi nha. Tiểu Xuân Tử phất phất tay, cửa ra vào chờ đợi thời gian dài hai cái thái giám đi vào phòng, Tiểu Xuân Tử theo sát Hoàng Cẩm đi ra gian phòng, không muốn trông thấy chuyện kế tiếp nghĩa phụ, Tiêu Phong vì sao muốn quyền định danh sách kia, danh sách bên ngoài quý nhân hết thảy không cho đoán chữ đâu. Những thứ này quý nhân địa vị không giống nhau, có cao cao tại thượng quý phi, cũng có địa vị thấp tài tử, nhưng hắn hoàn toàn không biết cái này một số người a. Tiểu Xuân Tử hỏi cái này vấn đề phía trước đổi xưng hô, cũng là đứa nhỏ này thông minh thể hiện, lời này con nuôi có thể hỏi, tiểu thái giám tuyệt không thể hỏi. Hoàng Cẩm mặc dù đoán được Tiêu Phong danh sách quy luật, nhưng hắn vẫn không muốn cùng Tiểu Xuân Tử nhiều lời. Hắn mặc dù tín nhiệm Tiểu Xuân Tử, nhưng việc này lúc nào cũng càng ít người biết càng tốt hài tử, việc này ngươi không cần hỏi. Ta sẽ nói cho ngươi biết một tông, Tiêu Phong là cái người có đạo lấy phích lịch thủ đoạn, đi lòng dạ Bồ Tát. Ngươi về sau hôn nhiều gần hắn, nghĩa phụ lần này giúp hắn, cũng là đang thay ta đàn ông tích đức làm việc thiện. Tích đức làm việc thiện thứ này, vẫn là phải tin một điểm, bằng không, người liền không có lần danh. Nếu như ta đoán không lầm, kế tiếp Tiêu Phong nên đi tìm chúng ta Hỏa Huyền chân người. Nghiêm Thế Phiên từng cuốn qua, thiên hạ kỳ tài, cũng liền ba cái. Chính mình, Lục Bình, Dương Bác. Nhưng Hoàng Cẩm tuyệt đối là bị Nghiêm Thế Phiên tính sót người thông minh một trong đương nhiên, Nghiêm Thế Phiên cũng rất không có khả năng đem một cái thái giám cùng mình đánh đồng, giống như hắn cũng không dám công khai đem ra tính tính toán đi vào. Bởi vì lúc này, Tiêu Phong để cho Yến Nương ngồi xe trở về Xuân Yến lâu, chính mình thì đi bộ cũng như đi xe, quả thật muốn đi Tây Huyện, đi vào phòng luyện đan tìm Đào Trọng Văn đi, Đào Trọng Văn đang tại khói sông lửa đốt cho ra tính luyện đan đâu, hai cái nữ đạo đồng cũng tại một bên ra sức lôi kéo ống bê quạt hỏa. Nhìn một cái, chính xác rất giống thái thượng lão quân luyện tôn hầu tử một màn kia, Đào Trọng Văn một mắt trông thấy Tiêu Phong, nhanh chóng chào đón chắp tay, lão đệ hôm nay như thế nào có rảnh tới ta đan phòng này a. Tiêu Phong gương mặt bất mãn, đi đến đan lô bên cạnh, một bên sưởi ấm vừa trách móc đều tại ngươi, đem ta hô khổ. Đào Trọng Văn sững sờ, nhanh chóng cho Tiêu Phong rời cái ghế, chính mình cũng túm một túm tới, cùng một chỗ ngồi xuống, lão đệ lời này bắt đầu nói từ đâu đâu. Lão đệ chuyện, lão ca ta chưa bao giờ chậm trễ qua a. Tiêu Phong cũng không nhịn được ở trong lòng thầm khen, mặc kệ Đào Trọng Văn phương diện khác như thế nào, tại hầu sủng không tiêu, khiêm tốn đối xử mọi người phương diện này, đúng là không có có thể nói. Chính mình mặc dù có chân nhân thân phận, danh xưng gia tĩnh sư đệ, nhưng cái này Đào Trọng Văn thế nhưng là mấy chục năm lão chân nhân, gia tĩnh vẫn luôn tôn xưng một tiếng đạo sư ân sủng không thua chính mình. Theo lý thuyết, Đào Trọng Văn coi như không muốn đắc tội Tiêu Phong, cũng tuyệt không dùng khách khí như vậy. Nhưng hắn chính là khách khí như vậy, mà Tiêu Phong đối với hắn thậm chí còn không bằng đối với bằng hữu bình thường khách khí, Đào Trọng Văn cũng tại trong lòng thầm khen, Tiêu Phong cái này tuổi còn nhỏ, quả thực là thành tinh. Hắn nhưng chưa từng có giống cái kia hai cái nữ đạo đồng, cho rằng Tiêu Phong là được sủng ái mà tiêu, không tôn trọng tiền bối. Tiêu Phong càng là không khách khí, càng là tùy ý, Đào Trọng Văn lại càng cao hứng. Hắn biết đây là Tiêu Phong đang hướng hắn cho thấy thái độ, vị trí của ngươi, ta không thèm. Ta tất nhiên gọi ngươi lao ca, ngươi phải có cái coi ca dáng vẻ. Cho nên Tiêu Phong càng là biểu hiện như cái không hiểu chuyện tiểu lão đệ, Đào Trọng Văn lại càng vui vẻ, cái này tại hai cái không hiểu chuyện nữ đạo đồng trong mắt, đơn giản chính là thụ ngược của quân hướng. Trên đời này cừu hận xung đột, 99% là tới từ lợi ích, mà không phải thái độ. Chỉ cần không có xung đột lợi ích, ít nhất tại cao giai tầng trong đám người, tuyệt sẽ không xuất hiện ngươi nhìn gì kỳ hoa hiện tượng lần trước cùng ngươi muốn hai khỏa thanh tâm đan, nhìn ngươi cái kia móc móc siêu dáng vẻ, chết sống liền cho một khỏa, không phải nói đủ dùng rồi, kết quả đây, kém chút nhường ngươi hại chết. Đào Trọng Văn cũng là lấy làm kinh hãi, đứng dậy chột dạ hỏi thăm như thế nào, sức thuốc quá lớn, thanh tâm đan không để ý dùng. Không nên à, cái kia thanh tâm đan là ta độc môn phối phương, đủ loại thuốc mê khắc tinh, đối phó Kim Mạn Đà cũng không thành vấn đề đó à. Tiêu Phong không đỏ mặt chút nào nói, không biết có tác dụng hay không, để cho nhà ta cậu vượng tài cho ăn trộm. Đào Trọng Văn kém chút đau eo, chỉ vào Tiêu Phong cười mắng quý giá như vậy đan dược ngươi để cho cậu ăn, còn có mặt mũi quay đầu oán trách lão ca. Nếu như ngươi hảo phóng điểm, cho thêm ta một khỏa, chẳng phải không có chuyện này sao? Đào Trọng Văn nói không lại Tiêu Phong, không thể làm gì khác hơn là từ hông bên trong móc ra cái bình sứ nhỏ, cắn răng đổ ra hai khỏa tới đây là mới lựa được, thuốc này thật là rất quý giá a, không giống như Kim Mạn Đà tiện nghi bao nhiêu, ngươi có thể tiết kiệm một chút dùng. Nếu như không phải đối phó Kim Mạn Đà dạng này thần dược, đối phó thông thường giang hồ thuốc mê thì không cần nguyên một viên, có nửa viên cũng liền đủ. Lão ca trước kia hành tẩu giang hồ lúc, một khỏa thanh tâm đan hóa một bầu nước, cứu được 30 bị hái hoa tặc thuốc mê mê đảo nữ tử. Tiêu Phong đoạt lấy bình sứ, lung lay, cảm thấy bên trong có chừng 7-8 viên bộ dáng đi, biết cái kia hai khỏa ngươi dùng ít đi chút, không có cái bình không tốt mang, cái bình này cho ta là được rồi. Đào Trọng Văn trợn mắt hốt mồm, hai cái quạt gió thổi lửa nữ đạo đồng cũng bị Tiêu Phong vô sỉ choáng váng, nửa ngày bên trái cái kia mới phồng lên miệng nhỏ xì một tiếng khinh miệt thật không biết xấu hổ. Chương 173, lòng dạ Bồ Tát. Chương 173, lòng dạ Bồ Tát. Đào Trọng Văn nhanh chóng tăng háng một cái, Thanh Phong, không cho phép vô lễ. Hắn đối với hai cái này tiểu đạo đồng cực kỳ cưng chiều, hơi có điểm giống ra ra đối đai cháu gái cách bối thân, so Tiêu Phong đối với xảo xảo tựa hồ còn cưng chiều chút. Tiêu Phong trong mắt kia sáng lóe lên, trên mặt lại như cái vô lại một dạng cười cãi lại Thanh Phong à, sư phụ ngươi nói rất đúng, sao có thể nói như vậy sư phụ ngươi đâu. Coi như ngươi sư phụ có chút không biết xấu hổ, cũng không phải ngươi có thể nói a. Nữ đạo đồng gấp, nhảy dựng lên cầm quạt lửa cây quạt chỉ vào Tiêu Phong, ta là nói ngươi không biết xấu hổ, sư phụ ta nào có cái gì chuyện không biết xấu hổ. Tiêu Phong chứng chặt đàng hoàng đem bình sứ ôm vào trong lòng, lấy tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Gia hiệu Thanh Phong không nên kích động Thanh Phong, ngươi cũng nghe thấy sư phụ ngươi nói, hắn hành tẩu giang hồ lúc, một khỏa thuốc một bầu nước cứu được hơn 30 bị hái hoa tặc thuốc mê mê đảo nữ tử. Ta hỏi ngươi, người nào nhà có thể có hơn 30 nữ tử tập trung chung một chỗ bị hái hoa tặc mê đảo? Sư phụ ngươi đó là đi dạo thanh lâu, vừa vặn đuổi kịp hái hoa tặc gây án. Thanh Phong sững sờ, lập tức nghẹn lời, bên cạnh Minh Nguyệt nhanh chóng nhảy dựng lên thay sư phụ ra mặt, chỉ là khẩu khí không có tự tin như vậy ngươi nói bậy, sư phụ ta lại không nói cái kia hơn 30 nữ tử đều tập trung ở cùng một chỗ, có lẽ là mấy nhà người đâu. Tiêu Phong cười ha ha, đúng đúng đúng, sư phụ ngươi bưng một bầu nước, từ nhà này chạy đến nhà kia, lại từ nhà kia chạy đến nhà kia, thực sự là chăm chỉ. Nói đến cái kia hái hoa tặc so sư phụ ngươi còn chăm chỉ đâu, hắn mê đảo nhà này, gây án sau đó, lại chạy đến nhà tiếp theo tiếp tục mê, tiếp tục gây án. Ngươi coi hái hoa tặc là xuống quán ăn à, tiểu lâu này hương vị không tốt, đổi một nhà khác lại ăn. Chính là nguyện ý đổi, hắn cũng phải ăn được đi a tiểu nha đầu, việc này ngươi không hiểu, hỏi một chút sư phụ ngươi, hắn dám nói ta nói không đúng. Đào Trọng Văn khó được đỏ mặt, mấu chốt là Tiêu Phong chính xác nói đúng, hắn đúng là tại trong thanh lâu cứu người. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tiêu Phong tâm nhãn nhiều như vậy, mình không phải là vì nêu ví dụ thuyết minh thanh tâm đan dược hiệu sao, tiểu tử này như thế nào một chút liền tóm lấy trọng điểm đâu, cái này chú ý điểm đến thực chất ở nơi nào a? Lão đệ, quá mức à, ngươi là đường đường văn huyền chân nhân tại trước mặt tiểu bối đừng như thế miệng không che đậy, giả mà không kính. Lấy Tiêu Phong thân phận, Đào Trọng Văn mắng hắn một câu giả mà không kính cũng không sai, bất quá hai cái nữ đạo đồng nhìn xem Tiêu Phong trẻ tuổi khuôn mặt, cảm thấy sư phụ câu nói này cũng có chút hài hước, nhịn không được đều phốc thử một tiếng cười. Cười đùa đi qua, Đào Trọng Văn nhỏ giọng hỏi Tiêu Phong ngươi tìm đến ta, không riêng gì muốn thanh tâm đan a? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, lão ca chắc chắn hỗ trợ. Tiêu Phong mỉm cười nhìn về phía Đào Trọng Văn, khẩu khí vân đạm phong khinh, nói ra lại làm cho Đào Trọng Văn trong nháy mắt biến sắc. Lão ca a, nghe nói Vạn Tuế nhìn chúng ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt. Hai người bọn họ lúc này thanh âm nói chuyện rất nhỏ, lò luyện đan hỏa lại hô hô rất ồn ào, cho nên cũng đều ngồi lại vị trí chuyên tâm luyện đan. Thanh Phong Minh Nguyệt căn bản không nghe thấy. Nhưng Đào Trọng Văn vẫn khẩn trương kéo Tiêu Phong, trực tiếp tiến vào đan phòng phía sau tinh thất lão đệ, chuyện này không thể nói bậy, Vạn Tuế nếu có ý này, sao lại không nói với ta? Ta đã sớm cùng Vạn Tuế nói qua, Thanh Phong Minh Nguyệt là đạo môn đồng tử, một lòng tu đạo. Nếu là cùng nàng hai người qua lại, chắc chắn sẽ đối với Vạn Tuế đạo hạnh có hại, Vạn Tuế như thế nào còn có ý này. Tiêu Phong lắc đầu, mười phần nói nghiêm túc coi như không thể có nhiễm, cánh cửa này đồng tử có kinh lần đầu, lúc nào cũng so cô gái tầm thường càng thêm chân quý. A Thanh Phong Minh Nguyệt mi thanh mục tú, chính là ta cái này kẻ không háo sắc, đều một mắt có thể nhìn ra là mỹ nhân thôi, luyện chế hồng duyên đan, không phải là tốt nhất thang. Đào Trọng Văn cắn răng thầm mắng, ngươi còn dám ưỡn mặt tự xưng không háo sắc. Ngươi đặc biệt khẩu vị kinh thành biết rõ, cao cấp phòng trọ mấy tiến mấy ra ra hỏa. Nếu như không phải đem ngươi phục dịch tốt, Xuân Yến lâu mụ mụ có thể lắc mình biến hóa trở thành giáo phường ti giáo tập. Ngươi thật coi ta đảo chân nhân không có tin tức con đường a? Lão đệ, này, đây là ai tiến sàm luôn a? Vạn Tuế làm sao lại bỗng nhiên liền nghĩ đến cái này đâu? Thanh Phong Minh Nguyệt qua năm mới 11 tuổi, vẫn là hài tử a. Đào Trọng Văn ngụ ý, thứ chuyện thất đức này, người khác vừa nghĩ không ra, cũng không dám nói lung tung. Tu đạo chuyện, chỉ có người trong đạo môn mới có thể xem bảo, không phải là tiểu tử ngươi làm a. Tiêu Phong thu hồi nụ cười, ánh mắt giống lợi kiếm thẳng tắp đâm về Đào Trọng Văn, âm thanh mười phần bình thản, lại ẩn ẩn mang theo kim thạch đụng nhau thanh âm rung động lão ca, ngươi Thanh Phong Minh Nguyệt là hài tử, con nhà người ta, cũng không phải là hài tử sao? Một lời vừa ra, long trời lở đất. Đào Trọng Văn lập tức biết rõ, mình bị Tiêu Phong đuổi nghịch. Theo lý thuyết Tiêu Phong lời vớ vẫn cũng không mười phần nghiêm cẩn, lấy Đào Trọng Văn dạng này lão hồ ly, là rất khó mắc lừa. Nhưng mọi thứ quan tâm sẽ bị loạn, Đào Trọng Văn đối với Thanh Phong Minh Nguyệt là có một phần trưởng bối thân tình. Hắn là cao quý chân nhân, thiên tử nửa cái tiên sư, vinh hoa phú quý đương nhiên không cần phải nói, ngoại trạch mỹ nhân cũng không ít, lại không có con của mình. Không biết là luyện đan thí đang nhiều, đối với cơ thể có hại, vẫn là trong cõi u minh báo ứng. Người cũng là có cảm tình, cho dù là ở bên người dưỡng một cái tiểu miêu tiểu cầu, thời gian dài đều biết nhịn không được làm thân nhân đối đãi, huống chi hai cái hoạt bát đáng yêu nữ hải tử. Trong tiềm thức, hắn là đem hai cái này đệ tử xem như tôn nữ đối đãi, chỉ là bình thường có thể ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được. Thằng đến Tiêu Phong dùng dạng này một cái tàn khốc khảo thí, để cho hắn phần thân tình này triệt để bị kích phát, tùy theo cũng kích phát trong lòng của hắn bình thường không dám loạn động nhân tính lao đệ, ngươi ý tứ, lao ca biết rõ. Chỉ là Hồng Duyên Đan cũng không phải là lao ca sáng tạo ra, mà là tiền nhân cổ phương, sớm đã có ghi chép. Ta tiến cung lúc, Thiệu chân nhân cũng tại cho Vạn Tuế luyện chế đan này, chẳng qua là lúc đó vẫn còn tương đối bí mật, không có phất cờ giống chống với bên ngoài đặc biệt chiêu mộ niên ấu tú nữ như đã. Về sau Nghiêm Tung thượng vị, đối với chuyện này có chút nhiệt tâm, chiêu mộ niên ấu tú nữ cũng dần dần công khai hóa. Cho nên ở trên việc này, lão ca giám cam đoàn cũng không trợ giúp qua, chỉ là chính xác cũng không có khuyên can qua. Người cũng biết, lão ca được phong làm hỏa huyền chân người, chính là từ luyện đan mà đến. Vạn Tuế hết lòng tin theo Hồng Duyên Đan tu đạo công hiệu, ta lại nào dám đụng vào loại này vậy ngược đâu. Đào Trọng Văn nói nhiều dài dòng nói một tràng, ý tứ chính là cái này Hồng Duyên Đan tại Thiệu Nguyên Tiết thời điểm liền có, chính mình bất quá là đổi kiếp mà thôi. Đến nỗi có phải hay không Thiệu Nguyên Tiết sáng tạo, hắn cũng không có nói, chỉ nói là tiền nhân cổ phương Đào Trọng Văn thì sẽ không nói Thiệu Nguyên Tiết nói xấu. Mặc kệ Thiệu Nguyên Tiết làm người như thế nào, cũng là cùng. Nếu không phải Thiệu Nguyên Tiết để cử hợp lực rất hắn đổi kiếp, Đào Trọng Văn lúc này đoán chừng vẫn là du tẩu tại dân gian một cái bình thường đạo sĩ thời lang. Bất quá hắn lúc nói chuyện cũng không lẽ thẳng khí hùng, ánh mắt cũng có chút né tránh, Tiêu Phong muốn chính là cái hiệu quả này, hắn chưa từng hy vọng xa vời qua Đào Trọng Văn sẽ đứng ra, chỉ cần hắn còn có thể có một chút xấu hổ chi tâm liền tốt. Chỉ cần hắn có thể âm thầm tương trợ, ít nhất không quấy rối chuyện xấu là được, điểm này, Tiêu Phong tin tưởng Đào Trọng Văn là có thể làm được lão ca, đại đạo ngàn vạn, cũng chỉ đan đỉnh một đạo, cũng có trăm ngàn tiên vương. Tin tưởng lấy lão ca tu vi, nhất định có thể tìm ra thay thế Hồng Duyên đan dược tới. Tiểu đệ cũng biết hết sức giúp đỡ, giúp lão ca tìm kiếm đan đỉnh chi thuật càng đa dụng hơn đường. Long Hổ Sơn đối với đan đỉnh một đạo cũng có chút tinh thâm, tiểu đệ đã viết thư, thỉnh trương chân nhân phái đệ tử tới kinh. Hợp ta đạo môn chi lực, coi như không có Hồng Duyên đan, tiểu đệ cũng cam đoan lão ca địa vị, chỉ có thể càng ngày càng trọng yếu, tuyệt sẽ không có nửa điểm bị hao tổn. Đến nỗi Vạn Tuế bên kia, tự có tiểu đệ nghĩ biện pháp, lão ca không cần đứng ra, càng không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm gì. Đào Trọng Văn nhiều lần suy xét Tiêu Phong mà nói, cảm thấy không có vấn đề, chính mình không có nguy hiểm gì. Hơn nữa đối với Tiêu Phong đề nghị cùng Long Hổ Sơn hợp tác, Đào Trọng Văn càng là hết sức cao hứng. Hắn biết Long Hổ Sơn đối với đan đỉnh luyện chế chi thuật có độc đáo tâm đắc, chỉ là giữ bí mật vô cùng, chưa từng chịu lộ ra ngoài. Bây giờ Tiêu Phong là triều đình ngầm thừa nhận đạo môn lãnh tụ, hơn nữa cùng mấy vị khác chân nhân trong âm thầm đều có giao tình, hắn nếu thật có thể thôi động hợp tác, cái kia đan đỉnh chi thuật tất nhiên có sự phát triển càng lớn mạnh. Mà lấy Tiêu Phong làm người, Đào Trọng Văn tin tưởng hắn có thể nói được làm được, sẽ không đoạt công, sẽ đem phần công lao này ghi tạc chính mình cái này hỏa huyền chân người danh nghĩa đương nhiên. Đào Trọng Văn nếu là chỉ dựa vào nhân phẩm của người khác sinh hoạt, cái kia chỉ sợ cũng không sống tới hôm nay. Hắn có thể tin tưởng Tiêu Phong, ngoại trừ tin tưởng Tiêu Phong nhân phẩm, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là tin tưởng Tiêu Phong thông minh. Thông minh Tiêu Phong sẽ không đi mưu đoạt Đào Trọng Văn tại đan đỉnh thuật lĩnh vực địa vị lãnh tụ, bởi vì đó là hành động ngu xuẩn. Không nói tranh đoạt quá trình bên trong có khả năng lưỡng bại câu thương, liền xem như Tiêu Phong cuối cùng chiến thắng, một người đồng thời trở thành đạo môn nhiều cái lĩnh vực lãnh tụ, cũng không phải chuyện tốt. Gia tính tín nhiệm sẽ giảm bớt, đề phòng sẽ tăng thêm. Nhất là Tiêu Phong còn kiêm hai cái hoàng tử sư phụ, thế lực của hắn càng lớn, gia tính lòng nghi ngờ thì sẽ càng trọng. Cho nên Đào Trọng Văn trong lòng đã đồng ý, bất quá trên mặt vẫn là một bộ khẩu tướng, liên tục thở dài lão đệ ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Duy lão đệ như tiên lôi sai đâu đánh đó a. Chỉ là Hồng Chi Hoàn, một mực là ta trong đan thất này tối chủ lực đang dược, muốn mau chóng tìm được vật thay thế, quả nhiên là muốn cái mạng già của ta a. Tiêu Phong biết hắn là tại cuối cùng cùng chính mình có kẻ mặc cả, thế là thân mật vỗ Đào Trọng Văn bà vai, mỉm cười nói ngươi ta huynh đệ mau chóng làm tốt chuyện này, Thanh Phong Minh Nguyệt lại càng an toàn. Vạn Tuế thánh tâm khó dò, ai biết ngày nào, đương nhiên liền thật sự chính mình nghĩ đến ý nghĩ kia đâu. Đến lúc đó lao ca thật đúng là có thể chịu chỉ hay sao? Đào Trọng Văn không tự chủ được run run một chút, biết Tiêu Phong đây là đang cảnh cáo chính mình. Không nên lật lọng, nếu như ngươi dám ngăn cản chuyện này, ta không chừng ngày nào liền sẽ nhắc nhở gia tĩnh, tại ngươi Tây huyện trong đan phòng liền có hai cái tốt nhất thang. Mặc dù Đào Trọng Văn không tin Tiêu Phong có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng hắn không dám đánh cược. Hắn duyệt người vô số, tự hỏi phỏng đoán người khác mười phần chính chúng. Nhưng Tiêu Phong chính là cái kia một, hắn nhìn không thấu. Mà lấy Đào Trọng Văn tính cách, có thể hợp tác tận lực không đối kháng, huống chi vẫn là một cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ đâu, tiếp tục đóng vai chính mình hảo lão ca, không phải càng tốt sao? Lão đệ yên tâm, mặc kệ muôn vàn khó khăn, lão đệ chuyện chính là ta chuyện. Lão ca ta chính là liều mạng, cũng nhất định giúp ngươi làm tốt nó. Chương 174, tâm lý biến thái. Chương 174, tâm lý biến thái. Gia Tĩnh nhìn chằm chằm trên khay bạc biển gỗ, điều tra đem ánh mắt quét về phía Hoàng Cẩm, tiếp đó giả vờ ý vị thẻ nhạt dáng vẻ lui về phía sau hướng lên tùy ý chọn một a, vốn là cũng là vì trấn an trong hậu cung người. Chấp quanh năm ở tại Tây Uyển, hiếm thấy trong cung ở vài ngày, phải có điều an ủi mới tốt. Hoàng Cẩm âm thầm buồn cười, trên mặt không chút nào không dám mang ra, cũng làm bộ tùy ý thay Gia Tĩnh lật ra tấm bảng, tiểu thái giám bưng dưới mâm đi hoàng bạn, Tiêu Phong cho các quý nhân đoán chữ, kết quả như thế nào a? Hoàng Cẩm biết, Gia Tĩnh đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, muốn hỏi một chút có hay không xảy ra vấn đề gì. Dù sao dẫn người tiến cung huấn luyện không phải gì quang minh chính đại chuyện trở về và tuế, hết thảy thuận lợi, các quý nhân đều rất hài lòng, Tiêu Phong trợ thủ cử chỉ cũng rất thỏa đáng. Yên tâm đi, không có người biết nội tình, lại càng không có người dám hồ liệt liệt cái gì. Đến nơi huấn luyện kết quả như thế nào, ngươi buổi tối chính mình khảo sát chính là đêm đó hầu hạ là dụ vương Khang Phi. Tại trong Gia Tĩnh phi tử, Khang Phi luôn luôn là đoàn trang có thừa mà tình thú chưa đủ. Gia Tĩnh thấy là nàng, trong lòng cũng có chút thất vọng. Bất quá an ủi hậu cung cũng rất trọng yếu, đây cũng không phải Gia Tĩnh nói bậy. Hậu cung mặc dù không giống triều đình, nhưng cũng là có oán khí cùng phân tranh. Làm hoàng đế chính là muốn cùng hưởng ân huệ, giảm bớt trong cung lệ khí đi. Thế là Gia Tĩnh mỉm cười hướng Khang Phi vẫy vẫy tay, Khang Phi đỏ mặt, đem ngọn nến chụp đèn rộng càng dày một chút, trong phòng tia sáng cũng liền trở nên càng ám một chút, tiếp đó rút đi quần áo, rút vào Gia Tĩnh trong ngực. Một cỗ từ từ, mang theo mùi hương nhiệt khí thổi vào Gia Tĩnh trong lỗ tai, Gia Tĩnh đang tại Khang Phi trên thân chạy hai tay dừng một chút, tiếp đó đột nhiên gia tăng cường độ. Trong hơi nóng, một cái mang theo điểm xa lạ, nhưng lại mười phần linh hoạt đầu lưỡi, nhẹ nhàng gõ ở Gia Tĩnh bên tai bên trên, giống đầu tiểu xà, một điểm tức thu. Một đôi mềm mại tay nhỏ cũng tại Gia Tĩnh trước ngực êm ái vô về chơi đùa lấy, tìm kiếm lấy Gia Tĩnh nửa người trên bộ vị mẫn cảm nhất ân. Còn có thể dạng này sao? Dĩ vãng cũng là chấm sở tới sở lui, nghĩ không ra bị sở cũng tốt như vậy sao? Còn có lỗ thai, chấm lỗ thai lại có này cảm giác. Chấm hơn 40 năm này cũng không biết ta. Sắt vách Hoàng Cẩm, nhắm mắt dưỡng thần, nghe sắt vách rõ ràng so bình thường chơi đùa càng lớn âm thanh, khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Gia Tĩnh đem lật bài tử quyền lợi hoàn toàn hạ phóng cho Hoàng Cẩm, chờ mong Hoàng Cẩm lựa chọn, mang đến cho hắn càng nhiều vui vẻ hơn đắm chìm tại trong vui sướng Gia Tĩnh. Chính xác không có chú ý tới những thứ này để cho hắn lưu luyến quên về phi tử bên trong, vậy mà không có một cái nào 18 tuổi trở xuống. Lòng người cùng sinh lý là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, điểm này rất nhiều người đều mơ hồ biết, nhưng nếu như không có đặc biệt nghiên cứu qua cũng sẽ không biết đến rất sâu. Ví dụ đơn giản nhất chính là đồng dạng là chừng 2 mét độ cao, tại cùng là một người trong mắt trẻ tuổi lực tráng thời điểm nhìn xem cũng rất an toàn, tùy thời có thể nhảy xuống. Nhưng nếu như cái này người qua trung niên, cơ thể bắt đầu không còn linh hoạt sau, đồng dạng độ cao hắn liền sẽ cảm thấy rất nguy hiểm, cảm thấy chính mình không cách nào nhảy xuống. Cùng là một người đồng dạng độ cao, chỉ là bởi vì cơ thể cơ năng biến hóa thì sẽ sinh ra khác biệt biến hóa trong lòng, đây chính là sinh lý ảnh hưởng trong lòng đơn giản nhất ví dụ, mà nổi tiếng nhất huyễn đau chứng, nhưng là tâm lý ảnh hưởng sinh lý trực tiếp nhất ví dụ. Rất nhiều trên chiến trường đã mất đi tay chân binh sĩ, tại trong quãng đời còn lại đều có xác suất sẽ xuất hiện huyễn đau chứng. Đông dưng một ngày, tên lính này sẽ cảm thấy chân trái của mình đau đớn khó nhịn, nhưng bác sĩ ngoại trừ cho hắn ăn ngưng đau phiến, không có biện pháp. Bởi vì hắn đầu kia đau đớn khó nhịn chân là không tồn tại, cũng sớm đã lưu tại trên chiến trường. Đây chính là huyễn đau chứng, hoàn toàn là tâm lý ảnh hưởng tới sinh lý. Gia Tĩnh cũng không phải trời sinh liền đối với ấu nữ có đam mê, nhưng hắn vì luyện hồng diên đan, trong cung cùng Tây Uyển chiêu mộ rất nhiều ấu nữ. Trong cung nhân số là có hạn ngạch, bởi vậy tại mấy năm kia, ngoại trừ thượng vị phi tần, cơ hồ tất cả cung nữ, tài tử trở cấp thấp thị nữ, đều đổi thành ấu nữ cùng tất cả nam nhân một dạng. Gia Tĩnh tại phòng tự lấy thức ăn, cũng sẽ không chỉ thỏa mãn ăn tần phi cái kia mấy bàn đồ ăn, bởi vậy trên giường của hắn tự nhiên là sẽ thường xuyên xuất hiện những thứ này ấu nữ. Loại này sinh lý hành vi thời gian dài, Gia Tĩnh tâm lý liền theo chi nhận lấy ảnh hưởng, cho là mình bản thân liền ưa thích ấu nữ chính là so thuộc nữ hảo. Cái này cũng liên lụy người một cái khác loại tâm lý học, nếu như một người trưởng kỳ làm một chuyện, hắn sẽ dần dần tán đồng chuyện này, đồng thời cho chuyện này tìm đủ loại lý do bình thường hóa. Mỗi một cái không hiếu thuận con cái, đều có thể tìm ra lão nhân một đống khuyết điểm cùng ma bệnh, mỗi một cái không thích học tập học sinh, đều có thể tìm ra trường học cùng gia đình một đống nhân tố, chính là loại nguyên nhân này. Tiêu Phong xuất nhập Tây Uyển, đã sớm nhìn thấy những cái kia chịu đủ tàn phá ấu nữ, một bên muốn làm ra tinh thang, còn vừa sẽ ở ban đêm tùy thời bị ra tính triệu tiến tinh xá. Những nữ hài kia, mặc dù cẩm y ngọc thực, nhưng các nàng vẫn đơn bạc thon gầy, thường xuyên liền có người nhiễm bệnh mà chết. Bởi vì các nàng cơ thể còn quá kiều nộn, quá bé nhỏ, căn bản chịu không được dạng này song trọng hủy hoại. Đây là thời đại nữ tử chính xác kết hôn sớm một chút, nhưng tuyệt đối không đạt được trình độ như vậy. Cái thời đại này hoàng đế chính xác có thể muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không phải là cái đồ biến thái. Nếu như Tiêu Phong vẫn là cái kia cơm chùa lao ra, việc này hắn bất lực. Nhưng tất nhiên trời đất xui khiến trở thành Gia Tĩnh sư đệ, hắn liền có nghĩa vụ để cho Gia Tĩnh biến thành một người bình thường. Điểm này Hoàng Cẩm là có thể nghĩ tới, hắn cũng từ trong đáy lòng tán thành. Mặc dù Gia Tĩnh mặc kệ là dạng gì hoàng đế, hắn đều sẽ tuyệt đối trung tâm với Gia Tĩnh, nhưng Hoàng Cẩm bản tính là người tốt. Trong tình huống không có lựa chọn, hắn sẽ không điều kiện chung với bất luận cái gì dáng vẻ Gia Tĩnh. Dưới tình huống có lựa chọn, hắn đương nhiên hy vọng có thể chung với một cái khá hơn một chút Gia Tĩnh. Cho nên hắn lựa chọn trợ giúp Tiêu Phong, mặc dù hắn chỉ muốn đến Tiêu Phong tầng thứ nhất mục đích. Nghiêm Thế Phiên lúc này ở trong phủ cũng tại tự hỏi Tiêu Phong mục đích làm như vậy. Bởi vì thực thần đại tái lập tức sẽ bắt đầu, xem như Thái Bạch Cư cùng Nghiêm phủ chủ yếu người liên lạc Triệu Văn Hoa cũng chạy tới Nghiêm phủ, cùng Nghiêm Thế Phiên thương lượng vạn vô nhất thất biện pháp thiết tam giác chính thức tề tiểu. Nhưng Nghiêm Thế Phiên cảm thấy thực thần đại tái không có gì có thể thảo luận, chắc chắn là nắm chắc phần thắng. Dù sao lần trước Sử Chân Tương đánh bại Túy Thiên Lâu chính là dựa vào là Thượng Thiện Giám Lưu Công Công còi đen. Lúc đó Lưu Công Công vẫn chỉ là Thượng Thiện Giám người đứng thứ hai, liền dám trắng trợn thổi còi đen, bây giờ Lưu Công Công đã là thượng thiện giám người đứng đầu, còi đen thổi lên còn không phải đem miệng đều thổi sai lệnh. Lưu Công Công luôn luôn là ủng hộ Sử Chân Tương chủ yếu hậu trường cũng là Lưu Công Công, những năm này lợi ích cấu kết so mới gia nhập hậu trường Nghiêm phủ càng thêm rắn chắc đáng tin, không cần hoài nghi. Dù cho có Tiêu Phong biến số này, nhưng Lưu Công Công cùng Tiêu Phong lại không có bất luận cái gì giao tình, thậm chí Lưu Công Công liền Hoàng Cẩm mặt mũi cũng là có thể không cho. Một cái phụ trách cho hoàng đế trông coi cơm nước người, ra tính tín nhiệm với hắn còn phải nói gì nữa sao? Lấy Hoàng Cẩm tính cách, hắn tuyệt sẽ không trực tiếp đứng ra ủng hộ Tiêu Phong, nhiều nhất là điểm đến là dừng. Coi như Lưu Công Công nói khéo từ chối, Hoàng Cẩm cũng sẽ không vì này cùng hắn vạch mặt. Thu được hoàng đế tín nhiệm, đồng thời tích lũy, là rất gian khổ trường kỳ việc làm. Mà đối phó một cái đồng dạng thâm thụ hoàng đế người tín nhiệm, coi như mình ỷ vào sâu hơn tích lũy đánh bại đối thủ, cũng nhất định là chính phủ tương xung, tiêu hao tín nhiệm thắng thảm. Nghe xong Nghiêm Thế Phiên phân tích, Triệu Văn Hoa cũng yên tâm lại, thật cao hứng nghe Nghiêm Thế Phiên thảo luận càng quan trọng hơn chủ đề, đó chính là Tiêu Phong mang theo Xuân Yến Lâu mụ mụ, tiến cung cho các quý nhân đoàn chữ chuyện. Nghiêm Thế Phiên đã đối với Nghiêm Tung tiết lộ Tiêu Phong bày cả bẫy, để cho Nghiêm Tung một bên lau mồ hôi lạnh, một bên giận mắng thẳng nhãi danh ngươi dám. Cái này một kế biết bao cay độc, phải biết chính hắn cũng là muốn bước lên lưỡng bại cầu thương nguy hiểm, thật là một cái điên rồ. Nghiêm Tung gần nhất bị Tiêu Phong giận đến gấp, động một chút lại sẽ phục cổ một chút, cho dù ở Minh Triều, thằng ngại danh ngươi dám như thế cổ điện mắng chửi người, cũng không phải mọi người bình thường đối thoại phong cách. Triệu Văn Hoa tốt nhất vai phụ lập tức thượng tuyến, ra sức thổi phồng em trai nuôi của mình may mắn chúng ta có Đông Lâu tại, nếu như là ta lấy được trước tin tức này, chỉ sợ sớm đã phát động ngự sử, thậm chí trực tiếp hướng Vạn Tuế vạch tội Tiêu Phong. Cái này vỗ ngông ngựa rất thoải mái, cho nên Nghiêm Thế Phiên hiếm thấy không có thói quen chào phúng cán ca, còn đối với hắn lộ ra mỉm cười hài lòng. Cái này khiến Triệu Văn Hoa thâm thụ cổ vũ, cảm thấy em kết nghĩa kể từ mất trước sau, tâm tính đã khá nhiều, mông ngựa cũng so trước đó dễ chủ, sẽ không động một chút lại đập tới trên vó ngựa Tiêu Phong phí lớn như vậy công sức, mạo hiểm lớn như vậy, bày cạm bẫy, lại bị Đông Lâu dễ dàng nhìn thấu, cực khổ mà vô công. Có thể thấy được Tiêu Phong không có gì đáng sợ, có Đông Lâu tại, bên ta không phải lo rồi. Nghiêm Thế Phiên lại có tầng sâu hơn cân nhắc, hắn tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đã tính trước kỹ càng, lúc này nở nụ cười, cười cha hắn không rõ ràng cho lắm Tiêu Phong không chỉ là cực khổ mà vô công, hắn lần này cử động, ngược lại hướng chúng ta bại lộ một cái nhược điểm lớn nhất của hắn. Triệu Văn Hoa cùng Nghiêm Tung lập tức đều tinh thần, bọn hắn biết Nghiêm Thế Phiên sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời như vậy, có Triệu Văn Hoa tại, Nghiêm Tung đương nhiên khinh thường với lại cho nhi tử vai phụ nhược điểm gì, còn xin Đông Lâu chỉ rõ. Nghiêm Thế Phiên hất ra cây quạt, nhẹ nhàng lay động, cười âm lãnh nói Tiêu Phong lần này kế sách, cố nhiên là muốn hãm hại chúng ta, nhưng hắn muốn có thể có an toàn hơn càng xảo diệu hơn thiết kế. Hắn kiên trì muốn làm như thế, là bởi vì hắn hy vọng dù cho kế sách thất bại, ít nhất cũng có thể làm chuyện tốt, thay đổi Vạn Tuế đối với ấu nữ khẩu vị. Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa đều ăn cả kinh. Bọn hắn không biết Nghiêm Thế Phiên là từ đâu suy đoán ra cái này kinh người kết luận không thể nào, trong kế hoạch này cũng không có liên lụy tới Tây Huyền A. Bây giờ ấu nữ số đông đều tập trung ở Tây Huyền đi, trong cung tuy có, cũng đã không nhiều. Nghiêm Thế Phiên đồng tình nhìn xem hai cái này đầu góc cùng mình không tại một cái cấp độ người, phụ thân chắc chắn là so cán ca ca thông minh nhiều, nhưng vẫn không đạt được chính mình cấp độ chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể muốn như vậy. Tiêu Phong nếu như chỉ là vì lấy lòng Vạn Tuế, vậy hắn không nên trong cung làm chuyện này. Vạn Tuế quanh năm ở tại Tây Huyền, trong cung chú giá bất quá là tình cờ chuyện. Nếu là nghĩ lấy lòng bệ hạ, Tiêu Phong hẳn là mang theo cái kia biểu tử đi Tây Huyện, dạy bảo đám kia tiểu nha đầu mới đúng. Húng chi tại trong Tây Huyện làm chuyện này, cũng không cần giống trong cung như vậy hương sư đọc chúng, phong hiểm cũng nhỏ rất nhiều, chẳng lẽ Tiêu Phong là kẻ ngu sao? Chương 175, cách không quyết đấu. Chương 175, cách không quyết đấu. Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa lập tức đều ngây dại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không thể không thừa nhận chính mình cho tới bây giờ không nghĩ tới điểm này. Nhưng nghe xong Nghiêm Thế Phiên sau khi giải thích, bọn hắn cũng đều có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đây chính là trí thông minh nghiền ép à, Đông Lâu, có ngươi thật hảo phụ thân, nếu như mấy ngày nữa ngươi có cơ hội có thể nhìn đến Vạn Tuế sinh hoạt thường ngày chú, liền có thể chứng thực suy đoán của ta. Ta đoán, Tiêu Phong dẫn người tiến cung sau, Vạn Tuế trong cung gọi đến hầu hạ, nhất định cũng là tuổi tác hơi lớn tần phi. Hoàng đế sinh hoạt thường ngày chú, vốn là ngoại trừ sử quan, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn, đương nhiên cũng bao quát thủ phụ. Sớm hơn thời điểm, thậm chí hoàng đế bản thân đều không thể nhìn, ngươi làm qua cái gì, sử quan liền ghi chép cái gì, ngươi xem có ích lợi gì, tăng thêm phiền não. Nhưng từ Đường Triệu lúc, Lý Thế Dân mở không tốt đầu, hắn một lòng muốn làm Vạn Thế truyền tụng minh quân, thế là nhất định phải xem trọng cư trú. Kết quả quả nhiên xem xét liền lên phát hỏa, không phải buộc sử quan đem không tốt ghi chép xóa bỏ hoặc từ bỏ. Mặc dù cuối cùng sử quan có hay không đính trụ áp lực, ai cũng không biết, nhưng từ Lý Thế Dân bắt đầu, hoàng đế sinh hoạt thường ngày chú hoàng đế có thể nhìn, liền thành quy tắc ngầm. Đương nhiên coi như tài liệu lịch sử tính quyền uy, cũng liền giảm bớt đi nhiều. Nhưng cho dù như thế, sinh hoạt thường ngày chú cũng tuyệt không phải ngoại thần có thể nhìn. Nghiêm Tung có thể nhìn đến nguyên nhân duy nhất, chính là gia tính bình thường ở lâu dài Tây Huyện, trong cung quản lý tương đối lỏng lẻo một chút. Mà Nghiêm Tung thế lực rất lớn, trong cung cũng có chút các mối quan hệ của mình, dùng nhiều tiền, coi như không nhìn thấy nguyên văn, nghe cái thuật lại vẫn là không có vấn đề. Nghiêm Tung không cần đi xem trọng cư trú, cũng tuyệt đối tin tưởng nhi tử lời nói, bởi vì nhi tử luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi thiên hạ đệ nhất người thông minh. Mặc dù kể từ Tiêu Phong sau khi xuất đạo, tại cùng Tiêu Phong mấy lần trong quyết đấu, Nghiêm Thế Phiên không thể chiếm được tiện nghi, nhưng Nghiêm Tung rất tự nhiên cho rằng đó là nhi tử phát huy thất thường, mà Tiêu Phong vượt xa bình thường phát huy. Nhi tử ta quanh năm kiểm tra đệ nhất, bỗng nhiên một cái tân sinh xung ra, cùng nhi tử ta tranh đệ nhất tranh đến tối bụi, việc này giải thích thế nào? Vậy khẳng định là nhi tử ta phát huy thất thường, tiểu tử kia vượt xa bình thường phát huy à, cái này còn cần hỏi sao? Triệu Văn Hoa mặc dù cũng rất sùng bái Nghiêm Thế Phiên nhưng sự thông minh của hắn so Nghiêm Tung còn thấp hơn một cấp bậc, bởi vậy không thể lập tức nộ ra Nghiêm Thế Phiên trong lời nói hàm nghĩa. Đông Lâu à, ngươi nói những thứ này chúng ta đều tin, nhưng ta vẫn không nghĩ biết rõ chúng ta bắt được Tiêu Phong nhược điểm gì cùng thiếu sót ta. Nghiêm Tung lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn mình con nuôi. Nghiêm Thế Phiên hôm nay tâm tình hảo, cũng không có chào phúng Triệu Văn Hoa, cái này còn không đơn giản. Tiêu Phong muốn thay đổi Vạn Tuế khẩu vị, đang làm một kiện bất chấp nguy hiểm lại không chỗ tốt chuyện, giải thích duy nhất chính là nhân tính của hắn cùng Thiện Lương. Tiêu Phong tâm tư rất nhanh, mưu kế đủ nhiều, ra mặt đủ dày, là ta cho đến tận này gặp qua khó đối phó nhất người, cũng là chúng ta Nghiêm đảng nhức đầu nhất địch nhân. Nếu như lại thêm tâm địa đủ hung ác, vậy hắn liền không có nhược điểm. Đáng tiếc nha, hắn hết lần này tới lần khác làm không được, hắn có nhân tính, có thiện tâm, liền quyết định hắn vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa đều im lặng, bọn hắn là lần đầu tiên từ Nghiêm Thế Phiên nghe được đối với một người đánh giá cao như vậy. Thì ra Nghiêm Thế Phiên bình thường đối với Tiêu Phong chẳng thèm ngó tới cũng là giả vờ, ở sâu trong nội tâm lại đối với Tiêu Phong coi trọng như vậy, thậm chí có chút chột dạ. Nghiêm Thế Phiên phân tích một điểm sai cũng không có, một cái có nhân tính và thiện tâm người, đúng là chính trị trong đấu tranh là nhược điểm chí mạng. Nhưng không biết tại sao, Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa đều cảm thấy có chút cao hứng không nổi. Cực ít có người xấu sẽ thừa nhận mình là triệt để người xấu, bọn hắn đều biết tìm ra một chút chính mình điểm sáng để chứng minh chính mình cũng không có hòng đấu. Tỷ như Nghiêm Tung cùng thê tử tương cứu trong lúc hoạn nạn, tỷ như Triệu Văn Hoa thỉnh thoảng cũng biết trừng phạt một hai cái bá đậu công trình, đương nhiên là không cho hắn tiền, nhưng dù sao cũng coi như chăm chỉ công tác. Cho nên để cho bọn hắn thừa nhận bọn hắn bởi vì phát hiện đối thủ nhân tính và thiện tâm mà của hoàn, liền mang ý nghĩa chính bọn hắn không có những vật này, đây không phải kiện để cho người ta vui vẻ chuyện. Chỉ có Nghiêm Thế Phiên hắn không đỏ mặt chút nào thừa nhận chính mình không có những vật này, đồng thời coi đây là vinh. Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa rất nhanh liền tìm được tình cảm ký thác điểm, chúng ta nên cao hứng, là vì chúng ta nắm giữ Nghiêm Thế Phiên dạng này không chê vào đâu được đuổi mà cao hứng, cũng không phải bởi vì chúng ta không có nhân tính và thiện tâm mà cao hứng. Cho nên hai người rất nhanh liền cao hứng trở lại, để cho những người làm đi ra bày rượu, cùng chúc mừng Nghiêm Thế Phiên thắng lợi trong tầm mắt. Tại trong Nghiêm phủ uống rượu chúc mừng thời điểm, Tiêu Phong cũng tại trong phủ uống rượu, trước mặt hắn khách nhân là Trương Thiên Tứ, hơn nữa Trương Thiên Tứ đã là có chút sự ý hơn hơn. Trương Thiên Tứ là tại Xuân Yến lâu sau khi uống rượu chạy tới. Hắn tiểu nhị lại cho hắn từ Duyên Hải vơ vét tới một túi quả ớt, hắn muốn là gấp gáp muốn cho Tiêu Phong đưa tới, kết quả trên nửa đường bị Xuân Yến lâu xe ngựa cho lôi đi. Xuân Yến lâu ngừng kinh doanh một ngày, đối ngoại tuyên bố là nội bộ tu sửa, kỳ thực là thiết tiến cho Yến Nương chúc mừng. Không riêng gì trong Xuân Yến lâu bên trong người, liền kinh thành khác tên lầu cùng câu lan chúng nương nương cũng đều tới. Từ Thanh lâu mụ mụ thăng nhiệm giáo phường ti giáo tập, việc này trong lịch sử có hay không qua không biết. Bởi vì bất luận cái gì nhà lịch sử học cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì đi thống kê loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng chỉ những thứ này gái lầu xanh nhóm trong nhận thức, chưa từng có chuyện như vậy. Các nàng lớn nhất tiền đồ chính là có người chịu dùng tiền cho chủ thân, đi hoàn lương làm tiểu thiếp. Nhưng hoàn lương cùng hoàn lương cũng khác biệt, giống vẽ cô nương như thế, bản thân không phải tội nô, chỉ là hồi nhỏ cuộc sống gia đình bức bách bán mình ký khế ước. Chỉ cần giao đủ tiền, khế ước nắm giữ phương nguyện ý phế trừ khế ước, tự nhiên cũng liền tự do, có thể vì hồ tông hiến sinh con cái, lao có chỗ theo. Mà giống Yến Nương dạng này, cơ hội chỉ có cố gắng làm bên trên mụ mụ, tại Thanh lâu kinh doanh một đời mới là chính đạo. Bởi vì nàng nô tịch là tội nô, mà tội nô nô tịch là nắm giữ lấy trong quan phủ, cuối cùng quyền phê duyệt về hoàng đế tất cả. Tội nô muốn bỏ đi nô tịch, nhất thiết phải dùng nhiều tiền tại trong quan phủ hoạt động, còn chưa hẳn có thể cuối cùng toàn nguyện. Như vậy mang theo nô tịch có thể hay không hoàn lương làm tiếp đâu? Có thể, thế nhưng là ngươi tốt nhất đừng sinh con dưỡng cái. Bởi vì mặc kệ ngươi tòng lương chủ gia là thân phận gì, chỉ cần ngươi nô tịch chưa thoát, ngươi sinh dục con cái liền vẫn là nô tịch, không đảm đương nội chủ tử. Bởi vậy mang theo nô tịch tòng lương gái lầu xanh, hoặc là chú định chỉ là xem như chủ gia trưởng kỳ đồ chơi, có lương tâm cho ngươi dưỡng lão, không có lương tâm chờ ngươi tuổi già sắp suy liền trực tiếp ném ra. Hoặc là trong nhà đại nương tử không thể sinh con, nhưng lại không muốn trượng phu nghiêm chỉnh nạp cái thiếp trở về, uy hiếp địa vị của mình. Thế là dùng tiền từ Thanh lâu chuộc một cái nô tịch nữ tử, cho trượng phu sinh nhi tử. Tiểu thiếp lúc mang thai, chẳng những không thể để cho bên ngoài biết, còn phải mỗi ngày mặc rộng lớn quần áo bốn phía rêu rao làm việc, chứng minh chính mình không có mang thai. Mà thí sự không có đại nương tử, lại ôm bụng mỗi ngày kêu to, một hồi ăn chua một hồi ăn cay. Chờ tiểu thiếp sinh con xong, trực tiếp liền sẽ bị đại nương tử ôm đi, nói là chính mình sinh. Mà tiểu thiếp không những sẽ không phản kháng, còn có thể cam tâm tình nguyện, mang ơn. Bởi vì nếu như hài tử là chính mình, liền cả một đời cũng là nô tài. Đại nương tử ôm đi, đứa nhỏ này sau này sẽ là chủ tử. Dù là hắn cả một đời cũng không biết mẹ ruột của mình kỳ thực là cái kia nô tịch tiểu thiếp. Hơn nữa loại này tiểu thiếp, có rất ít có thể sống đến hài tử lớn lên. Ngược lại không nhất định cũng là đại nương tử hạ độc thủ, mà là giấu giếm mang thai, tăng thêm sinh sản sau thành biểu thị chính mình không có mang thai, còn phải như thường lệ làm các loại sống, rất dễ dàng như vậy. Mà trong ngày ở cứ bị bệnh, lại không dám thỉnh bác sĩ, sợ lộ tẩy, lấy lúc đó người thân thể tình huống, tất nhiên cựu tử nhất sinh. Cho nên Yến Nương bỏ đi nô tịch, là thiên đại hỷ sự, tấn thăng giáo tập, lại là mừng vui gấp bội. Không hảo hảo ăn mừng một chút, quả thực là thiên lý bất dung đã như vậy, cái kia Trương Thiên Tứ xem như nửa cái lão bản, là khẳng định muốn có mặt. Vốn là cũng là phải thỉnh Tiêu Phong, bất quá Tiêu Phong sớm nói cho Yến Nương, mình không thể đi, về phần tại sao, không nên hỏi. Yến Nương ngày đó trên xe, đã bị Tiêu Phong huấn ngoan ngoãn, khắc sâu biết rõ, nếu như Tiêu Phong không muốn giải thích chuyện, vậy cũng không nên hỏi vì cái gì. Vì cái gì đây? Ân, ngươi còn dám hỏi, có phải hay không còn phải nói với ngươi một lần nữa quý củ? Trương Thiên Tứ tự nhiên là ngồi ở ghế đầu, cũng là trên lầu bàn tiệc bên trong nam nhân duy nhất. Bởi vì Xuân Yến lâu mặc dù có ấm trà, tay chân, gã sai vặt, sa phu chờ nam nhân, nhưng cũng là không xứng trên lầu ăn đám, chắc chắn là dưới lầu cạnh góc chỗ. Tiến Nương cố ý an bài Thủy Cô Nương ngồi ở bên cạnh Trương Thiên Tứ chiếu cố, biết Trương Thiên Tứ tiểu lượng không tệ, gây rối để cho tất cả nhà mụ mụ cũng đều góp vui mời rượu. Trương Thiên Tứ hồng tụ thêm rượu, đầy mắt ngọc đẹp, ám hương phù động, thì tận thiết hiện, trong lòng thầm than, đừng nói là ta, chính là đại ca đến nơi này cái nơi, cũng gánh không được a. Không gánh nổi Trương Thiên Tứ còn không có quên mình chính sự, uống say khướt để cho xe cũ đem chính mình cùng cái túi cùng một chỗ đưa vào Tiêu phủ, lôi kéo Tiêu Phong tay, nói Yến Nương liên tục giao phó hắn, để cho hắn chuyển kính Tiêu Phong ba chén lớn rượu, bằng không lòng này khó có thể bình an. Tiêu Phong bận rộn mấy ngày, vốn cũng có chút mệt mỏi, muốn uống bên trên hai chén, liền cười đem Trương Thiên Tứ dịu vào trong phòng, để cho xảo nương cho kiếm chút thịt rượu tới. Trương Vân Thanh nghe xảo nương nói phụ thân muốn cùng Tiêu Phong uống rượu, lập tức chạy ra. Một là có mấy ngày không gặp phụ thân rồi, hai là cuối cùng có cơ hội quang minh chính đại đến tìm Tiêu Phong. Bình thường muốn tìm Tiêu Phong cũng là lấy tìm vượng tài mượn cớ. Nhưng vượng tài kể từ ăn trộm tĩnh tâm đan sau, đối với Tiêu Phong lửa giận lòng còn sợ hãi, càng ngày càng không tốt hướng về Tiêu Phong trong phòng đuổi đến. Có hai lần nàng và Vương Nên Hương vì đem vượng tài đuổi tiến Tiêu Phong trong phòng, đem vượng tài đuổi trên nhảy dưới tránh, chu chéo không ngừng, thiếu chút nữa thì để cho xảo xảo nhìn lộ hãm. Bây giờ cha mình tới, cơ hội trời cho a. Có thể quang minh chính đại đi xem Tiêu Phong, chỉ để lại một mặt hai đoán Vương Nên Hương. Xảo xảo mười phần u mê, Nên Hương tỷ, như thế nào Trương đại thúc tới, ngươi một mặt không cao hứng, là cũng nghĩ Vương đại thúc sao? Vương Nên Hương gật gật đầu, nàng chính xác muốn nàng cha, cha, ngươi thế nào không hiểu chuyện như vậy đâu, vài ngày cũng không tới gặp Tiêu đại ca. Đồng dạng là cha, trên lệch thế nào lớn như vậy chứ? Trương Thiên Tứ kính xong Tiêu Phong ba chén say rượu, đã ghé vào trên bàn, mặc kệ Tiêu Phong nói cái gì, cũng là lớn miệng hàm hồ đáp lại đại ca nói rất đúng. Tiêu Phong nhìn xem Trương Thiên Tứ, cùng hắn làm bảo bối một dạng ngồi ở dưới mông trang quả ớt cái túi, nhịn không được mỉm cười trời ban a, ngươi có thể nhận biết ta, là vận may của ngươi, ta có thể nhận biết ngươi, cũng là phúc khí của ta. Có rất nhiều lời, ta đối với người nào cũng không dám nói, chỉ dám nói với ngươi nói, miễn cho ở trong lòng biển xuất bệnh tới. Lớn, ca nói rất đúng, ta làm rất nhiều chuyện, đều rất nguy hiểm, cho nên ta không muốn nói cho người trong nhà, sợ các nàng lo lắng, các nàng cũng chưa chắc có thể hiểu đến nỗi Thẩm Luyện cùng Thích Kế Quan bọn hắn, mặt trên còn có Lục Bình cùng Triệu Đình. Người tại Triệu Đình, thân bất do kỷ, ta cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Bọn hắn biết đến nhiều, đối bọn hắn cùng ta, đều không phải là chuyện tốt. Lớn, lớn, ca nói rất đúng, ta lần này mạo hiểm mang Yến Nương tiến cung, chính là muốn thay đổi vạn thuế, đồng thời ta cũng cho Nghiêm Đảng xếp đặt cái bộ. Ta đoán, lấy Nghiêm Thế Phiên đầu óc, đoán ra ta cái bẫy là chuyện rất dễ dàng, nhưng mà không sao. Bởi vì cái này bộ vốn chính là ôm thảo đánh con thỏ, chỉ cần có thể thay đổi vạn thuế, đó chính là công đức vô lượng đại sự. Lớn, 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 ca nói rất đúng. Nếu như Nghiêm Thế Phiên càng thông minh một điểm, hắn còn có thể liền như vậy phát hiện được ta nhược điểm, từ đó tìm được đối phó biện pháp của ta. Đã say như chết Trương Thiên Tứ, thần kỳ một dạng nghe được Tiêu Phong có thể gặp nguy hiểm. Hắn vội vàng muốn quan tâm một chút, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, chỉ ư hai tiếng, rượu cồn bao vây lần nữa thần trí của hắn, nhưng ta đánh cược, hắn dù thế nào thông minh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, ta mạo hiểm lớn như vậy, làm chuyện này, ngoại trừ nhân tính và thiện tâm, còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích. Ta không phải là xem thường hắn, bởi vì hắn sở dĩ nghĩ không ra, cùng sự thông minh của hắn không quan hệ, chỉ cùng nhân tính của hắn có liên quan. Người khác tính chất điểm mù quyết định hắn nghĩ không ra mục đích của ta. Trong lời này đã bao hàm quá nhiều Trương Thiên Tứ không thể hiểu được nguyên tố, nhưng Trương Thiên Tứ vẫn như cũ kiên trì lên tiếng lớn. Đại, đại, đại ca nói rất đúng. Chương 176, nhìn nương biết nữ. Chương 176, nhìn nương biết nữ. Tiêu Phong uống một hớp rượu, nhìn xem đã bất tỉnh nhân sự Trương Thiên Tứ, giống như là nói cho hắn nghe, lại giống như nói cho chính mình nghe, ta từng có một đứa con gái, ta là một đứa con gái phụ thân, cho nên ta lương chi buộc ta làm như vậy. Nhưng tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, chỉ có lương chi là không được, ta làm như vậy còn có một cái thực tế hơn lý do. Ta tất nhiên muốn giúp lấy Vạn Tuế hưng thịnh lớn minh quốc vận, cái kia Vạn Tuế nhất định phải là người bình thường, mà không thể là cái đồ biến thái, bằng không cái này đối ta liền sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì biến thái ở giữa là tương đối dễ dàng câu thông, mà người bình thường ở giữa cũng tương đối dễ dàng câu thông, nhưng người bình thường cùng biến thái ở giữa sẽ rất khó trao đổi. Ta nghe Lục Bình nói qua Nghiêm Thế Phiên chuyện, cũng từ rất nhiều đường dây tháo qua Nghiêm Thế Phiên chuyện. Ta có thể nhận định, Nghiêm Thế Phiên chính là một cái thật 100%, chính cống biến thái. Một người có biến thái dấu hiệu, nếu như không ai dám quan hệ, hắn chỉ có thể càng lún càng sâu, cuối cùng biến thành một cái không cách nào nghịch chuyển biến thái, giống như Nghiêm Thế Phiên như thế. Cho nên, ta muốn đem Vạn Tuế biến thành một người bình thường. Vạn Tuế chậm rãi thì sẽ cùng Nghiêm Thế Phiên khó mà câu thông, mà càng có khuynh hướng ta ý nghĩ. Chỉ có dạng này, tại cùng Nghiêm Thế Phiên trong tỷ đấu, ta mới có thắng cơ hội. Tiêu Phong tự rót tự uống, cũng đã tiến nhập trạng thái say chuyên choáng, Trương Thiên Tứ càng là liền đại ca nói rất đúng năng lực đều đã mất đi, ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy o o tiếng bước chân vang lên, dừng lại, Trương Vân Thanh đứng tại Tiêu Phong cửa phòng miệng, cau mày, nhìn xem phụ thân cực kỳ bất nhã tư thái, lại sinh khí lại đau lòng mỗi lần đi Xuân Yến lâu chắc chắn không có chuyện tốt. Đều uống tới như vậy, không trở về nhà nghỉ ngơi, còn chạy đến nơi này mất mặt. Nếu như Vương Nên Hương tại chỗ, nhất định sẽ bĩu môi, cha ngươi không tới, ngươi có cơ hội hùng hồn hướng về Tiêu công tử trong phòng chạy sao? Đây là hành động gì? Đây là niệm xong kinh đả hòa thượng, ăn no rồi mắng đầu bếp, gặp xong Tiêu Phong oán trách cha. Tiêu Phong vẫy tay, ta để cho người ta cho ngươi nương đưa tin, đêm nay nhường ngươi cha ngủ ở chỗ này một giấc à, đừng đến hồi báo đẳng. Cha ngươi uống say, trong phòng này cũng không người khác, ngươi tới được vừa vặn. Trương Vân Thanh khuôn mặt đột nhiên liền đỏ lên, trái tim nhỏ lập tức liền nhảy tới cổ họng. Cha ngươi uống say, trong phòng cũng không người khác, ngươi tới thật đúng lúc. Vừa vặn cái gì? Trong phòng không có người khác, cha ta gì cũng không biết, ta tới làm sao lại chính hảo? Nàng đang suy nghĩ cái vấn đề này sau này phát triển, Tiêu Phong đã đứng lên, hướng nàng đi tới, cơ hồ mỗi một bước đều dẫm ở trong trái tim của nàng. Ta nên nghiêng đầu mà chạy.
Đúng, phải chạy, hắn cách ta chỉ có xa mấy bước, nếu không chạy liền đến đã không kịp bốn.
Tiêu đại ca uống say, người say rượu chuyện gì cũng có thể làm đi ra, nhìn ta cha bình thường hành vi liền biết. Hơn nữa xảo xảo còn nói, đêm hôm đó Tiêu đại ca uống say, còn kém chút đánh xảo nương A4. Trương Vân Thanh ở trong lòng giấy rủa, dưới chân cũng không chịu thua kém không núc đích, cứ như vậy nhìn xem Tiêu Phong đi tới trước mặt, nàng khẩn trương nhắm mắt lại. Tiêu Phong khom lưng đi xuống, đem Trương Thiên Tứ một đầu cánh tay khoác lên trên bả vai mình, gặp Trương Vân Thanh từ từ nhắm hai mắt đứng, không núc đích, không khỏi kinh ngạc giúp nắm tay a, cha ngươi mập như vậy, uống say chết nặng chết trầm, ta một người kháng hắn thật đúng là tổn sức. Giúp ta đem hắn lấy tới trên giường của ta đi, ta đi phòng cách vách bên trong ngủ. Trương Vân Thanh mở mắt, trong nháy mắt không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là cửa khẩu khí. Nàng tức giận tiến lên kéo Trương Thiên Tứ một cái khác cánh tay, giúp Tiêu Phong đỡ hắn lên. Chờ đem Trương Thiên Tứ thả lên giường sau, Tiêu Phong quay đầu, nhìn xem Trương Vân Thanh gương mặt không cao hứng, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện ngươi mới vừa nói, cha ngươi mỗi lần đi Xuân Yến lâu chắc chắn không có chuyện tốt, nghe ý tứ này, ngươi đã sớm biết cha ngươi thường đi Xuân Yến lâu. Trương Vân Thanh điểm gật đầu, vẫn nghiêm mặt, không thích lý tới Tiêu Phong dáng vẻ. Tiêu Phong cũng không cho là ngang ngược, hắn chú ý một vấn đề khác vậy mẹ ngươi cũng biết. Trương Vân Thanh điểm gật đầu, không biết Tiêu Phong vì sao quan tâm vấn đề này, nương đã sớm biết, bằng không ta làm sao biết? Chỉ có cha chính mình cho là chúng ta không biết, thật đúng là tin tưởng hắn chỉ là ở bên ngoài uống rượu nói bậy. Tiêu Phong nhìn một chút ngáy khò khò Trương Thiên Tứ, khóe miệng buốc lên vẻ mỉm cười vậy mẹ ngươi cùng ngươi nói thế nào chuyện này? Trương Vân Thanh càng tới càng kỳ quái, Tiêu đại ca hôm nay thế nào, vì sao đối với cha đi dạo thanh lâu chuyện cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ hắn muốn cho cha làm người dẫn đường của hắn? Mẹ ta kể, cha những năm này rất không dễ dàng, ngay cả nhanh phá sản cũng không muốn để cho trong nhà biết, cũng là một người tại khiêng. Hơn nữa nương nói. Nương nói. Nói nhiều ưa thích ôn nhu nữ tử, nhưng nàng từ nhỏ đã là tiêu hành, cha kỳ thực cũng thật đáng thương. Trương Vân Thanh nói đến phần sau, sắc mặt có chút đỏ lên, nghĩ đến mẹ nàng còn nói với nàng phương diện khác chuyện, chỉ là nàng không tiện cùng Tiêu Phong nói. Trương Vân Thanh qua hết năm 14, ở niên đại này, ở độ tuổi này cũng bắt đầu có người cho xin cưới. Đương nhiên cầu hôn cùng kết hôn là hai việc khác nhau, thường thường cũng là trước tiên hạ quyết định, qua 2 năm đến khoảng 16 tuổi lại kết hôn. Trương gia nương tử có thể cũng sẽ có ý thức nói với nàng điểm chuyện giữa nam nữ, ít nhất hai mẹ con tại trong âm thầm nói chuyện trời đất sẽ không đặc biệt tỉ ý. Tiêu Phong gật gật đầu, duỗi lưng một cái, cười híp mắt nhìn xem Trương Vân Thanh, cha ngươi là người có phúc, cưới mẹ ngươi. Đi thôi, đi ngủ sớm một chút, không cần lo lắng cha ngươi. Trương Vân Thanh vốn định trò chuyện nhiều một hồi, gặp Tiêu Phong chính xác một mặt mỏi mệt, không thể làm gì khác hơn là đi tới hậu viện, dọc theo đường đi suy nghĩ Tiêu Phong lời nói là có ý gì. Xảo Xảo cùng Vương Nên Hương cũng đã chui vào trong chăn, liền đợi đến Trương Vân Thanh trở về ngủ. Ba người trong chăn một trận đùa dẫn sau, dần dần vây lại. Ngay tại nhanh ngủ thời điểm, Trương Vân Thanh thực sự không nín được ý nghĩ của mình, đẩy đẩy hai bên đám tiểu tỉ muội, đem Tiêu Phong mà nói qua một lần các ngươi nói, hắn lời này là có ý gì? Vương Nên Hương đã nhanh ngủ thiết đi, nửa ngủ nửa tỉnh trả lời còn có thể có ý gì, nói đúng là mẹ ngươi thông tình đạt lý thôi. Xảo Xảo vây được đều mắt mở không ra, trong đầu nhỏ ý niệm, đông một câu tây một câu tự động tiến đến một khối ân, ân, ta nghe lão gia cùng ta nương nói chuyện phiếm, ân, nói qua, ân, lão gia nói Lưu lão gia người như vậy, như thế nào Lưu tiểu thư người tốt như vậy ân, ân, mẹ ta kể, ân, nhìn nữ hải không cần nhìn cha, ân, muốn nhìn nương. Ừ, nương cái dạng gì, khuê nữ nên cái gì dạng ân, Lưu phu nhân là người tốt, ừ, Lưu tiểu thư cũng không sai được ân, lão gia nói mẹ ngươi hảo, ân ân ân, phù phù phù, phù phù phù. Xảo Xảo cuối cùng không chống đỡ được sâu ngủ công kích, mơ hồ nói nửa câu liền đánh lên tiểu khó khẻ. Nhưng mới vừa rồi cùng nàng một dạng buồn ngủ Trương Vân Thanh cùng Vương Nên Hương giống như bên thai bên trên nổ cái lôi, trong khoảnh khắc tỉnh cả ngủ. Trời ạ, thì ra là như thế sao? Tiêu đại ca Tiêu công tử cha hỏi lại là như vậy có thâm ý. Trương Vân Thanh ngủ ở giữa, bên trái là Xảo Xảo, bên phải là Vương Nên Hương, lúc này hai người bả vai sát bên bả vai, ánh mắt lại cũng là tại nhìn trần nhà. Trương Vân Thanh cảm giác Vương Nên Hương ánh mắt quay lại, đang nhìn mình chằm chằm khuôn mặt, nàng cố gắng làm cho mình khỏe miệng không muốn lên giường, nhưng cuối cùng phát hiện mình không quá dễ dàng khống chế hôm nay thật là lạnh, có chút đông lạnh lỗ mũi. Trương Vân Thanh tư lưu một chút đem đầu rút vào trong chăn, chỉ để lại Vương Nên Hương một người ánh mắt ngơ ngác, cách không dừng lại ở Xảo Xảo hé mở lấy miệng nhỏ trên mặt. Nghe trong chăn truyền tới cực kỳ nhỏ cười trộm âm thanh, Vương Nên Hương miệng biển liễu biển, con mắt cũng có chút tầm ướp. Nàng bây giờ không chỉ có điểm nghĩ cha nhanh chóng đến đây, cũng có chút nghĩ mẹ. Nương à, ngươi cũng nắm chặt tới Tiêu phủ một chuyến a, tiếp đó ta để cho Xảo Xảo giúp ta vụng trộm thám thính một chút, Tiêu công tử đối ngươi đánh giá như thế nào? Nếu như Tiêu công tử đối với ngươi cũng giống đối với Lưu phu nhân cùng Trương gia nương tử hài lòng, vậy cũng tốt đuổi đi Trương Vân Thanh sau. Tiêu Phong kỳ thực cũng không có lập tức ngủ, mà là mở ra Trương Thiên Tứ một mực làm bảo bối một dạng thủ hộ lấy bao tải, móc ra bên trong quả ớt cẩn thận nghiên cứu. Phía trước Trương Thiên Tứ cũng vơ vét trở về một chút quả ớt tới, nhưng số lượng có ít, phẩm tướng cũng không tốt, có chút hỏng. Tiêu Phong đều không cam lòng dùng, mà là đem hạt ở trong đất, chuẩn bị sang năm thu hoạch. Quả ớt chủng loại có sống một năm, cũng có cây lâu năm, Tiêu Phong không phải nhà thực vật học, phán đoán không quá chính xác. Cho nên để lý do an toàn, hắn cố ý để cho Tiêu phủ địa long cũng kéo dài đến hậu hoa viên chung quanh, cam đoan mảnh đất kia sẽ không đông lạnh bên trên. Nhưng lần này Trương Thiên Tứ vơ vét trở về cũng là làm quả ớt, bảo tồn tốt đẹp, đem thử chạy ra tới sau, là có thể trực tiếp sử dụng. Tiêu Phong nghĩ tới nghĩ lui, cái này quả ớt vẫn chưa tới diện thế thời điểm, khiến mọi người biết, tất cả mọi người chạy đến duyên hải khu vực đi vơ vét, cạnh tranh tăng lên, tăng thêm phiền não. Tiêu Phong cười cười, cũng may, không phải còn có để cho người ta không thấy được quả ớt phương pháp ăn đó sao? Chương 177, thực thần đại tái. Chương 177, thực thần đại tái. Thực thần đại tái cuối cùng cũng bắt đầu.
Kinh thành thực thần đại tái theo truyền thống là tại 15 tháng riêng buổi sáng tiến hành, bởi vì theo truyền thống, 15 tháng riêng buổi tối nhìn hoa đăng. Mà nhìn đèn mặc kệ là bách tính cùng đám quan chức, đều biết xuống quán ăn uống rượu. Dù sao qua 15, coi như qua hết năm, cái này Tết ngày cuối cùng, ai cũng không muốn qua móc móc siêu. Cả nhà đi ra nhìn đèn, xem xong đói bụng phải bẹp, đi về nhà vạch ra bếp lò nhóm lửa nấu cơm. Đó cũng quá sát phong cảnh. Húng chi đương gia nữ tử cũng khẳng định có ý kiến a, mệt mỏi một Tết, ngày cuối cùng xem xong đèn, chính mình còn phải vây quanh bệ bếp chuyện, cái này qua gọi cái gì năm. Cho nên, 15 tháng riêng buổi tối tiểu lâu tiệc cơm, nhất định là bạo đầy, nhưng người nào cuộc sống gia đình ý càng náo nhiệt, tiêu phí cao hơn, vậy phải xem buổi sáng tiến hành thực thần cuộc so tài. Theo thực thần sinh ra, tất cả nhà tiểu lâu hạng xác định, lập tức liền sẽ thay đổi buổi tối buôn bán thế cục. Ngồi đầy cùng ngồi đầy cũng không đồng dạng, ngươi là chiêu đãi một phòng dân chúng thấp cổ bé họng, vẫn là chiêu đãi một phòng quan lớn phú thương, cái kia thu vào cùng lợi nhuận có thể giống nhau sao? Toàn gia 5 người chiếm một cái bàn, điểm một chậu thịt kho tàu thêm mấy cái thức ăn chay, ngươi có thể kiếm mấy đồng tiền. Phú thương quan lớn điểm cả bàn đồ ăn, mỗi cái đồ ăn ăn hai cái, ăn chính là một cái tên tuổi cùng ý tứ, giá tiền tùy tiện mở, còn có tiền thưởng. Cho nên, cái này thực thần cuộc tranh tài thời gian, tuyệt đối là cao nhân tiền bối định, am hiểu sâu thương nghiệp chi đạo. Sử Chân Tương sáng sớm liền tỉnh, sắc thực nói, hắn là căn bản liền không có ngủ, mất ngủ. Hắn cẩn thận gội đầu cạo mặt sau, từ đồ đệ hầu hạ mặc vào thực thần chiến bào đời trước thực thần, tại trong năm nay thực thần đại tái, sẽ mặc thực thần chiến bào xuất chiến, tương tự với về sau quyền vương ngai lưng vàng. Cái này thực thần chiến bào là từ trong cung chức tạo sử tốt nhất tơ lụa chế, hàng năm chế tác một thân, lấy hoàng đế danh nghĩa ban cho mới đạn sinh thực thần, lấy đó hoàng đế cùng dân cùng nhạc chi ý, đương nhiên coi như thực thần không đổi người cũng có thể lĩnh một kiện mới chiến bào. Dù sao mặc chiến bào làm đồ ăn tranh tài, chắc chắn sụp đổ lập tức dầu ý tưởng, nếu như một bộ chiến bào liền với dùng 2 năm cũng không gì vừa mặt. Mặc dù hoàng đế cùng dân cùng nhạc, nhưng gia tĩnh chắc chắn thì sẽ không đích thân tới cuộc tranh tài. Quân tử còn xa nhà bếp, huống chi tu tiên gia tĩnh, hắn chắc chắn là để cho thượng thiện giám tới đại biểu có mặt. Thượng thiện giám làm hoàng đế đại biểu, cũng bởi vậy liền thuận lý thành trương trở thành đoàn trọng tài thủ tịch trọng tài. Lưu Công Công thượng vị sau, càng đem 5 cái trọng tài cắt giảm vì 3 cái, nguyên nhân rất đơn giản, nhân số càng ít, càng dễ dàng thống nhất tư tưởng, dễ khống chế. Từ 2 lần đánh bại Túy Tiên lâu sau đó, trong 10 mấy năm, Sử Chân Tương chưa bao giờ để cho thực thần danh hào rơi vào tay kẻ khác, trong này tất nhiên có hắn tài nấu nướng cao siêu tại, nhưng mấu chốt hơn là, trọng tài chính cái còi tại chính mình người trong miệng ngầm đâu. Nghiêm Thế Phiên nói cho Triệu Văn Hoa, thực thần đại tái căn bản vốn không đáng giá thảo luận, cũng chính là nguyên nhân này. Triệu Văn Hoa đã từng có một nghi vấn, tất nhiên thực thần đại tái Sử Chân Tương tất thắng không thể nghi ngờ, như vậy Tiêu Phong còn như thế ủng hộ Túy Tiên lâu, hăng hái tham dự tranh tài, là vì cái gì đâu? Nghiêm Thế Phiên lúc đó liền cười nhạo, làm ca ca ngươi thật sự cho rằng Tiêu Phong ngu như vậy sao, sẽ chết nhìn chằm chằm một cái căn bản không có hy vọng thực thần. Trận đấu này đồng thời là quan hệ đến tiểu lâu hạng. Trước kia Túy Tiên lâu mặc dù bại bởi Thái Bạch Cư khuất tại thứ hai, nhưng nếu không phải Sử Chân Tương đem hết toàn lực tận lực chèn ép, hai nhà tiểu lâu lại vừa vặn mặt đối mặt trực tiếp cạnh tranh, sinh ý cũng sẽ không kém. Cũng tỉ như năm nay khoa cử, thiên hạ cử tử đều biết Trạng Nguyên trừ ta ra không còn có thể là ai khác, chẳng lẽ bọn hắn liền không tham gia khoa cử sao? Làm không được Trạng Nguyên, chẳng lẽ Bằng Nhãn, Thám Hoa, đầu bảng tiến sĩ liền không tâm sao? Xem như người trong nghề, Sử Chân Tương đối với Nghiêm Thế Phiên lời nói bội phục đến cực điểm, liên tục nhấn lai đại nhân nói cực kỳ, nói thật, may mắn Túy Tiên lâu vừa vặn tại Thái Bạch Cư đối diện, ta có thể trực tiếp cướp các nàng sinh ý, bằng không ta coi như đem hết toàn lực, cũng chen không đổ một gia chủ chủ tại kinh thành xếp hàng thứ 2 tiểu lâu. Triệu Văn Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nhưng đối với Sử Chân Tương lời nói có chút không hiểu, chủ bếp tại kinh thành xếp hàng thứ 2 tiểu lâu, lời này làm sao nghe được kỳ cục như vậy, nói thẳng kinh thành xếp hàng thứ 2 tiểu lâu không được sao? Sử Chân Tương trong nội tâm cũng rất muốn giống Nghiêm Thế Phiên chế giễu một chút Triệu Văn Hoa, nhưng hắn cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, còn phải định hót cười bồi giảng giải Triệu đại nhân, không phải như thế. Một cái tiểu lâu tổng hợp xếp hạng, ngoại trừ chủ bếp trình độ, còn phải nhìn tiểu lâu cứng mềm công trình. Tỷ như nguyên liệu nấu ăn chân quý tính chất, món ăn đầy đủ tính chất, hoàn cảnh ưu nhã sạch sẽ, tiếp đãi năng lực khác biệt các loại. Trước kia Túy Tiên cư, sư muội của ta chỗ cao thực thần đại tái tên thứ 2, nhưng tiểu lâu sinh ý bị ta chen lấn ngày càng xa suốt. Chiều không đến đầu bếp, thuê không dậy nổi tiểu nhị, liền cho tiểu lâu đổ du soát sơn, thay đổi cái bản đều không tiền. Cứng rắn tại kinh thành trong tiểu lâu, tổng hợp xếp hạng bị nạn ra 10 hạng đầu a. Đến con gái nàng đời này thì càng xong, đoán chừng đều sắp xếp không tiến trước 20. Triệu Văn Hoa hiểu rồi, nhịn không được cảm khái một phen, quả nhiên là 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia á ở trong đó môn đạo, tuyệt không so với làm quan thiếu a. Cái tiên nếu là lần này Liễu Như Vân đoạt được tên thứ 2, Túy Tiên lâu sẽ có cơ hội trở mình sao? Sử Chân Tương lập tức tỏ thái độ, các đại nhân yên tâm, trước kia mẹ nàng lật bất quá thân tới, nàng cũng tương tự là không qua tới, đương nhiên bây giờ Túy Tiên lâu có Trương Thiên Tứ nhập cổ phần, tiền vốn là tăng thêm một chút, nhưng Túy Tiên lâu khó chịu nhất chính là ở vào Thái Bạch Cư đối diện, trừ phi Tiêu Phong phá hủy Túy Tiên lâu, rời xa Thái Bạch Cư lại nắp một tòa mới, bằng không ta bảo đảm nàng vĩnh viễn bị đè lật bất quá thân tới. Nghiêm Thế Phiên bỗng nhiên tà ác nở nụ cười, nếu như Đàm Tân Nhân bây giờ còn ở nơi này, nhất định sẽ nhảy dựng lên hô cái nụ cười này ta đã thấy, lần trước hắn để cho ta đem Trương Vân Thanh bắt cóc sau đưa đến trong tay hắn chính là như vậy cười. Đáng tiếc Đàm Tân Nhân đã rời xa kinh thành, không biết tại cái kia nông thôn kiếm ăn nói đến đệ lật bất quá thân tới, ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện. Nghe nói Tiêu Phong đối với cái kia nữ đầu bếp tử rất có ý tứ, nhiều lần xuất thủ tương trợ, không chỉ là làm lão bản nguyên nhân. Sử Chân Tương ngươi cho ta vào chỗ chết ép buộc, ta cũng biết tìm cơ hội ra tay, chẳng những muốn để Túy Tiên lâu táng ra bại sản, tốt nhất còn có thể hoạch tội đợi đến cùng đồ mạt lỗ lúc, ta liền đem cái kia nữ đầu bếp tử lộng vào phủ bên trong tới làm đồ ăn. Khi đó nàng liền sẽ rõ ràng, cái gì mới gọi bị đè lật bất quá thân tới. Sử Chân Tương dùng mình một cái, hắn trước kia đối với sư muội là từng có giấc mộng này, đối với Liễu Như Vân cũng chưa chắc chưa từng có, nhưng tất nhiên Nghiêm Thế Phiên lên tiếng, hắn chỉ có thể túi đầu nghe lệnh, không dám có một chút mất hứng bộ dáng. Triệu Văn Hoa lại là nhìn lắm thành quen, chỉ là âm thầm cảm khái, cái này em kết nghĩa mặc kệ từ một câu tùy tiện lời gì bên trên, đều có thể liên tưởng đến hứng thú yêu thích của hắn đi lên. Nếu như Tiêu Phong tại chỗ, hắn sẽ dạy cho Triệu Văn Hoa một câu ghi tên sử sách ví dụ, Nghiêm Thế Phiên dạng này biến thái lao tài xế, cái gì phá lộ đều có thể lái xe. Thực thân đại tái hiện trường, Trần Trung Hậu lo lắng bất an đi theo bên người con gái. Cái kia béo đầu bếp đã xong việc tối lui, trở về dụ vương phủ đi, bởi vậy duy nhất có thể cho nữ nhi làm trợ thủ chính là mình. Hắn đời này cho người làm 3 lần thực thần cuộc tranh tài trợ thủ, lần đầu tiên là cho sư phụ, lần thứ 2 là cho nương tử, đây là lần thứ 3 cho nữ nhi. Lần đầu tiên là Sử Chân Tương bỗng nhiên làm phản, sư phụ trở tay không kịp, hiện trường chỉ có thể dùng hắn, lần thứ 2 là Túy Tiên Lâu đã nghèo túng, cũng không còn thứ 2 người đầu bếp. Lần này, Túy Tiên Lâu so nương tử thời điểm càng chán nản hơn, hắn chỉ có thể tiếp tục trên đỉnh, nhưng hắn trong lòng không nói được lo lắng. Hắn vẫn cảm thấy chính mình có thể là cái thai tinh. Trước khi mình tới, Túy Tiên Lâu vẫn là kinh thành tên thứ nhất lầu, chính mình tới sau đó, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mấu chốt là, mặc kệ nguyên nhân gì, chính mình làm 2 lần trợ thủ, 2 lần đều thất bại. Sư phụ chủ nghệ cỡ nào cao siêu, nương tử chủ nghệ thanh xuất vu lam, cuối cùng thất bại, có thể hay không cũng là bởi vì mình là một thai tinh đâu. Trần Trung Hậu nhỏ giọng đối với nữ nhi nói, "Tiểu Vân à, nếu không thì, lại van cầu Tiêu đại nhân à, mời hắn hỗ trợ tìm đầu bếp tới làm trợ thủ, cha số mệnh không tốt, sợ liên lụy ngươi nhà." Liễu Như Vân bắt được phụ thân cánh tay, cố gắng đem lòng tin của mình truyền lại cho hắn cha, "Ngươi yên tâm, tuyệt không phải mệnh của ngươi không tốt, cũng là Sử Chân Tương dở trò quỷ. Tiêu công tử cho ta vũ khí bí mật, ta chắc chắn có thể thắng." Lớn như vậy trên đất trống, kinh thành mấy chục nhà tiểu lâu tiệm cơm chủ bếp, mỗi nhà đều nhấc lên một nồi bếp nấu, chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn tại bếp nấu bên cạnh cất kỹ. Theo chủ bếp cùng trợ thủ đi tới bếp nấu phía trước, không khí hiện trường đi tới đỉnh điểm, đám người xem náo nhiệt đã đem đất trống vây chật như nêm cối. Trong đó đương nhiên cũng có tất cả nhà tiểu lâu hội fan hâm mộ và thân hữu đoàn. Danh khí càng lớn, quy mô càng lớn tiểu lâu, hậu viện đoàn tự nhiên quy mô cũng liền càng lớn, những cái kia nhỏ một chút tiểu lâu ở phía dưới lớn tiếng khen hay thanh thế bên trên liền nhỏ rất nhiều, còn không có so khí thế bên trên trước hết thua Thái Bạch Cư tất thắng. Sử Chân Tương là thực thần. Trích Tinh Lâu tất thắng. Trần Đại Môi là thực thần. Chén Lớn Cư tất thắng. Tất thắng cái rắm, ngươi một cái bán chén lớn món ăn đi theo gạo thế gì? Mẹ nó, ai nói chén lớn đồ ăn liền không thể làm thực thần? Dưới đại hậu viện đoàn có chút hỗn loạn, nhưng lớn như thế hoạt động không có khả năng không có nhìn chẳng tử, chẳng những Thuận Thiên phủ bọn bộ khoái toàn bộ điều động, Ngũ Thành binh mã ti cũng phái nhân thủ, liền cầm y liễu vệ đều phái trạm gác ngầm hiệp trợ duy trì trật tự. Cho nên những người kia cũng bất quá đánh một chút miệng pháo mà thôi, căn bản không có cơ hội động thủ. Mà xưa nay anh hùng bàn phím đánh nhau là dũng mãnh nhất, cho nên dưới đài ồn ào, không ai nhường ai. Trên đài ba cái trọng tài, ở giữa mà ngồi chính là Thượng Thiện giám Lưu Công Công, hắn mỉm cười nhìn phía dưới náo nhiệt không chịu nổi cảnh tượng, hài lòng gật đầu, đây mới là vạn tuế cùng dân cùng vui bản ý a, bản quan tuyên bố, thực thần đại tái chính thức bắt đầu. Lời vừa nói ra, trên đài đám tuyển thủ lập tức bắt đầu nhóm lửa, thiết thái, bày ra đao của mình công, hỏa công, mưa công. Mà dưới đài hậu viện đoàn nhóm cũng thu hồi vừa rồi lộn xộn, bắt đầu hô to lên cho nhà mình tuyển thủ cố gắng lên khẩu hiệu tới, thì nhìn ai thanh thế có thể che lại nhà khác đi. Liễu Như Vân khẩn trương cắt lấy đồ ăn, Trần Trung Hậu ngón tay hơi hơi run rẩy cho nữ nhi đánh hạ thủ, đúng lúc này, dưới đài bỗng nhiên vang lên một mảnh chỉnh tề như một tiếng hô hoán, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, trong nháy mắt che mất tất cả những người khác tiếng hô hoán. Túy Tiên Lâu, tất thắng. Liễu Như Vân, thực thần. Chương 178, trợ uy thần khí. Chương 178, trợ uy thần khí. Tới ủng hộ Liễu Như Vân người chính xác không thiếu, bao quát trời ban lương hành, trời ban tạo đội. Cùng với cùng Trương Thiên Tứ quan hệ tương đối khá một chút thương gia, cũng phái người tới cổ động. Nhưng những thứ này thật đúng là không phải bọn hắn có thể nghiền ép tại chỗ khác đội hoạt náo viên chỗ mấu chốt. Túy Tiên Lâu đội hoạt náo viên một cái nô ra đặc thủ, là trong tay bọn họ đều cầm một cái thứ rất kỳ quái, là sắt lá chế thành. Một đầu tiểu, một đầu lớn, miệng ghé vào tiểu nhân đầu kia, một người kêu đi ra âm thanh, có thể che lại ba cái người đi. Cũng chớ xem thường thứ này, quả thực hoa Trương Thiên Tứ một khoản tiền. Lúc này thép tôi vẫn là rất đắt tiền, cũng may Tiêu Phong yêu cầu chế tác loại này sắt lá ống dùng tài liệu rất ít, bằng không trong kinh thành tiệm thợ rèn, trong thời gian ngắn kiếm ra nhiều thép tôi như vậy đều tốn sức. Chế tạo vật này phía trước, tiệm thợ rèn theo thường lệ chạy đến binh bộ lập hồ sơ qua, bởi vì tạo hình hết sức cổ quái, binh bộ lại viên không dám khẳng định có phải hay không vũ khí, thế là báo cáo cho viên ngoại lang. Viên ngoại lang cũng ngủ, báo cáo cho lang trung. Lang trung đồng dạng chưa thấy qua, báo cáo cho thị lang, cuối cùng thế mà dọc theo đường đi báo đến binh bộ thượng thư Đinh Nhự Quỷ nơi đó. Đinh Nhự Quỷ cầm cái hàng mẫu nhìn hồi lâu, nói là vũ khí à, không có gì lực sát thương. Hướng về trên đầu một đập, đầu cũng không đau, ống tròn liền bẹp. Nói là khôi giáp a, bộ vị nào cũng đái bất lên a. Hắn vốn là cảm thấy nếu là khả nghi chi vật, trực tiếp gạt bỏ không để không có là được rồi. Nhưng thị lang nhỏ giọng nói cho hắn biết, đây là Trương Thiên Tứ ở dưới đơn đặt hàng, nhưng Trương Thiên Tứ cũng không biết là dùng để làm gì, hẳn là Tiêu Phong muốn Đinh Nhữ Quỷ cau mày nghĩ một hồi, bởi vì đại đồng cao lương ngắn, hắn cùng Tiêu Phong xem như có chút giao tình, lần nữa suy xét một phen, xác định thứ này chính xác công không thể công, phòng không thể phòng sau đó, mới phất phất tay cho phép đám thợ rèn sinh sản, bất quá nhìn chằm chằm điểm. Xem bọn hắn có cái gì động tác. Tiếp theo, vật này là không phải có cái gì đặc thù công dụng. Bây giờ một mực theo dõi binh bộ tiểu lại rốt cuộc đến đáp án, hắn như một làn khói chạy về binh bộ Đinh Nhữ Quỷ đang tại cho lang trung trở lên cấp bậc quan viên họp, chỉ thấy tiểu lại cầm trong tay cái kia sắt lá ống hàng mẫu, thở không ra hơi hô đại nhân, các đại nhân, ta biết vật này là dùng để làm gì. Đám người sớm đã bị cái này muộn hồ lô kim nén đến quá sức, bây giờ nghe nói có đáp án, cũng không để ý trách cứ Tiểu Lại không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhao nhao hỏi thăm. Tiểu Lại giơ lên ống tròn, đem nhỏ một đầu kia xích lại gần bên miệng đại nhân, cái đồ chơi này là gọi hàng dùng. Bọn hắn tại dùng cái này cho Túy Tiên lâu kích động đâu. Mọi người tại trong nhà chính, nghe Đinh Nhữ Quỳ khàn cả giọng hô đã nửa ngày. Đây cũng là không có cách nào, nhà chính tương đối lớn, thượng thư chỗ ngồi cách phía dưới đám người lại xa xôi, Đinh Nhữ Quỳ muốn để cho tất cả mọi người nghe rõ ràng chính mình nói chuyện, nhất định phải gắng sức thêm chút nước khí. Bây giờ gặp Tiểu Lại dễ dàng nói chuyện, toàn bộ phòng người đều nghe rõ ràng, đám người không khỏi đều mở to hai mắt. Một cái sắt lá ống, lại có thần kỳ như vậy hiệu quả sao? Đây là cái đạo lý gì a? Đinh Nhữ Quỳ mau để cho Tiểu Lại đem hàng mẫu lấy tới, tiến đến bên miệng, hô hai câu, hỏi đại gia phải chăng so vừa rồi càng hiểu rõ. Đám người liên tục gật đầu, Đinh Nhữ Quỳ cao hứng nhấp một ngụm trà, lần nữa giơ lên, cái này thổ lạt bá rất tốt, vậy ta liền nói thêm nữa hai câu. Lúc này ở thực thần cuộc tranh tài hiện trường, thổ lạt bá uy lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ, bản thân nhân số liền chiếm ưu, tăng thêm thổ lạt bá gia trì, toàn trường cơ hồ đều quanh quẩn đồng dạng âm thanh Túy Tiên lâu, tất thắng. Liêu Như Vân, thực thần. Những cái kia duy trì trật tự thuận thiên phủ bộ khoái cùng cẩm y diệp vệ trạm gác ngầm, vốn là không có lên tiếng, bởi vì sợ bị người nghe thấy nói mình kéo lại đỡ. Bây giờ tất nhiên thanh thế đã vào vị trí của mình, bọn hắn cũng liền đi theo quát lên. Kỳ thực loại này thổ lạt bá chỉ có thể đưa đến tập hợp âm thanh lại tác dụng, cũng không thể giống đời sau điện từ loa phóng thanh chân chính mở rộng âm thanh. Nhưng đối với đặc biệt trên phương hướng, tỉ như đấu trường phương hướng, chính xác có thể đưa đến âm thanh tập trung đánh nổ tác dụng. Trên đài ba cái trọng tài đều bị kinh trụ, hai người khác đều nhìn về phía Lưu Công Công. Lưu Công Công nhíu nhíu mày, lại không thể làm gì, bởi vì thực thần đại tái đồ chính là một cái náo nhiệt. Hàng năm Thái Bạch Cư thanh thế tối hùng vĩ, chính mình chưa từng nói cái gì, cũng không thể hôm nay Túy Tiên lâu thanh thế một lớn, chính mình liền đứng ra ngăn lại, cái kia có phần thiên vị cũng quá rõ ràng. Gặp Sử Chân Tương làm đồ ăn lòng có chút không yên, hung hăng nhìn về phía chính mình, biết hắn cũng là bị loại khí thế này ảnh hưởng tới, thế là chắc chắn hướng Sử Chân Tương gật gật đầu. Những thứ này thanh thế cũng là hư, chân chính thắng bại kết quả còn phải nhìn bản công công trong miệng cái cõi không phải sao? Nhưng muốn nói ưu thế sân nhà không tồn tại cũng là không thể nào. Tại trong núi kêu biển gầm tầm thường tiếng trợ uy, Liễu Như Vân động tác càng ngày càng thông dong, thủ pháp càng ngày càng đặc sắc, liền xem như trợ thủ Trần Trung Hậu đều eo không mỏi, chân không đau, ngón tay cũng không run. Khói nồng cháy rực, đồ ăn phiêu hương, mỗi người 10 đạo đồ ăn, ban giám khảo định tăng khôn. Để tỏ lòng công bình công chính, những thức ăn này còn có thể miễn phí thỉnh tại chỗ quần chúng nhấm nháp. Nhưng đến thực thần tranh bá cái này cấp bậc, người xem kỳ thực là rất khó nếm ra chút xíu khác biệt, đầu lưỡi của bọn hắn có thể phân biệt ra được ăn ngon cùng khó ăn, cũng có thể phân biệt ra được ăn ngon cùng càng ăn ngon hơn, nhưng rất khó phân biệt ra càng ăn ngon hơn cùng món ngon nhất. Đây chính là trọng tài có thể thổi còi đen căn cứ chỗ, tại cùng một thời kỳ nấu nướng giới, nguyên liệu nấu ăn, dùng tài liệu cơ bản đều không có khác nhau quá nhiều, so chính là tay nghề bên trên cái kia. Chút xíu chênh lệch, mà trọng tài quyền uy nhân sĩ thân phận, cũng làm cho phổ thông quần chúng khó mà chất vấn. Thời gian sắp đến chưa rồi, ngoại trừ mấy động tác chậm, tất cả nhà tuyển thủ cũng đã khói thu lửa tắt, mỗi một nhà 10 đạo đồ ăn cũng đều đặt ở lớn trên khay, chuẩn bị đưa đến ban giám khảo trước mặt. Khán giả cũng ngừng thở, âm thanh ủng hộ, tiếng trợ uy cũng đình chỉ, chờ đợi trọng tài nhấm nháp cùng lợi bình ba cái trọng tài đũa này lên kia rơi, khi thì gật đầu, khi thì tán thưởng, khi thì nhíu mày, khi thì bốn. Đây là nhà ai khay, làm sao còn có hai cái rau trộn? À, là chén lớn cư, hắn gia chủ doanh bát đại bát, thật sự là thu thập không đủ 10 cái món ăn nóng đắng giận, cái này trời rất lạnh, để chúng ta tại cái này lộ thiên trong đất ăn rau trộn. Đây cũng là một nhà kia, như thế nào heo mao cũng chưa từng rút ra sạch sẽ. Đây là tự nhiên cư, hắn gia chủ đánh mới mẻ, ngươi không thấy cái kia heo cũng là ở bên cạnh sân bãi hiện giết sao? Đáng giận, chính là mới mẻ cũng phải nổ lông à, chỉ muốn mới mẻ liền dứt khoát đừng có dùng phát hỏa, đuổi theo heo gặm không tốt sao? Đây cũng là nhà ai, ruột già cũng không tắm sạch sẽ. Đây là cái gì a, đáng giận a, nhanh cho bản quan đem giấy tới. Bởi vì thực thần đại tái là cùng dân cung nhạc, bởi vậy không thiết lập cánh cửa, chỉ cần là có chính mình mặt tiền, theo quy định cũng có thể dự thi. Cái này tuyển thủ dự thi chất lượng liền khó tránh khỏi vàng tao lẫn lộn, ba cái trọng tài cũng lòng dạ biết rõ, bởi vậy ăn phía trước một chút bất nhập lưu tác phẩm lúc qua loa nhấm nháp, ý tứ hai cái thì thôi, cũng tạm được cho một cái cho điểm. Ngược lại những thứ này tiệm cơm cũng không phải là xếp tại đếm ngược tên thứ mấy vấn đề, nhưng đếm ngược vài tên cũng là thứ tự, những thứ này quán cơm nhỏ vẫn là rất quan tâm, có danh tự liền có lộ ra ánh sáng tỷ lệ, cuối cùng mạnh hơn không có người biết chưa. Nhưng ăn đến những cái kia tên lầu lớn quá lúc, các trọng tài tự nhiên là đã chăm chú rất nhiều, nhấm nháp cũng cẩn thận rất nhiều, đương nhiên hương vị cùng phẩm chất cũng cùng trước đây tác phẩm không thể so sánh nổi. Bọn hắn rất thận trọng, thật sự rất thận trọng. Mặc dù bọn hắn cũng trong âm thầm thu bạc, nhưng bọn hắn nói ai hảo, cũng nên nói ra chuyên nghiệp đạo lý tới, hơn nữa chênh lệch không thể quá lớn. Lưu Công Công đã sớm làm xong lợi ích phân phối, 10 hạng đầu bên trong, hắn cứ định phía trước 2 tên, còn lại 8 tên như thế nào sắp xếp, từ cái kia 2 cái trọng tài định đoạt. Đây chính là làm quan chi đạo cùng kinh thương chi đạo tinh túy đạo làm quan, ở chỗ lẫn nhau cân nhắc, để thượng ti cảm thấy an toàn, để xuống cho thuộc cảm thấy có thể có lợi. Kinh thương chi đạo, ở chỗ phân lợi, chính mình ăn đầu to, nhưng nhất định không thể ăn cán mặt tịnh, muốn cho thủ hạ chạy ra chỗ tốt tới. Chính mình chỉ cần bảo trụ Sử Chân Tương biển chữ vàng, liền so còn lại 9 tên có thể cho chỗ tốt đều nhiều hơn, lại càng không cần phải nói đằng sau liên tục không ngừng chỗ tốt. Cho nên cho khác 2 tên trọng tài trên đầu khớp xương, nhất định muốn mang theo thật nhiều thịt mới được. Những thứ khác đều thưởng thức xong, chỉ còn lại Thái Bạch Cư cùng Túy Tiên Lâu. Bởi vì Túy Tiên Lâu cuối cùng một món ăn vừa mới làm tốt, cuối cùng mới đưa lên tới đây là Tiêu Phong căn dặn, là hắn liên tục nói cho Liễu Như Vân trọng tài chắc chắn là có vấn đề, cho nên người xem nhấm nháp rất trọng yếu. Người đồ ăn muốn cuối cùng đưa lên, dạng này đến người xem trước mặt lúc, vẫn là nóng. Ăn ngon hơn nữa đồ ăn phóng lạnh cũng không tốt ăn. các trọng tài trước tiên thưởng thức sử chân tương 10 đạo đồ ăn, bọn hắn gật gù đắc ý, say mê cực điểm. Cái này tất nhiên có một chút biểu diễn thành phần ở bên trong, nhưng sử chân tương cái này 10 đạo đồ ăn, đích thật đại biểu trước mắt kinh thành ẩm thực giới tài nghệ cao nhất. Bọn hắn cũng không cố kỵ chút nào đem cái này 10 đạo đồ ăn để cho người ta đưa xuống đài đi, từ tại chỗ quần chúng nhấm nháp. Quần chúng thưởng thức xong sau, đều liên tục gật đầu, biểu thị thật mẹ nhà hắn ăn quá ngon. Liền cho Túy Tiên lâu tới trợ uy quần chúng, tại nếm xong cái này 10 đạo đồ ăn sau, cũng đều xách liễu như vân lau một vệt mồ hôi. Ở trong đó không thiếu thường đi Thái Bạch cư ăn cơm các thương nhân, bọn hắn nhất trí nhận định, sử chân tương hôm nay đúng là vượt qua trình độ phát huy. Cuối cùng, các trọng tài bắt đầu nhấm nháp Túy Tiên lâu 10 đạo đồ ăn. Năm vị trí đầu đạo là đồ ăn thường ngày, sau năm đạo là liễu như vân chuyên môn chuẩn bị. Các trọng tài thưởng thức món ăn thứ nhất, lập tức liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ thật không dám tin tưởng mình cảm giác, muốn từ đồng bọn trên mặt thu được kiểm chứng. Mang theo tâm tình phức tạp cùng biểu lộ, bọn hắn lại thưởng thức đạo thứ hai đồ ăn. Bởi vì có món ăn thứ nhất xung kích, bọn hắn lần này chấn định rất nhiều, nhưng vẫn cẩn thận thưởng thức, không thể tưởng tượng nổi lẫn nhau nháy mắt. Năm vị trí đầu đạo món ăn xong, cái kia năm đạo chuyên môn chuẩn bị đạo thứ nhất, giòn măng ruột già ba người đồng thời cầm đũa lên, có kẹp giòn măng, có kẹp ruột già, còn có kẹp một khối trang trí dùng củ cải. Lạch cạch một tiếng, một cái trọng tài đũa rơi trên mặt đất, tiếp đó liên tục không ngừng nhặt lên lại đi gắp thức ăn. Bên cạnh tay sai không nhìn nổi, nhanh chóng cho hắn đổi một đôi mới. Lưu Công Công mày nhíu lại giống nghệ vợ dẹt, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, hỏng, sử chân tương muốn xong đời. Chính mình lần này coi đen nguy hiểm lớn tăng lên nhiều. Mẹ nó, phải thêm tiền, chương 179, phải thêm tiền. Chương 179, phải thêm tiền. Lưu Công Công thô bạo đem một mâm này giòn măng ruột ra đẩy lên một bên, đem đũa vươn hướng đạo thứ hai chiêu bài đồ ăn, rau xào tạc quần. Cái kia hai cái trọng tài có chút theo không kịp hắn tiết tấu, rối ren mỗi người nhanh chóng lại kẹp một khối giòn măng ruột ra, ở trong miệng một bên ngay lấy, vừa đi theo đi kẹp đạo thứ hai đồ ăn. Mẹ nó, phải thêm tiền. Đạo thứ hai đồ ăn cũng đẩy lên đi một bên, đánh giá ba đạo. Mẹ nó, phải thêm tiền. Đạo thứ tư bốn. Mẹ nó, phải thêm tiền, thêm tiền. Đạo thứ năm, một bát màu sắc xinh đẹp, mùi thơm nước mũi thang canh, bên trong hơi hơi sôi chảo cắt thành hoa văn đủ loại quý báu nguyên liệu nấu ăn. Trung cực chuyên môn chuẩn bị, 10 phần đại bộ canh. Lưu Công Công hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn trưởng quản ngự thiện phòng nhiều năm, tuyệt đối coi như là một mỹ thực gia. Tại trong sự nhận thức của hắn, canh loại vật này chủ yếu là công năng tính chất, cũng chính là bồi bổ. Nhưng muốn nói hương vị, kia tuyệt đối không sánh được xào rau có lực trùng kích. Bởi vậy cuối cùng này một đạo áp chụp món chính, có thể còn không bằng phía trước cái này bốn đạo món ăn tính uy hiếp lớn. Hắn mê hoặc liếc mắt nhìn canh thang mặt ngoài, trong chèo sáng màu trà nước canh bên trên đều đều nổi mấy giọt dầu, đang chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Nhưng cái này dầu tại sao là màu đỏ? Hồng đỏ đậm sáng, giống như là trứng vịt muối vàng, không không, so vậy còn muốn hồng. Giống như là mặt trời lặn dáng chiều, không không, so vậy còn muốn hồng. Giống như là thiếu nữ môi đỏ, ngậm nụ nguyệt quý. Mà lúc này cái kia mấy giọt đỏ tươi tỏa sáng dầu, đang chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán, giống như một cái kiểu mỹ thiếu nữ đang tại mở ra môi đỏ, giống như một đóa ngậm nụ hoa tươi đang chậm rãi nở rộ, đẹp không sao tả xiết, đây là vật gì? Lưu Công Công kinh nghi nhìn xem hai cái đồng bọn, không phải là độc dược a? Hạc đỉnh hồng. Hạc đỉnh hồng không phải như thế. Hai cái đồng bọn cũng không nắm chắc được, nhưng bọn hắn có thể chuyện khẳng định, Túy Tiên lâu tuyệt sẽ không ngu đến mức tại thực thần trên giải thi đấu hạ độc, huống chi ba cái trọng tài cùng bọn hắn không oán không cửu bốn. Ừ, có thể Lưu Công Công cùng với các nàng có chút thủ, nhưng cũng tuyệt không có khả năng dùng cấp thấp như vậy phương thức đến báo thủ. Lúc này Lưu Công Công đương nhiên có thể lựa chọn không uống, đồng thời chất vấn Túy Tiên lâu dùng ra vị gì. Nhưng bởi như vậy, mặt mũi của hắn nhưng là song đời đường đường thượng thiện giám tổng quản thái giám, vậy mà không biết dự thi tác phẩm gia vị, còn dọa phải không dám nói chuyện, đây nếu là chuyển đi, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái này vây xem trong đám người, tất nhiên có người của Cẩm Ý vệ, Lục Bình nếu là đem chuyện này cùng Vạn Tuế nói chuyện, Vạn Tuế nhất định sẽ chất vấn chuyên nghiệp của ta năng lực a. Bất quá Lưu Công Công dù sao cũng là tôn quý người, hắn hướng bên trái trọng tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên trái trọng tài ngầm hiểu, cầm muỗng lên tới, mặt mũi tràn đầy rõ rạc, chí lớn kịch liệt, múc một muỗng, ngay cả canh mang thực chất, bỏ vào trong miệng. Lạch cạch, thìa đánh rơi trên mặt bàn, cái kia trọng tài lại không hề hay biết, vong tình nhắm mắt lại, thưởng thức trong miệng kỳ diệu hương vị. Đây là hắn lần thứ nhất thưởng thức được dạng này hai loại kỳ diệu hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, đây là mùi vị gì a? Như thế chi tươi, cũng không che giấu nguyên liệu thơm thuần, hơi hơi tê cay, nhưng lại không phải quen thuộc loại kia cay độc, mà là một loại không hiểu hương lạ hương vị. Vị cay cùng vị tươi vừa đúng, chẳng những không có che giấu nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, ngược lại lẫn nhau kích phát, mỹ vị ở trong miệng giống nổ tung. Lưu Công Công sợ hết hồn, còn tưởng rằng hắn thật sự trúng độc, chờ thấy rõ ràng biểu tình trên mặt hắn sau, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt đến nỗi khoa trương như vậy sao, chưa từng va chạm xã hội đồ vật. Ngươi dạng này, một hồi để cho lão tử thổi còi đen lúc độ khó sẽ trở nên càng lớn. Kỳ thực cái này lại không trách được trọng tài, bởi vì có thể cuối cùng trở thành kinh thành thực thần đại tái trọng tài người, cũng là đỉnh cấp mỹ thực gia. Bọn hắn một đời siêng năng để cầu, chính là cực hạn mỹ vị, bởi vậy bọn hắn vị giác cực kỳ mất cảm, đối với chưa bao giờ tiếp xúc qua mỹ vị sẽ có mãnh liệt hơn phản ứng. Nếu như là người bình thường lần thứ nhất tiếp xúc đến bột ngọt cùng nước ép ớt, mặc dù rung động, có thể còn không đạt được loại trình độ này. Nhưng đối với mỹ thực gia tới nói, loại này cực hạn tuyệt vời mới mẹ thể nghiệm, giống như sử nam vào đậu phòng, căn bản khống chế không nổi kích động, trong nháy mắt liền sẽ phun ra ngoài. Lưu Công Công vừa mắng heo đồng đội, vừa cùng một cái khác trọng tài cùng một chỗ cầm muỗng lên, bỏ vào trong miệng. Tiếp đó hai người trong nháy mắt cũng đều phun ra ngoài. Bất quá cảm tạ trước mặt heo đồng đội, Lưu Công Công đã có trong lòng phòng bị, bởi vậy còn có thể miễn cưỡng khống chế lại chính mình dâng trào dục vọng, ra vẻ chấn định thả xuống thiện ân, cũng không tệ lắm. À không tệ. Bên cạnh tay sai gặp ba vị ban giám khảo đều phẩm xong thức ăn, theo chương trình tới nâng lên khay, liền muốn hướng xuống tiến đưa. Lưu Công Công gấp, một cái đè xuống khay. Toàn trường đều mở ra. Ý gì, không để chúng ta ăn? Không thể nào, thượng thiện giám Lưu Công Công ai, đồ vật gì chưa ăn qua, đến nỗi hẹp hòi như vậy sao? Thứ này thật tốt ăn thành cái dạng gì a? Lưu Công Công trong nháy mắt trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, bao quát làm bộ không cẩn thận đem khay lật tung. Nhưng hắn lần thứ nhất không thể không cẩn thận lại nghĩ làm bộ không cẩn thận cũng quá giả đáng hận cái kia hai cái heo đồng đội hoàn hồn bơi thiên ngoại hưởng thụ lấy, còn kém lấy tay vướt ve mặt mình cùng cái cổ, một chút cũng giúp không được gì. Tại toàn trường quần chúng trong ánh mắt kinh ngạc, Lưu Công Công cười cười xấu hổ, thu hồi đè lại khay tay, vô lực cơ. Khay tại trong quần chúng ngang qua, người bình thường chính xác không có giống trọng tài thất thố như vậy, nhưng tiếng kêu sợ hãi, âm thanh ủng hộ liên tiếp, ngay cả Thái Bạch cư người cũng đều ủ rũ cúi đầu, không nhấc lên được tinh thần tới phản bác. Sử Chân Tương xem như tuyển thủ không thể rời sân, tự nhiên cũng nếm không đến túy tiên lâu đồ ăn, nhưng từ dưới trận của chúng, nhất là người mình biểu hiện bên trong, liền biết tình huống cực kỳ không ổn. Hắn khẽ cắn môi, giả vờ ngáp, hướng về phía ánh mắt chán trường Lưu Công Công đưa ra một cái tay. Duy nhất một lần trước tiên cho 5000 lượng, lão tử liều mạng. Lưu Công Công hơi phấn chấn một chút tinh thần, đối với Sử Chân Tương làm ra đáp lại, giả vờ cú lét, kiên định giơ lên một ngón tay. Sử Chân Tương choáng váng. Ngành ăn uống không giống tạo nghiệp là thịt mập canh cũng mập, một cái đại công trình động một tí hơn vạn lạng, thậm chí mấy vạn lượng. Bởi vậy mấy ngàn lượng bạc tiền trà nước cũng rất bình thường. Nhưng ngành ăn uống là góp gió thành báo chuyên cần đi, lợi nhuận tỷ lệ mặc dù không tệ, nhưng tổng thể quy mô cùng tạo nghiệp không cách nào so sánh được. 5000 lượng bạc đã là bao năm qua tới thực thần cuộc tranh tài giá cao nhất, một vạn lượng bạc quả thực là vượt quá tưởng tượng. Nhưng Lưu Công Công nghiêm khắc nhìn xem hắn, lại hướng dưới đài quần chúng dương dương cái cảm, ra hiệu chính hắn xem tình thế. Đây cũng không phải là hàng năm loại tình huống kia, người khác cùng ngươi lệch một ly, ta đẩy ngươi một cái, thu 2-3000 lượng ý tứ một chút là được rồi. Hôm nay cái này tình thế, lão tử cũng là muốn liều mạng, muốn ngươi một vạn lượng bạc cỡ nào? Trong đầu ngươi trang cũng là đại tiện sao, ta có hay không muốn nhiều hơn ngươi một bao tiền. Tại Lưu Công Công cường thế cùng dưới đài xu hướng suy tàn phía dưới, Sử Chân Tương thỏa hiệp. Hắn biết, chỉ cần bảo trụ thực thần, đằng sau có Lưu Công Công cùng Nghiêm Thế Phiên ủng hộ, chính mình kiếm về số tiền này cũng không khó, huống chi bọn hắn còn hứa hẹn tương lai để mình làm con đâu. Mà vạn nhất thua, những thứ này hậu trường liền sẽ cho là mình vô năng, coi như tiếp tục ủng hộ chính mình, vẫn sẽ hay không đem hết toàn lực đâu. Mình đã đem Tiêu Phong đắc tội hung ác, xem Đàm Tân Nhân hạ trạng, chính mình lại có thể có cái gì tốt quá ăn. Hơn nữa nghe nói Tiêu Phong đối với Liệu Như Vân rất có chút ý tứ, Tiêu Phong vì giành được nha đầu này hảo cảm, 89 phần 10 sẽ cầm xử lý chính mình làm lễ vật. Nam nhân tội gì khó xử nam nhân a. Sử Chân Tương gật đầu một cái thật mạnh, đã biến một cái tay thành một cái ngón tay, trong gió run rẩy, chập chờn. Lưu Công Công nhãn tỉnh sáng lên, hít sâu một hơi, giống như một cái cao thủ tuyệt thế muốn đi lên đỉnh Hoa Sơn, đối mặt toàn thiên hạ khiêu chiến một dạng. Mặc cho các ngươi lòng đầy căm phẫn, mặc cho các ngươi ý kiến và thái độ của công chúng quần quật, mặc dù chục triệu người lao tử hướng về rồi. Lao tử là trọng tài chính, cái còi tại trong miệng ta. Lời ta nói chính là quan phương chứng nhận, các ngươi có thể đem ta như thế nào? Dưới đài quần chúng lúc này đã đạt đến cao trào, đồ ăn cũng không phải rất nhiều, mỗi người đều nghĩ nếm một ngụm, nhưng tóm lại có nếm cho tới khi nào xong thôi, phía sau quần chúng không làm, thậm chí có giận mắng xoay đánh nhau. Thuận Thiên phủ bộ khoái, Ngũ Thành binh mã ti, Cẩm Y Liễu vệ trạm gác ngầm, Liều mạng can ngăn chân áp, mệt mỏi tinh bị lử tẫn, vẫn khó mà bình phục đúng lúc này, Trương Thiên Tứ từ hông bên trong móc ra Tiêu Phong cho hắn viết tờ giấy, tại đồng bạn dưới sự hỗ trợ, bò lên trên một chỗ cao điểm các hàng xóm lắng giềng. Các vị khách quan, đại gia không cần loạn. Ta là Túy Tiên lâu lão bản. Mời mọi người nghe ta một câu. Trương Thiên Tứ tại thổ lạt bá dưới sự hỗ trợ, hấp dẫn phần lớn người lực chú ý, lúc này khắc cầm trong tay thổ lạt bá các đội hữu cũng cùng một chỗ quát lên nghe Trương lão bản nói, nghe Trương lão bản nói. Mọi người dần ngừng lại hỗn loạn, quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ cao, cầm trong tay loa Trương Thiên Tứ hôm nay dự thi những thức ăn này, cũng là ta Túy Tiên lâu chiêu bài đồ ăn. Đại gia hôm nay không ăn được không sao? Túy Tiên lâu đang tại nội bộ trang trí, 3 ngày sau trang trí hoàn tất, Túy Tiên lâu mở cửa chính ra, hoan nghênh các vị đến đây nhóm nháp. Gầy dựng trước 3 ngày, rượu miễn phí. Liễu Như Vân cùng Trần Trung Hậu liếc nhau, đều hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết nguyên tiêu hội đèn lồng là trong một năm sinh ý tốt nhất thời điểm, hơn nữa trong nhà cũng không có đang sửa chữa, vì sao Trương Thiên Tứ phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh đâu? Bất quá trong lòng các nàng tin tưởng, Trương Thiên Tứ chưa từng sẽ tự tác chủ trương, cái này nhất định là Tiêu Phong chủ ý, cho nên hai người cũng không có càng đa nghi hơn hỏi. Tiêu Phong sẽ không sai, các nàng dần dần cũng cùng Trương Thiên Tứ tiến nhập vui sướng miễn suy xét hình thức. Nghe nói vào lúc ban đêm không khai trường, trong đám người một mảnh phản nàn âm thanh. Nhưng nghe nói gia nghiệp trước 3 ngày rượu miễn phí, cũng đều nhịn không được vui vẻ. Mệt mỏi thở nặng tức giận bộ khoái cùng các binh sĩ đều ai đoán nhìn về phía Trương Thiên Tứ, ngươi có dám vì sao không còn sớm phóng? Mắt thấy giới đài náo nhiệt không chịu nổi, biến đổi bất ngờ, giống như toàn thể quần chúng đã chấp nhận Túy Tiên lâu là đệ nhất, Liễu Như Vân là thực thần một dạng. Mắt thấy lại cảm xúc buông thả như vậy xuống, chính mình mạo hiểm sẽ càng ngày càng lớn. Lưu Công Công nhảy dựng lên, vung tay lên, ra hiệu chính mình làm trọng tài chính muốn lên tiếng. Thái Bạch Cư đám người một lần nữa tỉnh lại, biết sau cùng Vương Tạc muốn ra tới, liều mạng kêu to, để cho mọi người im lặng xuống, nghe trọng tài chính tuyên bố kết quả. Chỉ là đám người náo nhiệt lên dễ dàng, muốn an tĩnh xuống, cũng nên có cái quá trình. Lưu Công Công mỉm cười nhìn phía dưới dần dần an tĩnh đám người, trong lòng mười phần bi tráng, không tệ, mặc dù chục triệu người lao tử hướng về rồi. Lao tử chính là muốn mạnh gian dân ý, chính là muốn tuyên bố Sử Chân Tương là thực thần, các ngươi bọn này dân đen, có bản lĩnh liền cắn ta à. Ngươi nhìn ta có sợ hay không? Đây là hắn thiếp thân tiểu thái giám đi tới, đưa cho hắn một thứ, nhỏ giọng nói với hắn mấy câu, đây là Hoàng Công Công để cho người ta đưa cho ngài tới, nói là những năm này cùng ngài giao tình không tệ, không đành lòng nhìn xem ngài hướng về trong hố nhảy. Lưu Công Công thuận tay nhận lấy là xem, trong miệng còn đang cấp chính mình động viên Hoàng Cẩm người không tệ, nếu như là bình thường, chúng ta chắc chắn cho hắn cái mặt mũi, chỉ là hôm nay không được, chính là có chỗ đắc tội cũng nói ghê gớm. Đám người đã hoàn toàn yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên đài cao đoàn trọng tài, cái kia hai cái trọng tài đã sớm nghị định tên thứ 3 đến tên thứ 10, liền đợi đến Lưu Công Công tuyên bố tên thứ nhất cùng hạng nhì. Lưu Công Công đứng ở trên đài, bị giữa trưa dương quang hoàng con mắt có chút buốc lên kim tinh, cơ thể cũng hơi hơi lay động, nhưng vẫn cất cao giọng, kiên định tuyên bố bản quan tuyên bố, gia tính 29 năm, kinh thành thực thần đại tái, năm nay thực thần bị, Liêu Như Vân. Chương 180, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Chương 180, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Toàn trường sôi trào, hơn 20 năm, cuối cùng có người đem sử chân tương từ thực thần trên bảo tọa một cước đá bay. Nguyên bản kinh thành ẩm thực giới phổ biến cho rằng, chỉ cần Lưu Công Công không chết, sử chân tương liền vĩnh viễn là thực thần, hôm nay bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích. Sử chân tương cũng ngộng, hắn vẫn giơ một cây trong gió chập chờn ngón tay, đều quên thu hồi đi, một mặt mộng bức nhìn đứng ở trên đài Lưu Công Công. Cho nên điều sẽ biến mất sao? Hai ta không phải đều nói xong chưa? Ngươi nghĩ tăng giá nữa, ta tới có thể thương lượng lại a, cách không đánh cờ không tốt sao? Đã nói cùng nhau đến đầu bạc, ngươi lại vụng trộm hấp dầu. Nhưng mặc kệ Sử chân tương dù thế nào không cam tâm, đã công bố kết quả là sẽ không cải biến. Dưới đài Túy Tiên lâu hậu viện đoàn nhóm cùng nhau xử lý, đem Liễu Như Vân cùng Trần Trung Hậu bao bọc vây quanh, ngày cơn hoan hô. Ngoại trừ Thái Bạch hệ một đám tiểu lâu hủ rũ, những cái kia quán cơm nhỏ ngược lại đều cao hứng mừng mừng. Bọn hắn những năm này bị Sử chân tương bọn đồ tử đồ tôn ép tới không thở nổi, bây giờ chợt phát hiện thời tiết muốn thay đổi, có triển vọng. Có một chút đầu óc linh hoạt có trí thanh niên, tại chỗ liền muốn bái Liễu Như Vân vi sư. Thời đại này đồ đệ cũng không phải uổng thu, cái gọi là 3 năm học nghệ, 2 năm rút sư, ngay cả học mang làm, muốn cho sư phụ đánh vô ích, đánh tay không, 5 năm công việc. Cái này cũng là vì cái gì Thái Bạch hệ tiểu lâu chưa từng thiếu nhân thủ nguyên nhân. Trần Trung Hậu hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn là thấy tận mắt sư phụ tại lúc tình huống, bây giờ tỉnh mộng lúc trước, kích động thiếu chút nữa thì tại chỗ đáp ứng. Ngược lại là Liễu Như Vân, mặc dù cũng hưng phấn khuôn mặt phiếm hồng choáng, nhưng so phụ thân còn có thể trưởng nổi chút. Nàng giật giật phụ thân ống tay áo, mắt nhìn hướng Trương Thiên Tứ. Trương Thiên Tứ lần nữa từ hông bên trong móc ra tấm thứ 2 tờ giấy nhỏ, nhìn lướt qua, lập tức có chủ ý đại gia không cần loạn, Liêu cô nương bây giờ là kinh thành thực thần, mở tiệm thu đồ là tất nhiên. Chúng ta Túy Tiên lâu không làm loại kia quỷ hẹn hò. Bất quá Liêu cô nương tranh tài đã rất mệt mỏi, còn xin đại gia để cho Liêu cô nương về nhà trước nghỉ ngơi. 3 ngày sau tiểu lâu về dựng, đồng thời tổ chức thu đồ đại hội. Phàm là có nguyện ý bái Liêu cô nương vi sư, đều xin hãy chuẩn bị hảo lễ bái sư, thỉnh láng giềng xuất cụ liền cam đoan mình, yêu cầu ra thế trong sạch, vì không người nào việc xấu. Đại gia chớ trách chúng ta nhiều chuyện, thật sự là Liêu cô nương tổ phụ, năm đó thực thần Liễu Liệt lão tiên sinh, bỏ lỡ thu trọng cước, nuôi hổ gây họa, chuyện này không thể không thận trọng. Đây chính là ngay trước hòa thượng mắng đồ đầu trọc, mặc dù một chữ không có xét xử chân tương nhưng câu câu cũng là xử chân tương. Trương Thiên Tứ vừa nói một bên âm thầm tán thưởng, đại ca chính là đại ca, cái này tờ giấy nhỏ cũng viết quá dài hận. Sử chân tương sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, nhất thời không quyết định chắc chắn được là muốn đi đánh Trương Thiên Tứ, vẫn là đuổi theo Lưu Công Công đánh Trương Thiên Tứ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù tại chỗ đại tiểu lâu cơ bản đều là chính mình trong hệ thống, nhưng mình đồ tử đồ tôn cũng là chủ bếp, cũng không phải là tiểu lâu lão bản. Có thể động viên ra sân đánh nhau, cũng chỉ có chính mình trực hệ đệ tử. Túy Tiên lâu mặc dù ít người, nhưng hôm nay Trương Thiên Tứ mang người cũng không ít, nhất là tạo đội đám kia đám dân quê, từng cái thân thể khỏe mạnh, rời gạch luyện ra được sức chiến đấu không phải thổi. Huống chi những cái kia bình thường bị chính mình ép tới không thở nổi quán cơm nhỏ, lúc này có thể hay không thừa cơ cho Trương Thiên Tứ trợ quyền cũng là thật không tốt nói chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, Sử chân tương dậm chân một cái, trước tiên nuốt xuống cái này bất khí, để cho các đồ đệ rút lui trước, chính mình thì vội vã đuổi theo Lưu Công Công. Lưu Công Công cũng không có đi xa, mà là trở lại Thái Bạch cư cao cấp trong gian phòng trang nhã chờ lấy Sử chân tương. Hắn biết Sử chân tương nhất định sẽ hỏi, mà hắn cũng nín một bụng khí chờ lấy phát tiết đâu. Sử chân tương lên lầu, đè lên trong lòng lửa giận, cho Lưu Công Công rót trà, cho mình cũng đổ một ly, uống một hơi cạn sạch. Lưu Công Công, chuyện gì xảy ra à? Chúng ta không phải nói xong sao? Coi như Liễu Như Vân lần này phát huy không tệ, nhưng dưới đài những người kia biết cái gì, còn không phải ngài định đoạt sao? Ngài nếu là ngại tiền thiếu, chúng ta có thể thương lượng lại đi, làm sao lại bỗng nhiên lật lọng nữa nha? Ngài phải biết, lần này cũng không chỉ là chuyện của hai ta, còn có Nghiêm đại nhân bên kia cũng nhìn xem đâu. Sử chân tương lúc này nộ khí đã chạy đến đỉnh đầu, nói chuyện cũng không còn vòng vo, đem Nghiêm Thế Phiên cũng trực tiếp rời ra ngoài. Đến nỗi Triệu Văn Hoa, tất nhiên nói Nghiêm Thế Phiên còn xách hắn làm gì. Vốn là Sử chân tương cho là mình là người bị hại, bị Lưu Công Công hại. Lưu Công Công dù thế nào cường thế, cuối cùng phải lòng mang ấy náy cho mình cái giải thích hợp lý. A Nghị không ra Lưu Công Công mặt đen lên nâng chung trà lên, vốn là đang muốn uống, nghe xong Sử chân tương kẹp thương đeo gậy một phen, lập tức nổi trận lôi đình, trà cũng không uống, ngay cả chén trà cùng một châu ngã ở Sử chân tương trên mặt. Ngươi hắn mẹ nó, ngươi hắn mẹ nó, ngươi còn dám nói. Chúng ta lần này kém chút nhường ngươi hạ chết. Nếu không phải là Hoàng Cẩm còn đọc mấy phần hương hỏa tình cảm, nếu không phải là Tiêu Phong không muốn đem chuyện làm tuyệt, ta bây giờ chỉ sợ cũng tại trên đường cái xin cơm. Nghiêm Thế Phiên có tác dụng chó gì? Con mẹ hắn thiên hạ đệ nhất người thông minh, nhân ra xếp đặt lớn như thế bộ hắn đều không nhìn thấy. Lưu Công Công đưa tay móc ra một quyển sách một dạng đồ vật, đổ ập xuống ngã ở Sử chân tương trên đầu, mở ra mắt chó của ngươi, tự nhìn nhìn. Sử chân tương bị Lưu Công Công liền đả mang mắng, đã mủ, vừa rồi khí thế đã không còn sót lại chút gì. Hắn nơm nớp lo sợ nhặt lên cái kia bản đồ vật, lật ra nhìn qua, hầu nghi nhìn về phía Lưu Công Công đây là Túy Tiên lâu sổ sách. Cái này tựa như là đẳng bản sao a, không giống như là nguyên bản. Chấp trưởng Thái Bạch cư nhiều năm, Sử chân tương điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, hắn tiếp lấy là xem, thấy được từng hàng ghi chép. Tháng nào ngày nào, Túy Tiên lâu món ăn khó ăn, không trả tiền, đi ăn cơm người, nào đó một cái, nào đó, in dấu tay. Đầu bếp nào đó một cái in dấu tay. Tháng nào ngày nào, Túy Tiên lâu món ăn rất khó ăn, không trả tiền, đi ăn cơm người, nào đó một cái, nào đó, in dấu tay. Đầu bếp nào đó một cái in dấu tay. Tháng nào ngày nào, Túy Tiên lâu món ăn rất khó ăn, không trả tiền, đi ăn cơm người, nào đó một cái, in dấu tay. Đầu bếp nào đó một cái in dấu tay. Kế tiếp rất nhiều trang cũng là dạng này, Sử Chân Tương đã nhìn hiểu rồi, nhưng hắn vẫn không rõ Lưu Công Công dùng cái gì tức giận như thế. Lưu Công Công, đây là Túy Tiên lâu chính mình nói, món ăn khó ăn, có thể không trả tiền, lưu lại tính danh liền có thể. Ngài nhìn cái này làm đồ ăn đầu bếp đều in dấu tay đã chứng minh. Đây không phải chúng ta quỵt nợ không trả tiền a? Lại nói, liền xem như chúng ta không trả tiền, cùng ngài có quan hệ gì à, ngài đáng giá vì chuyện này sinh khí. Hơn nữa việc này cùng Thực Thần đại tái thì có cái quan hệ gì đâu? Vì cái gì liền đem Thực Thần cho Liễu Như Vân a? Lưu Công Công hung tợn nhìn chằm chằm Sử Chân Tương cuối cùng thở dài, chung quy là bình tĩnh một điểm ngay tại giếng cạn nữ thi án sau đó, dù Vương có một lần tiến cung bái kiến hắn Mâu Phi Khắc Phi, nói phía trước bị nốt, hắn lo lắng vạn nhất Mông Oan khó khăn tuyết, những người làm đều đi theo hắn hoại tội, liền sớm đem những người làm đều phân phát, lúc này rất nhiều người cũng là biết đến. Sử Chân Tương gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, Nghiêm Thế Phiên cũng biết, Triển Vũ chính là khi đó bị thôi việc, mới chạy đến Tiêu Phong phủ thượng ở tiếp đó dụ Vương trong cung ăn như hổ đói, nói mình đem đầu bếp đều phân phát, một chốc cũng tìm không thấy đầu bếp tốt, vẫn là trong cung đồ ăn ăn ngon. Sử Chân Tương cũng không chấp nhận, trong cung đồ ăn cố nhiên tốt ăn, nhưng tiểu dáng tương đối cố định, kỳ thực không bằng bên ngoài tiểu lâu thường xuyên sửa cũ thành mới. Bất quá Lưu Công Công là thượng thiện giám chuyên quản ngự thiện, lời này đương nhiên không thể ngay mặt nói. Khang Phi rất đau lòng nhi tử, ngay tại cho Vạn Tuế viết thỉnh an tiếp tử trung, nhắc tới chuyện này, muốn mời Vạn Tuế khai ân, từ trong cung ban thưởng một vị đầu bếp ra ngoài. Vạn Tuế lúc đó chính là bởi vì giếng cạn nữ thi án vừa kết thúc, đối với dụ Vương xung đầy ấy nấy, tự nhiên là lúc này đáp ứng, còn cố ý cho ta xuống khẩu dụ, để cho ta trong cung chọn một cái tốt nhất đầu bếp ban cho dụ Vương phủ. Sử Chân Tương sững sờ, loáng thoáng cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng đến tột cùng là không thích hợp như thế nào, lại không nói ra được cái kia Lưu Công Công thật sự đem tốt nhất ngự chủ ban cho dụ Vương phủ sao? Thế thì sẽ không, Vạn Tuế mặc dù nói như vậy, nhưng chúng ta há lại là người không hiểu quy củ. Hoàng tử lại tôn quý, cũng không thể tôn quý hơn vạn tuổi đi, đây là không cần phải nói chuyện. Tốt nhất ngự chủ tự nhiên muốn ở lại trong cung, ta là đem xếp hàng thứ hai ngự chủ phân phối đến dụ Vương phủ, thế nhưng cũng đã là cực tốt đầu bếp. Sử Chân Tương đầu góc ông một tiếng, hắn lập tức liền hiểu vừa rồi cảm giác không thích hợp là cái gì. Chương 181, đây là trùng hợp. Chương 181, đây là trùng hợp chẳng lẽ? Chẳng lẽ nói, cái kia tại trong Túy Tiên lâu làm đồ ăn nơi khác đầu bếp, chính là dụ Vương phủ kia cái gì, trong cung xếp hàng thứ hai ngự chủ? Không có khả năng, không có khả năng à, hắn cũng không phải dụ Vương mang tới, Trần Trung Hậu nói đó là hắn từ nơi khác mời tới đầu bếp à. Lưu Công Công cắn răng mở miệng nhìn xem Sử Chân Tương giận không chỗ phát tiết hiện tại hiểu chưa? Người đổ tử đồ tôn, mang theo người nhà của mình. Nói trong cung xếp hàng thứ hai đầu bếp, làm đồ ăn khó ăn. Rất khó ăn. Rất khó ăn. Chỉ nói thì cũng thôi đi, trả cho nhân gia lưu lại tính danh, cho người ta ấn thủ ấn. Ngươi có biết hay không, nếu như cái này đồ vật bị Tiêu Phong đưa đến Vạn Tuế trước mặt, sẽ có hậu quả gì? Sử Chân Tương đã chấn kinh phủ, hắn không biết làm sao nhìn xem Lưu Công Công, không biết nên nói cái gì, cả phòng chỉ có Lưu Công Công tiếng gầm gừ. Nếu như Vạn Tuế thật tin tưởng cái này đầu bếp làm đồ ăn khó ăn, vậy ta chính là tội khi quân. Trong cung tất cả ngự chủ cũng là ta tuyển chọn, xếp hạng càng là ta định. Ta tuyển chọn trong cung xếp hàng thứ hai đầu bếp, làm đồ ăn liền đầu đường dân chúng nhất quyết không ăn. Ta lại mỗi ngày để cho Vạn Tuế ăn, để cho Tần Phi nhóm ăn. Đây vẫn là nhẹ, nếu như Vạn Tuế cho rằng khác đầu bếp không có vấn đề, chỉ có cái này đầu bếp làm đồ ăn khó ăn, vậy ta chính là khi nhục dụ Vương. Vạn Tuế để cho ta tuyển tốt nhất, ta lại chọn một kém nhất cho dụ Vương. Vạn Tuế tại giếng cạn nữ thi án sau đó, đối với dụ Vương xưa đâu bằng nay, nếu như hắn thật như vậy cho rằng, vậy ta có thể ngay cả xin cơm đều không cơ hội, trực tiếp liền bị gậy gộc đánh chết. Sử Chân Tương nuốt ngụm nước bọt, chật vật tính toán giải thích dân chúng biết cái gì, bọn hắn nói hiệu nói vượng, Vạn Tuế có thể không tin đâu. Lời còn chưa dứt, Sử Chân Tương liền bị Lưu Công Công phun ra gương mặt nước bọt. Dân chúng không hiểu, nhưng đây là dân chúng bình thường sao? Đây là ngươi kinh thành Thực Thần Sử Chân Tương đồ tử đồ tôn. Ngươi cho rằng Tiêu Phong sẽ không nói thân phận của những người này sao? Ngươi kinh thành Thực Thần là ai phong? Là ta. Ngươi đồ tử đồ tôn đều coi thường thứ hai ngự chủ tay nghề. Ta thật là đi theo ngươi lộ mặt ta. Sử Chân Tương đầu góc thật nhanh xoay tròn lấy, đều nhanh muốn bốc khói, tuyệt vọng dùng ra một chiêu cuối cùng, chúng ta có thể không thừa nhận đồ ăn là ngự chủ làm. Ngược lại không có chứng cứ. Lưu Công Công bị Sử Chân Tương ngây thơ khí cười, thậm chí cũng không có khí lực lại xì hắn ta, như thế nào cho tới hôm nay mới phát hiện ngươi là đầu góc heo à? A. Nhân gia đã sớm nghĩ tới, mỗi một đầu chương mục đằng sau, không chỉ có ngươi đồ tử đồ tôn thủ ấn, còn có ngự chủ thủ ấn đâu. Tiêu Phong tùy thời có thể đem ngự chủ tuyển được ngự tiền đi đối chất. Dụ Vương cùng Tiêu Phong giao hảo, Vạn Tuế đã sớm biết, hắn sẽ không tin. Sử Chân Tương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này thật đúng là cái tử cục, vô luận như thế nào không cách nào phá giải, hắn chán nản ngồi xổm dưới đất, hai tay bụm mặt cái này, Liễu Như Vân thật đúng là gặp may mắn, nếu như không phải Dụ Vương phía trước trùng hợp muốn cái này ngự chủ, cũng sẽ không xảy ra việc chuyện này. Lưu Công Công ngài cũng sẽ không làm khó như vậy. Lưu Công Công đương nhiên cũng giống xì hơi, cả người bày tại trên đế, nửa ngày mới ngự khi âm lãnh mở miệng trùng hợp. Đến bây giờ ngươi còn cảm thấy đây là trùng hợp? Liễu Như Vân gặp may mắn là không tệ, nàng gặp may mắn là bởi vì nàng quen biết Tiêu Phong. Sử Chân Tương sững sờ, ngay sau đó giống như một chậu nước đá từ đầu dội xuống, hàn khí một mực thẩm thấu đến trong xương, không khống chế được toàn thân phát run không, không thể nào, không thể nào. Diễm Cạn Nữ Thi Án mặc dù tại hắn nhập cổ phần Túy Tiên lâu sau đó, nhưng khi đó còn không có ăn Tết đâu, cách thực thần đại tái còn rất xa đâu. Hắn làm sao biết ta sẽ tìm người náo sự, hắn làm sao có thể sớm đào xong hố chờ lấy ta? Hắn cũng không phải thần tiên. Không thể nào, không thể nào. Nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp a. Nghe Sử Chân Tương mang theo tiếng khóc nức nở tiếng la, Lưu Công Công thế mà hoàn toàn lý giải tâm tình của hắn. Cùng một người như vậy là địch, dù là sau lưng có Nghiêm Thế Phiên làm chỗ dựa, cũng chính xác quá làm cho người ta tuyệt vọng. Lưu Công Công tinh bị lực tận đứng lên, cả người có chút lay động. Sử lão bản, ta khuyên ngươi vẫn là nhìn thoáng chút. Hôm nay kết quả đã là kết quả tốt nhất. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như nhân gia không cho chúng ta đưa tin, ta phạm chúng nộ tuyên bố ngươi là tử thần. Cuối cùng ta chắc chắn là xong đời, ngươi cũng chưa chắc có thể sống. Ngươi làm chúng ta Vạn Tuế ra là dễ gạt gẫm. Hắn đến cuối cùng, chưa hẳn thì nhìn không ra vấn đề trong đó. Có thể coi là Vạn Tuế trong lòng biết là chuyện gì xảy ra, cũng nhất định sẽ làm ngươi ta, coi như không chết, cũng là khổ thân. Sử Chân Tương không rõ ràng cho lắm, trừng to mắt nhìn xem Lưu Công Công, nếu như gia tính biết tình huống thật, vì sao còn có thể làm hai người chúng ta đâu? Lưu Công Công cười khổ một tiếng, việc này nếu như làm lớn lên, cũng nên có kết quả. Ngươi làm nhiều năm như vậy tử thần, hai ta ai làm sạch? Trải qua được Cẩm Y Liễu vệ cha sao? Tất nhiên nhất định muốn xử lý một phương, không làm ngươi ta, chẳng lẽ còn sẽ làm Dụ Vương cùng Tiêu Phong hay sao? Ngươi cũng quá để cao bản thân đi. Sử Chân Tương đông nhiên nghĩ tới điều gì, hắn lắc đầu không thể tin sẽ không, Tiêu Phong nếu có cơ hội làm cho ta vào chỗ chết, hắn tại sao muốn tha ta một mạng đâu? Hắn không phải hào phóng như vậy người a, ngài xem Đàm Tân Nhân cùng Triệu Nhị liền biết. Lưu Công Công đi đến cửa nhã gian, dừng bước, cười lạnh quay đầu nhìn về phía Sử Chân Tương, ta cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, nhưng ít ra có thể nói cho ngươi hai điểm đệ nhất, Tiêu Phong không muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Vạn Tuế đối với ta vẫn tín nhiệm, coi như bị Tiêu Phong dùng thủ đoạn này kề vào cổ hắn, làm ta thậm chí giết ta, trong lòng của hắn đối với Tiêu Phong cũng sẽ có phản cảm. Cho nên ngươi có thể sống, một nửa là bởi vì chuyện này liên lụy tới ta. Thứ hai, Tiêu Phong muốn cho Liễu Như Vân danh chính ngôn thuận dương danh. Nếu như hắn không nói trước cho ta biết, đằng sau phát hiện, dù cho ta và ngươi đều phải xui xẻo, nhưng năm nay kinh thành thực thần, dù sao đã tuyên bố qua. Cho nên ngươi có thể sống, một nửa là bởi vì Tiêu Phong muốn nâng Liễu Như Vân. Sử Chân Tương càng nghe càng cảm thấy có lý, nhưng hắn lúc này đã là quay đầu không đường, chỉ có thể một con đường ngạnh kháng đến cùng. Hắn trực tiếp quỳ xuống cho Lưu Công Công, Lưu Công Công, dạng này tốt nhất, Tiêu Phong sợ ném chuột vỡ bình, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Chúng ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thái Bạch Cư mặc dù ném đi năm nay thực thần bảo tọa, nhưng ta nhiều năm kinh doanh, kinh thành nhậm thực đường phố thế lực còn tại. Có ủng hộ của ngài, tăng thêm Nghiêm đại nhân ủng hộ, chúng ta chắc chắn có thể chuyển bại thành thắng. Ngài mới là ta Sử Chân Tương lớn nhất hậu trường, về sau kiếm được tiền, ngài nói làm sao chia, chúng ta liền làm sao chia. Lưu Công Công thở dài, suy nghĩ một chút chính xác còn chưa tới triệt để vứt bỏ Sử Chân Tương thời điểm, thế là đổi phó khuôn mặt tươi cười gật gật đầu, người ta hợp tác nhiều năm, chúng ta sẽ không qua sông đoạt cầu, ngươi tốt nhất tỉnh lại, xin ý đi, hay là muốn lấy kiếm tiền làm chủ, hư danh tuy có dụng, cuối cùng không phải thắng bại căn bản. Lưu Công Công ra Thái Bạch Cư lên xe ngựa, đã sớm chờ ở trong xe ngựa phục vụ tiểu thái giám một bên cho hắn châm trà, một bên nhỏ giọng hỏi chan đuôi, nghe ngài xuống lầu lúc câu chuyện, ngài còn muốn ủng hộ Sử lão bản. Lưu Công Công uống một ngụm trà, do dự rất lâu, mới chậm rãi trả lời tiểu lĩnh tử, ngươi nhớ kỹ, trừ phi có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, bằng không tới khi nào, đều không cần cùng người ở trước mặt trở mặt. Dù là trong lòng ngươi hận một người muốn mạng, chỉ cần hắn không biết, ngươi cũng muốn khuôn mặt tươi cười tương đối đến bất kỳ thời điểm, chỉ cần không trở mặt, đằng sau liền có đủ loại biến hóa, đủ loại cơ hội. Nếu như trở mặt rồi, vậy thì chỉ còn lại cửu nhân một con đường. Tiểu Ninh Tử có chút không biết rõ, cũng không phải lời nói này không rõ, mà là không rõ Lưu Công Công lúc này nói lời nói này, là chỉ ai chăn nuôi, ngài nói trừ phi có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, cùng người ở trước mặt trở mặt sao có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa đâu. Lưu Công Công đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng gõ Tiểu Ninh Tử đầu một chút, cùng người ở trước mặt trở mặt, đương nhiên là vì cho người khác nhìn. Nếu như hôm nay không phải ta cùng Sử Chân Tương hai người, mà là cùng Tiêu Phong ba người tại chỗ, ngươi nói ta cùng Sử Chân Tương trở mặt, có phải hay không có chỗ tốt? Tiểu Ninh Tử bừng tỉnh đại ngộ, cho nên cha nuôi ngài lời nói mới vừa rồi kia, nói là Sử Chân Tương. Ngài không cùng hắn trở mặt, nhưng trong lòng kỳ thực hận đến hắn muốn mạng. Lưu Công Công lắc đầu, thở dài đồng dạng nghiên kỷ, đồng thời tiến cung, như thế nào ngươi đần như vậy, nhân gia Hoàng Cẩm Tiểu Xuân Tử cứ như vậy thông minh đâu. Ta tại sao phải hận Sử Chân Tương a? Hắn là nhân vật nào, nhiều nhất là đầu hành sự bất lực cầu, ta sẽ hận một con chó hận đến muốn mạng sao? Tiểu Ninh Tử thực sự bị nhiễu hồ đồ rồi, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn xem Lưu Công Công chan uôi, ngài biết não ta không dùng được, trước đây ngài chịu thu ta, không phải cũng là bởi vì ta trung thực sao? Ngài liền biết nói cho ta biết ta, để cho ta đã lâu tiến bộ. Lưu Công Công ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài xe, cao lớn khoát khí Thái Bạch Cư tử lâu, lầu hai lan căn chỗ, như ẩn như hiện có một bóng người đang nhìn ra phía ngoài, ngươi đoán, ta cùng Sử Chân Tương giờ này khắc này, ai càng người hận a? Tiểu Ninh Tử gãi gãi đầu, đống nhiên mở to hai mắt. Không chờ hắn nói chuyện, Lưu Công Công đã mở miệng trực tiếp hồi cùng, Tiểu Ninh Tử đem ngươi thu lão sơn sầm cầm hai cây đi ra, ta vẫn an Hoàng Công Công, việc này nhân ra tuy là thuận nước đẩy thuyền, chúng ta lại phải vạn phần hàm ơn mới được. Chương 182, không phải thần tiên. Chương 182, không phải thần tiên. Nghiêm Thế Phiên hiếm thấy nhảy dựng lên, đem trước mặt bảy thịt rượu đều được gắn, đem thở hồng hộc Triệu Văn Hoa cũng sợ hết hồn. Chỉ có ở bên cạnh lười biếng nghiêng uống rượu Yên Chi Hổ bất vi sở động, đưa tay bảo vệ chính mình bàn, còn buốc lên một miếng thịt tới đút cho em gái ăn. Yên Chi báo động tác đồng dạng tiểu mị vô cùng, nhưng nếu như thấy rất cẩn thận mà nói, liền sẽ phát hiện, so sánh Yên Chi Hổ mị cốt trời sinh, nàng mị thái không còn tự nhiên, đáng tiếc Nghiêm Thế Phiên lúc này đã không có tâm tư đi cẩn thận quan sát cái này. Từ lần trước hắn kém chút bị Yên Chi Hổ ăn về sau, hắn ngoại trừ phân phó nhiệm vụ, thật nhiều ngày đều không dám lại tiếp xúc gần gũi cái này chị em hai. Hôm nay là bởi vì tính sẵn buổi trưa tả hữu, Triệu Văn Hoa sẽ tới báo tin vui, cho nên mới an bài hai bàn rượu, nho nhỏ ăn mừng một chút. Hắn ôm hai người thị nữ một chỗ ngồi, Yên Chi Hổ tỷ muội một chỗ ngồi, lấy đó chính mình đối với hai tỷ muội vinh sủng. Vốn là Sử Chân Tương lên làm thực thần dạng này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, trước kia căn bản cũng không đặt ở Nghiêm Thế Phiên trong mắt, lại càng không cần phải nói có gì có thể ăn mừng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Nghiêm Thế Phiên thuộc thực là bị Tiêu Phong đè lại thế, bởi vậy trận đấu này, trên mặt nổi là Thái Bạch Cư cùng Túy Tiên Lâu đỏ sức, trên thực tế trong kinh thành người có mặt mũi đều biết, đây cũng là một hồi Tiêu Phong cùng Nghiêm gia đỏ sức. Nếu có thể ở loại này trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau có một lần thắng lợi, dù là nhỏ một chút, cũng đủ để chấn Nghiêm đảng sĩ khí, đả kích Tiêu Phong tiêu căng phết lối. Cho nên mới có trận này cỡ nhỏ tiệc ăn mừng. Bây giờ tiệc ăn mừng đã không còn, chỉ có Nghiêm Thế Phiên xanh mét khuôn mặt cùng bốc hỏa độc nhãn, hai người thị nữ đều túi đầu run lẩy bẩy, chỉ có Yên Chi Hổ thần thái tự nhiên, chiếu ăn chiếu uống, vô tình hay cố ý đem muội muội che chắn sau lưng mình, cái này sao có thể? Làm sao có thể chứ? Sử Chân Tương tài nghệ không bằng người thì cũng thôi đi, Lưu Công Công đâu? Hắn làm ăn kiểu gì? Triệu Văn Hoa cũng không phải vừa ra kết quả là chạy tới bị mắng, hắn biết Nghiêm Thế Phiên cá tính, nếu như mình không biết rõ, liền tùy tiện chạy tới báo tang, nhất định sẽ trở thành khổ cực nơi chốt giận. Cho nên Triệu Văn Hoa cũng trước sau chân chạy tới Thái Bạch Cư chờ Lưu Công Công sau khi đi, hắn mới lên lầu đi tìm Sử Chân Tương đem Lưu Công Công lâm trận trở mặt nguyên nhân sờ soạn rõ ràng. Triệu Văn Hoa nhạt nhẽo đem chuyện đã xảy ra nói một lần, liền khoe khoang khẩu tài tâm tình cũng không có. Yên Chi Báo sợ hãi nhìn Yên Chi Hổ một mắt, Yên Chi Hổ mặc dù bất động thanh sắc, vung chén rượu tay lại run lên một cái. Liền cái kia hai cái túi thấp đầu thị nữ đều lẫn nhau nhìn sang, tràn đầy kinh bèo thậm chí là sùng bái. Nghiêm Thế Phiên đột nhiên quay đầu, đem cái này biểu hiện nhỏ nhìn vừa vặn. Hắn cười gần đưa tay, nâng lên một cái thị nữ cái cằm, trong độc nhãn lửa giận cơ hồ muốn bốc cháy không khí, càng chiếu lên thị nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngươi rất sùng bái Tiêu Phong đúng không? Ngươi cảm thấy hắn không gì làm không được, vẫn cảm thấy hắn là cái thần tiên. Nói, thị nữ kia liều mạng giật đầu, kêu khóc nói, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, chủ nhân ngài là thiên hạ người thông minh nhất. Nghiêm Thế Phiên một cái tát đem nàng đập ngã, quay đầu lại trừng Triệu Văn Hoa, sắc mặt đã có chút điên của ngươi nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Tiêu Phong thật là một cái thần tiên? Nói, Triệu Văn Hoa trong lòng run lên, biết mình cái này em kết nghĩa cực kỳ tự ngạo, mà lần này đã kích quá mức trầm trọng. Không chỉ là bởi vì Tiêu Phong như kế tại trên kết quả đánh bại hắn, càng quan trọng chính là Nghiêm Thế Phiên nhất định đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt vì sao Tiêu Phong có thể biết trước, sớm làm ra dạng này tình vi mưu đồ. Trừ phi Tiêu Phong thực sự là thần tiên, nhưng nếu thật là như thế, cái kia còn chơi một cái giám a, đại gia trực tiếp chịu thua tính toán. Triệu Văn Hoa đối với chịu thua không có quá nhiều phản cảm, hắn khổ não là vạn nhất Tiêu Phong không giảng võ đức, đầu hàng không để thua một nửa làm sao bây giờ? Nhưng hắn biết Nghiêm Thế Phiên là tuyệt sẽ không chịu thua, coi như Tiêu Phong thực sự là thần tiên, hắn cũng biết đem chính mình biến thành ác sát, liều mạng một lần. Cho nên hắn cũng không dám nói chuyện, bởi vì hắn bây giờ cũng không có giá trị gì ý nghĩ, mà nếu như hắn thừa nhận Tiêu Phong là thần tiên, Nghiêm Thế Phiên làm không tốt thật sự liền hắn cũng dám đánh. Nghiêm Thế Phiên phút chốc điên cùng sau, dần dần tỉnh táo lại, hắn cho tự mình ngã một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cầm cây quạt trong lòng bàn tay bớt, một chút lại một lần. Tiếp đó, đột nhiên dừng lại ngươi đi về hỏi hỏi, Sử Chân Tương làm hai mươi mấy năm thực thần, hắn tại bao năm qua trong trận đấu, có hay không tại so đấu phía trước dùng loại thủ đoạn này quấy rối qua đối thủ. Hừ hừ, thần tiên, ta cũng không tin trên đời này thật có thần tiên. Lúc này, tại Tiêu Phong trong phủ, Dụ Vương đang buồn bực nhìn xem Tiêu Phong. Tiêu Phong để cho xảo nương cho mình nóng một bầu rượu hâm, dựa sát thịt bò kho tương cùng thịt lợn, đang tại tự rót tự uống. Mà Dụ Vương trước mặt thì bày một bình rượu gạo, nhặt muốn chết, liền Trương Vân Thanh cùng Vương Nên Hương đều tùy tiện uống đồ vật, hắn vụng trộm đưa tay đi sờ Tiêu Phong bầu rượu ba trên mu bàn tay bị Tiêu Phong không khách khí rút một đũa, không thể làm gì khác hơn là rụt về lại, buồn bực một lần nữa bưng lên rượu gạo ngươi còn quá nhỏ, không thích hợp uống loại này rượu trắng. Ngươi cho ta thích uống sao? Ta là đang luyện tiểu lượng đâu. Dụ Vương nhìn xem Tiêu Phong một ngụm rượu một ngụm thịt, đắc ý biểu lộ, trong lòng tự nhủ ta tin ngươi cái quỷ tiên sinh, ta lập được công à, liền miệng rượu cũng không cho uống. Ngươi cũng biết, ta ở nhà chính mình cũng uống rượu, hà tất ở đây trông coi ta đây? Ngươi ở nhà uống là ở nhà uống, ta xem không thấy không có cách nào. Hôm trước Cảnh Vương đến cho ta tiễn đưa cam quýt, ta lưu hắn ăn cơm, một dạng cũng là uống rượu gạo, không tin ngươi đi hỏi một chút hắn. Dụ Vương biết hôm nay muốn uống rượu là hết chơi, không thể làm gì khác hơn là ngược lại thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ tiên sinh, ta có cái nghi vấn vẫn nghĩ không thông, giếng cạn nữ thi án sau đó, cách thực thần đại tái còn rất dài thời gian đâu. Ngươi liền để ta cùng Vạn Tuế muốn đầu biết. Ngươi là thế nào biết Sử Chân Tương sẽ tìm người náo sự, sớm chuẩn bị hảo, thừa cơ cho hắn hạ sáo đâu? Ta biết ngươi có đoán chữ chi năng, thế nhưng cũng là có hạn chế, không có khả năng nhường ngươi thần kỳ như thế đi. Tiêu Phong kẹp phiến hai lợn, ở trong miệng lộp bộp ngay lấy, mỉm cười nhìn Dụ Vương ngươi nghĩ mãi mà không rõ, người khác cũng chưa chắc có thể nghĩ rõ ràng, nhưng Nghiêm Thế Phiên sớm muộn có thể nghĩ rõ ràng. Từ ta để cho Trương Thiên Tứ nhập cổ phần Túy Tiên Lâu, quyết định làm tiểu lâu này sinh ý bắt đầu, ta liền bắt đầu mưu đồ để cho Liễu Như Vân giành được thực thần chi vị. Cho nên ta để cho Trương Thiên Tứ đã điều tra đi qua hai mươi mấy năm tranh tài, phát hiện Sử Chân Tương đại bộ phận thời điểm không có gì đặc biệt cử động, nhưng có ba lần, hắn tìm người tại so đấu tiến đến đối thủ tiểu lâu náo sự. Lần thứ nhất chính là cùng Liễu Như Vân mẫu thân tranh tài phía trước, hắn phái mình người đi Túy Tiên Cư náo sự, thủ pháp và lần này một dạng. Liễu Như Vân mẫu thân tranh tài thất bại, ngoại trừ Lưu Công Công thiên vị, bởi vì mệt mỏi, trạng thái không tốt cũng là nguyên nhân một trong. Liễu Như Vân mẫu thân lần kia thất bại sau, nản lòng phách trí, liền sẽ chưa từng tham gia thực thần cuộc so tài. Sử Chân Tương cũng không có tại vận dụng qua loại thủ đoạn này. Nhưng ở 5 năm sau, một cái vùng khác đầu bếp nổi danh, tại kinh thành mở một nhà tử lâu, một năm kia, Sử Chân Tương lại vận dụng loại thủ đoạn này. Bởi vì hắn phát hiện cái kia đầu bếp tay nghề không kém gì hắn, hắn cảm nhận được uy hiếp. Lại qua 3 năm, Sử Chân Tương một cái đồ đệ tự giác thanh xuất Vu Lam, thế là tự lập môn hộ, muốn khiêu chiến Sử Chân Tương. Sử Chân Tương đồng dạng vận dụng thủ đoạn như vậy. Hơn 20 giữa năm, hắn hết thảy chỉ làm 3 lần chuyện như vậy, hơn nữa cũng là hơn 10 năm trước, rất nhiều người đã sớm quên đi. Nhưng chỉ cần dụng tâm điều tra nghe ngóng, vẫn có thể điều tra ra. Dụ Vương nhãn tỉnh sáng lên, cho nên ngươi suy đoán hắn lần này lại sẽ dùng một chiêu này. Tiêu Phong gật gật đầu, lại cho chính mình rót đầy một ly ta mặc dù đối với bột ngọt cùng quả ớt chuyện giữ bí mật, nhưng lại có ý định để cho người ta thả ra phong thanh, nói liệu như Vân chủ nghệ tăng mạnh, năm nay thực thần trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Sử Chân Tương vốn là đối với trước kia tiểu sư muội tài nấu nướng lòng còn sợ hãi, bây giờ nghe được tin tức này, chỉ coi liệu như Vân bỗng nhiên khai khiếu, tất nhiên coi như kinh địch. Húng chi liệu như Vân sau lưng có ủng hộ của ta, hắn càng không dám kinh địch, bên dưới loại áp lực này, hắn tự nhiên mà nhiên sẽ nhớ tới chính mình những cái kia thành công qua thủ đoạn lưu manh. Dụ Vương thán phục uống một ly rượu gạo, lập tức nhíu mày, đối với rượu gạo biểu thị rất không hài lòng nhưng ta còn có chút không rõ, Sử Chân Tương vạn nhất nếu là không sử dụng loại thủ đoạn này đâu, tiên sinh ngươi mưu đồ chẳng phải toàn bộ rơi vào khoảng không sao? Cái này mưu đồ cũng không phải là không có sơ hở nào a. Tiêu Phong cười cười, ngữ khí bình thản, tựa hồ muốn nói một kiện khác hoàn toàn không liên hệ chuyện một dạng trên đời này nào có vạn vô nhất thất mưu đồ đâu. Nếu như ngươi muốn một cái vạn vô nhất thất mưu đồ, vậy ngươi liền vĩnh viễn cũng không cách nào hành động. Nhưng một người nhân tính là khó mà thay đổi, mưu kỳ thực không phải chuyện, mà là nhân tính. Cho nên mới nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Dụ Vương dù sao cũng là hoàng tử, thiên phú rất cao, hơi chút suy xét liền gật đầu biểu thị hiểu rồi, chỉ là tiên sinh mưu tính sâu xa như thế, vạn nhất thất bại, há không rất thất bại. Nếu như Lưu Công công cưỡng ép thiên vị, Liêu cô nương làm không được thực thần, Nghiêm Thế Phiên tất nhiên cần phải ý, khi đó lại làm cho người nổi nóng. May mắn kế này trở thành. Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, nhìn xem Dụ Vương, tùy ý và tự tin làm sao ngươi biết kế này không thành, ta liền không có những biện pháp khác bức Lưu Công công đi vào khuôn khổ đâu. Ta cũng nghĩ nhờ vào đó cùng hắn kết một thiện duyên thôi, đến nỗi mưu đồ vạn nhất thất bại liền thất bại, có cái gì thiệt hại? Chẳng lẽ đầu bếp kia đến chỗ ở của ngươi, trong khoảng thời gian này không có nhường ngươi ăn được sao? Ngươi vừa vào viện tử, xào xào chẳng phải la hét ngươi mập một vòng sao?